Chương 659, mời, chương 659, mời. Tượng Thịnh Vinh tiểu này còn chưa dừng chân công ty tại đảo cảng có rất nhiều, vốn là không có tư cách tổ chức buổi họp báo. Thế nhưng nghe Cương ném ra mánh lưới rất thu hút người, việc quan hệ Lý Văn Khải chi tử mất tích án. Trần Vệ Đông đem cà phê trước mặt hướng phía trước đẩy một chút, hắn không thích mùi vị này. Lữ Chính Trạch nói chuyện cũng là vô cùng khách khí. Trần tiên sinh, có thể giải thích một chút người đi theo Hồng Trấn Thái chủ tịch hội đồng quản trị tham gia Lý phủ tiệc tối động cơ sao? Trần Vệ Đông hiện tại là người thể diện, tự nhiên không thể tượng tại Bạch Nham thị như vậy tùy hứng làm vậy. Ta vừa tới đảo cảng, nóng lòng phát triển mối quan hệ. Có Lý gia bày rượu tiểu này cơ hội tốt, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Lý gia hải tử vứt đi ta thì thật đáng tiếc, nhưng chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu? Lữ Chính Trạch nhìn trong tay về Trần Vệ Đông tài liệu. Trần tiên sinh, trong tài liệu biểu hiện ngài là một vị hiện chức chính phủ Hoa Quốc quan viên, với lại cấp vô cùng cao. Xin hỏi ngài là ra ngoài cái mục đích gì đi vào đảo cảng đây này? Trần Vệ Đông nhún nhún vai. Vì lão bà của ta, nội địa chữa bệnh trình độ có hạn, thê tử của ta bởi vì bệnh đã trở thành người thực vật, cho nên ta lựa chọn đến đảo cảng bên này chữa trị. Thật xin lỗi Lữ cục trưởng, ta là thông qua đầu tư hình thức lấy được đảo cảng thân phận hợp pháp. Sớm mấy năm ta là mới sân núi quốc nhà đầu tư thân phận tiến hành đầu tư, xin hỏi này có vấn đề gì không? Lữ Chính Trạch khoát khoát tay. Trần tiên sinh đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi thân phận hợp pháp không có bất kỳ cái gì chất vấn, chỉ là đối ngươi quá khứ có chút hiếu kỳ. Đại lục không thừa nhận đồng thời quốc tịch, có thể ngươi ngày sau còn muốn như vậy vấn đề hướng gì dân tự bên ấy làm một nói rõ. Trần Vệ Đông nét mặt quản lý không phải rất đúng chỗ. Đó là của ta chuyện, ta tại đảo cảng là hợp pháp, về sau đảo cảng trở về sau ta tự nhiên là không phải đồng thời quốc tịch. Lữ Chính Trạch cùng Trần Vệ Đông nói nhảm nhiều như vậy đơn thuần tại là một cái khác tổ thẩm vấn hình bân người tranh thủ thời gian. Nhưng mà thẩm vấn hình bân kia một tổ lại ra nhiễu loạn lớn, cảnh sát dùng bộ đàm kêu gọi nhìn đồng nghiệp. Số 5 phòng thẩm vấn cần trợ giúp, mời nhận được đồng nghiệp ngay lập tức trợ giúp số 5 phòng thẩm vấn. Mấy chục tên cảnh sát rút ra thương nhắm ngay số 5 phòng thẩm vấn, một tên giám sát trấn thủ hiện trường. Bình tĩnh, kẻ tình nghi, mời ngươi ngồi tại vị trí trước, đừng có dư thừa động tác. Hình bân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực sự là xem trọng cảnh sát đảo cảng. Vừa nay hắn được đưa tới số 5 phòng thẩm vấn đề của đối phương nói thẳng. Xin hỏi ngươi ra ngoài cái mục đích gì xâm nhập vào Lý phủ tiệc tối? Hình bân ngáp một cái. Các ngươi dẫn ta tới cái này, không phải không biết ta là Trần Vệ Đông tiên sinh vệ sĩ a? Vệ sĩ đương nhiên muốn thiết thân. Cảnh sát vấn đề đương nhiên không chỉ ở đây. Vậy ngươi sau đó vì sao lại biến mất? Tất cả màn hình giám sát trên đều không có ngươi rời đi hình ảnh. Ngày đó Lý Văn Khải ấu tử mất đi, chuyện này là hay không cùng ngươi có liên quan? Hình bân có vẻ vô cùng vô tội. Thế nào nói sao? Ta muốn hòa giải, ta không liên quan các ngươi tin sao? Cảnh sát đảo cảng tố chất vẫn phải có. Mời ngươi nghiêm túc trả lời vấn đề, ngươi chứng minh như thế nào việc này không có quan hệ gì với ngươi? Hiện trường chỉ có ngươi một người hành tung không rõ. Hình bân buông tay. Vậy sao ngươi chứng minh hải tử vứt đi cùng ta có liên quan đâu? Các ngươi không được có bằng chứng mới có thể lên án ta sao? Không ai trông thấy ta rời khỏi. Đứa nhỏ này chính là ta trộm. Mấy tên cảnh sát nhìn nhau một chút. Xin ngươi chú ý chúng ta dùng từ, chúng ta cũng không lên án ngươi trộm cướp hải tử, chúng ta chỉ là loại bỏ hiện trường bất luận cái gì khả nghi phân đoạn. Hình bân ngồi thẳng người. Các ngươi là cảm thấy không nhìn thấy ta rời khỏi vô cùng khả nghi phải không? Điểm này thì không kỳ quái, bởi vì ta không đi môn. Ta là Lý tiên sinh vệ sĩ, chỉ cần của ta chủ thuê tại trong tầm mắt ta là được rồi. Ta ngày đó ăn đau bụng. Đúng, ta còn muốn cùng các ngươi nói sao? Các ngươi bên này ẩm thực thật là tang tâm bệnh cuồng, cái gì mẹ hắn đồ chơi cũng dám hướng trong nội phóng. Buổi sáng đi ra ngoài ta nhìn thấy ven đường có cái gì tín bò xào dưa chua. Ta là người phương Bắc, thì thích ăn dưa muối, không có nghĩ rằng các ngươi bên này dưa muối căn bản không phải ta muốn cái đó đồ chơi. Cái này thì cũng thôi đi, một bàn thái mau ăn xong rồi ta mới biết được vì sao kêu châu hoan hỉ. Mẹ nó, châu bò cũng có thể để các ngươi lấy ra xào rau, các ngươi bên này người có không có điểm danh giới cuối cùng. Ta nói cho các ngươi biết, nhà này tiệm cơ ngay tại Tây Doanh trại quân đội, các ngươi nhưng phải hào hào quản quản. Cảnh sát vừa định vỗ bàn lại nhịn được, Tây Doanh trại quân đội bán tín bò xào dưa chua đây không phải là mẹ hắn mở tiệm sao? Hình tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Nếu ngươi tái sử dụng không văn minh dùng từ tiến hành tự thuật, chúng ta có quyền không cáo ngươi xem thường cảnh sát. Hình bân đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó ta đã ăn xong cái đó châu bò à, thật xin lỗi, châu hoan hỉ à, ta liền bắt đầu tiêu chảy, một thẳng lẹn đến buổi tối. Cảnh sát viết không nổi nữa. Mời ngươi giải thích cái gì gọi là tiêu chảy? Là cùng tâm trạng có quan hệ dùng từ sao? Hình bân sau khi giải thích xong cảnh sát kém chút tại chỗ rát. Được rồi, mời ngươi giải thích tiêu chảy cùng ngươi biến mất có liên quan gì? Hình bân trong từ điển là không có ngượng hai chữ. Ta cái này không phải tiêu chảy sao? Vào lúc ban đêm tại Lý phủ ta tìm không thấy nhà vệ sinh. Ngươi nói ta cũng không thể ngay trước nhiều như vậy đại cô nương cô vợ nhỏ nã pháo nha, cho nên ta thì leo tường ra ngoài tiêu chảy, này không phạm pháp à? Cảnh sát không tin. Cao như vậy tường ngươi là sao lật ra đi? Hình bân cười rất đắc ý. Ta không có hai lần dám đảm đương vệ sĩ sao? Cảnh sát đã phiền thấu trước mắt đại lục này người. Nếu ngươi không cách nào chứng minh ngươi chỗ tự thuật chân thực tính, cảnh sát có quyền hoài nghi ngươi đang nói dối, chúng ta hội tạm thời giam giữ ngươi. Hình bân vỗ tay một cái. Nếu thật thực tính đúng hay không? Đến rồi. Hình bân thân ảnh lóe lên, thả người theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong phòng mấy cái cảnh sát khẽ giật mình, dùng 4-5 giây mới cùng nhau chạy đến phía trước cửa sổ xem xét. Có nhân mã thượng dùng bộ đàm kêu cứu. Lâm sơ, Lâm sơ, tầng 13 có một kẻ tình nghi nhảy lầu tự vẫn, đề xuất trợ giúp, đề xuất trợ giúp. Nhưng mà để người trợn mắt hốc mồm chuyện thì phát sinh ở mấy chục giây sau đó, Hình bân thân thể lóe lên, lại từ cửa sổ nhảy vào. Người trong phòng cũng tê, đây chính là tầng 13, bọn hắn trợn mắt nhìn người nhảy đi xuống. Tất cả cảnh sát cũng ở phía sau rút lui, kêu gọi trợ giúp còn đang tiếp tục. Hình Bân từ sau eo móc ra một khung hình ném ở trên mặt bàn. Đây là các ngươi sát vách kia trong phòng, ta cũng không biết trên tấm ảnh người là ai, liền vì làm chứng. Mười mấy tầng lầu ta đều có thể tới lui tự nhiên, lật lý phủ tường vây không tính chuyện gì à? Cao cấp giám sát Lâm Đống Chết đẩy ra số 5 phòng thẩm vấn trước cửa một bang giờ thương cảnh sát. Chớ khẩn trương, ta vào xem. Trong phòng thẩm vấn cảnh sát cũng cho rằng Hình Bân là cái gì dị năng nhân sĩ, cũng đang nỗ lực trấn an. Bình tĩnh, mời ngươi ngồi ở trên ghế. Lâm Đống Chết nhìn thoáng qua trên mặt bàn chính mình cùng người nhà chủ anh trung. Đây là hắn. Theo cửa sổ nhảy đến phòng làm việc của ta cầm. Không đợi cảnh sát trả lời, thì có người đi vào nói cho Lâm Đống Chết, tổng đốc sát tìm hắn có việc. Trong điện thoại tổng đốc sát giọng nói nghiêm khắc. Ai bảo ngươi xen vào chuyện bao đồng? Ngươi bắt cái đó Trần Vệ Đông thông qua được bình thường quá trình sao? Lâm Đống Chết không kiêu ngạo không tự ti. Sơ, ta chỉ là dựa theo chức trách thẩm vấn kẻ tình nghi, bắt người là cao cấp cảnh ti lữ chính trạch. Lúc này hắn cũng tại thẩm vấn kẻ tình nghi. Cao cấp giám sát giận vô bản. Hắn thẩm vấn cái giám, liêm chính công thử người đang đi mời hắn uống trà trên đường, hắn xong rồi. Chương 660, hố to bộ hố nhỏ, chương 660, hố to bộ hố nhỏ. Tượng Thịnh Vinh tiểu này còn chưa dừng chân công ty tại đảo cảng có rất nhiều, vốn là không có tư cách tổ chức buổi họp báo. Thế nhưng nghe cương ném ra mánh lưới rất thu hút người, việc quan hệ Lý Văn Khải chi tử mất tích án. Trần Vệ Đông đem cà phê trước mặt hướng phía trước đẩy một chút, hắn không thích mùi vị này. Lữ Chính Trạch nói chuyện cũng là vô cùng khách khí. Trần tiên sinh, có thể giải thích một chút người đi theo Hồng Trấn Thái chủ tịch hội đồng quản trị tham gia Lý phủ tiệc tối động cơ sao? Trần Vệ Đông hiện tại là người thể diện, tự nhiên không thể tượng tại Bạch Nham thị như vậy tùy hứng làm vậy. Ta vừa tới đảo cảng, nóng lòng phát triển mối quan hệ. Có Lý gia bày rượu tiểu này cơ hội tốt, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Lý gia hải tử vứt đi ta thì thật đáng tiếc, nhưng chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu? Lữ Chính Trạch nhìn trong tay về Trần Vệ Đông tài liệu. Trần tiên sinh, trong tài liệu biểu hiện ngài là một vị hiện chức chính phủ Hoa Quốc quan viên, với lại cấp vô cùng cao. Xin hỏi ngài là ra ngoài cái mục đích gì đi vào đảo cảng đây này? Trần Vệ Đông nhún nhún vai. Vì lão bà của ta, nội địa chữa bệnh trình độ có hạn, thê tử của ta bởi vì bệnh đã trở thành người thực vật, cho nên ta lựa chọn đến đảo cảng bên này chữa trị. Thật xin lỗi Lữ cục trưởng, ta là thông qua đầu tư hình thức lấy được đảo cảng thân phận hợp pháp. Sớm mấy năm ta là mới sân núi quốc nhà đầu tư thân phận tiến hành đầu tư, xin hỏi này có vấn đề gì không? Lữ Chính Trạch khoát khoát tay. Trần tiên sinh đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi thân phận hợp pháp không có bất kỳ cái gì chất vấn, chỉ là đối ngươi quá khứ có chút hiếu kỳ. Đại lục không thừa nhận đồng thời quốc tịch, có thể ngươi ngày sau còn muốn như vậy vấn đề hướng gì dân tự bên ấy làm một nói rõ. Trần Vệ Đông nét mặt quản lý không phải rất đúng chỗ. Đó là của ta chuyện, ta tại đảo cảng là hợp pháp, về sau đảo cảng trở về sau ta tự nhiên là không phải đồng thời quốc tịch. Lữ Chính Trạch cùng Trần Vệ Đông nói nhảm nhiều như vậy đơn thuần tại là một cái khác tổ thẩm vấn Hình Bân người tranh thủ thời gian. Nhưng mà thẩm vấn Hình Bân kia một tổ lại ra nhiễu loạn lớn, cảnh sát dùng bộ đàm kêu gọi nhìn đồng nghiệp. Số 5 phòng thẩm vấn cần trợ giúp, mời nhận được đồng nghiệp ngay lập tức trợ giúp số 5 phòng thẩm vấn. Mấy chục tên cảnh sát rút ra thương nhắm ngay số 5 phòng thẩm vấn, một tên giám sát trấn thủ hiện trường. Bình tĩnh, kẻ tình nghi, mời ngươi ngồi tại vị trí trước, đừng có dư thừa động tác. Hình Bân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực sự là xem trọng cảnh sát đảo cảng. Vừa nay hắn được đưa tới số 5 phòng thẩm vấn, vấn đề của đối phương nói thẳng. Xin hỏi ngươi ra ngoài cái mục đích gì xâm nhập vào Lý phủ thế tối? Hình Bân ngáp một cái. Các ngươi dẫn ta tới cái này, không phải không biết ta là Trần Vệ Đông tiên sinh vệ sĩ a? Vệ sĩ đương nhiên muốn thiết thân. Cảnh sát vấn đề đương nhiên không chỉ ở đây. Vậy ngươi sau đó vì sao lại biến mất? Tất cả màn hình giám sát trên đều không có ngươi rời đi hình ảnh. Ngày đó Lý Văn Khải ấu tử mất đi, chuyện này là hay không cùng ngươi có liên quan? Hình Bân có vẻ vô cùng vô tội. Thế nào nói sao? Ta muốn hòa giải ta không liên quan các ngươi tin sao? Cảnh sát đảo cảng tố chất vẫn phải có. Mời ngươi nghiêm túc trả lời vấn đề, ngươi chứng minh như thế nào việc này không có quan hệ gì với ngươi? Hiện trường chỉ có ngươi một người hành tung không rõ. Hình Bân buông tay. Vậy sao ngươi chứng minh hải tử vứt đi cùng ta có liên quan đâu? Các ngươi không được có bằng chứng mới có thể lên án ta sao? Không ai trông thấy ta rời khỏi. Đứa nhỏ này chính là ta trộm. Mấy tên cảnh sát nhìn nhau một chút. Xin ngươi chú ý chúng ta dùng từ, chúng ta cũng không lên án ngươi trộm cướp hải tử, chúng ta chỉ là loại bỏ hiện trường bất luận cái gì khả nghi phân đoạn. Hình Bân ngồi thẳng người. Các ngươi là cảm thấy không nhìn thấy ta rời khỏi vô cùng khả nghi phải không? Điểm này thì không kỳ quái, bởi vì ta không đi môn. Ta là Lý tiên sinh vệ sĩ, chỉ cần của ta chủ thuê tại trong tầm mắt ta là được rồi. Ta ngày đó ăn đau bụng. Đúng, ta còn muốn cùng các ngươi nói sao? Các ngươi bên này ẩm thực thật là tang tâm bệnh cuồng, cái gì mẹ hắn đồ chơi cũng dám hướng trong nồi phóng. Buổi sáng đi ra ngoài ta nhìn thấy ven đường có cái gì tín bò xào dưa chua. Ta là người phương Bắc, thì thích ăn dưa muối, không có nghĩ rằng các ngươi bên này dưa muối căn bản không phải ta muốn cái đó đồ chơi. Cái này thì cũng thôi đi, một bàn thái mau ăn xong rồi ta mới biết được vì sao kêu châu hoan hỉ. Mẹ nó, châu bò cũng có thể để các ngươi lấy ra xào rau, các ngươi bên này người có không có điểm ranh giới cuối cùng. Ta nói cho các ngươi biết, nhà này tiệm cơ ngay tại Tây Doanh trại quân đội, các ngươi nhưng phải hào hào quản quản. Cảnh sát vừa định vỗ bàn lại nhịn được, Tây Doanh trại quân đội bán tín bò xào dưa chua đây không phải là mẹ hắn mở tiệm sao? Hình tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Nếu ngươi tái sử dụng không văn minh dùng từ tiến hành tự thuật, chúng ta có quyền không cáo ngươi xem thường cảnh sát. Hình Bân đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó ta đã ăn xong cái đó châu bò à, thật xin lỗi, châu hoan hỉ à, ta liền bắt đầu tiêu chảy, một thẳng lẹn đến buổi tối. Cảnh sát viết không nổi nữa. Mời ngươi giải thích cái gì gọi là tiêu chảy? Là cùng tâm trạng có quan hệ dùng từ sao? Hình Bân sau khi giải thích xong cảnh sát kém chút tại chỗ rát. Được rồi, mời ngươi giải thích tiêu chảy cùng ngươi biến mất có liên quan gì? Hình Bân trong từ điển là không có ngượng hai chữ. Ta cái này không phải tiêu chảy sao, vào lúc ban đêm tại Lý phủ ta tìm không thấy nhà vệ sinh. Ngươi nói ta cũng không thể ngay trước nhiều như vậy đại cô nương cô vợ nhỏ nã pháo nha, cho nên ta thì leo tường ra ngoài tiêu chạy, này không phạm pháp à? Cảnh sát không tin. Cao như vậy tường ngươi là sao lật ra đi? Hình Bân cười rất đắc ý. Ta không có hai lần dám đảm đương vệ sĩ sao? Cảnh sát đã phiền thấu trước mắt đại lục này người. Nếu ngươi không cách nào chứng minh ngươi chỗ tự thuật chân thực tính, cảnh sát có quyền hoài nghi ngươi đang nói dối, chúng ta hội tạm thời giam giữ ngươi. Hình Bân vỗ tay một cái. Nếu thật thực tính đúng hay không? Đến rồi. Hình Bân thân ảnh lóe lên, thả người theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong phòng mấy cái cảnh sát khẽ giật mình, dùng 4-5 giây mới cùng nhau chạy đến phía trước cửa sổ xem xét. Có nhân mã thượng dùng bộ đàm kêu cứu. Lâm Sơ, Lâm Sơ, tầng 13 có một kẻ tình nghi nhảy lầu tự vẫn, đề xuất trợ giúp, đề xuất trợ giúp. Nhưng mà để người trợn mắt hốc mồm chuyện thì phát sinh ở mấy chục giây sau đó, Hình Bân thân thể lóe lên, lại từ cửa sổ nhảy vào. Người trong phòng cũng tê, đây chính là tầng 13, bọn hắn trợn mắt nhìn người nhảy đi xuống. Tất cả cảnh sát cũng ở phía sau rút lui, kêu gọi trợ giúp còn đang tiếp tục. Hình Bân từ sau eo móc ra một khung hình ném ở trên mặt bàn. Đây là các ngươi sát vách kia trong phòng, ta cũng không biết trên tấm ảnh người là ai, liền vì làm chứng. Mười mấy tầng lầu ta đều có thể tới lui tự nhiên, lật Lý phủ tường vây không tính chuyện gì à. Cao cấp giám sát Lâm Đống Chết đẩy ra số 5 phòng thẩm vấn trước cửa một bang giờ thương cảnh sát. Chớ khẩn trương, ta vào xem. Trong phòng thẩm vấn cảnh sát cũng cho rằng Hình Bân là cái gì dị năng nhân sĩ, cũng đang nỗ lực trấn an. Bình tĩnh, mời ngươi ngồi ở trên ghế. Lâm Đống Chết nhìn thoáng qua trên mặt bàn chính mình cùng người nhà chủ anh Trung. Đây là hắn. Theo cửa sổ nhảy đến phòng làm việc của ta cầm. Không đợi cảnh sát trả lời, thì có người đi vào nói cho Lâm Đống Chết, tổng đốc sát tìm hắn có việc. Trong điện thoại tổng đốc sát giọng nói nghiêm khắc. Ai bảo ngươi xen vào chuyện bao đồng? Ngươi bắt cái đó Trần Vệ Đông thông qua được bình thường quá trình sao? Lâm Đống Chết không tiêu ngạo không tự ti. Sơ, ta chỉ là dựa theo chức trách thẩm vấn kẻ tình nghi, bắt người là cao cấp cảnh ti lữ chính trạch. Lúc này hắn cũng tại thẩm vấn kẻ tình nghi. Cao cấp giám sát giận vô bàn. Hắn thẩm vấn cái giám, liêm chính công thử người đang đi mời hắn uống trà trên đường, hắn xong rồi. Chương 661, Tín Hải Cao Úc, chương 661, Tín Hải Cao Úc. Trần Vệ Đông cùng Hình Bân được thả ra, cảnh vụ chỗ cao cấp quan viên không ngừng xin lỗi. Trần Sinh, tất cả đều là hiểu lầm, xin ngài thứ lỗi. Lữ Chính Trạch tổn hại pháp quy, lạm dụng chức quyền, cho ngài mang đến thời gian cùng trên danh nghĩa thứ bị thiệt hại. Ta đại biểu đảo cảng cảnh đội, lần nữa hướng ngài tạ lỗi. Nhìn một chút đầu túi người cảnh vụ chỗ quá lớn, Trần Vệ Đông tự nhiên là muốn nắm bóp một chút, nếu không về sau ai cũng có thể tại trên đầu của hắn giẫm một cước. Lưu Sơ, ta chỉ là cái đi vào đảo cảng không bao lâu người làm ăn, không muốn gây chuyện. Ta gò bó theo khuôn phép, tuân thủ luật pháp, muốn nỗ lực dung nhập vào bản cảng môi trường bên trong. Làm gì được ta phát hiện? Các ngươi dường như vô cùng bài ngoại nha, nếu đảo cảng thực sự dung không được ta. Vậy ta đi. Câu nói này uy lực cũng không nhỏ, cảnh vụ chỗ quan lớn không dám tiếp tra. Trần Tiến Sinh, ta đã nói, hoàn toàn là vì hiểu lầm. Ta đại biểu đảo cảng. Đừng. Trần Vệ Đông ngắt lời quan lớn lời nói. Lưu Sơ, oan có đầu nợ có chủ, ta không thể vô duyên vô cớ bị các ngươi bắt đến, dù sao cũng phải cho ta lời giải thích ta. Lưu Sơ chán có thể thấy được mồ hôi, hắn rốt cuộc biết Trần Vệ Đông muốn làm gì, hắn quay đầu phân phó cao cấp giám sát. Ngay lập tức bắt hối lộ Lữ Chính Trạch người, cho Trần Tiên Sinh một công chính. Cao cấp giám sát hơi lung túng một chút, nhưng hắn trông thấy Lưu Sơ sắc mặt, chỉ có thể tuân mệnh. Trần Vệ Đông đi ra cục cảnh sát vừa vặn trông thấy Lữ Chính Trạch bị Liêm Chính Công tự mang đi. Hắn nhíu môi khinh thường, xông bên người Hình Bân chắp chắp cái cằm. Nhìn thấy đi, cho cảnh vụ trưởng phòng cái này cái trường đua ngựa không tặng không a. Chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ, có tiền ở đâu đều là đại gia. Trần Vệ Đông vừa ngồi lên xe thì móc ra điện thoại di động. Nghe ca, giới truyền thông bên ấy không cần không còn dùng sức, sở cảnh sát bên này nhận sai. Nghe cương cũng không có cụ thể hỏi sở cảnh sát bên ấy làm sao phục, hắn hủy bỏ buổi chiều buổi họp báo. Lúc này Lý Văn Khải bên này có thể vỡ tổ, hắn cầm điện thoại tượng nghe đánh giám giống nhau nghe đối diện nói tới nội dung. Cảnh vụ trưởng phòng tự mình hạ lệnh điều tra Lữ Chính Trạch. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu óc gì đến? Cảnh vụ trưởng phòng ngay cả ta ra lão gia tử đều nói không lên lời nói. Hắn một đại lục tới đồ nhà quê là thế nào cùng người ta đi chung đường? Điện thoại người bên kia thì không hiểu rõ chi tiết. Tổng tài, hiện tại truy cứu cái này không có ý nghĩa, sở cảnh sát bên này đã hạ lệnh bắt hối lộ Lữ Chính Trạch người, ngài hay là trước giờ làm chuẩn bị đi. Trời con mẹ ngươi. Soảng. Lý Văn Khải đem điện thoại di động ngã cái vỡ nát. Trợ lý của hắn Mã Triệu Văn đi tới. Thiên sinh, ngài gọi ta. Dẫn không kèm được Lý Văn Khải ngay lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiểu Mã, gặp phải điểm việc khó, cần ngươi giúp ta khiêng một chút. Mã Triệu Văn vừa định lui về sau liền bị Lý Văn Khải níu lại. Tiểu Mã, không cho ngươi chẳng kiêng. Lần trước uống say, ta mơ mơ hồ hồ cùng muội muội của ngươi ta sẽ cho nàng cái danh phận, lại cho ngươi 2000 vạn. Mã Triệu Văn bịch một chút quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Cảm ơn Lý tổng, thế nhưng mẹ ta cơ thể không tốt, cha ta hay là cái bại liệt, đều cần chăm sóc. Lý Văn Khải hơi không kiên nhẫn. 5000 vạn, thế nào? Tiểu Mã, không nên quá tham lam, một cái mạng giá trị không được nhiều tiền như vậy, huống hồ cũng là vào trong ngồi sổ mấy năm. Lý Văn Khải tìm xong kẻ chết thay hậu tâm bên trong an tâm một chút. Bí thư cho nàng đưa tới một bộ điện thoại mới, hắn đi vào một tư mật căn phòng bấm dãy số. Ta là Lý Văn Khải. Đối diện trong điện thoại truyền ra để người vô cùng không thoải mái tiếng cười quái dị. U, là đại ca nha, sao có thời gian cho tiểu đệ gọi điện thoại? Lý Văn Khải không thể nào đáp lại một con riêng đối với mình xưng hô. Có việc để ngươi giúp đỡ, tiền ít không được ngươi. Đối diện giữ vững 5 giây trầm mặc. Ngươi là bản cảng phú hào, đối với ngươi mà nói thứ vô dụng nhất chính là tiền, đối với ta mà nói hữu dụng nhất thứ gì đó chính là mệnh. Dùng ngươi thứ vô dụng nhất đổi ta hữu dụng nhất thứ gì đó, ngươi cho ta ngốc nhà. Lý Văn Khải tâm trạng không hề ba động. Ngươi muốn như thế nào? Đối diện dường như bắt lấy Lý Văn Khải mệnh môn. Ta muốn đi tiếp Lao gia tử.
Đúng, ngươi không nghe lầm, đúng là ta muốn tới Lý gia đi thăm viếng ta cái đó tiện nghi cha, không sao hết à?
Lý Văn Khải nỗ lực điều chỉnh hô hấp.
Được, nhưng muốn trước giúp ta đem chuyện làm.
Điện thoại đối diện nghe thấy Lý Văn Khải nhà ra, khóe miệng không cầm được nhếch lên.
Nghe nói ngươi tứ lao bà sinh hải tử vứt đi, đã ngươi có thể tìm tới ta.
Nói rõ đối phương địa vị thì không trong trắng.
Nói một chút đi, chuyện ra sao?
Lý Văn Khải đem Trần Vệ Đông nội tình nói cho Địch Vi Long.
Người này không đơn giản, một ngoại lai thế lực, tại trong thời gian thật ngắn thì đánh ngã Thần Hưng xã, bọn hắn nhất định có gì đặc biệt hơn người cao nhân.
Địch Vi Long đốt lên một điếu thuốc lá.
Theo ngươi cách nói, trên quan trường không động được hắn, cho nên ngươi mới tìm ta ra tay.
Sau đó ngươi còn nói cho ta biết đối phương có cao nhân, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết sao?
Như bức như vậy nhân vật vì sao không tìm Vu Sơn lão nhân?
Giống nhau là dùng tiền, sao không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã?
Lý Văn Khải bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể nhẫn lại tính tình đem lời cùng đối phương nói đấu.
Vu Sơn lão nhân tại đột phá cảnh giới gì, sợ nhất người khác quấy rầy.
Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói nhảm, 100 triệu, bức Trần Vệ Đông giao ra con ta.
Ngươi có làm hay không?
Ngươi không được ta tìm người khác.
Địch Y Long đoan chắc Lý Văn Khải tâm lý, Nam Hải kia là Lý Văn Khải hy vọng cuối cùng.
100 triệu.
Bán mạng.
Có chút tiện nghi.
Một giá, 200 triệu.
Lý Văn Khải vung lên điện thoại di động lại muốn hướng trên mặt đất nện, sắp tuột tay lúc hắn cố kiềm nén lại, chậm thời gian thật dài hắn mới lần nữa nói chuyện.
Được, nhưng mà ta hôm nay muốn đạt được kết quả.
Địch Phi Long tin không đến Lý gia cái này đại công tử.
Trước giao một nửa tiền làm việc, bằng không không bàn nữa.
Buổi chiều trung hoàn giao thông đột nhiên trở nên cản trở, có chút đường giao còn bị cảnh sát phong bế. Hai chiếc xe buýt thông suốt đi tới Tín Hải cao ốc trước lầu, chừng mấy chục tên che mặt vũ trang phân tử cầm trong tay vũ khí tự động xông vào cao ốc, dẫn đầu một hồi bắn phá đánh chết 5-6 tên thịnh binh nhân viên. Trần Vệ Đông lúc này về tới Đại Tự Sơn biệt thự, hắn trông thấy một ngoan ngoãn đáng yêu tuổi trẻ cô nương đứng ở Nghe Khinh Vũ bên cạnh. Trông thấy Trần Vệ Đông quay về, Nghe Khinh Vũ lôi kéo tiểu cô nương giới thiệu với hắn.
Sư đệ, nàng là A Quyên, Ma Thất Quyên, là A Chết muội muội.
Những năm này ta tại thành trại hành động bất tiện, may mắn mà có A Quyên chăm sóc ta.
Trần Vệ Đông hiểu rõ người này.
Cảm ơn ngươi tiểu muội muội, những năm này nhờ có ngươi chăm sóc sư tỷ ta sẽ cho ngươi bồi thường.
Nghe Khinh Vũ chán ghét cho Trần Vệ Đông một cái liếc mắt.
Tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền.
A Quyên đã hết rồi thân nhân, ta dự định chứa chấp nàng. Nàng sau này sẽ là ta người nhà họ Nghe.
Trần Vệ Đông đương nhiên sẽ không phản đối.
Chứa chấp nàng không sao hết, về sau liền để A Quyên tiếp thân chăm sóc ngươi.
Chẳng qua những năm này không thể để cho người ta toi công bận rộn, thành trại sửa chữa sau đó ta sẽ tiễn một bộ 1000 xích nhà ở cho A Quyên kể bên người.
Lúc này Trần Vệ Đông điện thoại di động vang lên, Nghe cương như là cái mông nổi tiếng một gào thét.
Vệ Đông, không xong, có phần tử khủng bố vọt vào tập đoàn chúng ta.
Trong tay bọn họ có súng, đang từng tầng bắt lấy Thịnh Bình cao quản.
Nghe Khinh Vũ trông thấy Trần Vệ Đông đi rất gấp, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra.
Trần Vệ Đông không đành lòng nhường Nghe Khinh Vũ vì hắn chuyện quan tâm.
Không sao sư tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến.
Chương 662, địch long trên đầu vị, chương 662, địch long trên đầu vị.
Trần Vệ Đông đi rất gấp, Nghe Khinh Vũ trong lòng bất an, nàng ngơi tay.
A Quyên, đem xe mở ra.
A Quyên là có đảo cảng bằng lái xe, nàng lái xe chở Nghe Khinh Vũ đi theo Trần Vệ Đông phía sau xe.
Trần Vệ Đông chân ga dẫm đến rất sâu, hắn cho Hình Bân gọi điện thoại.
Vân đấy, ngươi đang tập đoàn sao?
Giọng Hình Bân rất nhỏ.
Sư thúc, ta tại trong cao ốc, ngươi biết xảy ra chuyện đi.
Trong cao ốc chỉ có chúng ta.
Trần Vệ Đông đập mạnh một chút tay lái.
Làm sơ vì thuận tiện tại đảo cảng cắm rễ, cho nên chỉ đem đến 10 cái đệ tử nội ẩn môn.
Những đệ tử này đều có chức trách.
Bọn hắn có phụ trách bảo hộ Tiêu Bách Hợp, có phụ trách bảo hộ Thái Bình Sơn biệt thự.
Cuối cùng lại điều 2 cái đến bảo hộ Nghe Khinh Vũ, nhân thủ này thì không đủ dùng.
Hình Bân ở trong điện thoại hồi báo Tín Hải cao ốc bên trong hiện trạng.
Sư thúc, Thịnh Lâm tiểu thư đã bị ta thu xếp tại địa phương an toàn, Nghe Cương đại ca ta còn chưa tìm thấy.
Đám này vũ trang phân tử mục đích tính rất mạnh, chính là bắt lấy Thịnh Vinh cao quản. Hiện tại đã có hơn 30 người bị bọn hắn bắt lấy, tập trung ở lầu 1 trong đại sảnh.
Trần Vệ Đông lại tăng nhanh tốc độ xe.
Thịnh Vinh cốt cán tuyệt không thể có tổn thất, bọn hắn không ít người đều là theo đại lục đi theo chính mình đến đây.
Nếu ở chỗ này mất mạng, làm sao cùng người nhà bọn họ giải thích?
Trần Vệ Đông liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ, phía sau xe cảnh sát trực tiếp đuổi theo.
Rời trung hoàn còn có 2 cái đường giao lúc điện thoại di động lại vang lên, Trần Vệ Đông không nhịn được nhận.
Vị kia.
Đầu bên kia điện thoại thao nhìn một ngụm 10 phần sứt sẹo cảm phổ.
Trần tiên sinh, hạn 2 ngươi giờ trong đem Lý Văn Khải nhi tử đưa về Lý phủ, bằng không ngươi liền chuẩn bị đưa cho ngươi toàn thể cao quản nhóm nhặt xác đi.
Tư giáp ba.
Dồn dập sờ lôi ra mấy đạo bước khói phanh nhấn, phía sau xe cảnh sát thì đuổi theo tới.
Trần Vệ Đông uy hồi lâu cũng không có được đáp lại, đối phương đã sớm cúp điện thoại.
Cảnh sát không ngừng đập cửa sổ xe, Trần Vệ Đông trong xe nhắm chặt hai mắt, cân nhắc thế cuộc.
Tiên sinh, ngươi lại không mở cửa xe chúng ta muốn khai thác cưỡng chế biện pháp.
Sau 3 phút cửa xe cuối cùng mở ra, Trần Vệ Đông giơ hai tay đi rồi xe sang trọng.
Sơ, ta muốn báo cảnh sát, tập đoàn Lý thị ép buộc công nhân viên của ta.
Hiện đại môi giới truyền bá thông tin tốc độ là vì dây kế, tập đoàn Lý thị thuê hung kiếp cầm Thịnh Vinh cao quản thông tin tượng bom sóng xung kích một khuyết tán ra tới.
Đội phi hổ nhanh chóng bao vây tin biển rộng lớn sơn, Trần Vệ Đông vẫn đang tại cùng bên trong Hình Bân trò chuyện.
Thế nào, bọn hắn không có thương hại người của chúng ta a?
Giọng Hình Bân vẫn như cũ rất nhỏ.
Tạm thời không có, chẳng qua cửa bị cảnh sát phá hỏng, bọn phỉ đồ có vẻ rất khẩn trương.
Ba chúng ta hơn 10 tên cao quản bị bức hiếp nhìn đứng thành hàng ngang, ngăn tại cao ốc cửa vào, đạo tặc sử dụng bọn hắn làm vật cản.
Lúc này Lý phủ trong có thể lộn xộn, Lý Văn Khải một cái tát phiến tại đặc trợ trên mặt.
Ai mẹ hắn nói rất đúng ta thuê hung.
Vì sao thông tin một chút thì nổ tung? ai ở sau lưng giở trò. Việc quan hệ Lý thị an nguy, không ít đại cổ đông cùng dòng họ Bô lão cũng đều đổi tới Lý phủ. A Khải nha, ngươi đang làm cái gì nha? Loại sự tình này sao có thể bày ở ngoài sáng đâu?
Đúng thế, một người trẻ tuổi mà thôi, Lý gia cũng không phải không có nam đinh. Hiện tại làm thành bộ dáng này, để cho chúng ta sao đối mặt Lý gia liệt tổ liệt tông?
Cổ đông chú ý điểm thì cùng Lý gia tộc thân không giống nhau.
Lý chủ tịch, nhà ngươi chuyện không liên quan gì đến chúng ta, nhưng xin đừng nên cầm tập đoàn lợi ích vì ngươi một người phục vụ.
Đúng vậy à, ngươi nhất định phải lập tức tuyên bố, hành vi của ngươi cùng tập đoàn Lý thị không quan hệ. Ngày mai nếu Lý thị giá cổ phiếu sụt giảm, chúng ta hội liên hợp lại tố ngươi.
Lý Văn Khải đầu đầy bao lớn, nhưng mà trước mặt những người này hắn ai cũng không dám đắc tội, cho dù là muốn xử lý bọn hắn cũng phải từng bước đến.
Các vị, an tâm chớ vội, đây đều là hiểu lầm.
Lý gia là đảo cảng trăm năm thân sĩ, ta sao lại tổn hại pháp chế, mua hung giết người đấy?
Ta lập tức liền đi giải quyết vấn đề này, mời các vị sau đó.
Lý Văn Khải xoay người sau trong mắt ngâm nhìn độc, hắn hướng quản gia với tay.
Văn thúc, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ bọn hắn nếu lại náo liền đi hậu trạch nói cho ta biết phụ thân, nhường hắn ngăn cản một hồi.
Lý Văn Khải đi tới thư phòng của mình, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.
A Hiền, tìm giới truyền thông lan rộng ra ngoài, bắt cóc Tín Hải cao ốc Vũ Trang phân tử là Tân Thịnh An người, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cái này thông tin dẫn bạo.
Khoảng 4 giờ chiều, Tân Thịnh An tại Nguyên Lãng tổng bộ bị cảnh sát bao vây.
Tân Thịnh An Long Đầu Khang Định Thành dùng gậy chống đấm vào mặt đất.
Huy Long đi đâu rồi?
Ta đem Tân Thịnh An giao cho hắn, hắn chính là làm như vậy sao?
Một người 30 tuổi tả hữu vô cùng xinh đẹp nữ tử đi đến Khang Định Thành trước mặt.
Cửu gia bất giận, ta đi tra xét, đúng là nhị Long Đầu người bắt cóc Tín Hải cao ốc.
Nhưng thông tin khẳng định không phải cái khác xã đoàn thả ra.
Khang Định Thành hừ một tiếng, hắn trên giang hồ lăn cả đời, chuyện gì nhìn không thấu.
Tất nhiên là chó cắn chó, dậy rồi nội chiến, khó mà nói là người ta hại hắn,
hay là hắn trước hại người khác.
Lúc này có một tên đường chủ đứng ra.
Cửu gia, ta cũng đã sớm nói, Địch Uy Long là kẻ gây họa, dùng không được.
Hắn Lý gia bối cảnh chính là cái rắm, một tạp chủng dựa vào cái gì tự xưng là Lý gia dòng dõi.
Cửu gia, không xong, xảy ra chuyện lớn.
Lúc này có một cái cường tráng thân ảnh lão đạo từ bên ngoài đi vào, mọi người xem xét lại là Địch Uy Long.
Cửu gia, không xong, bên ngoài cảnh sát muốn tấn công vào đến rồi.
Đang khi nói chuyện Địch Uy Long thì quỳ gối Khang Định Thành trước mặt, hắn một tay bắt lấy đối phương.
Cửu gia, có người hại chúng ta, cảng phủ cùng chúng ta trở mặt rồi, muốn tiêu diệt toàn bộ cảng bột mì làm ăn.
Nói bậy. Nữ nhân trợn mắt tròn xoe.
Cảnh sát rõ ràng là bởi vì ngươi phạm tội mới vây quanh nơi này, ngươi cũng dám tại Cửu gia trước mặt lật ngược phải trái.
Địch Uy Long cố ý làm ra chột dạ dáng vẻ, Khang Định Thành tức giận đến toàn thân run rẩy, một cái tát lắc tại trên mặt của hắn.
Ngay tại cái này mấu chốt, đại đường bên ngoài một hồi súng vang lên.
Tất cả mọi người tưởng rằng cảnh sát tấn công vào đến, giơ tay lên liền không sao.
Súng máy bắn phá sau đó hơn 10 người lên tiếng ngã xuống đất, một đám bị vùi dập giữa chợ sợ hãi kêu lấy chạy trốn từ phía.
Khang Định Thành hướng xa xa nhìn lại, nhưng là không còn phòng bị trước người Địch Phi Long.
Phốc.
Ngực chuyên đến kịch liệt đau nhức nhường Khang Định Thành hét thảm một tiếng, mới vừa nói Địch Phi Long nói xấu người đường chủ kia chợt đánh tới.
Súc sinh, ngươi dám làm hại Cửu gia.
Phốc.
Đường chủ cũng là quá cấp bách, quên đi đối phương nắm giữ vũ khí chuyện này, kết quả bị đâm lạnh thấu tim.
Địch Phi Long một cước đạp bay bị chọc vào trên trái tim đường chủ.
Nói ta là tạp chủng, ngươi không phải, bởi vì ngươi là cái người chết.
Xinh đẹp nữ nhân hoảng sợ nhìn lui lại, Địch Uy Long tại đã chết Khang Định Thành trên mặt cọ hai lần chùy thủ bên trên huyết.
Đào tỷ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Lại một hồi liên tục tiếng súng qua đi, tất cả Tân Thịnh An thành viên cũng quỳ trên mặt đất tề hô.
Bảo vị thuộc về Địch Long Đầu, thuộc hạ thể chết cũng đi theo.
Địch Uy Long một hồi cười như điên, hắn triệu hoán Tâm Phúc tiểu đệ đến.
Chúng ta một hồi rút lui trước, ngươi đem bắt cóc Tín Hải cao ốc qua nước chụp tại Cửu gia lão gia hỏa này trên người.
Tâm Phúc gật đầu, đi ra cửa hướng cảnh sát đầu hàng.
Địch Uy Long đi đến Đào tỷ trước người không khách khí ôm eo của nàng.
Từ nay về sau, ngươi chính là của ta. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút cho hay, cùng ta hồi một chuyến Lý gia chương 663, Địch thiếu gia, chương 663, Địch thiếu gia.
Bắt cóc Tín Hải cao ốc đám này đạo tặc bên trong có mấy cái chuyên nghiệp, cho nên Trần Vệ Đông không thể từ cửa sau bước vào.
Đang hắn xoay quanh lúc nghe Khinh Vũ đổi tới.
Lão Ngũ, ta mang rượu tới, thực sự không được thì say ngất bọn hắn.
Trần Vệ Đông gấp đến độ thẳng đảo quanh.
Nếu có thể vào trong còn nói cái gì, trên người ta trấn hồn địch còn ở đây.
Cảnh sát cấm chỉ chúng ta tới gần, tất cả cao ốc đều bị phong tỏa.
Nghe Khinh Vũ chân không hiểu nơi này pháp luật, cái quái gì thế đều phải dựa theo khuôn sáo đi làm, một chút không thể giản xếp.
Phanh 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 ba.
Lúc này Tín Hải cao ốc phía trước truyền đến liên tục xạ kích âm thanh, Trần Vệ Đông vội vàng hướng mặt trước chạy.
Cảnh sát nhanh chóng hướng lầu một sảnh vây kín, khuyết đại âm thanh loa một mực hô.
Người ở bên trong mời bình tĩnh, đừng lại làm hại con tin, bằng không cảnh sát hội khai thác cường công.
Trần Vệ Đông xa xa trông thấy trong đại sảnh mấy cao quản ngã vào trong vũng máu, hắn muốn rách cả mí mắt, không để ý ngăn cản muốn xông đi vào.
Cảnh sát bắt trộm không được, khống chế Trần Vệ Đông cái này viên nắm bóp đến xích sao.
Đồ lưu manh báo táp Đông Bắc thu tục, đáng tiếc cơ thể bị hơn 10 cảnh sát đè xuống đất.
Nghe Khinh Vũ suy tư một chút, thân thể lóe lên, triệt thoái phía sau đến đầu gió.
Cổ tay nàng lật một cái, một hồi màu xanh nhạt sương mù theo gió phiêu tán.
Kỳ dị hương hoa khiến người say mê, làm người ta buồn ngủ.
Trần Vệ Đông đang ngủ say, một cô cực kỳ gây mũi hương vị chui vào trong mũi của hắn.
Nghe Khinh Vũ thân thể rất yếu, thật không dễ dàng mới đem mấy tên cảnh sát từ trên thân Trần Vệ Đông kéo xuống đến.
Phanh 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 ba.
Lầu một trong đại sảnh lại là một hồi súng vang lên, vừa tỉnh lại Trần Vệ Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy hướng cửa chính phóng đi.
Phía sau Nghe Khinh Vũ không dừng lại la lên.
Sư đệ, ngươi dạng này hội hại chết bọn hắn, để ta tới.
Trần Vệ Đông một bên chạy một bên lau nước mắt, tốc độ dần dần chậm lại.
Lúc này trong đại sảnh đã có hơn 10 tên cao quản bị hại, tử thi lung tung ngã trên mặt đất. Cướp nhóm tàn nhẫn dị thường, chỉ cần có người dám vọng động bọn hắn thì nổ súng. Trung thổ phỉ còn đang ở chỉ huy trong đại sảnh những người còn lại chất. Các ngươi những người này đều hướng ở giữa dựa vào, ở giữa không cho phép lưu lại khe hở. Đừng để ta lại nói lần thứ hai, nghe không hiểu trực tiếp đánh chết. Tiềm hành là nội ẩn môn kiến thức cơ bản, cũng là môn bắt buộc. Trần Vệ Đông cùng Nghe Khinh Vũ tại không có cảnh sát ngăn cản lại rất dễ dàng tiến nhập Tín Hải cao ốc. Bọn phỉ đồ khẩn trương cao độ, cảnh sát bên ngoài càng là hơn hỗn loạn lung tung. Bọn hắn không biết vì sao số lớn cảnh sát đột nhiên mê man đi, giải cứu con tin hành động chỉ có thể tạm dừng. Trần Vệ Đông trốn chỗ tối, Nghe Khinh Vũ quan sát một chút đại sảnh môi trường, hiện trường 10 phần bất lợi cho dùng thuốc. Nội ẩn môn độc công có thể tại phạm vi không lớn điều kiện tiên quyết dùng nội lực thúc đẩy, nhưng mà tại rộng rãi trong hoàn cảnh liền cần thì mượn nhờ gió thổi. Không có cách nào, Nghe Khinh Vũ chỉ có thể đi tìm sắp xếp phong hệ thống. Ầm. Lại có một tên nữ tính cao quản vì cơ thể hoạt động liêu nhất hạ mà bị đánh chết. Trần Vệ Đông con mắt đều nhanh muốn trừng ra máu, tại hắn vừa muốn mất lý trí trước một khắc, tình thế đã xảy ra chuyển cơ. Phù phù. Một cao quản đột nhiên ngã xuống, nằm ngáy ho ho đạo tặc đang buồn bực đâu, chính bọn họ người thì liên tiếp ngã xuống. Trung thổ phỉ hô lớn một tiếng, không tốt hắn giơ súng muốn hướng trước mặt con tin xạ kích. Một viên bi thép theo trùm thổ phỉ hai trái đánh vào, hai phải đánh ra, một đoàn huyết nhục vẩy ra. Trung thổ phỉ tử thi mới ngã xuống đất, hình bân dơ ná cao su vào ra. Trần Vệ Đông hô to một tiếng, để lại người sống. Vừa nãy Nghe Khinh Vũ dùng thuốc lúc hình bân liền biết có người một nhà sát đi vào. Vừa nãy cầm trong tay tự động vũ khí vũ trang phân tử quá nhiều, hắn không có cách nào nghĩ cách cứu viện hiện trường người. Trần Vệ Đông quỳ gối vũng máu trong. Mặc dù hắn không thể để cho ra mỗi cái cao quả tên, nhưng này một số người đều là theo quê quán theo hắn đi vào đảo cảng, ngày sau làm sao cùng bọn hắn thân thuộc bàn giao. Hình bân đi lên vỗ một cái Trần Vệ Đông bả vai. Sư thúc nén bi thương, đạo tặc còn không có quét sạch, mỗi một tầng bọn hắn cũng lưu lại người trấn giữ. Trần Vệ Đông lau một cái không chịu thua kém nước mắt. Mang ta đi phòng phát thanh. Tín Hải cao ốc mặc dù không phải đại thương trường, nhưng cả tòa cao ốc đều thuộc về một công ty, cho nên ban đầu thì gắn sẵn hệ thống phát thanh. Du dương tiếng địch thông qua tuyến đường truyền khắp cả tòa cao ốc, tất cả đạo tặc dường như nhận lấy lương chi tác động, sôi nổi bỏ vũ khí xuống đi vào sảnh tập hợp. Hình bân đếm một chút nhân số sau bẩm báo Trần Vệ Đông. Sư thúc, còn lại 37 nguyên lành cái. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua trong tay trấn hồn địch. Đủ rồi. Cùng một thời gian trong Lý phủ loạn ghê gớm, tất cả cổ đông cùng người Lý gia cũng ngồi không yên. Nói tốt một hồi có thể giải quyết, cổ phiếu cũng mẹ hắn ngã phát nổ. Con mẹ nó, dám động tiền của lão tử, đập Lý gia. Theo xuất sinh đến người cần phải tiến hóa mấy chục vạn năm, theo người đến xuất sinh chỉ cần một Lý gia. Khi mọi người bắt đầu đánh đập lúc, có người chỉ lên trời nã một phát súng. Ở ba. Mọi người đều kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Bốn người giơ lên một tấm ghế nằm tiến nhập Lý gia chính đường, phía sau còn đi theo không ít người Lý gia. Mọi người sôi nổi ấn lại bối phận của mình cùng thân phận hướng trên ghế nằm người vân an. Lão thái gia, cứu công, thúc tổ, đại ca. Lý Triệu Lâm toàn thân tượng không có xương cốt giống nhau sủi lơ tại trên ghế nằm, hắn vô lực vung vẩy cánh tay một cái. Được rồi, không có gì lớn. Lý gia trăm năm nhà giàu có, gặp phải chút chuyện như vậy muốn sụp đổ. Lẽ nào có lý đó? Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cha, ta trở về, sự việc giải quyết. Lý Văn Khải sải bước đi đến Lý Triệu Lâm trước người ngồi xuống. Cha, cảnh sát đã phá án, bắt cóc Tín Hải cao ốc chuyện đích thật là Tân Thịnh ăn làm, chúng ta Lý gia không sao. Lý Triệu Lâm hơi ngửa đầu, nghĩ nuốt một chút nước bọt đều không có làm được, chỉ có thể hít một tiếng. Vậy liền tất cả giải tán đi. Lý Văn Khải trong lòng hơi định, còn đến không kịp trấn an mọi người liền nghe giống to một tiếng. Cha, ta tới nhìn xem ngươi. Phòng khách bên trong tất cả mọi người hướng phía cửa nhìn lại. Địch Phi Long ôm một mỹ nhân đi đến, cố gắng ngăn cản hắn Lý gia vệ sĩ bị Tân Thịnh An người đánh bại trên mặt đất. Lý Triệu Lâm không nhìn thấy xa như vậy khoảng cách, bên trên người nói cho hắn biết. Lao ra, là Địch thiếu gia. Lý Văn Khải luôn luôn xem thường cái này con riêng, hắn vừa muốn tức giận liền bị phía sau Lý Triệu Lâm giăn dạy. Ngươi nhanh, đừng để người ta chế giễu. Lý Văn Khải hít sâu một hơi, xông cửa bọn bảo tiêu phất phất tay. Nhường hắn vào đi. Địch Phi Long dị thường cường tráng, hắn cánh tay trái ôm Đào tỷ cũng không phải cái gì tiểu gia bích ngọc hình. Có thể nàng toàn bộ thân thể quả thực là bị ôm rời đất mặt. Đào tỷ, ngươi này thân thịt về sau đều là của ta. Tân Thịnh An mọi người nối đuôi nhau mà vào. Lý Văn Khải tiến lên mấy bước. Ngươi tới làm gì? Không phải đã nói cứu trở về con ta mới khiến cho ngươi thấy lão gia từ sao? Địch Phi Long cuối cùng bỏ được đem Đào tỷ buông ra, hắn đi đến Lý Văn Khải trước mặt. Đối phương một thân sát khí ép Lý Văn Khải vừa định lui lại, một ngụm cuốn theo nước bọt kẹo cao su thì nôn tại Lý Văn Khải trên mặt. Hừ, ta tới nhìn ta cha, ngươi tính là thứ gì? Tứ Thái vốn không muốn lẫn vào Lý gia chuyện, nhưng mà trượng phu chịu đục nàng không thể ngồi xem không để ý tới. Ngươi là ai, dám nôn láo công ta? Lý Văn Khải đang dùng quý báo áo sơ mi lau mặt bên trên ô huế, tứ thái thanh âm đột ngột nhường nàng cực kỳ mất mặt. Chương 664, phong cầu quân đoàn, chương 664, phong cầu quân đoàn. Đảo cảng xã hội người phụ nữ địa vị rất thấp, một đại nam nhân cần tiểu lão bà thay hắn ra mặt càng là hơn một kiện sỉ nhục chuyện. Cho nên Lý Văn Khải lập tức túi mặt. Ai bảo ngươi ra tới? Không biết đây là trường hợp nào sao? Cô về. Trợ phu quát lớn nhường tứ thái nhất thời ngây ngẩn cả người, Địch Phi Long có lòng hóa giải lúng túng. Đại ca, nữ nhân không có quy củ như vậy, không bằng ta thay ngươi giáo huấn nàng. Ai cũng không có dự liệu được, Địch Phi Long vung mạnh cánh tay thì quăng tứ thái một bạt tai mạnh. Một tát này không phải nhục nhã tính, mà là đả kích tính. Tứ thái phun ra một ngụm trộn lẫn nhìn răng máu tươi, mắt tối sầm lại đã hôn mê. Lý Văn Khải muốn lên trước Lý Thuyết, bị Địch Phi Long một cước đạp bay. Lý Triệu Lâm tức giận tiểu trong quần. Ngươi, nghiệt trướng, ngươi rốt cục muốn làm gì? Trước mắt những việc này nói rất dài dòng, đều là phát sinh ở một mấy mắt. Tất cả mọi người đứng lên khiển trách Địch Uy Long, cái gì không nhân tính, tàn nhẫn. Có mấy cái trang bức còn gọi người ta tạp chủng. Địch Uy Long đã hiểu một cái đạo lý, trên thế giới này người khác sẽ chỉ vì hai cái nguyên nhân xem trọng ngươi, một là ngươi có thể cấp cho đối phương chỗ tốt, hai là ngươi có thể cấp cho đối phương sợ hãi. Tại trước mắt bao người, Địch Uy Long cầm lên đã ngất đi tư thái, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Nam nhân nói chuyện, ai bảo ngươi xem bảo. Thách ba. Cơ thể cùng mặt đất tiếng va đập để người dùng mình, mới vừa rồi còn nhảy được cao, kêu vang lên cũng dịu xỉu. Tứ thái trong miệng phun ra bọt máu, cơ thể co lại. Lý Văn Khải nghẹn ngào một tiếng hướng tứ thái bỏ đi. Quân Hoa, Quân Hoa. Kỳ thực tượng Lý Văn Khải dạng này nhà giàu có quý công tử, sao cũng được cái gì tình yêu không thích tình cảm, tứ thái cũng bất quá là hắn dùng nối roi tông đường công cụ mà thôi. Chỉ là đáng thương tứ thái, lòng tràn đầy đầy mắt đều là trượng phu của mình. Mọi người không nghĩ lẫn vào Lý ra chuyện, nhưng mà muốn rời khỏi nơi này nhưng cũng không thể, tất cả cửa ra vào đều bị Tân Thịnh An người phong tỏa. Địch Uy Long lắc đầu cái đuôi lắc đi đến Lý Triệu Lâm trước người, phu phu một chút cho hắn quỳ xuống. "Cha, ta là con trai của ngươi, ta là tới cho ngươi thỉnh an, ngài lão ngàn năm vạn năm còn sống." Phanh phanh phanh. Này ba cái đầu dập đầu vô cùng thực sưng, theo âm thanh thượng có thể nghe ra hạ hung ác. Lý Triệu Lâm đời này trải qua vô số sóng gió, hắn còn chưa đem Địch Uy Long để ở trong mắt. "Ngươi muốn làm gì?" "Muốn nhà của Lý gia nghiệp." "Ta cho ngươi." "Ngươi dám tiếp sao? Cầm tới ngươi năng lực trông coi được sao?" Địch Uy Long lau một cái trên trán huyết, hắn đưa tay phải ra. "Ngươi cho ta ta thì tiếp theo, ngươi lấy ra nhà, lấy ra nhà." Lý Triệu Lâm cười. "Ngươi làm Lý gia là ngươi kia cái gì cầm không lộ ra xã đoàn sao? Ngươi dự đoán được Lý gia đầu tiên muốn cảng phụ tán thành, sau đó lại đạt được tổng tộc Bô lão cùng hội đồng quản trị tán thành, chỉ bằng ngươi một kẻ lưu manh du côn." "Ồ ba cái ba." Địch Uy Long nhảy dựng lên bức cho Lý Triệu Lâm một đại tát hai. "Ta sinh ra tới thì mẹ hắn là lưu manh du côn sao? Ta sinh ra tới thì mẹ hắn là xã hội đen sao? Ta để ngươi sinh ta sao? Sinh ta ngươi lại mặc kệ ta mặc cho mẹ con chúng ta trải qua ăn nhờ ở đầu đời sống." Lý Triệu Lâm vốn là cơ thể yếu, cái này bàn tay thô thế nhưng đi hắn nửa cái mạng. Nhưng mà Địch Uy Long cũng không hạ giận. "Cái gì tất cả đều do ngươi định đoạt, ngươi cảm thấy ai tốt ai có thể ở tại Lý gia tòa nhà lớn bên trong trải qua cẩm y ngọc thực đời sống, mà ta đây, sống tượng một cái giỏi." Lý Triệu Lâm bị chính mình con riêng đánh mặt, hắn sao có thể nuốt xuống một hơi này? "Ngươi tử, ngươi có bản lĩnh liền ngay trước toàn tộc mặt đánh chết ta. Ngươi sống tượng giỏi đó là bởi vì ngươi chỉ có giỏi mệnh. Mẫu thân ngươi là nông gia nữ, thân thể vốn là thấp hèn, không xứng có mang của ta dòng dõi. Tính tình tất nhiên như vậy cương liệt, vậy cũng chỉ có thể chính nàng tiếp nhận hậu quả." Địch Uy Long một quyền này dùng tới toàn lực, mục đích chỉ có một, chính là muốn đánh chết cái này lão cơ bá đạp. Địch Uy Long mẫu thân cả đời nghèo khổ, có ăn một miếng ăn đều muốn nhét vào nhi tử trong miệng. Cuối cùng bị bệnh nặng không có tiền trị liệu, kéo hơn 2 tháng mới đau chết. Hầu hạ Lý Triệu Lâm người hầu không dừng lại la lên. "Lao ra, lao ra, ngươi tỉnh." Không cầm được không chỉ có Địch Uy Long cười to, còn có nước mắt của nàng. "Được rồi, lúc này đi lặng, Lý gia này trăm năm nhà giàu có cuối cùng là đã rơi vào trong tay của ta." "Siêu." Đang đắc ý Địch Uy Long cổ mắt lạnh, như là có đồ vật gì đâm hắn một chút. Hắn vừa định đưa tay đi sờ cổ, cũng đã nâng không nổi cánh tay. Toàn thân tượng điện giật một dạng, nhanh chóng tê dại Địch Uy Long toàn thân thần kinh. "Siêu siêu siêu bảy." Nhìn như người đông thế mạnh Tân Thịnh An tại trong thời gian rất ngắn liền ngã rơi xuống đầy đất, một trải lấy tóc mạ dù cổ thiếu nữ dẫm lên người bị té xuống đất cơ thể bước vào Lý gia trong nội viện. "U, đây là cái nào trường quay a? Chỉnh náo nhiệt như vậy." Đi vào cô gái đại đa số người không biết, bị đánh gần chết Lý Văn Khải lên tiếng kinh hô. "Anh Hồng tiểu thư, nhờ có ngươi đã đến, chậm một chút nữa. Ta Lý gia liền không có." "Ô ba." Anh Hồng hừ một ngụm. "Ngươi bất gọi ta tên, ta sợ về sau chậm trễ ta trưởng cái." Anh Hồng vừa đi vừa nhảy đi vào Lý Triệu Lâm trước người. "A Lý gia gia, ngươi đây là cùng tiểu bằng hữu đoạt đồ chơi đánh cho. Ra tay thật là độc ác." Lập tức nàng từ trên người chính mình lấy ra một bình sứ, xuất ra một viên màu đỏ thuốc viên cho Lý Triệu Lâm ăn vào. Sau 3 phút anh Hồng vỗ mạnh Lý Triệu Lâm 3 lần phía sau lưng. "Ách ba." Từ từ tỉnh lại Lý Triệu Lâm giống như đột nhiên thu được không khí, liều mạng hô hấp lấy. "A, ta còn sống sót." "Ngươi, anh Hồng, ngươi chừng nào thì trở về? Sư phó ngươi cũng bay về rồi sao?" Anh Hồng dài 10 phần xinh xắn đáng yêu. "Sư phụ lão nhân gia ông ta còn muốn vài ngày sau mới có thể trở về, hắn nghe nói Lý gia gặp nạn, để cho ta về tới trước giúp đỡ. Chẳng qua các ngươi Lý gia kiếp nạn này cũng quá nghiêm trọng đi, thế nào còn người chết đâu." Lý Triệu Lâm nguyên bản tinh thần hệ bại tại ăn anh Hồng đan dược sau đó dường như điên cuồng. "Đến lượt chúng ta Lý gia có này một nạn. Đầu tiên là Văn Khải Hải tử mất đi, lại có là ta sinh tên tiểu tạp chủng này, hắn nghĩ giết cha, cái này đồ hỗn trướng." Lúc này Địch Uy Long miệng sùi bọt mép, toàn thân không dừng lại và mèo, nét mặt cực kỳ đau khổ. Lý Triệu Lâm cảm thấy có chút buồn nôn. "Anh Hồng, ta không nghĩ hắn chết tại chúng ta Lý gia." Anh Hồng xuất ra một khỏa kẹo que đưa vào trong miệng. "Không chết được, chẳng qua hội toàn thân rút gân, nếu trong vòng 24 giờ không có giải dược, vậy liền có thể cốt chết. Chẳng qua thì không nhất định, tượng hắn kiểu này cực kỳ cường tráng, có thể chịu 2 ngày hoặc là 3 ngày." Lý Triệu Lâm ánh mắt dị thường lạnh lùng. "Văn Khải, báo cảnh sát, nhường cảnh sát tới thu thập Tân Thịnh An loạn sạp hàng. Cảng phủ còn cần phải Tân Thịnh An, cho cái đó đào tỷ dùng tới thuốc giải, đừng để cảng phủ bắt lấy chúng ta tay cầm." "A ba." Thật không dễ dàng có được yên tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá, cửa hét thảm một tiếng làm cho tất cả mọi người lông tơ cũng dựng lên. Hơn 20 cái đỏ hồng mắt người vọt vào Lý phủ, bọn hắn gặp người thì cắn, không phân biệt nam nữ già trẻ. Lý gia trong thính đường tất cả mọi người thấy tình cảnh này sôi nổi lui lại trốn tránh. Phong cầu quân đoàn từng bước ép sát, năng lực cắn được người thì cắn người, cắn không đến người thì cắn cây,
cắn không đến cây thì gặm đất ngay. Không ít nhát gan trực tiếp sợ kẻ ra quần. Anh Hồng xuất ra chính mình thổi ống, đánh ra độc châm nối liền thành một đường bắn về phía chó điên đại quân. Nàng nào biết được đám gia hỏa này đã không phải là người, duy nhất năng lực tiêu diệt bọn hắn biện pháp chính là một năm năm súng lựu đạn làm việc. Lý phủ bên ngoài có một cái hố to bức đang dùng cây sáo chỉ huy tiến công. Chương 665, anh Hồng, chương 665, anh Hồng. Tại Tín Hải cao ốc dùng trấn hồn địch bắt được Tân Thịnh An thành viên có hơn 30 người. Nhưng đoạn đường này sát tường đến, bị cảnh sát xử lý không ít, may mà còn lại này hơn 20 người đều là cường tráng. Tiếng địch do trầm thấp bỗng nhiên chuyển thành cao vút. Phong cầu quân đoàn đột nhiên thay đổi mục tiêu, co quắp mà ngã trên mặt đất, địch Uy Long bị trọng điểm chiếu cố, hơn 20 con chó điên vây quanh hắn cắn xé. Trốn vào trong đường đám người một hồi buồn nôn. Đám gia hỏa này không phải cắn người, là ăn người. Địch Uy Long vốn là ở vào toàn thân co giật đau khổ trạng thái, lại lọt vào cắn xé, có thể nói là sống không bằng chết. Đội phi hổ xe bọc thép khoan thai tới chậm, Trần Vệ Đông tìm cái càng thêm ẩn nấp chỗ điều khiển phong cầu quân đoàn. Đám xuất sinh này thực sự là tốt răng lợi, Địch Uy Long bị cắn lộ ra nội tạng còn chưa qua đời. Đặc công vọt vào Lý phủ, vẫn như cũ dựa theo quá trình trước cảnh cáo, tuyên đọc quyền lợi, cho nghi phạm pháp định thời gian suy xét, cuối cùng nổ súng cảnh báo. Địch Uy Long không biết mình vì sao còn chưa có chết, ngay cả xương sườn đều bị đám xuất sinh này bẻ gãy, hắn hướng cảnh sát phương hướng mắng một câu: "Thao mẹ ngươi!" Như chó điên người cắn Địch Uy Long hoành kết tràng, dùng sức hất đầu thì thân ra đây. Đặc công đội cũng nhìn không được nữa. Ầm. Cựu truyền ruột già không an thành, chó điên đầu chúng đạn bỏ mình. Nghe thấy tiếng súng, Trần Vệ Đông lần nữa biến hóa làn điệu, mệnh lệnh chó điên đại quân bắt đầu công kích người Lý gia. Phanh 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 ba. Tiếng xạ kích, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Lý Triệu Lâm cùng Lý Văn Khải tự nhiên là có người bảo vệ, chẳng qua có thể khổ những kia không mang vệ sĩ người. Đặc công đội cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám xạ kích trên trăm cái pha trộn cùng nhau người. Có người bị cắn rơi mất cái mũi, có người bị cắn rơi mất lỗ tai, thậm chí bị cắn rơi mất trên mặt da cùng ngón tay. Đặc công đội cuối cùng không có cách, mệnh lệnh đội viên sử dụng bạ tổng cận thân vật lộn. Trận chiến đấu này dị thường thảm thiết, cho cảnh sát tạo thành rất nghiêm trọng thương vong. Lý gia kia liền càng không cần nói, tại chỗ bị cắn chết cùng cuối cùng không có cứu giúp đến có thập tam nhân chi nhiều, cái này cũng chưa tính hai cái bị tại chỗ hủ chết bệnh tim. Lý Triệu Lâm đã bị nhắc hướng hậu đường, Lý Văn Khải theo sát phía sau. Nhân viên y tế cho Lý Triệu Lâm làm khẩn cấp kiểm tra sức khỏe, kết quả là nhận lấy kinh hãi, ngoại thương thì không nguy hiểm đến tính mạng. Đại quản gia lảo đảo chạy vào hậu đường. Lao gia, tiên sinh, trước mặt nhiễu loạn đã bình định, tập kích chúng ta Lý phủ tất cả kẻ xấu toàn bộ mất mạng, mời Lao gia cùng tiên sinh yên tâm. Lý Văn Khải hừ một tiếng. Là cái này đắc tội ta Lý gia kết cục. Lý Triệu Lâm chợt vỗ ghế nằm nắm tay. Ngu xuẩn, từ nay về sau chúng ta Lý gia tại đảo cảng chính là chuyện Tiểu Lâm. Lợi hại nha, tuổi không lớn lắm, thủ đoạn cao cường. Ngày sau đảo cảng thật muốn thời tiết thay đổi. Lý Văn Khải nghe không hiểu, hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị đại quản gia ngắt lời. Lao gia, cái này, Địch thiếu gia đã tắt thở, thì thừa một bộ mang thịt bộ xương, ngay cả nội tạng đều bị móc rỗng. Người xem. Lý Triệu Lâm nguyên bản đã bình phục tâm tình lại kích động lên. Hỏi cái gì hỏi? Như thế nghiệt chướng, cho dù là đầu thai cũng là tai họa. Thi cốt trực tiếp hỏa táng, tìm mấy chục thanh sắt xúc sinh đao dung luyện sau chế thành một sắt văn kiện, đem cho xương để vào bên trong, chôn sâu trăm mét. Lão quản gia thân thể co rúm lại một chút, đây là muốn Địch Uy Long không vào được luân hồi nhà. Lý Văn Khải căn bản không quan tâm những việc này, hắn tìm kiếm khắp nơi hồi lâu cũng không thấy người, chỉ có thể hỏi lão quản gia. Văn thúc, ngươi trông thấy anh Hồng tiểu thư sao? Ai tìm ta? Mọi người giật mình, cùng nhau hướng đỉnh đầu nhìn lại. Anh Hồng ngáp một cái theo trên xà nhà nhảy xuống. Các ngươi Lý gia chuyện ta không có hứng thú, nhưng sư phụ nói, có cái gì phiền phức để cho ta trước cho các ngươi giải quyết. Nói đi, có cái gì ta có thể giúp được một tay? Lý Văn Khải chắp tay thở dài. Anh Hồng, ta. Con ta mất đi, bị một cái gọi Trần Vệ Đông đại lục người cho trộm đi. Ngươi nhất định phải giúp ta đem nhi tử tìm trở về, sẽ giúp chúng ta giết cái đó họ Trần một nhà. Anh Hồng vốn là tuổi không lớn lắm, ngồi cũng không có ngồi cùng, đứng cũng không có đứng cùng. Ngươi mới vừa nói cái gì đại lục người thế nào đúng không? Là làm lao bà ngươi hay là kỵ trên đầu ngươi kéo dài là xong? Ta cũng vậy nội địa tới, sư phụ ta cũng thế, ngươi có ý kiến gì không? Lý Văn Khải bị một đứa bé gian dạy, trên mặt nhịn không được rồi, nhưng lại không dám đắc tội trước mắt vị này tiểu cô nãi nãi. Lý Triệu Lâm làm đại gia trưởng, chỉ có thể ra đây nhận tội. Anh Hồng, Văn Khải không biết nói chuyện, ngươi đừng tức giận. Ta cùng với sư phó ngươi vài chục năm giao tình, làm sao lại như vậy xem thường các ngươi đến chỗ đâu? Lý gia tổ tiên cũng là theo Việt tình đến. Ngươi thì nhìn thấy Lý gia hôm nay náo nhiệt, chúng ta là nguy rồi người khác tính toán. Đối phương thủ đoạn cao minh, với lại tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay hao tổn này rất nhiều người mệnh, có thể người ta đều không có nhìn ở trong mắt. Lý phủ trăm năm thế gia, dòng dõi đơn bạc, thật không dễ dàng sinh hạ một đứa con, lại bị người bắt cóc. Mong rằng anh Hồng cô nương cho viện thủ, lão hủ suốt đời khó quên. Anh Hồng nhíu môi. Còn chưa răng khó quên, hàm răng của ngươi chỉ sợ sớm đã rơi hết rồi a. Giúp đỡ về giúp đỡ, nhưng mà có mấy lời ta không nhả ra không thoải mái. Mọi thứ có nhân mới có quả, ta vào cửa lúc các ngươi liền nói người khác trộm Lý phủ tiểu công tử, còn cụ thể đến người nào đó. Nhưng người nào cũng không nói hải tử là vì cái gì vứt, người kia vì sao vô duyên vô cớ trộm hải tử. Lý Văn Khải dậm chân một cái. Đơn giản chính là tiền tài cùng địa vị, trừ đó ra. Chờ một chút. Lý Triệu Lâm ngắt lời của con. Anh Hồng nhắc nhở ta, Văn Khải, ta nhớ được ngươi. Lý Văn Khải liền vội vàng lắc đầu. Cha, không thể nào, đều là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Lại nói, nữ nhân kia làm giữa năm Sơn Công độc tiêu, lại rơi vào trong kích lưu, không thể nào sống được. Nghe được Sơn Công hai chữ, anh Hồng nét lên miệng nhỏ. Chuyện này còn cùng sư phụ ta liên quan đến. Lý Triệu Lâm đem ý nghĩ che giấu phi thường tốt. Anh Hồng, đây đều là chuyện lúc trước, đều là chúng ta đoán mò, chưa chắc có liên quan. Ngươi nhìn xem ngươi có thể đi hay không một chuyến. Lý Văn Khải đi vào anh Hồng mấy bước. Họ Trần một nhà liền ở tại Thái Bình Sơn, chỉ cần tìm về hài tử là được, giết người chuyện ngày sau hay nói. Lúc này Trần Vệ Đông trốn ở Lý phủ phía ngoài trong một góc khác. Đảo cảng nơi này không có hóng chuyện, cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình ẩn tàng tốt. Dựa theo phong cầu quân đoàn cùng trấn hồn địch âm luật liên hệ, Trần Vệ Đông dám xác định đám này Tân Thịnh An đạo tặc toàn bộ bỏ mạng. Hắn hướng trên mặt đất nổ một ngụm. Hừ, thiện nghi các ngươi. Lý gia, ngươi chờ đó cho ta. Trần Vệ Đông vừa nãy chỉ chuyên rót tại thao túng phong cầu quân đoàn, cũng không cảm giác có anh hùng như thế cao thủ gia nhập lần này sự kiện. Màn đêm chậm rãi rơi xuống, phồn vinh đảo cảng tái diễn hôm qua xa hoa trụy lạc. Thái Bình Sơn dưới chân một cỗ trong xe tải, một thân y phục dạ hành anh hùng chờ xuất phát. Có người tự cấp anh hùng giới thiệu Trần Vệ Đông nhà vị trí của biệt thự cùng bên trong bố cục, nghe nàng phiền muộn không thôi. Được rồi, đừng nói nhiều, các ngươi nếu có thể thăm dò rõ ràng người ta trong biệt thự tình hình cũng không cần tìm thấy trên người của ta, bất ở chỗ này lừa dối ta. Trần gia tối nay có vẻ vô cùng yên tĩnh, không tới 9 giờ thì dập tắt tất cả ánh đèn. Đệ tử nội ẩn môn Tiểu La cùng Đặng Phàm mật thiết nhìn chăm chú biệt thự động tĩnh xung quanh, trong viện mã ngựa sĩ đề phu khuyển đột nhiên sủa loạn lên. Vương 3 chương 666, Trần gia hai thái, chương 666, Trần gia hai thái. Tiểu La thần kinh căng thẳng, trong nhà cái này mã ngựa sĩ đề phu khuyển có phải không sẽ không duyên vô cớ sủa thế. Đợi một hồi hắn không có phát hiện có cái gì dị thường, liền buông lòng cảnh giác, theo chỗ tối đi ra. Càng thêm bí ẩn trong góc có một cái trắng nõn khỏe miệng không tự chủ hướng lên vểnh lên. Siêu. Tiểu La cảm giác cái gãy thượng tê dần, hắn muốn dùng tay đi dò sờ, đột nhiên dừng lại. Mã ngựa sĩ đề phu khuyển lại sủa kêu lên. Tiểu La hay là đứng không lúc đích. Siêu. Lại một viên phi châm đính tại cầu cầu trước ngực, mã ngựa sĩ để phu khuyển ai đoán một tiếng ngã ngựa trên mặt đất. Trong bóng đêm bóng đen lóe lên, một nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhảy vào Trần gia trong sân. Nàng không coi ai ra gì đi vào vẫn như cũ đứng yên Tiểu La trước người, nâng lên một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Phù phù. Tiểu La mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Anh Hồng nhĩ lực đặc biệt linh mẫn, nàng tự tin Trần gia đã không có bất luận cái gì cảnh giới, cho nên ngang hướng biệt thự đi đến. Nàng vừa đi lên bậc cấp một sát na, lỗ tai đột nhiên giật mình. Còn có người mai phục, trong nội tâm nàng nói một tiếng không tốt lập tức lấy ra ống thổi quay người té ngựa. Làm cơ thể nghiêng đến một không thể tưởng tượng nổi góc độ lúc, phi châm bắn ra. Kim trúc xé rách không khí âm thanh giống như ác ma thét lên. Siêu, tách. Đặng Phàm cùng anh Hồng đồng thời bị đánh trúng. Anh Hồng cảm giác xoang mũi có một dòng nước nóng tuôn ra, trong bóng đêm thì thấy không rõ chạy bao nhiêu huyết. Vừa nãy viên kia ám khí chẳng qua là sát nàng mũi đi qua, cũng không chính diện đánh trúng. Này nếu thực sự đánh trúng cái mũi. Anh Hồng thẹn quá hóa giận, nàng một lý ngư đã định đứng lên. Mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì. Hiện tại Trần Phụ cho nàng một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đối phương ám khí rất rõ ràng là giang hồ môn phái chế, chính mình vốn cho rằng này Trần gia chính là trong đó địa đến thổ lắm mạo, không nghĩ lại là người trong đồng đạo. Cẩn thận anh Hồng quyết tâm liều mạng, tổn thương nàng người tuyệt không thể buông tha, bằng không sau này nàng còn mặt mũi nào mà xông xáo giang hồ. Nàng thận trọng tới gần Đặng Phàm. Đặng Phàm trúng độc châm, nam dạp trên mặt đất nôn một đống bọn, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động dáng vẻ. Anh Hồng lần nữa xác nhận môi trường an toàn, nàng cắn chặt răng hàm, một phát bắt được Đặng Phàm, đem hắn thân thể lật lên. Phó ba. Lúc này ở Đại Tự Sơn nghe trong phủ, Nghe Khinh Vũ đang nhiệt tình khoản đãi nhìn người Trần gia. Thiết Đồng hai vợ chồng đem Nghe gia biệt thự đi thăm nhiều lần, thích ghê gớm. Dương Tuệ lời ngày hôm nay không nhiều, nàng không thích nhi tử ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngải Thanh như vậy lấy Dương Tuệ thích cũng không có thể đi vào Trần gia cổng lớn, bọn hắn Trần gia là có vợ. Trần Vệ Đông hôm nay đầu thủy chung là không ngẩng lên, hắn hiểu rõ mẫu thân là tư tưởng cũ người, không biết nên xử lý các nàng như thế nào quan hệ trong đó. Nghe Khinh Vũ là hiệp nữ, không có cô gái bình thường loại đó nhăn nhăn nhó nhó. A Di, giữa chúng ta không hiểu nhiều, có thể ta cùng Vệ Đông ở giữa chuyện ngài cũng có nghe thấy. Hai chúng ta xác thực không nên, nhưng mà sai lầm lớn đã đúc thành, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Ta không phải loại đó không cần mặt mũi nữ nhân, ta cũng không muốn tranh cái gì danh phận, chỉ nghĩ yên lặng qua cuộc sống của mình. Nếu đối với các ngươi tạo thành khốn nhiều gì? Dương Vệ thở dài. Ngươi nói các ngươi đám này đứa trẻ, chỉ cầu nhất thời thông khoái, thì không nghĩ tới về sau làm sao bây giờ sao? Chúng ta tất cả mọi người là sống tại thế giới của người khác trong, không thể nào chỉ lo chính mình. Vệ Đông hắn từ nhỏ chính là cái vô liêm sỉ, nghĩ vừa ra là vừa ra, làm chuyện gì cũng bất chấp hậu quả. Ngươi trong sạch một cô nương liền theo cái này vô liêm sỉ, để cho ta sao cùng ngươi cha mẹ giải thích. Nghe Khinh Vũ cười khổ. Ta cái gì thân nhân cũng không có, cũng chỉ thừa. Nói đến đây Nghe Khinh Vũ bắt lấy Trần Vệ Đông bàn tay lớn. Hán. Dương Tuệ gấp đến độ nước mắt đều nhanh rất xuống. Hai tử, có mấy lời nói thì dễ mà nghe thì khó, nhà ta cái này vô liêm sỉ là có vợ. Tiêu Bách Hợp à? Nghe Khinh Vũ thốt ra, Dương Tuệ sững sờ. Ngươi. Ngươi biết còn hướng cái hố to này bên trong nhảy a khuê nữ. Hán. Hán không cho được ngươi danh phận. Trần Vệ Đông đầu sắp cắm vào túi quần tử bên trong đi, Nghe Khinh Vũ lại hất cằm lên. Hắn có thể, tại đảo cảng bất kể hắn cưới bao nhiêu cái đều có thể cho danh phận. Ta này tất cả gia sản đều là hắn cho. Dương Vệ sững sờ. Cái gì? Cái gì gia sản? Nha. Ngươi nói ngươi căn biệt thự này là nhà ta Vệ Đông đưa cho ngươi. Nghe Khinh Vũ xem xét đều nói đến cái này, dứt khoát liền đem lại nói mở. A Di, không chỉ có là biệt thự này, ngay cả ta hiện tại vài tỷ xuất thân đều là con trai của ngài cho ta. Mặc kệ ngài có nhận hay không, ta Trần gia hai thái thân phận đều là sự thực đã định. Dương Tuệ lung lay đứng lên, Trần Vệ Đông sợ mẫu thân tức điên lên thân thể, lập tức đi tới nâng. Dương Tuệ đẩy ra tay của con trai cánh tay. Vệ Đông, mẹ ngươi ta là người như thế nào ngươi biết, ta chưa bao giờ đem vật ngoài thân để ở trong lòng. Nhưng, Động lòng người phải nói lương tâm nha, Bách Hợp cũng không có có lỗi với ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đây là. Trần Vệ Đông cưỡng ép đem đầu mình theo túi quần tử trong lôi ra ngoài. Mẹ, Bách Hợp phân tình ta vĩnh viễn quên không được, của ta tất cả tiền cũng tồn tại Bách Hợp tài khoản trong, nàng vĩnh viễn là chúng ta Trần gia vợ. Nhưng mà Khinh Vũ phân tình ta cũng không thể không báo. Dương Tuệ dùng nắm đấm đấm vào cái bàn. Nợ nhân tình ngươi còn nha, cho người ta những thứ này còn chưa đủ à? Một ngày kêu Bách Hợp nếu tỉnh lại, nàng hỏi ta Trần gia vì sao có thêm một cái vợ, ngươi để cho ta làm sao cùng người ta nói? Nghe Khinh Vũ thật dài thở ra một hơi. A Di, đến lúc đó ta đi nói, ta mang theo nữ nhi của ta đi nói, ta để cho ta nữ nhi gọi nàng mẹ. Người trong phòng cũng ngây ngẩn cả người. Thiết Đồng cùng Ban Thụy trong miệng nhai động tác cũng ngừng. Dương Tuệ có một loại lên không nổi tức giận cảm giác. Cái gì đồ chơi? Cô nương ngươi mới vừa nói cái gì? Con gái của ngươi, ngươi tuổi còn trẻ cũng có nữ nhi. Người đó? Không. Dương Tuệ lúc này không thể tin nhìn thoáng qua bên cạnh Nhật Trướng. Vệ Đông ngươi. Trần Vệ Đông nét mặt rất phức tạp, trong lúc bối rối còn mang theo điểm đắc ý hắn nặng nề gật đầu. Mẹ, là ta cùng Khinh Vũ nữ nhi, năm nay có hơn 4 tuổi. Ngươi đối với Khinh Vũ cách nhìn có hiểu lầm. Của ta tập đoàn Thịnh Vinh năng lực có hôm nay quy mô, rất lớn trình độ đều là vì làm năm tiếp thủ nghe ra tập đoàn Trần Viễn. Muốn nói sản nghiệp của Trần gia có một nửa là Khinh Vũ cũng không quá đáng. Chờ một chút đợi lát nữa, ngươi đóng. Dương Tuệ gấp đến độ đập thẳng cái bàn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Một 4 tuổi cô gái. Ngươi cùng cô nương này sinh. 4 tuổi. Cháu gái của ta. 4 tuổi. Dương Tuệ thẳng tắp nhìn về phía trước, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Nước mắt của nàng như là lưu không hết một dạng, mấy phút đồng hồ sau nàng đi đến Nghe Khinh Vũ trước người bắt lấy tay của đối phương. Là A Di không đúng, hiểu lầm giữa các ngươi tình cảm. Kia tiểu nha chứng ở chỗ nào? Ta xem một chút thôi. Có bức ảnh cũng được nha. Lúc này Dương Tuệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bắt lấy Nghe Khinh Vũ hai tay không muốn vung ra. Trần Vệ Đông cùng Nghe Khinh Vũ liếc nhau một cái, không biết nên nói thế nào. A Quyên cầm điện thoại di động đến đưa cho Trần Vệ Đông. Thị phu, điện thoại của ngươi một vang lên. Trần Vệ Đông vội vàng kết nối, đối diện giọng đệ tử nội ẩn môn vô cùng phấn khởi. Sư thúc, ngư cá vào nồi. Trần Vệ Đông hơi nhíu mày lại. Thêm hỏa, hầm bên trên. Điện thoại bên kia đệ tử thẳng cắn rụng răng. Sư thúc, nếu không ngươi trở lại thăm một chút đi, hay là cái tiểu nữ hoa, mười mấy tuổi dáng vẻ. Trực tiếp cho người ta hầm bên trên chương 667, Thái Nha, chương 667, Thái Nha. Trần Vệ Đông nghe xong là đứa trẻ, thì không có nhường các đệ tử ra tay. Hắn lại gần mẫu thân. Mẹ, cái này. Hai tử chuyện hai chúng ta một câu hai câu lời nói không rõ, và quay đầu ta lại nói cho ngươi. Ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, đừng đi ra ngoài. Nghe Khinh Vũ hỏi một câu. Có tiến triển sao? Trần Vệ Đông chỉ là gật đầu, xoay người rời đi. Đại Tự Sơn rời Thái Bình Sơn có hơn 30 cây số, lái xe cần hơn nửa giờ. Khi hắn về đến nhà mình biệt thự lúc, bên trong sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Anh Hồng bị nội ẩn môn đặc chế khốn tiên tát chói chéo tay, bằng nàng có cái gì thủ đoạn thì đào thoát không xong. Một khỏa kẹo que tại thiếu nữ trong cái miệng nhỏ nhắn ra ra vào, Đặng Phàm không nhịn được tại bên cạnh hầu hạ. Trần Vệ Đông bước vào trong viện đã nhìn thấy một màn này, Đặng Phàm trông thấy hắn quay về mừng rỡ. Sư thúc, ngươi quay về. Chính là nha đầu này, ngươi xem một chút làm sao xử lý đi. Trần Vệ Đông vô cùng bực. Ta nói tiểu đặng, không nhìn ra ngươi còn như thế thích đứa trẻ đâu. Đặng Phàm liền miệng. Tổ sư gia tại thượng, sư thúc ngươi cũng đừng oan uổng ta. Đứa nhỏ này, không cho ăn kẹo thì khóc lớn đại náo, đem Thái Bình Sơn phụ cận chim cũng hù chạy. Trần Vệ Đông hiểu rõ anh Hồng không phải người bình thường, Đặng Phàm bị đối phương mê hoặc. Hắn đến gần hai bước chắp tay hành lễ. Chưa thỉnh giáo sư phụ quý danh, đêm khuya đến thăm không biết muốn làm gì. Anh Hồng liếc một cái Trần Vệ Đông. Thục môn hám anh Hồng là vậy. Nghe nói ngươi trộm Lý gia hải tử, chuyên tới để thu hồi. Trần Vệ Đông nhìn đối phương ngược lại cũng thẳng thắn, nhưng hắn cũng không biết thục môn lai lịch, thế là hắn hướng Đặng Phàm ngoắc ngoắc ngón tay. Thục môn là lai lịch gì? Đặng Phàm gãi đầu một cái. Thục môn phát nguyên tại xuyên địa, truyền thừa cực kỳ cổ lão. Thục môn có đông đảo chi nhánh, các triều đại đổi thay có không ít thục môn đệ tử cũng đầu phục triều đình, chính tông thục môn chỉ sợ chỉ để lại Vũ tông, Dự tông, Đạo tông. Vũ tông dạy và học thượng cổ thục môn quyền thuật thuật, thực lực tương đương cao minh, thân pháp nhanh như gió, giết người huyết không dính áo. Dự tông vì vơ vét của cải làm chủ, dựa thục môn thượng cổ truyền thừa kinh phương đan dược thay quyền quý chữa bệnh kéo dài tính mạng. Đạo tông là được hiểu được, xuyên điệu Cửu Liên Sơn vạn thanh quan tự xưng thục môn chính tông, mở rộng thu nạp thiên hạ tín đồ hương hỏa. Về phần nói tiểu nha đầu này là cái nào một tông vậy thì phải hỏi nàng. Xa xa một thằng nằm trên mặt đất nằm ngay đơ tiểu La trong lúc lơ đãng khẽ nhăn một cái, Đặng Phàm vỗ đầu một cái. Sư thúc, ta đem tiểu La đem quên đi. Hắn chúng rồi nha đầu kia ám khí, một mực kia nước miếng tử, ngươi nhìn xem chúng ta sao nhường đứa nhỏ này đem tiểu La độc giải. Trần Vệ Đông kém chút tắt thở chết. Con mẹ nó ngươi lần sau trông thấy ta có thể không thể trước nói điểm chính, một hồi người ngân cái dám làm thế nào. Anh Hồng hừ một ngụm phun ra kẹo que nhựa tợ lạt tịch côn. Sẽ giúp ta cầm một. Trần Vệ Đông thay đổi một bộ mặt tối. Hám sư phụ, giúp một việc nhỏ thôi, đệ tử ta độc này. Ngươi có phải hay không trước giải? Anh Hồng không để ý tới đối phương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thả ta ta thì cho hắn giải độc. Trần Vệ Đông đứng thẳng người. Đừng với ta có kẻ mặc cả, mau đem hắn độc giải. Sau đó lại nói ra lai lịch của ngươi cùng mục đích, bằng không ngươi cần phải chịu đau khổ. Anh Hồng miệng nhỏ nhanh vểnh lên đến bầu trời, Trần Vệ Đông hết rồi kiên nhẫn. Tiểu Đặng, cho nàng xứ chút thủ đoạn. Đặng Phàm có chút đỏ mặt. Sư thúc, dùng độc bộ đồ chơi này cơ bản đều là chúng ta trong môn phái nữ đệ tử tại tu tập, ta nhưng cầm không cho phép, lỡ như xảy ra chuyện không trách ngươi, toàn bộ coi như ta trên người. Trần Vệ Đông thái độ kiên quyết. Lại tiểu cô nương khả ái nàng cũng là đến ám toán mình,
trên giang hồ kiêng kỵ nhất nhân từ nương tay. Đặng Phàm sẽ không dùng nội lực thúc đẩy thuốc bột, hắn xuất ra bọc giấy mở ra nhắm ngay anh Hồng bộ mặt, không nghĩ anh Hồng trước hắn một bước thổi hơi.
Phớp ba.
Đặng Phàm kêu thảm một tiếng.
A ba.
Trần Vệ Đông hạ giật mình. Ai nha ta nhổ, mẹ ngươi sinh ngươi cũng không bằng sinh một cái xoa tiêu. Anh Hồng cười ngửa tới ngửa lui, Đặng Phàm nóng lăn lộn đầy đất, như là có hỏa tại đốt thân thể hắn đồng dạng. Trần Vệ Đông loạn thành một bầy, đem Đặng Phàm toàn thân trên dưới lật ra mấy lần, cuối cùng tại nằm thi tiểu la trên người mới tìm được hỏa độc thuốc giải. Đặng Phàm tại vừa nãy kia ngắn ngủi trong vài phút nghĩ tới tự sát, đáng tiếc hai mắt đã mơ hồ, thấy không rõ sự vật. Tại bên cạnh hóng chuyện anh Hồng không cười, thuốc độc hiệu quả nàng nhìn ở trong mắt. Xuất ra của ta ống thổi, dùng sức gõ thổi miệng, rơi ra ngoài màu xanh lá bột phấn dùng rượu tấm phục, một lát có thể càng. Kém chút không chết rồi Đặng Phàm dậy rồi sát tâm, hắn lại móc ra một bao thuốc bột, đi đến cản gió phương hướng mở ra. Bị hạn chế hành động anh Hồng cuối cùng sợ, dù sao cũng là cái đứa trẻ. Nhìn nước mắt ba dĩa thiếu nữ, Trần Vệ Đông xông Đặng Phàm phất phất tay. Quên đi đại chất tử, sư thúc cho ngươi 10 vạn khối tiền, đền bù tổn thất của ngươi. Đặng Phàm nghe thấy 10 vạn khối tiền lập tức liền không khó chịu, hắn quỳ xuống đất thi lễ. Tạ sư thúc ban thưởng. Trần Vệ Đông cười mắng một câu. Mẹ nhà hắn, thấy tiền sáng mắt, mau đem tiểu la độc giải. Trần Vệ Đông theo trên người anh Hồng tìm ra ống thổi đưa cho Đặng Phàm, hắn quay người lại chầm chậm vào tiểu cô nương. Nói đi, đem các ngươi nội tình nói rõ ràng. Anh Hồng trong lòng có chút e ngại vừa nãy loại đó thuốc độc, nhưng nàng nét mặt vẫn như cũ kiêu căng. Vừa nãy tên phế vật kia tên theo như ngươi nói cái gì là thuộc môn đi, chúng ta là Dược Tông chi nhánh, sư phụ ta là Vu Sơn lão nhân. Trần Vệ Đông đột nhiên tiến lên bắt lấy cô gái ngực trang phục. Vu Sơn lão nhân là sư phó ngươi. Cái đó lao biết độc tử ở đâu? Nói, nếu không ta sống xé ngươi. Anh Hồng tuổi tác lại tiểu cũng là người giang hồ, lộ ra khiếp đảm là giang hồ tối kỵ. Ngươi cùng ta sư phụ có ân oán? Không thể nào, hắn tuyệt sẽ không giữ lại kẻ thù người sống, ngươi rốt cục là ai? Trần Vệ Đông đem cô gái lôi kéo đến trên mặt đất, đã mất đi kính giả yêu trẻ quang vinh truyền thống, hắn dẫm tại anh Hồng trên ngực. Nữ nhi của ta 4 năm trước bị người ám hại bị cướp đi, người trung gian báo ra Vu Sơn lão nhân tên. Nếu không ngươi thì nói cho ta biết tình hình thực tế, bằng không ngươi là có thể chết đi. Trần Vệ Đông ánh mắt đỏ như máu, dưới chân cường độ thì gia tăng. Anh Hồng dùng nội lực chống cự, làm sao dẫm nàng người kia xúc tính nhiều, nhân tính thiếu. Thân thể xương cốt phát ra giòn vang, bị đè ép nội tạng truyền đến cảm giác đau, anh Hồng sợ hãi.
Đừng,
ta nói. Trần Vệ Đông giảm bớt trên chân cường độ, anh Hồng một hồi ho kịch liệt. Ngươi không có quá nhiều thời gian, ta cũng không có quá nhiều tính nhẫn lại, trong vòng 10 phút không đem chuyện nói rõ ta thì dẫm chết ngươi. Anh Hồng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng lệch vị trí. Ngươi là nói sư phụ ta cướp đi con gái của ngươi? Ta không biết chuyện này, sư phụ ta xác thực có một tiểu dược đồng, có thể cũng là 3-4 tuổi dáng vẻ, chúng ta đều gọi hắn thái nhà. Trần Vệ Đông trên mặt thịt nảy lên, hắn lại hướng anh Hồng lồng ngực đạp mạnh một cước. Khác mẹ hắn để cho ta một câu hỏi ngươi. Anh Hồng hoa phun ra một ngụm máu. Sư phụ không cho hắn ăn thịt, chỉ cấp hắn ăn dùng thuốc đông y theo đuổi qua cơm. Cải xanh cũng rất ít cho nàng ăn, bình thường thì cho nàng một chút thái nha, cho nên chúng ta đều gọi nàng thái nha. Chúng ta cũng không biết sư phụ vì sao không chế nàng ẩm thực. Có một lần ta đáng thương thái nha, làm một khối thịt gà cho nàng ăn, kết quả bị sư phụ phát hiện, đem ta đánh cái gần chết. Chương 668, lại bắt lấy một, chương 668, lại bắt lấy một. Trần Vệ Đông ngũ quan bảy biện ra vặn vẹo trạng thái, ngay cả nhiệt độ chung quanh cũng thấp xuống. Anh Hồng cảm nhận được đối phương sắc ý, cơ thể bắt đầu run rẩy. Ta liền biết những thứ này, ta nhưng cho tới bây giờ không có khi dễ qua thái nha, chẳng qua sư phụ không cho chúng ta cùng nàng thân cận. Trần Vệ Đông nói ra mang theo băng gốc dạng. Sư phó ngươi có bao nhiêu đệ tử, hắn ở đây địa phương nào? Sao có thể tìm thấy hắn? Dám vung một câu láo ta liền chặt rơi ngươi một cái chân. Anh Hồng lúc này không còn là cái đó khí phách phân trần hiệp nữ. Cái này thái bình thịnh thế một thằng cho nàng một loại ảo giác, giang hồ không gì hơn cái này, chính mình là trên đời này vô cùng tàn nhẫn nhất người, mãi đến khi gặp hố to bức. Sư phụ ta có 4 tên võ công HD đệ tử, ta chẳng qua là thời gian trước cho hắn bưng trà rót nước. Hắn nhìn ta coi như ngoan ngoãn, liền đặc biệt thu ta làm quan môn đệ tử. Sư phụ lão nhân gia ông ta gần đây tại một thai to lôi tử hung hăng quất vào anh Hồng trên mặt. Trần Vệ Đông lấy tay điểm chỉ nhìn cô gái. Lại mẹ hắn nghe ngươi nói lao nhân già tà thì quất ngươi. Anh Hồng phun ra một khỏa răng cấm, lên tiếng khóc lớn. Trần Vệ Đông làm bộ nếu lại đánh nàng mới bị sợ tới mức thu lại âm thanh. Không gọi lao nhân ra gọi cái gì? Trần Vệ Đông lúc này ở anh Hồng trong lòng chính là ma quỷ, gọi lao bức nuôi. Anh Hồng nghẹn nào, sư phụ cái đó lao bức nuôi muốn chờ làm xong dược mới có thể xuất quan. Nhóm này dược là bán cho đảo cảng các phú hào, có kéo dài tuổi thọ, có cường tráng gân cốt, còn có tư âm trắng dương, còn có kéo dài tính mạng. Trần Vệ Đông ngồi xuống thân thể. Kéo dài tính mạng là thuốc gì đây? Đều là bán cho nhà ai? Anh Hồng sợ sệt Trần Vệ Đông, đem thân thể về sau rụt rụt. Ta lâu dài cho các nhà giàu có đưa. Kéo dài tính mạng tổng cộng có 3 nhà, báo nghiệp ông chủ Trương Niệm từ mẫu thân cần hoàn đỏ chữa trị bệnh bạch huyết, thuyền vương Bao Khải Sâm tiểu nữ nhi cần hoàn đỏ chữa trị cơ thể héo rút. Cuối cùng một nhà chính là Lý Triệu Lâm nhà, Lý Văn Khải trưởng tử cần trắng hoàn chữa trị phệ huyết tế bào tăng nhiều chứng. Trần Vệ Đông đứng lên. Trắng hoàn cùng hoàn đỏ khác nhau ở chỗ nào? Lý gia cùng lão bức nuôi là quan hệ như thế nào? Anh Hồng con mắt đã khóc mơ hồ. Thời ta lao bức dưỡng hòa đảo cảng phú hào quan hệ đều phi thường tốt, nhưng phần lớn là mua bán quan hệ. Lý gia thì lại khác, bức nuôi tiểu nữ nhi gả cho Lý gia tứ thiếu gia, bọn hắn coi như là xui gia. Về phần hoàn đỏ cùng trắng hoàn, ta cũng không rõ lắm, chế dược phương diện này chỉ có đại sư huynh Mãng Nhiễm hiểu rõ nội tình. Lúc này tiểu la độc đã giải, bị Đặng Phàm đỡ lấy đi vào Trần Vệ Đông trước người. Sư thúc, đệ tử hành sự bất lực. Trần Vệ Đông khoát tay. Được rồi, lần này mỗi người tiền thưởng 10 vạn. Ta đã thông chi các ngươi hình bân sư huynh,
các ngươi phối hợp hắn ở đây trước hừng đông sáng cho biệt thự này bố trí ra giản dị vạn kiếp khốn ma trận. Trần Vệ Đông quay người chỉ vào anh Hồng, đem hắn miệng chắn, chặt chẽ trông giữ, nàng chính là câu cá lớn ngồi. Lý phủ đèn đuốc sáng trưng, Lý Văn Khải một thân một mình trong thư phòng hút thuốc. Tứ thái thân ảnh không ngừng ở trước mắt xuất hiện, dường như có lời muốn cùng hắn nói. Anh Hồng đã đi một đêm, theo Lý Tuyết sớm nên có tin tức. Tiếng gõ cửa đem Lý Văn Khải theo trong suy nghĩ kéo lại. Ai? Lão quản gia âm thanh dường như cùng dĩ vãng khác nhau. Thiên sinh, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Lý Văn Khải dùng sức mở cửa, hắn không để ý đến cửa lão quản gia, trực tiếp hướng Lý Triệu Lâm chỗ ở phương hướng đi đến. Lão quản gia thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lý gia, ngày giờ không nhiều. Lý Văn Khải vừa tới đến Lý Triệu Lâm trong viện cũng cảm giác không thích hợp, tất cả người Lý gia cũng vây quanh ở lão gia tử ghế nằm chung quanh. Soảng. Lý Văn Khải còn chưa thấy rõ ràng tình hình liền bị người từ phía sau đạp một cước. Té ngã trên đất Lý đại công tử trợn mình trợn mắt nhìn, vừa muốn mắng ra miệng quả thực là nén trở về. Ngươi là? Trần Vệ Đông. Trần Vệ Đông gảy một cái khói bụi. Bớt nói nhảm, gọi điện thoại cho ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, liền nói ngươi nhà lão già này sắp không được, để bọn hắn chạy tới điểm tài sản. Lý Văn Khải không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn Lý gia lại bị người bắt cóc. Hắn hét to: "A Bưu, các người đám người này đều lên đi đâu rồi?" Một đệ tử nội ẩn môn chiếu vào sau gáy Lý Văn Khải quạt một chút. "Ngươi là nói bọn hắn sao?" Lý Văn Khải dựa theo đệ tử chỉ phương hướng nhìn lại, Lý phủ tất cả bảo vệ nhân viên cũng tiến nhập mộng đẹp, ngay cả người hầu cũng không ngoại lệ. Kỳ thực Lý Triệu Lâm cùng không ít người Lý gia cũng đều trúng chiêu, chẳng qua mới vừa rồi bị dùng thuốc giải mà thôi. Trần Vệ Đông cầm chủy thủ tới gần Lý Văn Khải. "Lý Văn Khải, hai ta ai cũng đừng làm khó ai, ta không phải vô duyên vô cớ tìm tới ngươi, ngươi tốt nhất làm theo lời ta bảo." Lý Văn Khải tự cao tự đại, bình thường ương ngạnh quen rồi, nhất thời không bỏ xuống được dáng vẻ. Đảo cảng là xã hội pháp trị, ta không tin. Phốc bá a ba. Trần Vệ Đông nắm chắc tiêu chuẩn vô cùng tinh chuẩn, chủy thủ chỉ cắm vào một tấc, nhưng mà tần suất cực cao. Lý Văn Khải cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, huy động hai tay ngăn cản. Khắc đâm, quá đau. Trần Vệ Đông lại đạp Lý Văn Khải một cước. Nhanh lên gọi điện thoại, rơi xuống một người Lý gia ta thọt ngươi mười đao. Lý Văn Khải chịu đựng toàn thân đau đớn, đột nhiên trông thấy lão quản gia đưa cho hắn tiễn điện thoại. Văn thúc, ngươi phản bội Lý gia. Lão quản gia nét mặt cô đơn. Bọn hắn dùng dùi đâm lão gia chân, không đem ngươi tìm đến bọn hắn muốn đâm lão gia con mắt. Vừa nãy ta nghĩ kể ngươi nghe, thế nhưng ngươi không để ý tới ta. A ba. Lý Văn Khải lại bị đánh một đao, Trần Vệ Đông trực câu câu theo dõi hắn. Gọi điện thoại. Trong vòng 2 cách giờ, Lý gia trực hệ đều bị Lý Văn Khải lắc lư đến rồi. Trần Vệ Đông là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói cho bọn hắn Lý Triệu Lâm chết rồi vô dụng, nói cho bọn hắn điểm tài sản ngươi thử một chút. Một ngày thời gian trôi qua, Lý gia không có tin tức gì truyền ra, tất cả điện thoại cũng đánh không thông. Đúng lúc này ngày thứ 2 thì đi qua, có người bắt đầu ngồi không yên. Trưa ngày thứ 3 có một cái dáng người khôi ngô nam tử đến nện Lý gia cửa chính, đập thời gian thật dài cũng không có người đáp lại. Nam tử mất kiên trì, tìm cái địa phương bí ẩn leo tường nhảy vào Lý phủ. Một phen tìm kiếm phía dưới hắn đến hậu viện. Tước ác không khí cản trở bộ phận tầm mắt, như là một tầng hơi nước bao phủ ở trước mắt. Nam tử đột nhiên bị dưới chân bật đẩy ta một chút, suýt nữa không có ngã sấp xuống, hắn tập trung nhìn vào. A, đây là Ô Ba. Cách. Nam tử công phu không tệ, nếu không phải là bởi vì trông thấy dưới chân một khuôn mặt người hắn cũng sẽ không gặp ám hại. Hình Bân nhìn trong tay mình cán quốc hỏi người bên cạnh. Sư thúc, lúc này chúng ta thẻ đánh bạc đủ chứ? Trần Vệ Đông gật đầu. Hắn hai cái đệ tử, cộng thêm nữ nhi của hắn cùng con rể, còn có này tất cả người Lý gia. Ta cũng không tin nhiều người như vậy tính mệnh còn không thể buộc hắn hiện thân. Hình Bân lại có không giống nhau ý nghĩ. Buộc hắn hiện thân vô dụng, chúng ta còn muốn chiếm được tiên cơ. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua trong viện luồn ngang lộn xộn nằm ngáy ho ho người Lý gia. Đem bọn hắn chứa lên xe chở đi, Lý gia không phải hiếu chiến tràng. Hình Bân con mắt hơi chuyển động. Sư thúc, nếu không, ta cho ngươi tìm một chỗ. Không đợi Hình Bân nói chuyện, Trần Vệ Đông điện thoại di động vang lên. Trần tiên sinh, ta là bệnh viện hệ lịch cập hành chính sự. Phu nhân của ngài chỗ cao cấp an dưỡng khu đã xảy ra nổ tung, viện ta đã báo cảnh sát. Ngài có phải hay không tới xem một chút? Chương 669, phụ tử bất hòa, chương 669, phụ tử bất hòa. Trần Vệ Đông không chút hoang mang địa đuổi tới bệnh viện hệ lịch cập. Cao cấp an dưỡng khu triệt để bị lựu đạn phá hủy, may mà nơi này không có mấy người, hiện trường chỉ khiêng ra 5 bộ thi thể. Trần Vệ Đông hai tay đút túi nhìn trước mặt này 5 cỗ tử thi, không để bụng. Cảnh sát rất nhanh liền tìm được rồi hắn. Là Trần tiên sinh sao? Lần này nổ tung tạo thành trọng đại thương vong, mời ngài hiệp trợ chúng ta điều tra. Trần Vệ Đông liếc xéo cảnh sát một chút. Sơ, mời các ngươi nghĩ kỹ lại cùng ta nói chuyện được không? Cái gì thì hiệp trợ các ngươi điều tra? Ta có cái đó nghĩa vụ sao? Liền xem như ta có, vậy cũng phải chuyện này cùng ta có quan hệ mới giảng được thông đi. Cảnh sát cũng là làm theo thông lệ. Trần tiên sinh, phu nhân của ngài là cái này cao cấp an dưỡng khu duy nhị người bệnh, đã xảy ra trọng đại như vậy vụ án, phu nhân của ngài khó tránh khỏi liên lụy trong đó. Trần Vệ Đông đem hai tay chắp sau lưng, đánh giá cảnh sát. Đầu tiên, ta không đồng ý ngươi cách nói. Vụ nổ phát sinh ở bệnh viện, kia trong bệnh viện tất cả mọi người liên lụy trong đó đi. Còn nữa, phu nhân ta đã ở hôm qua chuyển viện. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì phu nhân ta bộ phận đồ dùng hàng ngày còn đang ở trong phòng bệnh. Bệnh viện nói cho ta biết an dưỡng khu nổ tung, ta tới xem một chút không hợp lý sao? Cảnh sát bị đỉnh sừng sốt hồi lâu, trong lúc nhất thời không có tìm ra cái gì lý do thoái thác. Trần Vệ Đông quay người phất phất tay. Bái sơ, các ngươi phải có đầy đủ bằng chứng chứng minh ta nhất định phải phối hợp điều tra mời tùy thời cho ta biết. Trần Vệ Đông cười lấy rời đi bệnh viện. Hắn tất nhiên muốn cùng người trở mặt, làm sao lại như vậy không phòng bị? Đây đều là dùng máu tươi tổng kết ra giáo huấn.
Cao cấp an dưỡng khu đã sớm sơ tán rồi, bom cũng là Trần Vệ Đông nhường Hình Bân theo chợ đen mua được. Đảo cảng nơi này chỉ cần ngươi có tiền, pháo cao xạ đều có thể mua được. Hiện trường cái này 5 cái người chết không cần hỏi, khẳng định là Vu Sơn lão nhân phải tới. Lúc này hắn cùng Vu Sơn lão nhân ở giữa cừu hận giá trị coi như là kéo căng, đến phân cao thấp thời khắc. Trần Vệ Đông đem điện thoại gọi cho Lăng Khôn. "Lăng tiên sinh, thê tử của ta cùng cha vợ một nhà thế nào?" Lăng Khôn tựa hồ tại bận rộn cái gì. "Tiên sinh, ngài cha vợ một nhà vô cùng thích nước Singapore môi trường. Phu nhân cũng đã vào ở nước Singapore lập bệnh viện, hoàn cảnh nơi này thư thích hơn, có lợi cho bệnh tình của nàng." Trần Vệ Đông nỗi lòng lo lắng buông xuống. "Được rồi Lăng tiên sinh, ngươi đang hải ngoại thay ta quản lý tài sản khổ cực, cha vợ ta một nhà còn làm phiền ngươi chiếu cố nhiều." Khách khí vài câu Trần Vệ Đông cúp điện thoại. Tiêu Bách Hợp là của hắn tử huyện, mặc kệ khi nào hắn đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dũng Sở vượt trên sóc này bất bình con đường. Cửu Long thành trại di rời công tác đã cơ bản hoàn thành, năng lực có như thế nhanh chóng tiến triển phụ thuộc vào hai bên cộng đồng nguyện vọng. Thành trại xung quanh một khối vườn rau bên trong, tất cả người Lý gia đều bị trói chéo tay. Bọn hắn không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Trần Vệ Đông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn chỉ vào Lý Triệu Lâm. Hắn như vậy đại số tuổi, đỡ hắn lên tìm một chỗ ngồi xuống. Người đều là chỉ có hưởng không được phúc, không có bị không được tội. Lý Triệu Lâm vốn là gần đất xa trời người, hai ngày này ngay cả kinh mang bị hù ngược lại tinh thần. Hắn bị hai cái đệ tử nâng đỡ ngồi dưới đất tốt dừng lại thở mạnh. "Trần tiên sinh, ta nghĩ trên thế giới này không có gì mâu thuẫn có phải không có thể điều hòa, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ngươi nếu là thật yêu thích chúng ta Lý gia hải tử kia vậy ngươi liền cầm lấy chơi đi." Nghe lời ấy, bị trói cái bốn mã ngựa ngược lại toàn bộ vó Lý Văn Khải một hồi nghẹn nào. Vì nhét vào miệng nhìn đồ vật, cũng nghe không ra hắn muốn nói cái gì, chắc hẳn không phải cái gì tốt lời nói. Trần Vệ Đông theo thói quen đốt lên một điếu thuốc lá. Mặc dù là đại phú hào, nhưng mà này son môi tháp sơn thủy chung là hắn yêu nhất. "Ta nói lao Lý nha, ngươi nói ngươi như thế đại số tuổi cũng sống đến trên thân chó. Ta có thể là vô duyên vô cớ làm khó các ngươi Lý gia sao? Thử ngươi nói, các ngươi cũng đã làm gì chuyện thất đức?" Lý Triệu Lâm nhìn lén Trần Vệ Đông một chút. "Ta Lý Triệu Lâm bình sinh cùng đạo cảng làm vô số cống hiến, hiến cho qua vượt qua ước từ thiện." "Hừ." Trần Vệ Đông hướng trên mặt đất nổ một ngụm, xông đệ tử phất phất tay. "Tùy tiện tìm một người đánh cho ta." Đệ tử nội ẩn môn thì không biết ai là ai, tùy tiện xách ra một Lý gia nam tử liền bắt đầu đánh. Đại cán quốc xẹt qua không khí âm thanh để người tê cả da đầu, tiếng kêu thảm thiết như là tại hạ chảo dầu một thê lương. "Văn tin, văn tin." Không ít người gào thét bị ẩu đả người tên. Trần Vệ Đông phun ra một điếu thuốc lá giới, thầm nghĩ nguyên lai đây là Lý gia ngũ thiếu gia. Lúc này Lý Triệu Lâm nhắm chặt hai mắt, nhìn như thờ ơ, nhưng mà trên đầu lăn xuống mồ hôi bại lộ tâm tình của hắn. Lý Văn Tín bị đánh 4-5 phút, mãi đến khi hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. "Ngừng." Trần Vệ Đông hề vải hô một tiếng. "Lao Lý nha, ngươi nhớ ra chút gì không có?" Lúc này Lý Triệu Lâm toàn thân cũng ướt đẫm. Bằng thân phận địa vị của hắn, vô duyên vô cớ biến mất nhiều ngày như vậy, nhất định sẽ dẫn tới các phe suy đoán. Thế nhưng cảnh sát vì sao còn chưa tìm thấy hắn? Kỳ thực ở trong đó ẩn tình rất đơn giản, vì có một người phản bội Lý gia, người này chính là Lý phủ lão quản gia Văn Thúc. Hắn cũng là bị Trần Vệ Đông cái này không biết xấu hổ cho uy hiếp, cháu trai tính mệnh bóp ở đồ lưu manh trong tay. Tạm nên Lý gia bình an vô sự môi trường đối với lão quản gia mà nói dễ như trở bàn tay. Lý Triệu Lâm muốn và cảnh sát đến nghị cách cứu viện, kia đơn thuần chỉ cái dám thổi đèn. Trần Vệ Đông đã hết rồi kiên nhẫn, hắn chỉ vào giữa sân một người. "Đến nha, đem cái đó, đúng, chính là hắn, Lý Văn Khải, bắt hắn cho ta ngã vùi vào trong đất. Hố không phải đào xong sao? Năm sau có thể có thu hoạch." Lý Văn Khải toàn thân run lên, cơ vòng trong nháy mắt lỏng, toàn bộ một vang cái dám hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Vệ Đông che miệng lui về phía sau mấy bước. "Ta nổ, tiểu Lý nha, ngươi nói ngươi rất lớn một người, còn kéo túi của tử." Lý Văn Khải lúc này mắng khắp cả Trần Vệ Đông gia tổ tông 18 mối. Đệ tử nội ẩn môn cũng đều không muốn tiến lên. "Sư thúc, cái đồ chơi này thái bẩn thỉu, trực tiếp đánh chết được." Trần Vệ Đông liếc một cái Lý Triệu Lâm, hắn vẫn như lão tăng nhập định đồng dạng. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. "Vậy liền, đánh chết đi." Lý Văn Khải đúng quần cũng ướt đẫm, không ngừng vặn vẹo cơ thể, quả thực là tại nguyên chỗ vặn kéo ra một hố nhỏ. Trần Vệ Đông cũng không phải cái gì ác nhân, vui lòng cho người khác cơ hội. "Đem băng dính xem ở, nhường hắn nói chuyện." "Từ giác." Theo băng dính bị triệt tiêu, Lý Văn Khải lên tiếng khóc lớn. "Lý Triệu Lâm, ta con mẹ nó chơi ngươi huyết mẹ, ngươi thì trơ mắt nhìn con trai của ngươi bị trùng tới đất trong." Lý Triệu Lâm nghe nói tiếng chửi rủa giả bộ không được nữa. "Được rồi, ngươi không học, lại học những thứ này lung ta lung tung. Nếu không phải ngươi liên tiếp cưới hai phòng đại lục đông bắc bên kia phu nhân, ta con mẹ nó cũng không nhận ra ngươi huyết mẹ." Lý Văn Khải không muốn dây dưa cái đề tài này, hắn đem đầu xoay đến Trần Vệ Đông phương hướng. "Trần tiên sinh, ta đều nói, chuyện này không rời được cha ta lão bất tử này. Con trai lớn của ta sinh ra tới thì có mắc một loại hiếm thấy bệnh, thỉnh thoảng hội thất khiếu chảy máu, không có thuốc chữa. Nhà ta lão bất tử này biết nhau một thế ngoại cao nhân, hắn có một loại dược có thể cho con ta kéo dài tính mạng. Thế nhưng loại thuốc này không dễ có, cần theo cái gì phù hợp thể chất anh hải trên người rút ra tinh huyết luyện chế." Chương 670, khúc có sai, Lưu Manh chú ý, chương 670, khúc có sai, Lưu Manh chú ý. Lý Triệu Lâm trên người mồ hôi toàn bộ lạnh, chưa phát hiện ở giữa hắn đánh lên dùng mình. "Văn Khải, ta làm như vậy cũng là vì ngươi nhi tử, ngươi sao có thể bán ta?" "Đánh rắm." Lý Văn Khải khàn cả giọng gào thét. "Cái gì vì con ta? Ngươi là vì chính ngươi năng lực một thẳng khống chế Lý gia. Chính ngươi đếm xem ngươi đời này có bao nhiêu cái tử nữ? Tính cả chết cái đó Địch Vi Long, tổng cộng thập tam người. Đến lượt ngươi gặp báo ứng. Trừ bỏ nữ nhi không nói, đã nói lên trên mặt Lý gia này nằm cái thiếu gia, ngoại trừ ta ra ngươi có thể tìm tới thích hợp người thừa kế sao?
nếu không phải là trời sinh tàn tật, nếu không phải là nhà ngoại không có thực lực, lại không chính là ăn uống chờ chết rác rưởi. Chỉ có ta Lý Văn Khải năng lực kế thừa gia nghiệp. Nhưng ta mẹ hắn cũng là người, là có máu có thịt người. Vì gia tộc ta bỏ qua yêu thích nhất người, vì cổ quyền ta cưới buồn nôn như vậy một ghen phụ. Ta nghe ngươi, thuận theo ngươi, cuối cùng ta được đến cái gì? Ngươi đạt được Lý gia. Lý Triệu Lâm nước mắt tuôn đầy mặt hồi nói móc một câu. Văn Khải, ta làm đây đều là vì ngươi có thể thuận lợi tiếp nhận Lý gia. Nam nhân kia không phong lưu. Đang ở nhà giàu có cái nào không phải gặp dịp thì chơi. Cái nào cũng không phải bất đắc dĩ. Ngươi những kia đệ đệ muội muội tình hình đều là ta cố ý gây nên, mục đích chỉ có một, không muốn để cho bọn hắn cùng ngươi tranh. Trần Vệ Đông nghe phiền. Hai người các ngươi muốn nghĩ đối với chướng một hồi tìm không ai thời gian. Lý Văn Khải ta hỏi ngươi, con trai ngươi dược là thế nào tới? Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì, đừng để ta tốn sức. Lý Văn Khải vẫn còn cùng Lý Triệu Lâm phát tiết tâm chặt trong, hắn vẫn đang nghiêng đầu đằng tê. Khác mẹ hắn hướng trên mặt mình thiết vàng, ngươi năng lực sinh ra 80-90% đều là rất rưởi. Ta có thể thành tài là bởi vì mẹ ta A3. Trần Vệ Đông một búa đập vào Lý Văn Khải trên xương đùi. Nghe không rõ lời nói đúng hay không? Ngươi đang điều này cùng ta góp số lượng từ đâu? Lý Văn Khải đau đớn khó nhịn, thân thể không dừng lại về sau co lại. Đừng đánh. Vũ Sơn lão nhân dược 10 phần sang quý, 8.000.000 một khỏa, một tháng muốn phục dụng 2 đến 3 viên. Cho dù là phú hảo, thời gian dài cũng sẽ không chịu được nổi. Vũ Sơn lão nhân làm năm đã từng nói, trong tay hắn dùng để lấy tinh huyết cái này dược anh thể chất rất bình thường. Nếu có thể thu được một thể chất hơi tốt dược anh bồi dưỡng một quãng thời gian, lại dùng tinh huyết của nàng chế dược, năng lực đạt tới làm ít công to hiệu quả. Sau đó ta cứ dựa theo Vu Sơn lão nhân chỗ liệt kê ra điều kiện, tại chợ đen treo thưởng thể chất đặc thù người phụ nữ có thai. Cuối cùng bị một người họ Hoàng nữ nhân tiếp nhiệm vụ. Sau đó chuyện đều là Vu Sơn lão nhân làm, ta chẳng qua là cung cấp tài chính cùng sân bãi. Về phần nói bọn hắn làm thế nào chiếm được dược anh, ta không có mảnh nghe qua. Dù sao nửa năm sau ta con lớn nhất kéo dài tính mạng dược trở thành một quý ăn một lần. Ta là đơn thuần muốn cứu con ta mà thôi, không có ý muốn hại người. Trần Vệ Đông xoay tròn chiếu vào Lý Văn Khải xương bánh chè đập xuống, Lý đại công tử âu ngao một tiếng liền không có tiếng động. Hắn còn không hả giận, chào hỏi đệ tử nội ẩn môn đến. Đi tìm đem dao nhỏ, tại Lý Văn Khải ra mặt thượng cho ta khắc mấy chữ, không có mua bán liền không có sát hại. Người Lý gia trọn vẹn bị hố to bức hành hạ một thiên, một ngụm nước đều không có uống đến. Nửa đêm Cửu Long thành trại thổi lên gió lớn, thời tiết buồn bực cực kỳ. Nơi đây vốn là hoang vu, vườn rau bên này càng là hơn ít ai lui tới. Lưu động trong không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ mùi vị huyết tinh, mười mấy cái người mang tuyệt kỹ cao thủ nhanh chóng hướng vườn rau phương hướng di động. Một nữ tử tại một cây đại thụ dưới đáy hướng trước người lão giả hành lễ. Sư phụ không cần lo lắng, tiểu sư muội không có việc gì, chúng ta tuyệt không thể tha cái họ này trần. Lão giả khí tức ổn trọng âm thầm, chứng minh nội công của hắn cực kỳ thâm hậu. Đại sư huynh của ngươi chỉ sợ là đã rơi vào cái họ này trần trong tay, ngươi tam sư đệ tại trong bệnh viện bị lựu đạn nổ chết. Cái họ này trần thật đúng là hảo thủ đoạn, anh hùng cùng nữ nhi của ta A San cũng đều trong tay hắn. Cho nên chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhường lao tứ đem bọn hắn trước vây khốn lại nói. Trần Vệ Đông lúc này đang khảo vấn cái này cái gọi là đại sư huynh, hắn là mình tới Lý gia đưa hàng tới cửa. Ách ba. Đại sư huynh đau mắt tối sầm lại, hắn một cái xương ngón tay bị hố to bức đập bể. Nói, sư phó ngươi am hiểu nhất võ công gì, nói chi tiết một chút. Như thế để lộ nội tình chuyện nói ra như là phản môn, đại sư huynh quả thực là khiêng đến cây thứ 5 ngón tay mới chịu thua. Khắc đập, ta không chịu nổi. Sư phụ ta luyện là khinh công, trên giang hồ chưa có địch thủ. Trần Vệ Đông cười. Khinh công đồ chơi kia là dùng để chạy trốn, đối địch cái dám dùng. Bên trên Hình Bân cũng không nghĩ như vậy. Sư thúc, ngươi 10 phần sai, này khinh công luyện tốt đây chính là trí cao kỹ thuật giết người. Sư thúc, có đệ tử đi vào bẩm báo. Có người đến rồi. Vườn rau bên ngoài gió thổi càng lúc càng lớn, như là có thể đem người thổi lên trời đồng dạng. Đầy trời cắt bụi trong một đám bóng người màu đen thoáng hiện. Bọn hắn kề sát đất tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Đám người này phía trước nhất có một cái thấp bé nam tử thấy rõ xa xa tình hình, hắn vội vàng đánh một cái huýt sáo. Tất cả mọi người nằm rạp xuống tại đất chờ đợi chỉ lệnh. Thấp bé nam tử chính là Vu Sơn lão nhân đắc ý nhất tứ đệ tử Tập Phong. Hắn trông thấy phía trước vườn rau trong thẳng tắp đứng một đám người, chừng 7-80 cái. Có người không hiếm lạ, thế nhưng có người tại gió lớn tiên thẳng tắp đứng ở vườn rau trong thì kỳ quái. Tập Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình hắn quá khứ xem xét. Làm anh hùng tướng mạo đập vào mắt bên trong lúc, đầu hắn ra tê dần. Dòng khí hỗn loạn bên trong đồng bệnh đến một hồi tiếng địch, còn muốn chạy coi như hơi trễ. Vu Sơn lão nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn không ra bất luận cái gì nóng nảy tâm trạng. Nhị sư tỷ Trâm Anh tâm lý lại không thế nào an ổn, nàng lo lắng đại sư huynh. Không xong không xong. Âm thanh từ xa mà đến gần, nghe tới 10 phần bức thiết. Vu Sơn lão nhân mày trắng thâm tỏa. Vội cái gì? Một thuộc môn đệ tử đưa tay chỉ vườn rau phương hướng. Trường môn, Tật Phong sư thúc cùng các sư huynh đệ đánh nhau, còn hạ sát thủ. Ngài lão nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Vu Sơn lão nhân nhảy lên một cái. Cái gì? Tật Phong cùng các đệ tử đánh nhau, không nên cùng họ trận. Tại vườn rau cách đó không xa đang tiến hành một hồi huyết chiến. Tật Phong người cũng như tên, thân pháp nhanh như gió. Lúc này hắn hai mắt đỏ tươi, đại sát tứ phương, các đệ tử căn bản không đụng tới thân thể hắn. Theo hét thảm một tiếng, Tật Phong trong tay đoạn đao xẹt qua đệ tử hai mắt. Hừ hừ, đến nha, muốn lấy tính mạng của ta, các ngươi kém xa làm đấy. Tật Phong. Trâm Anh trông thấy tình cảnh này trước hết nhất hô lên âm thanh. Ngươi làm gì, ngươi sao có thể đối với mình đồng môn hạ sát thủ? Vu Sơn lão nhân cũng tại xa xa lạnh lùng nhìn một màn này, hắn không cảm thấy Tật Phong sẽ không duyên vô cớ phản bội sư môn. Trâm Anh lấy ra vũ khí vừa muốn tham chiến, một cái đại thủ khoác lên trên vai của nàng. Không muốn quá khứ, bọn hắn là chúng chiêu, ngươi nghe tiếng địch này.
Trải qua Vu Sơn lão nhân chỉ điểm, Trâm Anh lúc này mới nghe thấy trong không khí này như có như không tiếng địch. Trần Vệ Đông khắp khuôn mặt là trêu tức, hắn hôm nay liền muốn nhường thuộc môn tự giết lẫn nhau. Đang dương dương đắc ý ở giữa không biết từ chỗ nào truyền đến một hồi vui sướng kèn âm thanh. Này kèn âm thanh nhưng rất khó lường, cùng tiếng địch của hắn hoàn toàn không tại một giọng bên trên. Trần Vệ Đông ngưng thổi sáo. Này mẹ hắn ai vậy? Thổi thứ đồ gì? Một mực giám thị phía trước Hình Bân quay đầu. Sư thúc, này đều không có nghe qua. Cha ta khi còn sống chính là thổi cái đồ chơi này, cái này từ khúc gọi sơn thôn đến rồi người bán hàng. Chương 671, kẻ thù gặp mặt, chương 671, kẻ thù gặp mặt. Trần Vệ Đông dùng sức xoa xoa mặt mình, không ngờ rằng chính mình này công vô bất khắc trấn hồn âm cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị người ta cho phá. Vu Sơn lão nhân bán đủ khí lực, vui sướng kèn âm thanh nhường Hình Bân hận không thể tại chỗ xoay một hồi đại ương ca. Thục môn đệ tử trong mắt thì dần dần khôi phục thanh minh, Tật Phong dùng sức vây vây đầu. Ta làm sao vậy đây là? Vu Sơn lão nhân đi đến ái đồ sau lưng, dùng sức chụp Tật Phong phía sau lưng một chút. Hắn oa một ngụm phun ra không ít máu tươi, tâm hồn bỗng nhiên thông suốt. Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì? Vu Sơn lão nhân hừ một tiếng. Thật ác độc thủ đoạn, nhưng không tính là sứ ám chiêu, là các ngươi học nghệ không tinh. Tật Phong chậm một hồi lâu mới khôi phục đến, lúc này ánh mắt của hắn như là ngâm độc bình thường. Sư phụ, thù này ta muốn chính mình báo, để cho ta trước đi qua gặp bọn họ một chút. Trâm Anh đi phía trước dò xét một phen mới trở về. Lão tứ, ngươi đừng khoe khoang, nơi này tà tính vô cùng. Các đệ tử đều đã khôi phục bình thường, vườn rau phía trước có một mảnh sương mù, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy phía sau có hơn trăm người đứng thẳng. Vu Sơn lão nhân xông xáo giang hồ cả đời, nhất là đang y. Gần trăm mười người đứng, không núp ních sao? Trâm Anh gật đầu, không núp ních, như là bị điểm huyệt đồng dạng. Đúng, ta còn đang ở phía trước nhất trông thấy anh hồng nha đầu kia. Vu Sơn lão nhân hít sâu một hơi, vô tình hay cố ý liếc một cái Tật Phong. Không được, chính ta đi lên trước dò xét một phen. Tật Phong lập tức quỳ xuống. Sư phụ chớ có ngượng đồ nhi, có ta ở đây, sao làm phiền sư phụ tự mình ra tay. Tật Phong một cái lắc mình thì hướng vườn rau phía trước trong sương mù chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ép hình tẩu vị để người rất khó khóa chặt hắn thân ảnh. Trâm Anh hai tay mười ngón giao nhau, lo lắng. Sư phụ, cảm giác của ta đặc biệt không tốt, nơi này dường như là cho chúng ta bày ra cục. Nếu không, cho đệ tử quá khứ thương lượng một phen làm sao, đấu cái lưỡng bại câu thương có gì chỗ tốt. Vu Sơn lão nhân hai mắt như là hai thanh đao, để người nhìn mà phát khiếp. Là bọn hắn chủ động trêu chọc ta. Lão Tam đã bị nổ chết, đại sư huynh của ngươi cùng tiểu sư muội cũng ở trong tay bọn họ, nữ nhi của ta cũng tại trong tay bọn họ, ngươi để cho ta sao có thể nuốt xuống một hơi này? Ầm. To lớn tiếng phá hủy cả kinh tất cả mọi người toàn thân run lên, thuộc môn đệ tử là bỏ lại tới. Trường môn, không xong, Tật Phong sư thúc. Hắn đạp địa lôi. A. Vu Sơn lão nhân đẩy ra Trâm Anh, nhanh như điện chớp đi vào sương mù trước đó. Đáng thương Tật Phong theo dồn hướng xuống đều bị nổ hết rồi. Chẳng qua hắn không có khóc, mà là dùng hai tay chống nhìn nửa thân thể cố gắng trở về trốn. Cứu mạng nha, cứu ta với, chân của ta đâu? Cái mông của ta đâu? Đạn của ta pháo đâu? Ô ba. Vu Sơn lão nhân mặc dù đã có tuổi, nhưng mà nhãn lực rất tốt, hắn nhìn thấy đứng ở vườn rau phía trước anh hồng. Ngũ nha đầu, ngươi đứng làm gì? Không nhìn thấy ngươi tứ sư huynh bị thương sao? Còn không mau tới đây giúp một tay. Anh hồng lúc này mất hết can đảm. Vừa nãy nàng trông thấy tứ sư huynh lúc thì hướng hắn phát ra cảnh báo, nhường hắn không được qua đây. Tật Phong mới vừa rồi bị chấn hồn âm sở mê, vước đi rất lớn mặt mũi, sao khẳng bỏ qua? Chỉ tiếc tâm hắn cao hơn trời, mệnh đây giấy mỏng, một cước giẫm tại phản bộ binh địa lôi bên trên. Mảnh vỡ sát thương hiệu quả là khuyết tán tính, đang ở phía trước anh hồng cùng mấy cái người Lý gia nhận lấy liên lụy. 4-5 phát mảnh vỡ xuất tại trên người anh hồng, máu tươi cổ ra bên ngoài bốc lên. Vu Sơn lão nhân chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nha đầu, lẽ nào ngươi cũng bị mê tâm hồn? Anh hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bắn tung tóe vết máu. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến, chúng ta mỗi người dưới lòng bàn chân cũng giẫm lên một khỏa địa lôi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu chúng ta nha. Vu Sơn lão nhân nâng lên một ngụm chân khí, hướng về phía trước hô to. Bằng hữu, nào có, cùng ta thù hận, không bằng hiện thân gặp mặt. Vườn rau phía sau có tiếng động, tiếng bước chân nặng nề biểu thị đối phương trọng lượng. Làm thân ảnh dần dần rõ ràng một khắc này, Vu Sơn lão nhân một tiếng kêu rên. A San. A San là Vu Sơn lão nhân tiểu nữ nhi, mới gả cho Lý gia tứ thiếu gia không mấy năm. Cũng bởi vì có tầng này quan hệ thông gia quan hệ, Vu Sơn lão nhân mới đặc biệt ưu đãi Lý gia. Lúc này Trần Vệ Đông 150-60 cân đại thể ngăn chứa chính cưới tại A San trên cổ. A San thuộc về nhỏ gầy hình nữ nhân, thần trí mặc dù bị khống chế, nhưng mà thân thể là thành thật, nàng hai cái chân bị ép tới rũ ra tàn ảnh. Trần Vệ Đông như là tại xua đuổi ra súc giống nhau tóm lấy A San tóc. Suy ba. A San tựa hồ nghe không hiểu cái này chỉ lệnh, vẫn đang tại đi lên phía trước. Trần Vệ Đông một quyền nện ở nàng trên huyệt thái dương. Ngu xuẩn sao? Để ngươi đứng lại nghe không hiểu. Vu Sơn lão nhân trong mắt sắp trừng ra máu. Ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thân thể lắc một cái, hướng phía sau đệ tử nhảy tới, Trần Vệ Đông kéo một cái nữ nhân tóc. Lui lại, lui lại. Vu Sơn lão nhân rơi vào thuộc môn đệ tử bên cạnh, còn không đợi bọn hắn phản ứng liền bị cực kỳ thâm hậu nội lực đẩy hướng lôi khu. Ầm, ầm, ầm. Địa lôi sóng xung kích nổ tan vườn rau phía trước sương mù, vậy nổ tan thuộc môn đệ tử thân thể. Ngắn ngủi một nháy mắt thì có hơn 10 thuộc môn đệ tử tan thành mây khói, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi tanh hôi. Đệ tử khác trông thấy sư tổ hạ sát thủ, chạy tứ tán. Trâm Anh không thể tin nhìn trước mắt một màn. Sư phụ, là cái này ngươi dạy cho chúng ta đạo nghĩa giang hồ, là cái này ngươi dạy cho chúng ta tôn sư trọng đạo. Vu Sơn lão nhân cũng không để ý tới Trâm Anh chất vấn, hắn lần nữa phi thân vọt hướng lôi khu. Các đệ tử đã dùng nhục thân xác minh mấy chục mét khoảng cách. Vu Sơn tại khu vực an toàn biên giới thả người vọt lên, hắn kế tiếp điểm dừng chân chính là chỉ còn lại một nửa thân thể Tật Phong. Muốn nói Tật Phong muốn sống đó là nhất định không khả năng, nhưng muốn nói hắn đã chết vậy không chính xác. Hai mắt đã không cách nào thấy rõ sự vật, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể đem không khí hút vào trong phổi. Ngay tại này sống không bằng chết lúc, Vu Sơn một cú đạp nặng nề đem hắn mặt đã dẫm vào trong đất bùn. Dẫm chết tái đổ Vu Sơn lão nhân cuối cùng vượt qua lôi khu, hắn thấy rõ ràng nhìn trước người. Trừ ra phía trước nhất thân chịu trọng thương anh hùng bên ngoài, cơ bản cũng Lý Gia tiểu bối. Anh hùng nói chuyện đã vô cùng cố hết sức. "Sư phụ, cứu ta không muốn chết. Ngươi đem Thái Nha còn cho bọn hắn liền không sao?" Vu Sơn lão nhân sững sờ, đầu óc phi tốc xoay tròn lấy, không bao lâu hắn liền đem mọi chuyện cần thiết cũng suy nghĩ minh bạch. Xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. "Lão bức đạp, đoạt người khác nữ nhi chơi rất vui a." Cưới lấy A San Trần Vệ Đông xuất hiện lần nữa. Vu Sơn lão nhân lui lại mấy bước, hắn không rõ ràng kể bên này còn có hay không cơ quan, đối phương chính là cái đồ biến thái. "Bằng hữu, giang hồ ân oán, hoa không đến người nhà, chúng ta chuyện gì cũng từ từ." Trần Vệ Đông đưa tay liền đi móc A San trong mắt. "Thao mẹ ngươi, thì người nhà ngươi là người nhà." Vu Sơn gầm thét lên tiếng. Dừng tay, ngươi phải như thế nào ta cũng đáp ứng ngươi, cầu ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta, thì con gái của ngươi là nữ nhi." Lúc này một nhu nhược giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Nghe Khinh Vũ kia hơn 80 cân thân thể lúc này có vẻ dị thường cương nghị. "Lão tặc, ngươi trộm người khác cốt nhục lúc thì không nghĩ tới loại thống khổ này sao? Đáng đời ngươi." Vu Sơn hít vào ngụm khí lạnh. "A, là ngươi." Chương 672, móc trong mắt, chương 672, móc trong mắt. "Đúng, chính là ta." Nghe Khinh Vũ hướng phía trước tới gần hai bước. "Không ngờ rằng đi lão tặc, ta còn sống sót." Vu Sơn không hiểu nhìn về phía cơi tại nữ nhi của hắn cái gáy bên trên Trần Vệ Đông. "Vậy cái này sự kiện lại cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này?" Trần Vệ Đông gỡ một chút A San tóc. "Vì ta là ngươi cướp đi nữ hải kia phụ thân." Vu Sơn toàn thân khí tức cũng loạn. "Ta thừa nhận, làm năm là ta sử dụng thủ đoạn cướp đi con của các ngươi, chẳng qua những thứ này ta cũng không ngược đãi qua nàng. Cho nên ta cũng không thể ngược đãi ngươi nữ nhi phải không?" Trần Vệ Đông hỏi lại Vu Sơn lão nhân, lập tức hắn lại một quyền nặng nề nện ở A San trên huyệt thái dương. A San cơ thể gầy yếu, nhưng mà đại não cho ra chỉ lệnh thật là cận kề cái chết cũng muốn trèo chống cưới tại cổ nàng bên trên người. Nhìn nữ nhi giữa hai chân có chất lỏng chảy ra, Vu Sơn lão nhân cuối cùng biểu hiện ra nhân loại tình cảm. "Nữ nhi của ta cũng bài tiết không kiềm chế, ta nhưng cho tới bây giờ không có như thế tra tấn qua con gái của ngươi." Trần Vệ Đông đốt lên một điếu thuốc. "Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nói ra nữ nhi của ta tung tích, chẳng qua ngươi chỉ có một lần cơ hội." Vu Sơn lão nhân làm sao nhịn cũng không có khống chế được nước mắt. "Hai tử có thể giao cho ngươi, nhưng giữa chúng ta ân oán cũng phải có cái kết thúc. Ngươi giết ta thuộc môn nhiều đệ tử như vậy, không thể như vậy coi như thôi." Trần Vệ Đông dắt lấy A San tóc tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó dùng tay chỉ phương hướng tây bắc không có trồng trọt một khối đất trống. "Thì bên ấy thế nào? Một hồi chờ ta tìm thấy nữ nhi, hai chúng ta liền tại nơi đó quyết chiến sinh tử. Còn có nàng." Vu Sơn chỉ vào Nghe Khinh Vũ. "Lục Lâm trung nhân, giết người cấp của cũng hợp tình hợp lý, các ngươi dựa vào cái gì tìm tới cửa? Hôm nay không cùng các ngươi có một kết thúc, chẳng phải là bôi nhọ ta thuộc môn Dược Tông?" "Chó má Dược Tông!" Nghe Khinh Vũ mắng một câu. "Ngươi tính là gì Dược Tông? Xem ngươi thân pháp hẳn là thuộc môn Vũ Tông phản đồ đi, người ta thuộc môn tán thành thân phận của ngươi sao?" Vu Sơn lão nhân híp mắt lại. "Việc này là của hắn vậy ngược, người bên ngoài tuyệt không thể chạm đến. Năm đó hắn đích thật là thuộc môn Vũ Tông đệ tử. Sau đó hâm mộ Dược Tông không cần vất vả luyện công có thể dây rất nhiều tiền đi hưởng thụ, cho nên mưu phản sư môn. Thuộc môn Dược Tông ngư long hô tạm, chỉ nhận tiền không nhận người. Vu Sơn dùng cái giá cực lớn mới khiến cho ngay lúc đó Dược Tông trưởng môn tiếp nạp hắn, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm sau mới nắm giữ cơ bản trong môn phái Đông Đảo bí không truyền ra ngoài kinh phương. Sau đó hắn không muốn đem dãy đến tiền tài nộp lên cho môn phái, cho nên hắn lại một lần phản bội sư môn, tự lập môn hộ. Thuộc môn Dược Tông trong không ít kinh phương đều không phải là vì tế thế cứu nhân, mà là chuyên vì quyền quý mà nghiên cứu chế tạo. Trong đó có không ít đặc hiệu kinh phương 10 phần tổn hại ốc nước, chế tác dược anh chính là một cái trong số đó. Vu Sơn lão nhân quyết định, hôm nay tuyệt không thể để nhóm này người sống rời khỏi. Hắn điểm chỉ một chút Nghe Khinh Vũ. "Thái Nha ngay tại Sư Tử Sơn, nữ nhân này hẳn phải biết chỗ." Nghe Khinh Vũ hiểu rõ Vu Sơn ý nghĩa. "Ngươi thiếu nói dối, Sư Tử Sơn trong biệt thự bây giờ căn bản không ai, phía sau thông hướng dưới mặt đất hang động lối vào cũng không thấy." Vu Sơn cười rất đắc ý. "Có thể để các ngươi tìm thấy vậy còn gọi bí mật sao? Cửa vào đã đổi chỗ, ngay tại biệt thự góc tây bắc tầng hầm, mau chóng tới đi. Trô đã nói cho ngươi biết, vội vàng thả nữ nhi của ta." Trần Vệ Đông làm bộ lại muốn móc A San trong mắt, vừa nay móc kia một chút đã để con mắt của nàng chảy máu. Vu Sơn giận không kèm được. Dừng tay, con mẹ nó ngươi là xúc sinh sao? Nói rất hay tốt vì sao lại hạ độc thủ?" Trần Vệ Đông đem hút xong tàn thuốc theo diện tại A San trên da đầu, tư giác âm thanh cuối cùng nhường Vu Sơn phá phòng. Hắn thả người bay lên, hai tay thành chảo chụp vào Trần Vệ Đông. Hố to bước không một chút nào hoảng, hắn hô một tiếng. "Tứ thiếu gia, ăn cơm." Lúc này Lý gia Tứ thiếu gia cũng là A San trượng phu vào ra. Hắn le đầu lưỡi vung vẩy nhìn bờ mông, cực kỳ giống một cái mất khống chế chó bị bùn. Vu Sơn lão nhân thấy tình cảnh này lập tức thu lại chiêu thức. Dừng tay, ta phục rồi. Ta cầu các ngươi, nữ nhi của ta cũng là hài tử đáng thương, buông tha nàng đi." Trần Vệ Đông vô đang cắn A San cổ Tứ thiếu gia. "Được rồi, vào ăn kết thúc, ngày mai lại ăn." Tứ thiếu gia đung đưa cái mông lưng trong hai tiếng liền chạy. A San trên cổ bị cắn xuống một đám khối thịt, cũng may không có thương tới động mạch chủ. Trần Vệ Đông xuất ra điện thoại di động phân phó Thái Chí Dũng đi Sư Tử Sơn biệt thự tìm kiếm mình nữ nhi. Nghe Khinh Vũ thì nhìn chằm chằm vào Vu Sơn lão nhân.
nói, những năm này ngươi đang nữ nhi của ta trên thân đã hạ cái gì độc? Ngươi vì sao như thế tâm ngoan thủ lạc? Vu Sơn cười, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ít đi nói nhảm, đợi chút nữa nhất quyết sinh tử. Trần Vệ Đông đảo lôi kéo A San trên đầu toái phát, lão đạp, xem dạng ngươi là không có đã hiểu sư tỷ ta ý nghĩa. Nàng là hỏi ngươi giao cho nữ nhi của ta dùng cái gì độc, sao có thể đem trên người nàng độc giải? Vu Sơn không nhìn đối diện hai người, đem mặt chuyển quá khứ. Trần Vệ Đông ánh mắt phát lạnh, theo trên người rút ra ná cao su tử hướng vườn rau trong đứng một người đánh tới. Người này bị trọng thương, rốt cuộc đứng không vững thân thể. Ầm. Tiếng vang qua đi, người này bị tạc thành một đoàn huyết nhục sụp đổ ra đến, liên lụy đến quanh mình mười mấy người lý ra. Vu Sơn lần nữa đánh giá Trần Vệ Đông. Lòng dạ độc ác như vậy người trong giang hồ thượng cũng là không thấy nhiều, cái này căn bản liền không giống như là người có thể làm ra chuyện. Sư Minh. Xa xa Trâm Anh gào lên đau xót một tiếng. Vu Sơn lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi bị nổ thành thịt nát lại là đại đồ đệ của mình mắng nhiễm. Đừng a sư tỷ, ngươi đừng đến. Ầm. Trâm Anh trông thấy đại sư huynh bị tạc chết, rốt cuộc bất chấp cái gì lôi khu, về phía trước chạy hơn 10 bước vậy đạp lôi. Đây trời mảnh vụn tượng mưa to một chút xuống. Anh Hồng thấy tình cảnh này đã mất đi cầu sinh nguyện vọng, nàng giơ lên chân phải. Vu Sơn trông thấy anh Hồng động tác không đành lòng lại nhìn, nhắm chặt hai mắt. Nhưng mà trong dự đoán nổ tung cũng không xảy ra, một đệ tử nội ẩn môn tiến lên đem ngã trên mặt đất tiểu cô gái cong lên đến. Sư thúc nói, cho hắn ăn nữ nhi ăn thịt gà không tính người xấu, có cứu vãn giá trị. Anh Hồng cũng chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, lập tức đã hôn mê. Vu Sơn đặt mông ngồi dưới đất, trong vòng 2 ngày hắn bốn ái đồ toàn bộ chết. Trần Vệ Đông trong lúc rảnh rỗi, dùng A San tóc biên cái bím. Ta nói lão Vu a, nữ nhi của ta chúng độc chuyện ngươi có nói hay không a? Ta nhìn xem ngươi kia con rể không giống như là cái chó ngoan, nói không chừng một hồi hắn còn có thể đến cắn người. Vu Sơn tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Ta không cho Thái Nha dùng độc. Ta chỉ là cho nàng ăn một ít đặc biệt thuốc đông y liễu, nghĩ cách nhường trong máu của nàng tạo ra có chút dược vật không cách nào thay thế vật chất. Trần Vệ Đông xoa nắn A San mí mắt. Nữ nhi của ta thân thể là không phải bị thương tổn, sẽ có hay không có di chứng? Vu Sơn nhìn Trần Vệ Đông động tác, hắn không dám mạo hiểm. Nói một chút làm hại không có người cũng không tin. Chẳng qua không nghiêm trọng, chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi, ngày sau năng lực điều trị đến. Lại có là, trường kỳ ăn dược vật, thận có thể bị hao tổn, người cho nàng. Trần Vệ Đông nghe không nổi nữa, ngón tay đột nhiên hướng xuống dùng sức, thật sâu móc vào A San trong hốc mắt. Chương 673, mắng chửi người, chương 673, mắng chửi người. A San không phát ra thanh âm nào, ngược lại là đau làm hư Vu Sơn lão nhân. Hắn kêu thảm một tiếng, một quyền đánh về phía hung thủ. Trần Vệ Đông tay trái móc ra trấn hồn địch, một quỷ dị âm phủ khuyết tán ra tới. Tiếp vào chỉ lệnh Lý Gia Tứ thiếu gia lưng tròng hai tiếng thì nhào về phía Vu Sơn lão nhân. Vu Sơn thu lại thế công, con rể biến thành cậu, vẫn đúng là không tốt hạ sát thủ. Tứ thiếu gia có quản hay không chuyện này, mở ra miệng to như chậu máu thì cắn đi lên. Tách. Một hai to lôi tử lắc tại Tứ thiếu gia trên mặt. Vu Sơn là dùng nội lực để cầu đem cô ra đánh ngất xỉu. Đáng tiếc không như mong muốn, vừa bị đánh bại trên mặt đất Tứ thiếu gia lại ôm lấy Vu Sơn đùi gặm. A ba. Không phòng bị phía dưới Vu Sơn bắp chân bị cắn xuống một miếng thịt. Đau đớn kịch liệt khơi dậy hắn hung tính, chiếu chuẩn Tứ thiếu gia huyệt thái dương toàn lực đập xuống. Tứ thiếu gia dùng thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt nhìn lấy mình cha vợ, miệng đầy máu tươi tựa hồ là đúng chế dễ ước. Vu Sơn một quyền này rốt cục không thể hạ xuống, hắn tan vỡ ngồi dưới đất gào khóc. Họ Trần, con mẹ nó ngươi chính là cái thối vô lại. Ngươi có bản lĩnh thả nữ nhi của ta, hai ta nhất quyết thư hùng. Trần Vệ Đông nuốt nuốt A San đỉnh đầu bím tóc nhỏ. Lao đăng đài, như thế đợi thái nhàm chán. Nếu không, ngươi bẻ gãy chính mình một ngón tay cho ta giải buồn. Một hồi nữ nhi của ta tìm trở về ta liền thả ngươi nữ nhi. Không thể thả, ta muốn xem xét nữ nhi của ta rơi xuống cái gì khuyết điểm không có. Nghe Khinh Vũ vẫn luôn dùng cựu thị ánh mắt chằm chằm vào Vu Sơn lão nhân. Vu Sơn đứng dậy một cước đem Tứ thiếu gia đá ra xa 5-6 mét. Để cho ta bẻ ngón tay đầu cho ngươi giải buồn. Con mẹ nó ngươi là ăn sai lầm rồi phân hay sao? Trần Vệ Đông lại đem ngón tay đặt ở A San duy nhất con mắt bên trên, Vu Sơn lạnh hừ một tiếng. Ngươi thì chút năng lực ấy sao? Trần Vệ Đông nghe xong có người dám chất vấn hắn có nhiều tổn hại, một cây dao găm coi như gác ở A San trên núi. Lão đạp, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, quá hạn không đợi. Vu Sơn gầm lên giận dữ, dù sao cũng là chết, hắn liều mạng. Trần Vệ Đông nhìn nhào tới Vu Sơn một chút không hoảng hốt. Truy thủ dần dần đâm vào A San trang phục bên trong, vừa định dùng sức một cái mắt, Vu Sơn phủ phủ quỳ xuống. Ngươi nhìn kỹ, lão tử ta có tính không tên hắn tử. Giang giác. Vu Sơn không hề do dự bẻ gãy ngón trỏ trái. Trần Vệ Đông cầm truy thủ nới lòng một ít. Ngươi không phải người tốt, lại là tốt cha. Ngươi thai họa người khác hải tử lúc nên nghĩ đến báo ứng. Hình Bân lúc này giơ điện thoại đi tới. Sư thúc, là Thái Lao đại. Trần Vệ Đông nhận điện thoại, đối diện chuyển đến giọng Thái Chí Dũng. Lao Trần, chúng ta tìm thấy sư tử sơn biệt thự phía dưới cái này địa cung. Trong này chừng 30 cái đứa trẻ đâu, cái nào là ta đại điệt nữa nha. Trần Vệ Đông giao găm trong tay lại thâm nhập một phần. Ngươi nói cái gì? Hơn 30 đứa trẻ? Đều là 3-4 tuổi dáng vẻ sao? Thái Chí Dũng dừng một chút. Trên cơ bản đi, lớn nhất vậy không vượt qua 7-8 tuổi, nhỏ nhất còn có ngậm núm nũ. Trần Vệ Đông nhìn về phía Vu Sơn, đối phương vậy hung tận trận mắt nhìn Trần Vệ Đông, dường như tùy thời chuẩn bị đi lên liều mạng. Lão Thái, ngươi hô một tiếng Thái nha, xem xét cái nào hài tử có phản ứng. Đáp ứng. Hoặc là có sợ hai phản ứng chính là ngươi đại điệt nữ. Qua thời gian thật dài Thái Chí Dũng mới lần nữa đáp lời. Lão Trần nha, ta đại điệt nữ tìm được rồi. Đám con nít này chắc chắn tinh, hô Thái nha ai cũng không lên tiếng, ai cũng không bán đi ai. Cuối cùng vẫn là ta dùng tới uy hiếp thủ đoạn mới khiến cho đứa nhỏ này đứng ra. Ha ha. Thái Chí Dũng cười lấy thì khóc. Đứa nhỏ này nhìn vừa gầy lại nhỏ, không biết làm sao sống được. Trần Vệ Đông con mắt vậy đỏ lên. Lão thái, đừng rêu rao, đem tất cả hải tử ôm đi bệnh viện Elite cập làm kiểm tra sức khỏe. Ta một hồi cùng bệnh viện bên ấy chào hỏi, nếu không bọn hắn hội báo cảnh sát. Một mực chú ý Trần Vệ Đông nét mặt Vu Sơn hiểu rõ Thái Nha được cứu. Họ Trần, tìm thấy Thái Nha đi. Người thả nữ nhi của ta, hai chúng ta trong lúc đó thanh toán xong. Trần Vệ Đông cuối cùng bỏ được theo A San cái gáy bên trên xuống tới. Đã sớm đến thân thể cực hạn, đột nhiên giảm bớt áp lực ngược lại thành phá hủy A San cuối cùng một cọng rơm. Trần Vệ Đông bắt lấy sủi lơ đi xuống A San ném cho nội ẩn môn đệ tử. Các ngươi xem trọng nàng, lão gia hỏa này dám đùa bất luận cái gì mánh khỏe liền giết nàng. Vu Sơn sắc mặt đây đáy dày còn đen hơn. Ngươi bọn chuột nhắt. Trần Vệ Đông một bên cười một bên lui lại. Lão Vu, như thế văn minh tử gắn ở trên người của ta có chút mạo muội. Đến đây đi, giữa chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt một chút. Vu Sơn lão nhân nhìn thoáng qua A San. Họ Trần, chúng ta đã nói trước, mặc kệ thắng thua, các ngươi cũng không thể làm tổn thương ta nữ nhi tính mệnh. Trần Vệ Đông dẫn đầu đi đến rộng lớn sân bãi, Nghe Khinh Vũ theo sát phía sau. Lão Vu, ta Trần Vệ Đông một miếng nước bọn một đinh. Chỉ cần ngươi không dở trò, ta bảo đảm con gái của ngươi an toàn. Nói xong lời này, Trần Vệ Đông rút ra chấn hồn địch đặt ở bên miệng. Vu Sơn lão nhân rút lui mấy bước, hắn lại chụp dậy rồi bàn tay bắt đầu ca hát. Không có hoa hương, không có cây cao, ta là một gốc không người nào biết cỏ nhỏ. Nhà của ta tại Đông Bắc. Thùng hoa giang lên A3 chỗ nào có đầy khắp núi đồi. Đậu nành cao lương A3. Trước cửa cầu lớn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 24678. Một trận này ca khúc chối giải đốt không cần gấp, trực tiếp làm rối loạn Trần Vệ Đông tiết tấu. Ca hát trước đây không có gì, hát không phải một ca khúc cũng không có cái gì, muốn mạng là này lão bức đạp ca hát là nhịp. Trần Vệ Đông thu hồi cây sáo, Vu Sơn lão nhân cái cuối cùng âm điệu thu cực kỳ hoàn mỹ. Ai nha, người trẻ tuổi, ngươi hay là quá non. Chấn hồn địch uy lực vô biên, làm sao công lực của ngươi quá cạn. Nghe Kinh Vũ không còn nói nhảm, nàng nhẹ giơ lên tay phải, đầu ngón tay phiêu tán ra một cỗ màu hồng nhạt sương mù. Vu Sơn lão nhân cũng không để ý, cho đến chóp mũi ngửi được một cỗ hương hoa. Tâm hắn kêu một tiếng không tốt, lập tức nín thở thức. Dù là như thế cảnh giác, hay là mắc lửa. Vu Sơn trước mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Nghe Kinh Vũ thở dài một cái. Quả nhiên là con rùa già rồi ngã bỏ. Trần Vệ Đông hí mắt. Rất nhỏ chúng độc không phải cũng là chúng độc à? Hắn hét lớn một tiếng công quá khứ. Vu Sơn trước mắt như là có một tầng sương mù đen. Nhờ có hắn cảnh giác, lại nhiều nghe một chút hiện tại chỉ sợ đã mù. Nghe Trần Vệ Đông công phạt đến âm thanh, hắn hơi cười một chút. Trần Vệ Đông cho rằng nửa cái mù lòa năng lực nhấc lên sóng gió gì. Trong vòng 3 phút hắn bị Vu Sơn lão nhân đánh hơn 100 quyền, nhà cũng đánh rớt. Nghe Kinh Vũ cũng không có tốt đi nơi nào, hai người bọn họ căn bản không gần được Vu Sơn thân. Trần Vệ Đông phun ra một cái răng, trong lòng thầm mắng mình chủ quan. Kinh công luyện đến cực hạn, thân pháp này vậy mà như thế nhanh chóng, căn bản là nhìn không thấy đối phương đang làm gì vậy vị trí. Nghe Kinh Vũ vì thể lực không có khôi phục, nàng không dám tiếp thân cận chiến. Trần Vệ Đông ở phía trước bị đánh hô hoán lên, Vu Sơn lão nhân một hồi như gió lốc đứng tại cách đó không xa. Ngươi là cái nào môn phái? Trần Vệ Đông lại thổ một búng máu. Thế nào a, xá môn phái cùng ngươi có quan hệ sao? Vu Sơn gân xanh trên trán trực bính. Ta liền muốn biết là môn nào phái nào dạy dỗ nhân vật như ngươi, giao đấu thì giao đấu, ngươi mắng ta tổ tông làm gì? Chương 674, cha con gặp nhau, chương 674, cha con gặp nhau. Trần Vệ Đông không thấy xấu hổ, ngược lại cho là vinh. Lão Vu, ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này gọi ma pháp làm hại, thì nhìn xem hai ta ai không biết xấu hổ. Vu Sơn tức giận đến cực điểm, thân ảnh nhoáng một cái thì biến mất tại nguyên chỗ. Lại là 10 phút đồng hồ ác đấu. Nói như vậy đơn thuần tại cho Trần Vệ Đông mặt mũi, bởi vì hắn đơn thuần tại đơn phương bị đánh. Bị thương xương mũi nhường hắn mỗi lần hô hấp cũng cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn đã nhanh không chịu nổi. Nghe Khinh Vũ cố gắng gia nhập chiến đấu, nhưng nhiều lần đều bị một cước đập bay, thể chất của nàng quá yếu. Vu Sơn càng đánh càng tức giận, bởi vì hắn bị khó có thể tưởng tượng ma pháp công kích. Nương tựa theo mấy chục năm giang hồ lịch duyệt cũng là gánh không được như vậy nhục nhã. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám mắng ta thái sữa? Ta. Nghe Khinh Vũ bị thương nhẹ, nàng ngược lại là bình tĩnh lại. Nhìn sắp bị đánh chết Trần Vệ Đông, nàng không do dự nữa. Lão Ngũ, tay quyền anh. Trần Vệ Đông không có đã hiểu Nghe Khinh Vũ ý nghĩa, trong lúc lơ đãng lại bị vừa bay chân đá vào trên quai hàm. Lần này trọng kích giống như đem hắn lôi trở lại rất nhiều năm trước một đoạn cố sự. Năm đó Tiêu Bách Hợp bị kẻ xấu chỗ bắt, vì giải cứu nàng, Trần Vệ Đông cùng Nghe Khinh Vũ tại một cái gọi huyện đại lĩnh châu cùng kẻ xấu tiến hành quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu gặp phải một nhân vật lợi hại chính là tay quyền anh, cuộc chiến đấu kia cuối cùng vì Trần Vệ Đông bị đánh gần chết đại giới là Nghe Khinh Vũ tranh thủ đến phóng thích đại chiêu cơ hội. Nếu không nói là đến lượt người ta hai có duyên phận đâu, hơi chút chỉ điểm Trần Vệ Đông liền hiểu. Hắn hét lớn một tiếng. Ngừng, Vu Sơn, ta có việc nói cho ngươi. Vu Sơn lão nhân võ công cao hơn Trần Vệ Đông ra không phải một điểm nửa điểm, sở dĩ không có hạ sát thủ chính là kiêng kỵ nữ nhi của mình an nguy. Nhưng thời gian dài như vậy hắn từ đầu đến cuối không có tìm thấy nghị cách cứu viện nữ nhi cơ hội. Vu Sơn giả thoáng một chiêu, nhảy ra vòng chiến. Có lời nói, có dám vội vàng phóng. Vu Sơn trước đây không có như thế thô tục, đều là này ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bị đổ lưu manh cho dạy hư. Trần Vệ Đông phun ra một ngụm máu lớn, hắn đoán chừng chính mình bị nội thương, trong lòng càng hận hơn. Vu Sơn, ta biết mẹ ngươi, ngươi tin không tin? Đang khi nói chuyện Trần Vệ Đông dùng bảng quang nhìn lướt qua sau lưng Nghe Khinh Vũ. Vải đỏ đã triển khai, đang ra tốc xoay tròn. Nếu còn nhớ không sai, hắn sư tỷ cái này đại chiêu cần mấy chục giây. Vu Sơn còn đang suy nghĩ Trần Vệ Đông vì sao lại biết hắn mẹ, nhưng hậu phương Nghe Khinh Vũ kia vùng vẫy vải đỏ rất khó không thu hút ánh mắt của hắn. Trần Vệ Đông còn sống tác dụng vào thời khắc này. Vu Sơn, mẹ ngươi phá bức đại vừa rộng, thượng chạy dưới phi cơ đi thuyền, 3000. Vu Sơn sững sờ, thầm nghĩ thứ đồ gì đại vừa rộng.
Vừa phản ứng trong nháy mắt đó đem hắn tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, lần nữa khôi phục thị lực thì đã trễ, dày đặc kim bạc như bài sơn đảo hải đợi tới. Trần Vệ Đông tự nhiên là chạy không thoát. Đệ tử nội ẩn môn cùng tiến lên tay giúp hắn rút, 15 phút mới dọn dẹp sạch sẽ. Hình Bân Sông nghe Khinh Vũ rũa ra ngón tay cái. Tứ sư thúc, ngươi chiêu này Bạo Vũ Lê Hoa thực sự là đại la kim tiên vậy khó thoát. Nghe Khinh Vũ nhìn Trần Vệ Đông thương thế rất nặng, nàng không có tâm trạng nói cái khác. Hình Bân, các ngươi vội vàng dựa theo kế hoạch làm việc, trong thời gian ngắn nhất đem chiến trường quét sạch sẽ. Ta mang theo ngươi ngũ sư thúc đi bệnh viện, nơi này thì giao cho các ngươi. Trần Vệ Đông lên xe lúc hay là thanh tỉnh, hắn một thẳng nằm ở Nghe Khinh Vũ trong ngực, thế nhưng cỗ xe mở sau đó hắn liền ngủ mất. Mở mắt lần nữa lúc đem hắn giật mình. Một tấm gầy gò trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lấy một đôi ngập nước mắt to, đang không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Ngươi là Thái Nha? Trần Vệ Đông chưa từng nói nước mắt trước lưu, thân bằng hảo hữu nhóm lập tức vây đến. Dương Tuệ đã thành thói quen, đời này đều là như thế đến. Thiết Đồng thì khóc sưng lên con mắt. Ca, ngươi thế nào bị thương nặng như vậy? Trần Vệ Đông giống như nghe không được người khác nói chuyện, ánh mắt của hắn một thẳng nhìn chằm chằm tựa ở Nghe Khinh Vũ trên người tiểu nha đầu. Đến, đến, nhường ba bà xem xét ngươi. Nghe Khinh Vũ tiến lên đè lại hắn. Hai tử sẽ chỉ nói đơn giản mấy chữ, hắn sẽ không kêu ba bà mụ mụ. Ngươi đừng sốt ruột, bác sĩ cho hài tử kiểm tra qua, gan cùng thận đều có chút vấn đề, nhưng mà không nghiêm trọng. Trần Vệ Đông đem mặt xoay qua chỗ khác, khóc như cái hài tử. Hắn Trần Vệ Đông nữ nhi lại bị người hành hạ nhiều năm như vậy, hắn tuyệt không thể buông tha cái đó lao tạp bái. Bệnh viện là có Trần Vệ Đông cổ phần, các phương diện chữa trị cũng rất tích cực hữu hiệu. Ba ngày sau đó hắn liền có thể chính mình ăn, đương nhiên cũng là Nghe Khinh Vũ dùng nội ẩn môn độc nhất vô nhị bí dược. Nhìn đưa tới bên miệng bát cháo, Trần Vệ Đông nết đôi môi, một hồi lâu mới nói ra lời nói. Cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ nữ nhi. Nghe Khinh Vũ ít có lộ ra nữ tính nên có ôn nhu. Vậy cảm ơn ngươi cứu trở về chúng ta nữ nhi. Trần Vệ Đông trên sống mũi băng gạc còn chưa lấy xuống. Mặc dù xương cốt không gãy, nhưng ngay có chút khó khăn, nói chuyện càng là hơn tốn sức. Ta khuê nữ đâu? Nghe Khinh Vũ buông xuống bộ đồ ăn. Ngươi còn hỏi đâu? Mụ nội nó 24 giờ nhìn đăm đăm châu nhìn ta khuê nữ, sợ có cái gì sơ suất. Nàng đang nhi đồng phòng bệnh bên ấy truyền dịch đâu, chữa trị cần mấy cái đợt trị liệu. Trần Vệ Đông ho khan một tiếng. Sư tỷ, ta nghĩ ta khuê nữ khôi phục một ít sau đó, nhường nàng nhìn một chút ca ca tỷ tỷ. Nghe Khinh Vũ cúi đầu xuống, rồi nói sau. Đứa nhỏ này thể xác tinh thần đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn, ta nghĩ trước hết để cho nàng cùng ta thành lập tình cảm. Đúng, nàng còn không có tên, nếu không ngươi trước. Không, ngươi lấy đi, chúng ta Trần gia không giảng cứu những kia. Trần Dục tên chính là bách hợp cấp cho. Nghe Khinh Vũ suy nghĩ một chút. Bất hạnh tất chi, may mà khôi phục được, thì gọi Trần Hành đi. Hai người cũng rất hài lòng tên này, lúc này đột nhiên có người đến thăm. Nhìn đi vào Hình Bân cùng Trương Tân hai người, Trần Vệ Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi nha, xuất liên tục chuyện a. Mấy tháng đây là. Trương Tân cúi đầu mặt đỏ lên, Hình Bân cười đùa tí từng lại gần. May mắn được tổ sư phù hộ, nhanh 4 tháng rồi. Nghe Khinh Vũ lập tức đứng dậy. Trương Tân lần đầu tiên thấy Nghe Khinh Vũ, mỉm cười kêu một tiếng tẩu tử. Nghe Khinh Vũ bởi vì chính mình trải nghiệm, nàng trông thấy người phụ nữ có thai thì căng thẳng, nàng đem Trương Tân kéo đến vừa nói chuyện. Hình Bân ngồi xuống Trần Vệ Đông bên cạnh. Sư thúc, dựa theo ngươi phân phó, sư tử sơn biệt thự chúng ta cũng không nhường cảnh sát phát hiện. Những kia giải cứu ra hải tử lại toàn bộ sống sót, chẳng qua muốn đem bọn hắn đưa về phụ mẫu bên cạnh. Chỉ sợ muốn cùng cảnh sát biên một chuyện xưa. Trần Vệ Đông gật đầu. Sư tử sơn biệt thự dưới mặt đất cái đó cực lớn hang động phi thường hữu dụng. Tuyệt không thể bại lộ. Người Lý gia cũng trở về sao? Hình Bân nhìn thoáng qua đồng hồ. Sư thúc, Lý gia chuyện đã sắp đạt thỏa, bọn hắn buổi trưa hôm nay rồi sẽ tổ chức buổi họp báo. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi giúp ta đem truyền hình mở ra. Lý gia tổ chức buổi họp báo đây chính là đại sự, toàn bộ cảng giới truyền thông dường như đều đến đông đủ. Vì tình trạng cơ thể khác nhau, người Lý gia dự họp buổi họp báo cũng có tư thế của mình. Lý Triệu Lâm bị xe cáng kéo vào được, Lý Văn Khải thì là ngồi lên xe lăn, đầu gối của hắn bị hố to bức đánh nát. Cái khác Lý gia nhi nữ không có tư cách ngồi ở đại chủ tịch, nhưng cũng đều bị siêu siêu vẹo vẹo được an trí ở hậu phương. Lý Văn Khải mặc dù hóa trang, nhưng mà camera hay là bắt được trên mặt hắn chín chữ, không có mua bán liền không có sát hại. Chương 675, mẫn mẫn vợ chồng. Chương 675, mẫn mẫn vợ chồng. Trước TV khán giả không khỏi phình bụng cười to. Bị khắc chữ còn chưa tính, khắc hay là chữ giản thể. Lý Văn Khải đương nhiên không biết người khác đang cười nhạo hắn, bởi vì hắn ở vào chấn hồn âm thôi bên trong. Các vị đảo cảng dân chúng, các vị tập đoàn Lý thị nhân viên cùng hộ khách nhóm, các vị Lý gia dòng họ tộc lao nhóm. Ta hôm nay tại tất cả mọi người chứng kiến hạ tuyên đọc một phần do toàn thể Lý gia thành viên nghiên cứu thương thảo sau đó làm ra quyết định trọng đại. Ngày trước Lý gia gặp nạn, cả nhà già trẻ bị kẻ xấu Vu Chấn Sơn trô bắt cóc. May mắn được một chị bạn mật báo, mới khiến cho ta Lý thị toàn tộc có thể sống sót. Vì thế ta Lý gia quyết định đem Lý thị toàn bộ tài sản tặng cho ta vị này chị bạn. Lý Văn Khải tạm ngừng, bởi vì hắn không biết vị này bạn thân tên. Kỳ thực vậy không oán hắn, bởi vì này vị chị bạn tên cũng là mới khởi. Có một cái nhân viên công tác lập tức cho Lý Văn Khải đưa lên một tờ giấy. Lý Văn Khải tiếp nhận tờ giấy tuyên đọc. Lý Gia nguyện đem toàn bộ tài sản tặng cho Trần Hạnh tiểu thư vì báo ơn cứu mệnh của nàng. Với anh, tất cả đảo cảng cũng nổ. Lý Gia đem toàn bộ tài sản toàn bộ tặng cho một cái không có quan hệ máu mủ ngoại nhân. Cái tin tức này như tại bình tĩnh trên mặt hồn nện xuống một khối gạch. Cái thứ nhất có ý kiến chính là đảo cảng chính phủ. Vì Lý Gia tại đảo cảng thuộc về môi giới thân phận, cảng phủ còn cần thông qua Lý Gia đến thực hiện đem tài nguyên hợp pháp chuyển rời về anh cắt lợi quốc mục đích. Lại có không đồng ý chính là Lý Gia tộc người. Ngày đó bị Trần Vệ Đông khống chế lại cơ bản đều là Lý Triệu Lâm trực hệ tử tôn, nhưng Lý Gia là khổng lồ sắc gia tộc, cái khác chi nhánh còn có không ít ăn Lý Gia cơm.
cái khác không đồng ý chính là bản cảng dân chúng. Tất cả mọi người đầu góc mù mịt, cái gì gọi là đem Lý gia toàn bộ tài sản tặng cho chị bạn? Bắt đầu còn tưởng rằng là niệm sai lầm rồi chứ, hẳn là bản thân. Kết quả một công bố vị này Trần Hạnh tiểu thư tội tác, tất cả đảo cảng cũng tê, lời đồn đủ loại. 4 tuổi nha 4 tuổi thì kế thừa toàn bộ Lý thị sản nghiệp. Ta không tin, nhất định là người Lý gia đang diễn trò. Trong này nhất định có âm mưu, ta muốn báo cảnh sát. Cùng ngươi có quan hệ gì? Gia đình người ta tiền vui lòng cho người nào thì cho người đó đi. Vậy cũng không thể như thế cho nha. Trăm tỷ tập đoàn tặng cho người khác, trong này nhất định có không thể cho ai biết bí mật, không thể nào thuận lợi như vậy hoàn thành. Theo dư luận lên men, gây xôn xao, tập đoàn Lý thị cùng Lý gia đều bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Lý Triệu Lâm phục dụng nội ẩn môn bí dược sau đó, thể cốt ngày càng cứng rắn, thậm chí hy sinh nhiều năm lao chiến sĩ buổi sáng còn có thể ra đây đứng gác. Hắn cùng người Lý gia mỗi ngày định thời gian đến Trần Vệ Đông nơi này nghe tây sáo, sau khi trở về lại cùng các phương diện phản đối thế lực chiến đấu, làm không biết mệt. Thống đốc Hồng Kông Bành Mạn Đức bị Lý Triệu Lâm mắng hai lần sau đó chấp nhận Lý gia đổi chủ chuyện này. Thế nhưng Lý gia tộc người thì không có tốt như vậy đối phó rồi, đã có hai cái lao quan tài ruột treo cổ tại Lý phủ cửa. Lý Triệu Lâm thời gian qua đi 20 năm lần nữa đứng thẳng lên. Hắn dẫn cả nhà mặc áo để tang tại Lý phủ cửa tổ chức buổi họp báo, nội dung vô cùng đơn giản, ngươi bỏ được chết, ta bỏ được chôn. Ngoài ra toàn bộ đô cảng đang tìm kiếm vị này thiên tuyển chi tử Trần Hạnh tiểu thư. Trăm tỷ tài sản cứ như vậy bịch một chút nện trên đầu người bình thường vẫn đúng là không chịu đựng nổi như vậy tạo hóa. Hôm nay Trần Vệ Đông là cố ý đi phi trường đón người. Mẫn Mẫn cách thật xa thật hưng phấn huy động cánh tay. Sư thúc. Trần Vệ Đông làm cái im lặng thủ thế, xưng hô thế này tại đảo cảng bên này rất kỳ quái. Hiện tại Trần lão bản lớn nhỏ cũng là danh nhân, Thịnh Vinh thực nghiệp tại đảo cảng cũng là năng lực chen vào trước 20 tồn tại. Sư thúc, đây là trượng phu ta Trương Vĩ, về sau xin nhiều chiếu cố. Trần Vệ Đông cùng Mẫn Mẫn trượng phu nắm tay. Trương Vĩ mười phần căng thẳng, trước tiên đem tay tại trên quần áo cọ sát mới nắm lấy đi. Ngài tốt, ngài là thê tử của ta trưởng bối, gọi ta tiểu Trương là được. Trương Vĩ cho Trần Vệ Đông ấn tượng đầu tiên không sai, ba người cùng nhau lên rồi lần giỏi sở. Trên đường đi Mẫn Mẫn cũng đang hỏi thăm Dương Tuệ tình hình gần đây. Ta rất lâu đều không có trông thấy lão phu nhân, không biết nàng còn có thể hay không tiếp nhận ta. Trần Vệ Đông hiểu rõ Mẫn Mẫn là thành thật người, vội vàng đưa lên thuốc can thần. Từ ngươi về nhà kết hôn về sau, mẹ ta vẫn nhắc tới ngươi, nói bên cạnh luôn cảm thấy thiếu một người cảm giác. Lúc này chúng ta cùng nhau chuyển đến đảo cảng, Miêu Thúy Di cũng không có theo tới, mẹ ta thì càng tịch mịch. Mẫn Mẫn nhớ ra trước kia tại Bạch Nham thị những ngày kia, không khỏi ướt hốc mắt. Tiểu Mục cùng Tiểu Dục đều tốt sao? Trần Vệ Đông gãi gãi đầu. Mục Nhi nghe lời vô cùng, tính cách có chút hướng nội. Tiểu Dục tinh nghịch muốn chết, có một lần đùa lửa kém chút không có đem biệt thự đốt. Đúng, ta vừa tìm thấy một cái khác nữ nhi, năm nay 4 tuổi. Mẫn Mẫn hưng phấn đập thẳng tay. Ta biết, ngươi cùng thứ sư thúc hải tử trong môn phái đã sớm truyền ra. Trần Vệ Đông vô hốt một cái. Những năm này Mẫn Mẫn một mực mẹ hắn bên cạnh, hắn cũng quên Mẫn Mẫn cũng là đệ tử nội ẩn môn, hay là làm sơ nghe khinh vũ giới thiệu cho hắn. Đại tự sơn nghe ra tối nay đèn đuốc sáng trưng, một tấm bản tròn lớn bày ra tại trong nhà ăn. Tất cả mọi người không phân chủ thứ, vui vẻ hòa thuận. Dương Tuệ lôi kéo Mẫn Mẫn nói không dừng lại. Ngươi nói ngươi đi rồi vậy không cho ta nhiều đánh mấy cái điện thoại, muốn cho ngươi gọi điện thoại lại tìm không thấy ngươi. Mẫn Mẫn sở dĩ thích Trần gia cũng là bởi vì Dương Tuệ hiền hòa. Này, nhà ta bên ấy không có điện thoại, mười phần là hậu. Ta đây không phải đến bên cạnh ngươi tới rồi sao? Về sau ta giúp ngươi. Dương Tuệ cao hứng ghê gớm. Tốt, về sau ngươi ngay tại bên cạnh ta. Trợ phu ngươi không phải vậy theo tới sao? Nhường Vệ Đông ngày mai cho hắn tìm việc để hoạt động. Từ lúc đi đến đảo cảng, Trần Vệ Đông một mực tìm đường chết trên đường. Cho nên hắn một đôi nhi nữ đều bị giấu đi, không ai hiểu rõ tâm tích của bọn họ. Bây giờ theo cục diện ổn định, Trần Mục cùng Trần Dục vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Dục còn nhỏ, liền biết tinh nghịch, tại dưới mặt bàn chui tới chui lui, đem Thiết Đồng tức giận đến quá sức. Trần Mục còn không phải thế sao cái đứa trẻ, hắn rúc vào Trần Vệ Đông bên cạnh. Ba, nơi này thật xinh đẹp à, đây chúng ta Thái Bình Sơn bên ấy còn muốn rộng rãi khí phái, đây là chúng ta Trần gia biệt thự sao? Trần Vệ Đông không biết trả lời như thế nào nữa nhi, hắn do dự một chút. Tiểu Mục, nơi này là Nghê gia, biệt thự là ngươi khinh vũ a di. Nhưng mà nữ nhi của nàng Tiểu Hạnh cũng là nữ nhi của ta, càng là hơn muội muội của ngươi, về sau các ngươi muốn tương thân tương ái. Trần Mục ánh mắt vô cùng ảm đạm. Ba, ta biết ta không phải là của ngươi con gái ruột, ta là Tô Quốc Nhân đời sau. Trần Vệ Đông ôm chặt Trần Mục. Hai tử, ngươi chính là của ta nữ nhi, là chúng ta Trần gia bà bối, ngươi cùng Tiểu Dục còn có Tiểu Hạnh đều là ta thân sinh. Làm gì chứ? Cũng đại cô nương, ngươi về sau thiếu ôm ấp. Nghe Dương Tuệ trách cứ, người cả nhà cũng cười. Trần Vệ Đông tự nhiên hiểu rõ mẫu thân không có ác ý, nhưng mà gần đây Trần Mục biểu hiện vô cùng khác thường, không biết hai tại bên thai nàng nói cái gì. Lúc này nghe Khinh Vũ nắm còn rất gầy yếu Tiểu Trần Hạnh từ trên lầu đi xuống, tất cả mọi người đứng lên nhiệt tình cùng chủ nhân chào hỏi. Nghe Khinh Vũ rốt cuộc biết Trần Vệ Đông vì sao nhất định phải đưa cho nàng biệt thự nguyên nhân, tại nhà mình cùng tại nhà khác tuyệt đối không giống nhau. Dương Tuệ ôm lấy Tiểu Trần Hạnh hôn lấy hôn để. Ai u tiểu bà bối, muốn chết mãi mãi. Nghe Khinh Vũ cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua phía sau ngồi tại Trần Vệ Đông bên cạnh. Tập đoàn Mục Thượng cho ta đưa thì mời, ngài thanh yến hội ta thích hợp dự họp sao? Chương 676, tiệc sinh nhật, chương 676, tiệc sinh nhật. Trần Vệ Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy sao cũng được. Ngươi nghĩ ra tịch ta liền bồi ngươi. Nghe Khinh Vũ những ngày này khôi phục không tệ, mặc dù thể trọng tăng trưởng không rõ ràng, nhưng mà thần sắc đã cùng người thường không khác. Đi nha, tội gì mà không đi. Ta cũng nên lộ một chút mặt. Trần Vệ Đông cầm Nghe Khinh Vũ tay. Toàn bộ theo ngươi, Trần Thái. Ngày thứ hai tập đoàn Lý Thị đã xảy ra một kiện kinh ngạc toàn bộ cảng sự kiện. Thịnh Lâm mang theo bộ pháp vụ môn cùng toàn thể đội ngũ quản lý tiến vào chiếm giữ Lý Thị,
Lý Văn Khải xuất đội tại cửa ra vào cung nên. Lý thị tổng tài Phan Chí Cường đứng ở lầu 8 giếng trời cao hơn hô. "Đứng lại, các ngươi những cường đạo này, còn dám tiến lên một bước ta liền lấy chết làm do ý chí." Lý Văn Khải vội vàng chạy đến giếng trời dưới. "Phan Vẫn, ngươi làm cái gì vậy?" Lý thị đã không tính lý, "Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đây không phải ta một người chủ ý, cha ta ngươi cũng đã gặp, không nên náo loạn nữa." Phan Chí Cường nước mắt tuôn đầy mặt. "Đại thiếu gia, các ngươi đây là thế nào? Lý gia trăm năm cơ nghiệp, bao nhiêu đời người chăm lo quản lý mới có hôm nay, vì sao chắp tay tại người? Ta nghĩ không thông." Lý Văn Khải đầu lung lay một chút, tựa hồ tại cùng bản ngã chống lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thì thua trận. "Phan Vẫn, ta lặp lại lần nữa, đây là chúng ta Lý gia chuyện, ngươi muốn bày ngay ngắn vị trí của mình. Thái thượng lão quân lợi hại như vậy hắn cũng là cho Ngọc Hoàng Đại Đế nhà đốt nổi hơi, xin chào tự lo thân." Phan Chí Cường nhiều năm truy cầu cùng tín ngưỡng đang nghe những lời này hậu thổ băng tan rã, hắn hét lớn một tiếng. "Mẹ ngươi mới đốt nổi hơi đâu?" Hô xong lời này hắn theo lầu 8 thả người nhảy lên. Thách ba. Mọi người đều kinh, tiếng thét gào hết đợt này đến đợt khác. Thịnh Lâm nhắm mắt lại xoay người, nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người nhảy lầu. Đi theo hắn đến có không ít Thịnh Vinh Nguyên lão. "Thịnh tổng, ngươi lúc này nếu sợ, chúng ta chuyến này đem thất bại trong gang tấc, trở về không có cách nào cùng lão bản giải thích." Thịnh Lâm cưỡng ép ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên sọ, quay người theo Phan Chí Cường tử thì bên cạnh đi qua. Từ nay mặt trời mọc, tập đoàn Lý Thị Triệt để thay đổi môn đỉnh, đã trở thành tập đoàn Trần Thị chi nhánh, Trần Hành Trần. Vì tập đoàn Thịnh Vinh toàn diện tiếp nhận Lý Thị, chuyện này kẻ đầu têu vậy lộ ra mặt nước. Trần Vệ Đông bức ảnh bị leo lên các cảng môi trang đầu đầu đề. Ghen ghét người cũng có, căm hận người cũng có, duy chỉ có muốn xuống tay với Trần Vệ Đông lắc đắc không có mấy. Các thế lực tài liệu trong tay viết rất rõ ràng, người này có huy chương, có tài sản, không đánh mà thắng thu thập thần hưng xã cùng tập đoàn Lý Thị. Dạng này người có thể trốn tránh, cũng được, thân cận, nhưng không được trêu chọc. Tối hôm đó khách sạn Mục Thượng Sơn Cột liệt tiệc lễ yến, mời đảo cảng phú hào tham gia ngải thanh sinh nhật yến. Đảo cảng bên này có quý củ, nữ sĩ tuổi tác không thể hỏi, cho nên ai cũng không biết ngải thanh năm nay mấy tuổi. Kỳ thực ngải thanh đã sớm tới cái kia hôn phối tuổi tác, những năm này có thể nói đều bị Trần Vệ Đông không thể chậm trễ. Nghe Kinh Vũ kéo Trần Vệ Đông cánh tay tiến nhập sảnh, đảo cảng các quyền quý tối nay có không ít đều là hướng về phía hắn đến. Chuyên môn thuê người trung gian du tẩu cùng phú hào trong lúc đó là Trần Vệ Đông đáp cầu rắc mối, hắn vẫn như cũ thao nhìn lưu loát một tràng tiếng Anh cùng đối phương giao lưu. Đảo cảng chỗ này người chỉ cần nghe thấy tiếng Anh rồi sẽ tự động đem đầu hướng xuống thấp, bởi vì bọn họ quen thuộc. Ngải Thanh thịnh trang dự họp, thật không dễ dàng cùng mọi người đánh xong chào hỏi mới đi đến Trần Vệ Đông trước người, rối trá xã giao nhường nàng cực không thoải mái. "Vệ Đông ca, Khinh Vũ tỷ, các ngươi đã tới, chúng ta một hồi thượng bên trong đi thôi." Nghe Khinh Vũ mỉm cười không đáp lời. Lại thế nào vui tính cũng là ngấp nghé chồng mình người, sao có thể nhường nàng đã bình ổn thường tâm đối lại đâu? Trần Vệ Đông lại cảm thấy không ổn. "Không cần, ngươi tối nay là nữ chủ nhân, đem nhiều như vậy quý khách phơi tại đây không lễ phép." Ngải Thanh có chút ít thất vọng, nhưng thoáng qua liền đi qua. "Vệ Đông ca, một hồi có một đại dưa, nhưng chớ đem ngươi dọa." Trần Vệ Đông còn chưa hiểu nghĩa là gì, trên đài người chủ trì có động tác. "Các vị tôn kính quý khách, đèn hoa như rệt, gió đêm ẩn tình. Tại đây tinh quang cùng nghe hồng hòa lẫn mỹ hảo ban đêm, chúng ta tụ tập lại, cộng đồng phó ước trận này ấm áp mà lãng mạn sinh nhật khánh điện, cho chúng ta ngải thanh nữ sĩ, đưa lên chân thật nhất chúc phúc." Trần Vệ Đông chính cân nhắc ngải thanh nói dưa là cái gì đây, nhân vật chính coi như leo lên đài. Ngải thanh dáng vẻ đoan trang đứng ở trước ông nói: "Ưm cảm tạ các vị quan lâm, cảm tạ mọi người cho tới nay đối với tập đoàn Mục Thượng ủng hộ. Hôm nay là sinh nhật của ta, cũng là mẫu thân của ta khó nhận. Vì các loại nguyên nhân, ta từ lúc sau khi sinh thì chưa thể tại bên người mẫu thân trưởng thành. Cho đến sau đó đạt được ta sinh mệnh quan trọng nhất người giúp đỡ, ta mới trở lại bên người mẫu thân. Cảm tạ mẫu thân của ta, cảm tạ ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, cảm tạ ở đây mỗi một vị, cảm tạ thế gian này ánh nắng mưa. Cảm ơn mọi người." Nhìn túi đầu ngải thanh, Trần Vệ Đông dẫn đầu vỗ tay. Bàn tay thô chụp bốp bốp vang, nhưng chỉ chụp ba lần thì dừng lại, bởi vì hắn trông thấy bên người Trần Nhị Thái đúng lúc cười thản nhiên nhìn qua hắn. Ngải thanh cũng chưa có nói hết, hắn dùng tay để ép hiện trường. "Hôm nay trừ ra là của ta sinh nhật bên ngoài, ta còn có một cái việc vui hướng mọi người công bố." Hiện trường tất cả mọi người thân dài ra cổ chờ lấy đoạn dưới, bọn hắn cũng cho rằng năng lực nghe được tập đoàn Mục Thượng đại tiểu thư cưới tin tức, nhưng mà tiếp xuống ngải thanh nói tới nội dung đem các phú hào lôi cái kinh ngạc. "Ta hôm nay ở đây tuyên bố, mẫu thân của ta Mục Kỳ nữ sĩ sắp cùng Mã Lương tiên sinh đi vào hôn trường." Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù không biết Mã Lương là ai, nhưng mà ngải thanh mẫu thân thế nhưng tập đoàn Mục Thượng hiện nay trưởng môn nhân. Điều này tái ra chuyện liên quan đến các loại lợi ích liên lụy, còn không phải thế sao việc nhỏ. Trần Vệ Đông móc móc lỗ tai, hắn hỏi bên trên Nghe Khinh Vũ: "Sư tỷ, ngươi vừa nãy nghe thấy ngải thanh nói mẹ hắn muốn cùng ai kết hôn?" Nghe Khinh Vũ còn đang ở xứ tiểu tính. "Thế nào, vỗ tay lúc chảy nước miếng đều nhanh chạy xuống đến, thế nào như thế một hồi thì mất thông đây. Gọi Mã Lương, ngươi biết sao? Ngải thanh về sau nếu thành Trần Tam Thái, ngươi còn phải để người ta một tiếng cha." Trần Vệ Đông chỉ nghe thấy Mã Lương hai chữ, tâm hắn không nghĩ sẽ là hắn đồng học Mã Lương a. Từ Mã Lương cùng Mục Thị khai triển nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh hạng mục về sau cũng rất ít cùng mình liên hệ, thế nào vài ngày như vậy liền đem lão bản nương bắt lại. Chẳng trách vừa nãy ngải thanh nói một hồi có lớn dưa ăn, này mẹ hắn không phải dưa nha, đây là xoay tay lại lấy ra. Mai mới chờ đến lúc ngải thanh nói xong, Trần Vệ Đông xông nàng ngáy mắt, ra hiệu nàng đến phía sau nói mấy câu. Nghe Kinh Vũ không có đi theo quá khứ, ngải thanh gả vào Trần gia là chuyện sớm hay muộn, nàng làm gì làm cái này ác nhân. Trần Vệ Đông tìm được rồi khách sạn bệ cửa sổ, nơi này có màn cửa ngăn cản, coi như ẩn nấp. Ngải thanh vẫn như cũ nháy nho đen bình thường con mắt. "Vệ Đông ca, ngươi chờ chút." Trần Vệ Đông nghiêm mặt. "Ngươi nói Mã Lương là bạn học ta Mã Lương sao?" Theo ngải thanh đầu một trên một dưới,
Trần Vệ Đông tâm thẳng hướng chìm xuống. Đây không phải hồ nháo sao các ngươi? Hắn là bạn học ta, mẹ ngươi. Là mẹ ngươi, đây không phải một đời người. Về sau, cái đồ chơi này chúng ta sao luận? Ngải Thanh con mắt cười thành trăng lưới liềm. Các luận các đích, ngươi còn muốn gọi hắn nhạc phụ hay sao? Trần Vệ Đông trước mắt sao vàng bay loạn, hắn bị tức giận. Lúc này màn cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một người nam nhân ló đầu vào. "U, Tiểu Thanh a, ta chính tìm ngươi đây, vị này là..." Chương 677, ba quá mất tích, chương 677, ba quá mất tích. Trần Vệ Đông nghiêng một cái đầu trông thấy cái du đầu phấn diện nam nhân trông thấy đồ lưu manh ánh mắt cơ thể không tự chủ được về sau rụt lại. Ngải Thanh lấy tay tại Trần Vệ Đông trước mặt quạt một chút, cố gắng rời đi chú ý của hắn. "Đây là Lô tiên sinh, cũng là theo đại lục bên ấy đến, chúng ta mới quen không lâu." Trần Vệ Đông vì ở vào Mã Lương sự kiện kia trong lúc khiếp sợ, cho nên mặt rất tối, nhưng ngay lúc đó thì điều chỉnh tâm trạng. "Ngươi tốt, ta là Trần Vệ Đông, là Ngải Thanh bằng hữu." Đối phương cũng là lúng túng nở nụ cười. Chào ngươi, ta cũng vậy Ngải Thanh. Hâm mộ người, ta gọi Lư Triển Phi." Ngải Thanh liếc trộm Trần Vệ Đông nét mặt, có thể kết quả lại làm cho nàng thất vọng rồi. Trần Vệ Đông gật đầu. "Tốt, các ngươi trò chuyện." Nói xong Trần Vệ Đông đẩy ra màn cửa liền đi, Ngải Thanh không để ý Lư Triển Phi giữ lại, đuổi kịp đi. Lư Triển Phi mỉm cười nhìn Ngải Thanh kia biển chuyển bóng lưng, trong mắt hung ác nham hiểm sao vậy tản ra không tới. Trần Vệ Đông còn không phải thế sao người hay quên, Ngải Thanh đuổi theo về sau hắn liền bắt đầu nghe ngóng Lư Triển Phi lai lịch. "Muội tử, vừa nãy tiểu tử kia lai lịch gì?" Ngải Thanh mới vừa rồi còn vì Trần Vệ Đông không quan tâm chính mình có người theo đuổi mà hề vào đâu, một tiếng muội tử lại làm cho nàng lòng tràn đầy nhạy cẫng. "Hắn là thương nhân lương thực, thuộc về mục thượng nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật thương nghiệp cung ứng một trong, nếu không ta có thể biết hắn à biết nhau sau đó thì đối với ta chết dây dưa, cũng phiền chết ta rồi." Trần Vệ Đông cảm thấy chuyện này không đơn giản. "Ngươi biết hắn thời gian dài bao lâu? Điều tra thân phận chân thật của hắn sao?" Ngải Thanh quan sát bốn phía một chút, thấy không ai chú ý, tại trong thời gian rất ngắn khoác lên Trần Vệ Đông cánh tay. "Mẹ ta điều tra, thân phận không có vấn đề, đúng là quốc tế thương nhân lương thực. Hắn đăng ký công ty tại Bắc Mỹ, cùng đại lục chính phủ bên này có rất sâu liên hệ. Một quốc gia bất kể có hay không có thể lương thực tự mãn, lương thực mậu dịch đều là tất không thể miễn. Không có một khối thổ địa thích hợp tất cả thu hoạch, Hoa Quốc cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ có thể dùng chính mình quá thừa phẩm loại đi đổi lấy sản lượng chưa đủ phẩm loại, cái này liền có thương nhân lương thực. Chẳng qua Hoa Quốc đối với lương thực giao dịch khống chế cực nghiêm, không phải là cái gì người cũng có thể làm. Cái này Lư Triển Phi bị Trần Vệ Đông nhớ kỹ bất kỳ người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại sinh mệnh của người trong. Tại sắp đi vào mọi người tầm mắt trước đó, Ngải Thanh bung lỏng ra nâng Trần Vệ Đông cánh tay. "Vệ Đông ca, mẫu thân của ta cùng Mã Lương là nghiêm túc, ngươi hội chúc phúc bọn hắn sao?" Trần Vệ Đông có một loại đại dính đàm kẹt ở khí quản bên trong cảm giác. "Ta chúc phúc cái rắm, cái này gọi thứ đồ gì, đây không phải loạn rồi sao?" "Không được, không dùng được, ta cho ngươi biết, ta kiên quyết phản đối." Ngải Thanh cười eo cũng cong, nàng đã hiểu Trần Vệ Đông phẫn nộ, hảo hảo đồng học khó mà nói về sau muốn gọi cha, dù ai chịu được. "U, hai người các ngươi nói chuyện thật vui vẻ không?" Trông thấy Nghe Khinh Vũ đến, Ngải Thanh chỉ có thể lui về sau một bước, cố gắng cùng Trần Vệ Đông kéo ra điểm khoảng cách. Nghe Khinh Vũ cũng không phải loại đó nhặt chua ghen người. "Ngải Thanh, ta không ghét ngươi, hy vọng chúng ta về sau chung đụng vui sướng." Ngải Thanh cũng không tiếp tục là cái đó thích vặn góc áo tiểu cô nương. "Cảm ơn Khinh Vũ tỷ tỷ, ta vậy vô cùng thích ngươi." Tối nay đến hội ý nghĩa phi phàm, Trần Vệ Đông đã đạt thành ba cái mục đích. Đầu tiên là nhường đảo cảng thượng tầng xã hội công nhận hắn chiếm đoạt Lý Thị kết quả. Tiếp theo là nói cho người khác biết, bảo Di Châu đáo lao bản nương Nghe Khinh Vũ là của hắn hai thái, nàng nhưng khác biệt cho các ngươi cưới những kia bình hoa. Lại có một cái mục đích chính là tuyên thệ chủ quyền, Ngải Thanh vây quanh Trần Vệ Đông chuyển một đêm, người khác không ngủ. Lý Thị bên này địa thật sự là quá lớn, Thịnh Lâm cho dù là có một ba người tài ba phụ tá, nhưng vẫn là có vẻ lực bất tòng tâm. Không có cách nào, Trần Vệ Đông chỉ có thể đem Lăng Khôn lại lần nữa sân núi quốc triệu hồi đến trưởng quản Lý Thị. Trần Vệ Đông đối mặt so với chính mình sản nghiệp đại suất mười mấy lần tài sản vậy không chút nào mềm lòng, hắn đem sáp nhập đến tập đoàn Lý Thị đổi cái tên, gọi Thịnh Vinh Vũ Hạnh cổ phần khống chế tập đoàn. Cửu Long thành trại bên kia di rời đã toàn bộ kết thúc, lập tức liền muốn đi vào bạo phá dỡ bỏ giai đoạn. Trần Vệ Đông cũng không quên đà ra lưu lại tài sản, hắn dựa theo ký ức đem ai chết trên người hình xăm vẽ vào. May mắn đầu óc hắn tốt, nếu không còn nhớ không ở hình này. Một mảnh dày đặc hấp điểm, trong này đại biểu nghĩa là gì đâu? Nghe Kinh Vũ dỗ dành Hải Tử ngủ sau đó mới về đến phòng ngủ, trông thấy Trần Vệ Đông ở chỗ nào nghiên cứu một trang giấy, nàng tò mò đến gần. Làm gì chứ? Trần Vệ Đông bất đắc dĩ thở ra một hơi, không hiểu được ai chết trên người cái này hình xăm ý nghĩa. Nghe Kinh Vũ kéo qua giấy tùy tiện nhìn thoáng qua thì mất đi hứng thú, nàng không có đối với tài nguyên loại đó khát vọng mãnh liệt. Nhưng nàng vừa định tắt đèn một lát, trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức lại đem giấy cầm tới. Cái này, sao có điểm giống thành trại giản dị đồ? Trần Vệ Đông mau đem đầu đưa qua đến. Người xác định sao? Nghe Kinh Vũ đếm lấy trên giấy điểm. Không đúng, thiếu một tòa, chính là ở giữa gần bên trong nhà này. Nếu đây là thành trại lời nói, tất cả đơn nguyên cũng có đánh dấu, duy chỉ có thiếu nhà này. Chẳng qua nhà này số hiệu ta nhưng không biết, cần ngày mai hỏi một chút á quên. Trần Vệ Đông hết sức hưng phấn, hắn bằng nhanh nhất tốc độ cởi hết y phục của mình. Sư tỷ, cuối cùng có đầu mối, hai ta chúc mừng một chút. Nghe Kinh Vũ cảm giác áo quần trên người mình siêu một chút liền không có. Ngươi, đồ lưu manh. Ách ba. Sáng ngày thứ hai A Quyên trông thấy bức tranh này về sau nói thẳng ra thập tam tọa. Đây là mẫu thân của ta qua đời chỗ, mẫu thân của ta sau khi qua đời, ta cha dùng xi măng đem phòng phong kín, tầng kia ai cũng sẽ không đi. Trần Vệ Đông cảm tạ A Quyên, nhưng mà cũng không nói ra đã ra lưu lại gì sản chuyện. A Quyên chỉ là ngoài miệng không nói, nàng tâm tư linh thấu vô cùng, không muốn tiếp qua trước đây loại kia thời gian. Nàng hiện tại thì thích ở tại nơi ra.
Ba ngày sau đó Thái Chi Dũng cầm một túi giấy ra bỏ tử đưa đến Tín Hải cao ốc. Lão Trần, là cái này tại cái kia trong phòng tìm thấy. Nói thật, ngươi nếu là không gọi chuẩn bên trong có đồ vật, chúng ta vẫn đúng là tìm không thấy. Tất cả tường cũng đập, cuối cùng tại mặt đất gạch dưới đáy khoảng trắng trong lật ra tới. Trần Vệ Đông nhận lấy túi giấy ra bỏ tử mở ra, bên trong có không ít ngân hàng ngoại quốc sổ tiết kiệm cùng tài sản cố định giấy chứng nhận. Những vật này hắn nhìn xem không rõ, cần giao cho Lăng Khôn đi tính toán và kiểm tra. Thái Chi Dũng lại cùng Trần Vệ Đông nói đến một kiện quái sự. Lão Trần, gần đây Thần Hưng xã địa giới bên trên bạch phiến quá nhiều rồi, mỗi ngày đều có súng chiến xảy ra, không biết chết rồi bao nhiêu người. Trần Vệ Đông hơi suy nghĩ, đây là cảng phủ muốn tại trở về trước đó bừa bãi đảo cảng, đem một bất ổn hư giả phồn bình nơi còn cho Hoa Quốc. Bọn hắn hy vọng hao huyền. Lão Thái, kể ngươi nghe bọn thủ hạ khơi thông quan hệ, chúng ta tiểu mới ma túy lập tức liền muốn diện thế. Thái Chi Dũng có chút do dự. Lão Trần, chúng ta nếu tham dự vào mua bán ma túy trong, không thiếu được muốn đánh giết giết. Trần Vệ Đông cười vô cùng bẩn thỉu, muốn chính là loạn, không phá thì không xây được. Chỉ có xáo trộn trật tự mới có thể vỡ nát địch nhân âm mưu. Ngươi dạng này, ngày mai bắt đầu liền đem chúng ta ẹn đỏ phỉn pha loãng thể chút ít nhiều lần đưa lên thị trường, tùy thời chú ý phản hồi hiệu quả. Lúc này Trần Vệ Đông điện thoại di động vang lên, hắn kết nối sau đó bên ấy truyền ra giọng Mục Kỳ. Trần đại lão bản, hiểu rõ nữ nhi của ta đi đâu không? Chương 678, đóa hoa giao tiếp, chương 678, đóa hoa giao tiếp. Trần Vệ Đông trong lòng run lên. Mục A Di, ngươi là nói ngải thanh không thấy sao? Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là lúc nào? Mục Kỳ dường như không có khẩn trương thái quá. Đứa nhỏ này đêm qua hẹn lên mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chơi. Ta nói nhường nàng mang lên vệ sĩ, nàng nói cái gì cũng không chịu, ta một hồi lại cho nàng bằng hữu gọi điện thoại đi. Đúng, có chuyện báo tin ngươi, tháng sau số 7 mời ngươi tới tham gia hôn lễ của ta, ta thì không, cái khác báo tin ngươi. Một chuyện cuối cùng, mời ngươi về sau cùng nhà ta ngại thanh giữ một khoảng cách, đừng lại truyền ra cái gì gần chuyện xấu, ta khuê nữ về sau còn phải tìm xong người ta đâu. Còn gặp lại. Chờ một chút. Trần Vệ Đông lập tức ngắt lời đối phương. Mukaji, ta lại không cần mặt mũi người lúc này cũng không tiện vì chính mình cãi lại. Mukaji, là ta sai rồi. Ta cùng sư tỷ ta chuyện nói rất dài dòng, nàng vì ta sinh hạ một đứa con gái. Mục Kỳ lạnh như băng hừ một tiếng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu nhà ngươi hai thật không có vì ngươi sinh hạ nữ nhi ngươi thì không cưới nàng sao? Ngươi chỉ cần đem những lời này ngay trước nhà ngươi hai thái mặt nói rõ, ta từ đó tuyệt không ngăn trở ngươi cùng ngài thanh chuyện. Trần Vệ Đông, ngươi nếu cái nam nhân ngươi thì chọn một. Ta là tuyệt sẽ không để cho ta nữ nhi, nhường tập đoàn Mục Thượng người thừa kế đi cho một đồ lưu manh làm tiểu lão bà. Trần Vệ Đông trên mặt có chút nhịn không được rồi. Mukaji, ngươi nói gì vậy? Lưu manh không giả, thế nhưng ta không tối a, ta cùng ngươi rằng a. Tốt 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 ba. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua bị cút máy điện thoại, hắn không thể đập nó. Thật nhiều năm không ai cho hắn cơn giận như thế chịu, hắn tuyệt không thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Hắn đem điện thoại gọi cho đồng học Mã Lương. Mã Lương a, nghe nói ngươi rất nhu bức sao, đem lão bản nương cũng làm cho tới tay. Ta phải chúc mừng ngươi nha. Bên đầu điện thoại kia Mã Lương dường như đã sớm trở lấy cú điện thoại này. Vệ Đông, ngươi, ngươi đừng như vậy. Ta biết chuyện này để ngươi rất khó chịu, nhưng tình cảm cứ như vậy đến, ta cũng không có cách. Thả hắn mẹ xoắn ốc sâu cái rắm. Trần Vệ Đông giận không kèm được. Nàng là ai? Nàng là trưởng bối của ta, ta phải gọi A Di. Ta hỏi ngươi, về sau hai tà chỗ không chỗ. Ngươi muốn nói không chỗ, ta hiện tại liền treo. Mã Lương bị ép buộc quá sức. Vệ Đông, ta là thật tâm, với lại mẹ ta cũng không phản đối. Cậu ngươi, ngươi nếu hỏi ta trên thế giới này muốn lấy được nhất người đó chúc phúc, trừ ra mẫu thân của ta bên ngoài chính là ngươi. Trần Vệ Đông thở hổn hển, đầu trống rỗng. Ta cho ngươi biết Mã Lương, về sau ngươi nhớ kỹ, trông thấy ta tuyệt đối đừng đi lên chào hỏi. Hai ta các luận các đích, ta và ngươi không phải một mã chuyện. Mã Lương một hồi cười khổ. Ta biết ngươi cùng ngài thanh chuyện, chúng ta đương nhiên các luận các đích. Đúng, mẹ ta hy vọng ta kết hôn lúc ngươi năng lực tới tham gia, nàng muốn gặp ngươi một lần. Trần Vệ Đông trong đầu hiện ra Diêm Tú Cần thân ảnh cùng cái đó bát nháo buổi tối, hắn vây vây đầu. Rồi nói sau, nhìn xem tình huống, chuyện này xa so với ngươi tưởng tượng phiền phức, ta phải là ngài thanh danh dự suy xét. Mã Lương là tại cùng Mục Thượng hợp tác sang lễ thả nổn hạng mục bên trong tiếp xúc đến Mục Kỳ, về phần bọn hắn hai cái là thế nào ăn nhịp với nhau chỉ có ông trời hiểu rõ. Khuya về nhà trên đường Lăng Khôn gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Đà Gia lưu lại tài sản có 3,7 tỷ nhiều. Trần Vệ Đông một cước phanh đứng vững, tiêu hóa thời gian thật dài mới tiếp nhận cái số này. Số tiền này không có một phần là chính đạo tới, nhưng phải tốn tại chính đạo bên trên. Trần Vệ Đông quyết định không ràng buộc là thành trại quên xây một công viên, thì gọi Cửu Long trại thành công viên. Cái khác tiền dùng để vận hành kinh doanh ma túy, nhất định phải đem đảo cảng ma túy thị trường giữ tại trong tay mình, tuyệt không thể nhường cảng phủ đem một rối bời đảo cảng còn cho Hoa Quốc. Hôm nay Trần Vệ Đông không có đi Đại Tự Sơn, hắn đã vài ngày không nhìn thấy chính mình lão mẹ. Vừa muốn bước vào Thái Bình Sơn biệt thự cổng lớn, điện thoại di động lại vang lên. Trần Tiên Sinh, ngài thanh thực sự mất tích, ta hiện tại có phải hay không nên báo cảnh sát? Trần Vệ Đông trong lòng bất an cảm giác càng lớn. Mukaji, ngươi đừng sốt ruột, ta hiện tại liền đi qua, ngươi trước tiên đem sự việc đơn giản cùng ta nói một chút. Dọc theo con đường này Trần Vệ Đông đi rất chậm, tại đảo cảng vượt đèn đỏ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phải ngồi tù. Mục Kỳ nói nàng tìm hôm qua cùng ngài thanh cùng đi ra chơi bằng hữu, mấy người đều nói là nàng tiếp một chiếc điện thoại liền đi, rốt cuộc không có quay về. Trần Vệ Đông trực tiếp có quyết đoán, đảo cảng nơi này có sức mạnh nhất chính là cảnh sát, hắn trực tiếp đi báo cảnh sát. Cảnh sát là cùng Trần Vệ Đông cùng đi Mục gia, vừa vào cửa thì gặp Mã Lương. Mã Lương trông thấy bạn học cũ sau đó vô cùng lúng túng, cười so với khóc đều khó nhìn. Trần Vệ Đông không còn thời gian phản ứng hắn, mau để cho cảnh sát cho Mục Kỳ làm cái lục.
Mãi đến khi đêm khuya một cái khác đội đi quán ba giọng camera giám sát cảnh viên mới có phản hồi thông tin quay về, nói phát hiện điểm đáng ngờ. Một đám người vội vội vàng vàng đi cục cảnh sát. Tại bên trong camera giám sát biểu hiện hơn 8 giờ tối một dường như ngại thành cô gái theo quán ba ra đây nghe, nói vài câu sau đó nàng không biết vì sao ngoặt vào bên đường một cái trong hẻm, rốt cuộc không có ra đây. Trần Vệ Đông nói muốn nhường cảnh sát dọc lấy ngải thanh điện thoại di động thông tin ghi chép. Cảnh sát nói cần đánh trước báo cáo chờ đợi thượng cấp trả lời, mấu chốt nhất là ngải thanh mất tích cho đến bây giờ còn không đầy 48 giờ. Trần Vệ Đông nhịn được muốn đánh người xúc động. Hắn không có cách nào đợi đến buổi sáng ngày mai lại hành động, chỉ có thể mạo muội quấy rầy cảnh vụ trưởng phòng. Một trường đua ngựa không phải tặng không. Ở trên cấp đại lãnh đạo thủ ích dưới, cảnh đội tất cả khuôn sáo cũng mất hiệu lực, ngải thanh trò chuyện ghi chép rất nhanh liền bị điều ra đây. Đáng tiếc ngải thanh cái cuối cùng nghe điện thoại đến từ Phi Châu nào đó tiểu quốc, xem xét đúng là trải qua ngụy trang thông tin địa chỉ. Mục Kỳ sủi lơ tại Mã Lương trong ngực rơi lệ không ngừng. Trần Vệ Đông đem mặt xoay qua chỗ khác không nhìn hai người bọn họ, thật sự là thái mẹ hắn cay con mắt. Trần Vệ Đông yêu cầu lần nữa xem xét cửa quán ba quay video, lúc này hắn phải cẩn thận xem, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong đêm khuya Trần Vệ Đông thình lình vỗ bàn tay một cái, đem trực ban cảnh viên giật mình. Hắn mau đem Mục Kỳ kêu đến. "Mục Kỳ, ngươi xem một chút người này giống hay không Lư Triển Phi?" Mục Kỳ nhớ lại một chút. Lư Triển Phi hắn ấy là biết nói, tiểu tử thật xinh đẹp, đang truy cầu nữ nhi của mình, còn không chỉ một lần mang theo món quà từng tới bái phòng nàng. Nhìn không thế nào rõ ràng hình tượng, Mục Kỳ dùng sức gật đầu. Hẳn là hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Trần Vệ Đông không còn thời gian tự thuật chính xác suy luận, hắn trực tiếp hỏi Mục Kỳ. "Mục Kỳ, cái này Lư Triển Phi là thế nào tiếp xúc đến các ngươi Mục gia?" "Ngươi từ lâu nói cẩn thận một chút." Trần Vệ Đông nghe hồi lâu mới vớt ra mặt tự. Đem Lư Triển Phi giới thiệu cho Mục Kỳ là một cái gọi Phùng Tích duyên đóa hoa giao tiếp, bọn hắn là tại một thương nghiệp trên yến hội biết nhau, đêm đó Mục Kỳ cùng ngải thanh đôi mẫu nữ hoa này rực rỡ hào quang. Trần Vệ Đông làm ra ba cái động tác. Đầu tiên nhường cảnh sát điều tra Lư Triển Phi chân thực thân phận cùng chỗ công ty mậu dịch tại đảo cảng gần đây giao dịch. Cái thứ hai động tác chính là nhường cảnh sát báo tin phi hàng bộ môn, nghiêm thẩm tên là Lư Triển Phi hoặc là ngải thanh rời cảnh xin. Cái thứ ba động tác chính là tìm ra cái này gọi Phùng Tích duyên đóa hoa giao tiếp người ở chỗ nào. Sáng ngày thứ hai trực ban cảnh sát ngáp một cái báo ra một cái địa chỉ. Dâu nhọn vượng khu di thật thà đạo số 568 giàu nghiệp cao ốc tầng 15C thất chương 679, trường Kinh Đích Hảo, chương 679, trường Kinh Đích Hảo. Nghe xong địa chỉ là cái chung cư, Trần Vệ Đông lập tức báo tin Thái Chí Dung dẫn người chạy tới. Mục Kỳ hoàn toàn bối rối, mặc dù nàng cũng là gặp qua sóng gió, nhưng nữ nhi xảy ra chuyện nhường hắn rối loạn tức lòng. Mã Lương cuối cùng ngạnh khí một lần, hắn kiên định đứng ở Mục Kỳ trước người. "Vệ Đông, ngươi đi đi, nơi này có ta đây." Trần Vệ Đông giờ phút này chính là không có đảm, bằng không khẳng định nôn hắn vẻ mặt. Tại đảo cảng nơi này có một số việc cần cảnh sát xung phong, nhưng mà đối phó một ít đặc biệt đám người hay là xã hội đen tương đối dễ dùng. Trần Vệ Đông mấy cước chân ga thì đổi tới Di Thật Thà nói, nhưng vẫn là không có Thái Chí Dung đến nhanh. Thần Hưng xã tiểu đệ đã sớm dựa theo địa chỉ tìm được rồi Phùng Tích duyên nhà, Trần Vệ Đông đi vào hiện trường giật mình. Thái Chí Dũng đạp một cước quỳ trên mặt đất không mảnh vải che thân nam nhân. "Lão Trần, khi ta tới hai cái này hàng đang giao phối đấy." "Ngươi nói có trách hay không, từ ta đến địa phương này về sau phát hiện, người nơi này làm loại chuyện này đặc biệt tùy ý, không phân lúc." Trần Vệ Đông không còn thời gian kéo con bê, hắn một cước bước vào nhà của Phùng Tích Duyên. Tại tiểu đệ chỉ dẫn hạ hắn đi vào Phùng Tích Duyên phòng ngủ, nhưng lập tức lại hiểu ra. Hắn chào hỏi Thái Chí Dũng đến. "Ta nói ngươi có bệnh a? Đào người ta trang phục làm gì? Còn đem người trói thành như thế." Thái Chí Dũng vẻ mặt cười khổ. "Này mẹ hắn còn không phải thế sao ta làm? Khi ta tới hai người này đang chơi xe cuộn tợ lấy đấy. Xuyên mở háng tất đen tiểu học muội cùng mang khăn trùm đầu đại sói hoang, chính ngươi não bổ một cái đi." Trần Vệ Đông trong đầu cũng ra hình tượng, hắn dùng lực vẫy vẫy đầu sau phân phó tiểu đệ. Đem bên trong cô gái này mở trói, nhường nàng mặc quần áo tử tế. Phía ngoài tiểu đệ đi vào bẩm báo. "Đại ca, lão bản, bên ngoài cái này khách làng chơi có lời muốn nói." Trần Vệ Đông nhường Thái Chí Dũng đi xử lý khách làng chơi, hắn được thẩm vấn Phùng Tích Duyên. Đám này thần hưng xã tiểu đệ đều là ăn thô lương, cái nào gặp qua cái gì là dây thừng nghệ thuật, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem nữ nhân trên người dây thừng thổi ra. Trần Vệ Đông ngồi ở trong phòng khách đốt một điếu hồng tháp sơn, các tiểu đệ làm thành một vòng chết chằm chằm nhìn ngồi ở đối diện nữ nhân. Bao nhiêu lưu bức lưu manh cũng chưa từng thấy qua kiểu này trận thế, Trần Vệ Đông đem đầu ra cào ra máu. "Đại tỷ, ngươi nếu không mặc quần áo vào đâu?" Phùng Tích Duyên khen soạt một chút bổ ra đùi. "Khách khí cái gì, đều là đồ vui lên." Các tiểu đệ như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài. Trần Vệ Đông cưỡng ép chấn định lại. "Tiếng phổ thông nói không sai nha. Đều là người quang minh lỗi lạc, ta thì không dịch cất, ngươi là tại sao biết Lư Triển Phi? Hiểu rõ hắn hiện tại tung tích sao?" Phùng Tích Duyên nghe xong không phải tìm đến suối quẩy, lập tức thay đổi thái độ, vô néo cái mông đi vào nhà tìm y phục. Các tiểu đệ cũng có người, rất là chật vật. Trần Vệ Đông phất phất tay. "Mau mau cút, tất cả cút ra ngoài." Các tiểu đệ lưu luyến không rời hướng ngoài cửa đi, Thái Chí Dũng đứng ngoài cửa một người đạp một cước. "Nhìn các ngươi điểm ấy thao tính." Phùng Tích Duyên mặc một bộ cùng với đơn bạc tơ chất áo ngủ ra đây. "Lư Triển Phi ta biết, chẳng qua không quen. Là hắn chủ động tìm thấy ta, nói để cho ta giúp một chút, để cho ta cho tập đoàn Mục Thượng lão bản đáp lên quan hệ. Ta xem xét hắn bề ngoài không sai, cho là hắn là muốn đánh tập đoàn Mục Thượng đôi mẹ con kia chủ ý, cho nên thì mở ra một tương đối cao bảng giá. Sau ta chỉ lấy báo giá 1/3. Trần Vệ Đông nhíu nhíu mày, ý là hỏi nàng vì sao không theo giá gốc lấy tiền. Phùng Tích Duyên cười vô cùng phong tao, trên ánh mắt hạ đánh giá Trần Vệ Đông. "Thể lực tốt, kém không ít." Trần Vệ Đông không được đến cái gì tin tức hữu dụng, mặt lộ không vui. "Hắn ở đây địa phương nào, ngươi biết không?" Phùng Tích Duyên đốt lên một cái nữ sĩ thuốc lá.
Hắn hai ngày trước ở ta nơi này ngủ qua một đêm, lấy tiền lúc hắn để cho ta chính mình cầm, lật tiền hắn kẹp lúc ta nhìn thấy một tấm vé máy bay. Trần Vệ Đông hơi không kiên nhẫn. Mau nói nha, cái nào đến đâu, mấy giờ? Phùng Tích Duyên giữ im lặng, Trần Vệ Đông lập tức minh bạch qua đến. Người này mua bán một bao nhiêu tiền một lần? Phùng Tích Duyên vậy không ngại ngùng. Bằng thưởng thức. Trần Vệ Đông trên người không mang tiền, hắn tìm một vòng trông thấy Thái Chi Dũng trên tay mang theo cái nhẫn vàng, lập tức bị hắn lột xuống dưới ném cho Phùng Tích Duyên. Chỉ những thứ này, có đủ hay không ngươi nói chuyện? Thái Chi Dũng vừa định kháng nghị thì lọt vào đánh một tủ trò. Phùng Tích Duyên là gặp qua đồ tốt, ước lượng một chút nhẫn vàng liền biết thực hư. Vé máy bay chính là sáng hôm nay 9 giờ rưỡi, chỗ cần đến là Nhật Bản. Trần Vệ Đông xoay người rời đi, sau lưng Thái Chi Dũng theo sát phía sau. Ta nói Lao Trần, các huynh đệ dậy thật sớm ra đây làm việc, ngươi không khao một chút không? Trần Vệ Đông trở lại chỉ vào Phùng Tích Duyên cửa phòng. Xếp hàng, mỗi người một pháo, ta mời khách. Nhiều chính các ngươi tính tiền. Sau lưng tiếng hoan hô cũng không xua tan Trần Vệ Đông trong lòng sầu lo, hắn phải tranh thủ thời gian tìm cảnh sát đem chiếc máy bay này cả lại. Đáng tiếc kết quả nhường hắn thất vọng, chặn dừng chuyến bay còn không phải thế sao việc nhỏ, liên quan đến đảo cảng danh dự. Mắt thấy thời gian đi tới 9 giờ, Trần Vệ Đông bị buộc không có cách, nhường Hình Bân tìm người giả mạo đạo tặc cho không quản bộ môn gọi điện thoại, công bố ở phi trường lắp đặt bom, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo. Đảo cảng không quản bộ môn lập tức khởi động khẩn cấp cơ chế, tạm dừng tất cả máy bay cất cánh và hạ cánh, đã đề xuất hạ xuống máy bay để bọn hắn chuyển bay lúc nào. Trần Vệ Đông chân đều phải sát, này nếu như bị bắt lấy đây chính là chắc chắn chủ nghĩa khủng bố hành vi. Hình Bân cho hắn ăn một thuốc can thần. Sư thúc, sân bay bên ấy cần chính ngươi đi thăm dò, chúng ta không tiện. Về phần bom chuyện ngươi yên tâm, là trên giang hồ có người tiếp nhiệm vụ, điện thoại là theo Nhật Bản đánh ra, bọn hắn không tra được. Trần Vệ Đông lái xe tiến về cục cảnh sát, tại cảnh sát hiệp trợ hạ rốt cuộc tìm được Lư Triển Phi ngồi bộ kia chuyến bay, kết quả lại là vô hụt. Vé máy bay là thực sự, chuyến bay thông tin cũng không có lầm. Thế nhưng Lư Triển Phi không có đăng ký, vé máy bay cũng không có hủy bỏ, càng là hơn không tìm được ngải thanh đăng ký ghi chép. Trần Vệ Đông bịn vách tường ngồi xuống, hắn bất chấp lịch sự chướng thai gai mắt. Lúc này hắn mới ý thức được, ngải thanh cái này kiếp trước ân nhân trong lòng hắn phân lượng rất lớn. Bất chấp suy xét vì sao mình như thế rất rưỡi, tìm thấy nhân tài là làm vụ chi gấp. Trần Vệ Đông ý nghĩ lại trở về bắt đầu. Máy bay cái phương hướng này rất rõ ràng là sai lầm, là Lư Triển Phi thả ra lựu đạn gói. Tại sao phải cho chính mình phóng lựu đạn gói? Lẽ nào chính là chạy chính mình hoặc là ngải thanh tới? Cảnh sát đưa cho Trần Vệ Đông một phần điều tra tài liệu, nội dung là Lư Triển Phi thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Vạn Dặm Kinh Mậu có hạn trách nhiệm công ty pháp nhân, nghiệp vụ liên quan đến Đông Nam Á lương thực hàng hóa ăn mua bán cùng hạt giống phân hóa học thuốc trừ sâu rất nhiều nghiệp vụ. Trần Vệ Đông lại để cho cảnh sát tìm một cái Vạn Dặm Kinh Mậu tài liệu, đối phương có chút khó khăn, tiểu này vượt bộ môn hiệp tra cần thông báo cấp trên. Bất đắc dĩ Trần Vệ Đông lần nữa cho cảnh vụ trưởng phòng tạo áp lực. Nhìn bị mắng dừng lại mới làm việc cảnh viên, Trần Vệ Đông một chút cũng không có áy náy. Là cái này trong nhân thế, là cái này trong trần thế. Trần Vệ Đông cầm điều tra ra văn kiện một bên chạy một bên cho Thái Chí Dũng gọi điện thoại. Lão Thái, vội vàng mang theo các huynh đệ đi Quỷ Thanh Mã Đầu chặn đường một chiếc gọi trưởng kính lích hào tàu hàng, ngải thanh nói không chừng ngay tại trên chiếc thuyền này. Thái Chí Dũng còn đang ở Di Thật Thà Đạo chờ lấy các tiểu đệ của hắn đâu. Lão Trần, các huynh đệ cũng đều không xong việc đâu, tình hình chiến đấu tương đối vô cùng lo lắng. Chương 680, chó điên, chương 680, chó điên. Thái Chí Dũng bị mắng dừng lại mới cưỡng ép đem các tiểu đệ theo Cực Lạc nơi mang đi. Trần Vệ Đông lại thông chi Hình Bân mang người qua khứ, hắn dự cảm chiếc thuyền này không đơn giản. Trường Kính Lịch Hảo tàu hàng bong thuyền, Lư Triển Phi không ngừng gọi điện thoại. Còn có bao nhiêu cần container không có gắn xong, chấm thêm sẽ trở ngại chuyện của ta. Điện thoại bên kia âm thanh vậy rất là bất đắc dĩ. Lão bản, ta cũng không có cách, cần cậu làm hư một, thuyền này cần container còn cần 3 giờ đổ đầy. Lư Triển Phi tức giận đến sắc mặt đỏ lên. 3 giờ? Ta chỉ có thể cho ngươi 1 giờ, 1 giờ sau mặc kệ chứa bao nhiêu, ta lập tức lên đường. Lúc này bọn thủ hạ chạy đến Lư Triển Phi bên cạnh. Thiếu gia, sân bay bên ấy phát hiện bom, ngươi chuyến kia chuyến bay ngừng bay. Lư Triển Phi nhìn về phía sân bay phương hướng. Thủ đoạn thật là lợi hại, lại năng lực nhiễu loạn đảo cảng phi hàng trật tự. Không thể đợi thêm nữa, nửa giờ sau lập tức lên đường, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm thấy chiếc thuyền này. Lư Triển Phi đi trở về khoang thuyền, bấm một thần bí dây số. Người đã bắt được, đang chuẩn bị trở về đi. Đối diện âm thanh nam nhân vô cùng thẳng hàn. Làm tốt lắm, ta muốn là có trở mình ngày đó, bổ ra hai ta một người một nửa. Lư Triển Phi cũng không tin tưởng đối phương. Bồ Thái An, ngươi thiếu vẽ bánh nướng. Ngươi nếu lần này lật người không nổi, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là bởi vì gia chủ hứa hẹn ta đầy đủ chỗ tốt. Về phần ngươi nói đồ vật, ta không nhớ thương. Giọng Bồ Thái An đây trước kia ổn trọng hơn. Chuyện thượng thấy đi, nói nhiều vô ích. Đúng, mời ngươi bảo đảm ngài tiểu thư an toàn, nếu không mục đích của chúng ta rất khó đạt thành. Lư Triển Phi khẽ cười một tiếng. Được rồi, ta sớm qua nhiệt huyết nhân kỷ, hiểu rõ nặng nhẹ, treo. Bồ Thái An sao cũng không có nghĩ đến, hắn không nhắc nhở còn tốt một chút, cái này nhắc nhở móc ngược dậy rồi Lư Triển Phi dục vọng. Dù sao cũng là danh môn khuê tú, liền xem như có chuyện xấu nàng cũng không dám phao tin, sao không thống khoái một phen. Trần Vệ Đông cùng Thái Chí Dũng là cùng nhau đến, Trường Kinh Lịch Hào lắp đặt công tác dường như bị tiêu dừng. Ván cầu còn chưa triệt hạ, đại đội nhân mã rất dễ dàng thì lên thuyền. Nhiều người như vậy cùng tiến lên thuyền khẳng định có người trông thấy, nhưng mà có can đảm tiến lên ngăn cản hậu quả chính là dừng lại thôi đánh. Trần Vệ Đông đối với tàu hàng là tương đối quen thuộc, năm đó ở nước Xô hắn có một hải vận công ty. Tại sắp đi vào khoang thuyền cửa vào lúc, Trần Vệ Đông vội vàng xoay người nằm xuống, hắn hét lớn một tiếng, cũng nằm xuống. Đáng tiếc báo cảnh sát phát ra quá muộn, một hồi súng trường đạn đối diện bắn tới. 4-5 cái tiểu đệ chưa kịp ẩn nấp, bị đánh lạnh thấu tim. Trần Vệ Đông níu lại một bị thương tiểu đệ trốn cần container phía sau, hắn cắn răng nhìn thoáng qua Thái Chí Dũng.
Tiểu tử này luôn luôn may mắn như vậy, trừ ra trẹo chân cổ bên ngoài hẳn là không bị thương gì. Vũ trang nhân viên thấy vậy rất rõ ràng, Trần Vệ Đông một nhóm người không có lập tức đánh trả chẳng khác nào tuyên bố chính mình không có thương. Bọn hắn sôi nổi đi ra vật cản, cố gắng tiêu diệt địch tới đánh. Trần Vệ Đông mới khởi thân liền bị bên người tiểu đệ níu lại. "Lão bản, hôm nay ta chơi thật là sảng khoái, cảm ơn." Trần Vệ Đông thở dài, đều nhanh chết rồi còn nói với chính mình loại lời này, xem ra là thật chơi hưng phấn. Hắn cố gắng lấy tay giúp chết không nhắm mắt tiểu đệ nhắm mắt lại, nhưng vẫn luôn không có kết quả. "Ngươi yên tâm đi huynh đệ, về sau bọn hắn lại cùng Phùng Tích duyên đấu vật ta thì cho ngươi quay xuống, đem dây lưng đốt cho ngươi, lên đường bình an." Nhìn tiểu đệ còn không chớp mắt, Trần Vệ Đông suy nghĩ một chút. "Nha còn có máy quay phim, cùng nhau đốt cho ngươi." Nghe thấy những lời này tiểu đệ nhắm mắt lại. Trần Vệ Đông lăn mình một cái tránh thoát phóng tới đạn, vũ trang phân tử đã giết tới đây. 3333. Ngay tại này thời khắc xuống còn, không biết theo phương hướng nào bắn tới 78 mai bi thép, chuyên đánh người con mắt. Tiếng hét thảm liên tiếp không ngừng, vũ trang phân tử lọt vào công kích sau đó nhanh chóng co vào phòng tuyến, lui trở lại trong khoang thuyền. Hình Bân thả người đi vào Trần Vệ Đông bên cạnh. "Sư thúc, chiếc thuyền này đã khải neo, khoang thuyền chỉ có phía trước cái này cái cửa bảo. Đối phương hẳn là có mấy chục người, nhưng mà vũ khí nóng không có nhiều như vậy, chúng ta năng lực ngăn chặn." Ngay tại vừa nãy, Lưu Triển Phi đẩy cửa tiến vào một gian kho hàng. Ngải Thanh bị trói chặt tay chân, hoảng sợ nhìn qua người tới. Lưu Triển Phi triệt để tan mất người khiêm tốn ngụy trang, đổi lại chính mình diện mạo như trước. "Tiểu Thanh, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, lẽ nào ngươi liền bất động tâm sao?" Hắn nâng lên Ngải Thanh cái cằm. "Ngươi biết không, sinh nhật ngươi tiệc tối ngày đó để cho ta thật mất mặt. Cái đó gọi Trần Vệ Đông quê mùa tính là thứ gì? Nhà chúng ta sớm muộn gì giết chết hắn." Ngải Thanh không biết Lưu Triển Phi cùng Trần Vệ Đông có cái gì ân oán. Ngày đó tại quán bar cùng các bằng hữu tụ hội, vì trong phòng trung tiếng âm nhạc rất ồn ào, hắn thì ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Trong điện thoại rõ ràng là giọng Trần Vệ Đông, hắn sẽ không nghe lầm. Nàng bị lừa gạt đến quán bar phía ngoài trong hẻm đột nhiên bị người mê đảo, lại vừa mở mắt đã đến căn này trong khoang thuyền. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, chính là không ngờ rằng bắt cóc nàng người là Lưu Triển Phi. Lưu Triển Phi dùng ngón tay vuốt ve Ngải Thanh bóng loáng gương mặt. "Ngươi nói ngươi là gan này vậy thật là lớn, cũng dám lừa gạt chính phủ tiền. Ngươi không biết đi, từ ngươi mang đi nguồn năng lượng mới bộ môn tài chính về sau, tất cả trách nhiệm cũng rơi xuống Bồ Thái An trên người. Bồ Thái An ngươi biết ta? Ngươi biết hắn hiện tại chức vị sao? Hắn hiện tại là Bạch Nham thị thứ hai nhà hộ sinh khoa bảo vệ khoa trưởng, có thể phong quang. Ta chẳng qua là tới mời ngươi, về phần hai người các ngươi ở giữa ân oán, sau khi trở về các ngươi chậm rãi tính. Chẳng qua trước lúc này, ngươi không thể cô phụ ta đối với ngươi một mảnh dâm tâm." Ngải Thanh trừng lớn hai mắt, không ngờ rằng Lưu Triển Phi lại là Bồ Thái An phải tới. Đang nàng tiêu hóa chuyện này, Ngải Thanh chợt thấy có hai bàn tay to bắt lấy chính mình không thể chạm đến chỗ. Lưu Triển Phi mặt mày dữ tợn. "Đến đây đi bà bối, để cho ta xem xét ngươi cùng ta nghĩ có phải đồng dạng." Lôi ra ngực trang phục nút thắt, trắng loá như tuyết đập vào mi mắt. "A ba." Nhìn như mảnh mai Ngải Thanh kỳ thực có cực kỳ cương liệt tính tình, nàng cắn một cái tại Lưu Triển Phi trên cổ tay, đau đối phương suýt nữa không có ngất đi. Tách. Một cái tát mạnh lắp tại Ngải Thanh trên mặt. Lưu Triển Phi lý trí còn thừa không có mấy, mưa to bình thường nắm đấm đánh tới hướng đáng thương cô nương, không hề thương tiếc tâm ý. Mãi đến khi Ngải Thanh mất đi ý thức tránh né, Lưu Triển Phi vẫn là không có dừng tay. Hắn là có bệnh tâm lý người, bất luận một cái nào việc nhỏ đều có thể khiến cho hắn phát cuồng, chớ nói chi là bị người cắn rơi một miếng thịt loại sự tình này. Nhìn Ngải Thanh không núp ních, Lưu Triển Phi cắn một cái tại nàng trắng non trên ngực. Đầu mãnh liệt vung vẩy sen lẫn sấp xỉ dã thú gầm nhẹ. 3333. Đúng lúc này ngoài khoang thuyền mặt truyền đến một hồi tiếng súng, báo tin người theo nhau mà tới. "Thiếu gia, có người lên thuyền, giết người của chúng ta." Lưu Triển Phi trong miệng cắn cô nương thịt, con mắt nghiêng liếc nhìn cửa sau cửa khoang. Bên ngoài báo tin sắp đem cửa khoang đập bể. "Thiếu gia, chúng ta bị chặn ở bên trong, ngươi vội vàng cầm cái chủ ý." Lưu Triển Phi cuối cùng buông lòng ra miệng, hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy một vòng bên môi vết dịch, vô cùng hưởng thụ nuốt xuống. "Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, không phải có vũ khí hạng nặng sao? Chạy vào thì đánh mẹ nhà hắn." Chương 681, bị thương không nhẹ, chương 681, bị thương không nhẹ. Ngoài khoang thuyền mặt tạo thành đánh giằng co, Trần Vệ Đông một nhóm người không dám đi đến công, trong khoang thuyền người cũng không dám ra đây. Vẫn như thế rằng con nữa cũng không phải chuyện, nói không chừng sẽ kinh động cảnh sát. Trần Vệ Đông đem chấn hồn địch lấy ra thổi một cái, yếu ớt tiếng địch bị gió biển thổi tản, chuyển không đi ra bao xa. Trong khoang thuyền cũng đang di chuyển, viên. Có vũ khí người đè vào phía trước, không có vũ khí người bị gọi đi nhà kho cầm pháo hỏa tiễn, đại chiến hết sức căng thẳng. Trần Vệ Đông không thèm đếm xỉa, hắn ra lệnh Hình Bân bọn hắn dùng ná cao su hiểm hộ. Hắn liều chết cũng muốn đạt tới chấn hồn địch âm lượng liên lụy phạm vi bên trong. Bi thép xạ tốc cực nhanh, đánh cho vũ trang phân tử không ngóc đầu lên được, hữu hiệu cho Trần Vệ Đông cung cấp hiểm hộ. Hai cỗ trùng điệp thần hưng xã tiểu đệ thi thể chặn vũ trang phân tử tầm mắt, du dương tiếng địch như vậy bay ra. Vừa linh hết pháo hỏa tiễn vũ trang phân tử khí phách phân chấn, thế phải đem địch nhân nổ cái sâu bay hào tán. Nhưng mà còn chưa tới đến cửa khoang thì đã xảy ra bất ngờ, một hồi dày đặc đạn hướng bọn họ bắn tới. Có 3-4 người bị đánh thành cái sảng, dẫn đầu lập tức mệnh lệnh nã pháo đánh trả. Phanh 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 ba. Mấy viên nhân cờ hở ở MG pháo hỏa tiễn thế như trẻ che vọt tới khoang thuyền cửa vào vũ trang phân tử. Cửa một đám người vậy hung hãn không sợ chết, giơ súng hướng đối phương loạn xạ. Cửa khoang thuyền miệng Trần Vệ Đông nào biết được bên trong có người cầm pháo hỏa tiễn đối anh đâu, chấn hồn âm dậy rồi hiệu quả sau đó hắn thì điều khiển vũ trang phân tử phản công vào trong. Trần Vệ Đông ý nghĩ rất đơn giản, đi theo mở đường vũ trang phân tử phía sau, lớn nhất có thể giảm bớt thương vong. Thế nhưng vừa tiến vào khoang thuyền đi hai bước hắn liền cảm thấy ra dị thường, xa xa thoáng hiện một hồi cực kỳ ma quái hào quang chói sáng, bốn phía không khí nhanh chóng vào trong lưu động. Hố to bước quay người ngã nhào xuống đất. Toàn thể nằm xuống. Phía sau mười mấy tiểu đệ cùng quá gần, lại thêm chi bọn hắn nghe tiếng phổ thông vốn là tổn sức.
Vành ba. Cùng bạo khí lưu cuốn theo vô số nhân thể tổ chức giống con man như một tiểu xung đi qua. Cứ như vậy nói đi, trừ ra hố to bước bên ngoài, cùng hắn cùng nhau đi vào tiểu đệ chỉ có ba cái tạo thành cả đời tàn tật sống tiếp. Sở dĩ tạo thành lớn như thế lực phá hoại là có nguyên nhân, theo túng pháo hỏa tiễn người căn bản không biết cái gì gọi là chống tăng vũ khí. Trần Vệ Đông tránh né vị trí rất tốt, mặt đất vì thân tàu đặc biệt cần, có một đoạn ngăn xuống dưới lõm xuống, hắn vừa vặn bò vào cái này trong hố. Dù là như thế, sau lưng trang phục cùng quần cũng bị sóng xung kích cạo đi một tầng, hai cái mông đỏ tươi lộ ở bên ngoài. Lão Trần, ngươi không sao chứ? Nghe thấy bên ngoài giọng Thái Chí Dũng, Trần Vệ Đông miễn cưỡng dùng hai tay chống lên cơ thể. Ách ba ta, không chết. Thái Chí Dũng thật là có phúc người, chuyện xui xẻo gì hắn cũng bày không lên. Nổ chết một đống tiểu đệ, hắn một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Đệ tử nội ẩn môn lên mau đỡ dậy Trần Vệ Đông, Hình Vân cũng là bị dọa đến hai chân đánh bay. Sư thúc, ngươi cái này tạo hình tương đối gợi cảm. Trần Vệ Đông chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng, cũng không có cân nhắc Hình Vân ý tứ trong lời nói, vội vàng vào trong tìm Ngải Thanh. Hắn lại quay đầu chào hỏi Thái Chí Dũng. Lão Thái, kịch liệt như vậy nổ tung nhất định sẽ kinh động cảnh sát. Ngươi ra ngoài nhường thuyền viên đem thuyền lái đến công hải bên trên. Ngươi đừng động, đừng lúc đích. Trần Vệ Đông cùng Thái Chí Dũng chính nói chuyện đâu, sau lưng truyền đến một hồi tiếng hò hét. Khoang thuyền chỗ sâu đệ tử nội ẩn môn bao vây một cái phòng, tình cảnh bên trong thấy không rõ lắm. Nghĩ không cần nghĩ, tất nhiên là bọn hắn phát hiện Ngải Thanh. Trần Vệ Đông vặn vẹo hai cái đỏ tươi cái mông tiểu xung quá khứ, nhìn xem Thái Chí Dũng cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Bên trong cửa khoang cảnh tượng nhường Trần Vệ Đông muốn rách cả mí mắt, Lư Triển Phi chính cầm một cái vặn vít tử cắm ở Ngải Thanh trong miệng. Các ngươi lại hướng phía trước một bước ta thì nói móc trên nàng. Ha ha, họ Trần. Không ngờ rằng ngươi thích người sẽ rơi vào trong tay ta. Đây là nhà chúng ta đối ngươi trừng phạt, ngươi nửa đời sau đều muốn nhớ kỹ tràng cảnh này. Ha 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 ba. Nhìn bị đánh thành huyết hồ lô giống nhau Ngải Thanh, Trần Vệ Đông trong lòng như là bị đao đâm đồng dạng. Đời trước Ngải Thanh cũng bởi vì thương hại chính mình mà bị trượng phu đánh mắt bị mù, đời này lần nữa bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương. Lư Triển Phi điên rồi, cánh tay bắt đầu dùng sức, cái vặn vít tử dần dần ngập vào Ngải Thanh khoang miệng. Đi chết đi, các ngươi cũng đi chết đi, ta bổ ra sẽ không bỏ qua. Bất kỳ một cái nào mạo phạm chúng ta. Ngươi. Hình Bân run lên trong tay gói thuốc. Ha ha, thì thừa điểm ấy dược, cho hết ngươi dùng tới. Trần Vệ Đông bịt lại miệng mũi. Hình Bân dùng thuốc mê thủ pháp vô cùng kém, cơ bản cùng phủi phấn rôn không sai biệt lắm. Mãi đến khi thuốc bột tản đi, Trần Vệ Đông mới bước vào trong khoang thuyền, hắn rút ra Ngải Thanh trong miệng cái vặn vĩ tử. Ngải Thanh, muội tử, ngươi kiểu gì? Ngươi nói một câu. Đệ tử nội ẩn môn ba chân bốn cẳng đem ngất đi Lư Triển Phi mang lên một bên, Hình Bân vô vô Trần Vệ Đông. Sư thúc, có hay không có một loại khả năng? Cô nương này cũng bị mê hôn mê, nếu không chúng ta trước dùng thuốc giải thử một chút. Trần Vệ Đông nước mắt đùng đùng, không dứt, rơi xuống. Ngải Thanh bị đánh nhìn không ra dáng vẻ vốn có, này nếu để cho mẹ hắn nhìn thấy. Dùng qua thuốc giải Ngải Thanh phát ra một hồi thống khổ rên rỉ. Ách ba đó ba ngươi đừng đánh ta. Trần Vệ Đông đau lòng ghê gớm, bên ngoài Thái Chí Dũng gõ mấy lần cửa khoang. Lão Trần, chiếc thuyền này đã khởi động. Cảnh sát đã tới má đầu, bọn hắn gọi hàng nhường thuyền cập bờ, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Vệ Đông lau một cái nước mắt, hắn hơi suy nghĩ một chút liền có quyết đoán. Lão Thái, cái này Lư Triển Phi không thể rơi vào cảnh sát trong tay, bằng không lợi cho hắn quá rồi. Ngươi mang người cưỡi thuyền cứu nạn đem hắn mang đi, những người khác cùng ta cập bờ. Ngải Thanh thương thế cần kịp thời chữa trị. Dựa theo Trần Vệ Đông phân phó, Thái Chí Dũng cùng còn lại tiểu đệ mang theo Lư Triển Phi ngồi thuyền cứu nạn đi nha. Trần Vệ Đông cùng những người khác xếp hàng bị mang tới xe cảnh sát, Ngải Thanh bị khẩn cấp mang đến gần đây bệnh viện. Thịnh Vinh bộ pháp vụ môn tương đối châu bò, thuộc về Thiên Truy Bách Luyện Lưu Manh đoàn đội. Trần Vệ Đông giao xong tiền báo lãnh liền bị thả ra, hơn một vạn nhà giới truyền thông trồng chất tại cửa chờ lấy phỏng vấn hắn. Trần Vệ Đông không muốn cùng nói chuyện với bất cứ ai, tại các đệ tử bảo vệ dưới xô đẩy mở mọi người hướng xe dành riêng cho mình đi đến. Đi ra cục cảnh sát, Trần Vệ Đông mới phát giác sau lưng có đau một chút, lại có chút mát lạnh. Đỏ tươi hai cái mông thành đảo cảng dân chúng ngày sau nửa năm để tài nói chuyện. Mục Kỳ một bàn tay lắc tại Trần Vệ Đông trên mặt. Tất cả đều do ngươi hại nữ nhi của ta, làm sơ ta liền không đồng ý nàng giúp ngươi làm loại chuyện này. Ngươi vì tư lợi kéo nữ nhi của ta xuống nước, lương tâm của ngươi cầm lấy đi đệm đúng con sao? Bốn phía đều là Trần Vệ Đông nhân mã, trông thấy hắn bị đánh lập tức vây lại. Mục Kỳ giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh ngay tại này giết ta. Trần Vệ Đông phất tay xua tan mọi người. Mau mau cút, không có các ngươi chuyện, cũng trở về đi. Mục Kỳ lui về sau một bước. Trần Vệ Đông, Trần đại tổng tài, ta cầu ngươi thả qua nàng đi. Nàng đời này ăn quá nhiều khổ, ta không nghĩ nàng về sau tại trong vũng bùn dãy rủa. Lúc này bác sĩ cầm Trần bệnh ghi chép đi tới. Ai là người nhà bệnh nhân? Mục Kỳ cùng Trần Vệ Đông đồng thời đáp ứng. Ta. Bác sĩ mới mặc kệ ai đây, tìm thấy người là được. Người bệnh thương thế không có nguy hiểm tính mạng, có rất nhỏ nào chấn động, ngoài ra xương mũi có nứt xương, xương sườn có gãy xương. Lại có là ngực có một chỗ sâu hơn răng cắn bị thương, cần khẩn cấp tiêm vào các loại vaccine cùng ngăn chặn dược vật. Chương 682, cường địch đột kích, chương 682, cường địch đột kích. Trần Vệ Đông bị Mục Kỳ cưỡng ép đuổi ra khỏi bệnh viện, hắn ngồi ở trong xe liên tiếp rút nửa bao thuốc. Ba ngày sau Trần Vệ Đông đi tới Sư Tử Sơn. Từ xử lý Vu Sơn lão nhân về sau, nơi này biệt thự cùng dưới mặt đất hang động liền thành trụ sở bí mật. Mã viện qua lại các loại thiết bị trong lúc đó không ngừng bận rộn, Trần Vệ Đông nhìn trước mắt không dừng lại co giật Vu Sơn lão nhân. Mã tỷ, lão gia hỏa này mỗi ngày sản lượng thế nào? Mã viện đang bận rộn, không còn thời gian ứng phó Trần Vệ Đông, tùy tiện trả lời một câu. Thuộc hắn lợi hại, hắn cùng mấy cái kia thuộc môn đệ tử mỗi ngày đều năng lực sản xuất hàng loạt endorphin. Rút ra endorphin quá trình rất đơn giản. Cho thụ thể tiêm vào hàng loạt khiến hắn phóng đại thống khổ dự tề, khiến cho thụ thể bị động bài tiết trong phân thai,
lại thông qua tuần hoàn máu hệ thống đem trong phân thai lấy ra. Trong phân thai sản lượng tùy từng người mà khác nhau, bởi vì đau khổ trình độ mà dị. Vu Sơn lão nhân bị Trần Vệ Đông trọng điểm chiếu cố qua, hắn mỗi ngày nhất định phải đây người khác sinh sản nhiều ra gấp 3 hữu dụng vật chất, đồng thời bảo đảm hắn không thể chết. Trần Vệ Đông trong huyệt động dạo qua một vòng, này gần 110 người quy mô thật sự là có chút ít, căn bản cung ứng không được tất cả đảo cảng thị trường, chớ nói chi là hải ngoại. Bí mật này căn cứ can hệ trọng đại, cho nên chỉ có thể dùng mấy cái đệ tử nội ẩn môn thủ hộ. Trần Vệ Đông hôm nay đến nơi này là có mục đích, tại đệ tử chỉ dẫn hạ hắn nhìn thấy Lư Triển Phi. Lúc này Lư Triển Phi triệt để sợ hãi, vì trong huyệt động chẳng cảnh sáng loáng bại lộ tại trước mắt hắn, cái này nói rõ căn bản không thể nào nhường hắn mang theo bí mật còn sống ra ngoài. Dựa theo Trần Vệ Đông yêu cầu, Lư Triển Phi hai tay hai chân bị chặt chẽ vững vàng cố định lại. Xôn xao một tiếng, một cái khoan sắt ném ở bên cạnh trên mặt bàn. Trần Vệ Đông rất giống một con gia súc, cầm lấy một cái khoan sắt liền hướng Lư Triển Phi móng chân trong đinh. Tê tâm liệt phế tiếng kêu to dường như muốn đem cái sơn động này rung sụp, Trần Vệ Đông cự tuyệt đệ tử muốn đem miệng hắn chắn đề nghị. Chắn làm gì, ta thì thích nghe người ta kêu thảm, kích thích. Trần Vệ Đông lại cầm lấy một cái khoan sắt. Tiểu Lư A, ngươi đừng chỉ riêng hô, hai ta vậy làm nhảm tán gẫu, ta người này thích nói chuyện. A ba. Lần này Trần Vệ Đông vô dụng tốt cường độ, trực tiếp đem Lư Triển Phi móng chân cho đinh bổ. U, bổ, không sao, từ bỏ, ta cho ngươi rút, còn có nhiều như vậy đâu, không nóng nảy. Nội ẩn môn hai cái đệ tử lui về sau mấy bước, bọn hắn là Lục Lâm trung nhân, không phải Lục Lâm xuất sinh. Đã chết nhân tính hố to bước tiếp tục gõ gõ đập đập, trong miệng còn không nhàn rỗi. Ta và ngươi giảng Tiểu Lư, ta bố dưỡng chính là cái thợ rèn, cái tia tay nghề ta học cái khoảng. Ngươi liền nói ngươi hiện tại thoải mái không dễ chịu a. Lư Triển Phi vừa nãy đã hôn mê, 10 cái ngón chân đều bị đóng lên cái khoan sắt, bắt đầu đinh ngón tay lúc hắn lần nữa đau tỉnh. A ba ngươi xin thương xót, ta cầu ngươi, ngươi cho ta thống khoái đi, ta cầu ngươi. Trần Vệ Đông không hề bị lay động. U, cái này lại bổ một, còn phải nổ. Cuối cùng này Lư Triển Phi thảm tới trình độ nào, hắn trước kia nghe nói cắn đầu lưỡi có thể chết, kết quả hắn dùng thực tiễn chứng minh đó là kéo con mê. Trần Vệ Đông rỗi ra ngón tay cái. Tiểu Lư, ngươi này lưỡi đủ mập. Tại Tiểu Lư cắn lưỡi trước đó Trần Vệ Đông đạt được mình muốn đáp án. Hắn quả nhiên là Bồ Thái An phái đến bắt lấy Ngải Thanh, chính là vì Trần Vệ Đông rời khỏi đại lục trước đó nhường Ngải Thanh moi ra đến kia 1 tỷ. Chẳng qua cái này Lư Triển Phi cùng Bồ Thái An không phải từ thuộc quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Như vậy thì nói là cái này Lư Triển Phi không phải một người có cũng như không, Trần Vệ Đông đối với chuyện này có so đo. Tiền là tránh ra tới, không phải tỉnh ra tới, có chút tiền nhất định phải hoa, với lại phải tốn thoải mái. Thái Chí Dũng tiếp vào Trần Vệ Đông báo tin, tại trên tàu hàng mỗi tên chết vì tai nạn huynh đệ đều có thể đạt được 800 vạn đô la hồng công tiền trợ cấp, trọng thương chí tàn dựa theo tình huống chia ra cho 300 vạn đến 500 vạn không giống nhau. Còn có vì Tân Thịnh An bắt cóc Tín Hải cao ốc mà gặp nạn những kia Thịnh Vinh lão công nhân, mặc kệ tình huống thế nào, mỗi người cho 1000 vạn hoa tệ đền bù. Đối với trong nước những thứ này đền bù Trần Vệ Đông là có lo lắng, một khoản tiền lớn như vậy rơi xuống người gặp nạn gia thuộc trong tay chưa chắc là chuyện tốt. Thế nhưng ngoài những thứ này ra không còn cách nào khác, chuyện này không thể cả đời đặt ở Trần Vệ Đông trong lòng. May mắn số tiền này là từ Đà Gia chỗ nào chẳng được tới. Bệnh viện bên ấy được thả nhãn tuyến, nửa tháng sau Trần Vệ Đông tiếp vào Ngải Thanh thương thế chuyển biến tốt đẹp thông tin. Một đám nâng hỏa hồng hoa hồng xuất hiện tại cửa chính bệnh viện, nâng lấy nó người tự nhiên là hấp dẫn không ít chú ý. Hôm nay lúc này là trinh sát tốt, Mục Kỳ không tại bệnh viện. Ngải Thanh trên mặt sưng vù máu ứ động đã lui bước, chỉ là sườn bộ gãy xương thương thế còn đang ở hạn chế hành động của nàng. Mới vừa ở trên mặt đất đi hai bước Ngải Thanh liền bị kinh đến, Trần Vệ Đông đẩy cửa vào, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngải Thanh, muội tử, gả cho ta được không? Ta muốn cưới ngươi. Ngải Thanh hóa đá ngay tại chỗ. Trần Vệ Đông thái độ như là đến cầu hôn, nhưng này tư thế sao như là đến viếng mộ. Đi cùng nhân viên không nín được cười, che miệng ra ngoài báo tin. Trần Vệ Đông đang cầm hoa, thẳng tắp quỳ như vậy. Muội tử, ta không muốn nói ta thiếu ngươi bao nhiêu. Hai đời ân tình ta trả không hết, chúng ta liền nói làm dưới. Muội tử, ta muốn cưới ngươi, ta hiếm có ngươi, lời thật lòng. Mục Kỳ là cởi giày chạy vào bệnh viện, nàng tuyệt không thể để cho mình khuê nữ tiện nghi Trần Vệ Đông cái đó đồ lưu manh. Đáng tiếc đi vào phòng bệnh lúc nàng mắt tròn váng, chính mình bảo bối khuê nữ đã bị gậy chạy. Bạch Nham thị thứ hai nhà hộ sinh khoa bảo vệ trong văn phòng, Bồ Thái An gắt gao tóm lấy điện thoại. Nhị gia gia, ta. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lạnh để người muốn thêm bộ y phục. Về sau ngươi đừng gọi như vậy, không thích hợp. Hiện tại Bồ gia khác nhau di vãng, về sau muốn nổi dậy chỉ sợ là lại không khả năng. Cứ như vậy mấy cái có hạn giúp đỡ cũng bởi vì ngươi hao tổn vào trong một. Lư Triển Phi tuyệt không thể bỏ cuộc, hắn mặc dù không tính bù, nhưng mà đồng dạng có kế thừa bổ ra danh vọng tư cách. Mà ngươi, nếu là không có cái gì đột xuất thành tích, ta rất khó cất nhắc ngươi. Không cần nói nhảm nhiều lời, để bọn hắn cho ngươi điều động một ít nhân thủ, ngươi tự mình đi đảo cảng đem Lư Triển Phi cứu ra. Quá trình ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Nếu chút chuyện này ngươi cũng làm không được, ngươi cái này nhà hộ sinh khoa bảo vệ trưởng thì làm đến về hưu đi. Trần Vệ Đông không biết bổ ra chuyện, Thái Chí Dũng tại hắn trong văn phòng phát ra bực tức. Lão Trần, thần hưng xã gặp được kinh địch, không biết ở đâu ra một bang sinh dư viên, ra tay rất tàn nhẫn. Chúng ta lại có không ít huynh đệ thua tiền. Trần Vệ Đông đang dự bị cùng Ngải Thanh hôn lễ chuyện. Loại sự tình này có thể xử lý, nhưng mà không thể dùng tiệc cưới hình thức. Ngải Thanh lại là lần đầu tiên lấy chồng, không thể bị khuất nàng. Một đôi lam bảo thạch khuy mang xét tại Trần Vệ Đông trong tay đứt lượng, hắn nhìn về phía Thái Chí Dũng. Đám này sinh dư viên là từ Miễn Thái bên ấy đến, là chùm ma túy thuê bọn hắn chuyên môn đối phó chúng ta. Thái Chí Dũng đột nhiên đứng lên. Ngươi thế nào biết đến cặn kẽ như vậy? Trần Vệ Đông hừ một tiếng. Theo chúng ta bắt đầu chiếm trước đảo cảng ma túy thị trường ngày đó ta thì chuẩn bị kỹ càng, sớm muộn có một ngày sẽ có người tới làm phiền chúng ta. Ta nói cho ngươi, đám người này phía sau khẳng định có đảo cảng chính phủ đang cho bọn hắn chỗ dựa.
Thái Chí Dũng điện thoại di động kêu to không ngừng, hắn kết nối sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão Trần, ba người chúng ta đường khẩu bị người ta bưng, đường chủ chết oan chết uổng. Trần Vệ Đông cầm lấy máy riêng gọi cho Hình Bân. Đại chất tử, theo đại lục mới dọn tới đệ tử lúc nào có thể đến? Còn chưa nghe thấy Hình Bân đáp lời đâu, chính hắn điện thoại di động vậy vang lên. Trần Vệ Đông vừa kết nối thì chuyển ra mẫn mẫn thanh âm lo lắng. Sư thúc, có người vây công Thái Bình Sơn biệt thự, chúng ta hai tên đệ tử đều chúng tên nọ. Chương 683, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Chương 683, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Trần Vệ Đông ánh mắt phát lạnh. Người nhà của ta cũng trốn vào tránh hiểm thất sao? Hơi thở của Mẫn Mẫn vẫn còn bất ổn. Lão phu nhân cùng Thiết Đồng tiểu thư đều đi vào, chỉ có cô ra không chịu vào trong, muốn cùng ta cộng đồng ngăn địch. Bọn nhỏ đều không tại Thái Bình Sơn. Trần Vệ Đông suy tư một chút. Ngươi vội vàng khởi động vạn kiếp khốn ma trận, sau đó ngươi cái gì sẽ không cần quản, mang theo Ban Thụy vậy trốn tránh hiểm thất. Không muốn cố gắng nghĩ cách cứu viện bị thương đệ tử, ta hiện tại liền trở về. Trần Vệ Đông lại cầm lên máy riêng. Hình Bân, mang người vội vàng đến Thái Bình Sơn biệt thự, có người tới cửa tìm phiền toái. Trần Vệ Đông cùng Thái Chi Dũng vội vàng vàng chạy về Thái Bình Sơn. Trần gia lúc này một mảnh yên lặng, tất cả biệt thự cũng bao phủ tại sương mù mỏng trong. Thái Chi Dũng vừa định đi vào trong liền bị ngăn cản, Trần Vệ Đông xuất ra một màu xanh dương bình sứ nhỏ. Trước dùng thuốc giải, nếu không vào trong thì phế đi. Trần Vệ Đông vừa bước vào sân nhỏ thì đụng vào trên người một người, hắn vội vàng lui lại làm phòng ngự tư thế. Khi thấy rõ cảnh vật chung quanh sau hắn thở phào nhẹ nhõm, 17-18 người bị định tại trong sân không cùng vị trí bên trên, không lúc đích. Thái Chí Dũng lần lượt đạp một cước. Lão Trần, đám người này đều bị điểm về sao? Còn có nữ đây này. Trần Vệ Đông đi vào tránh hiểm thất dùng điện thoại báo tin Mẫn Mẫn ra đây, những người khác không nên động. Mẫn Mẫn đi vào trong sân đối với hai cái bị thương đệ tử nội ẩn môn tiến hành khẩn cấp thi cứu, nhưng thấy rõ hai người thương thế nàng lắc đầu. Sư thúc, hai người bọn họ tổn thương tương đối nặng, cần tiến bệnh viện. Trần Vệ Đông suy nghĩ một chút, chuyện này không thể kinh động cảnh sát, bằng không đám này chui vào người không chỗ tốt đưa. Hắn gọi điện thoại cho bệnh viện Elitka để bọn hắn phái xe cứu thương đến, nhà mình bệnh viện không có hắn thụ ý có phải không hội báo cảnh sát. Mẫn Mẫn vừa muốn giải trừ vạn kiếp khốn ma trận liền bị Trần Vệ Đông ngăn trở. Trước không cần giải trừ, trận pháp này về sau thì đặt ở này. Có bằng hữu từ phương xa tới, không đánh phế đi không lễ phép. Trần Vệ Đông bốn phía tìm một phen, trông thấy một cái bùn hoa trong suối đất quốc. Hắn đem đầu bộ đồ sắt bộ phận tháo xuống, chỉ lưu năm tay. 3333. Hố to bức xoay tròn chiếu vào một người sau gãy tử thì tiêu xuống dưới. Nên nói không nói tiểu tử này là thật hàng đánh, cái hốt bị 7-8 lần đều không có động địa phương. Mẫn Mẫn tại bên cạnh giải thích một câu. Sư thúc, đây là chúng ta môn phái tân dược, gọi kim cương tán, bọn hắn chỉ cần không chết cũng không cần ngã xuống. Trần Vệ Đông nét mặt hung ác lại nhại. Phải không, ta sao không tin đâu. 3333. Đem người đánh chết những lời này phần lớn đều là thổi ngữ bức, thật làm cho ngươi vào tay liền biết đó là một việc tốn thể lực. Trần Vệ Đông mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở. Thái Chí Dũng hừ hướng trên tay phun nước bọn, hắn ở đây bên cạnh và đã nửa ngày. Hai cái này đồ lưu manh chính là trời sinh vô liêm sỉ, làm lên kiểu này đánh tiện nghi chuyện liền cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng. Tân Thịnh An tổng bộ đang tổ chức đại hội ăn mừng, Đào tỷ ngồi ở chính giữa. Miễn Đông thập tam hổ lão đại sát khâm nghiêm mặt mê mẩn nhìn châu tròn ngọc sáng Đào tỷ. Đào tỷ, lần này đáp ứng lời mời cho các ngươi Tân Nghĩa An giúp đỡ, chúng ta Sa Đông hổ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Xử lý cái này mới phát ma túy nơi phát ra sau đó, các ngươi Tân Thịnh An lại có thể độc bá đảo cảng thị trường. Đào tỷ hiểu rõ đối phương muốn làm gì, hắn vậy không tiếp cái này gốc dạng. Đúng vậy a, cảm tạ Sa Đông hổ ủng hộ, hy vọng sự việc thuận lợi. Cảng phủ bên ấy hội dựa theo giao ước làm việc, điểm này ngươi yên tâm. Miễn Đông thập tam hổ tam đương ra mã dạ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt trên còn có một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta đối với ngươi là không có cái đó tâm tư, nhưng mà lao đại của chúng ta có. Các huynh đệ cho các ngươi chém chém giết giết thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên trả một chút lợi tức. Đúng vậy a, nữ nhân, lao đại của chúng ta thèm thân thể của ngươi. Ngươi tốt nhất. Không xong không xong. Lúc này có một cái tráng hán lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Sắc Khâm đang đùa giỡn phụ nữ đâu, bị đột nhiên ngắt lời rất khó chịu, hắn lấy ra thương thì nhắm ngay người tới đầu. Con mẹ nó ngươi tốt nhất có chính sự, nếu không đánh nát đầu của ngươi. Tráng hán chỉ vào bên ngoài hung hăng thở, thật không dễ dàng mới nói ra lời nói. Chúng ta ra ngoài hành động người đều quay về, bị xe ben kéo trở về, cũng gỡ tại trên đường cái. Sa Đông hổ tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Xe ben. Đồ chơi kia ngồi thoải mái sao? Tráng hán mang theo tiếng khóc nức nở. Thoải mái? Hẳn là không thể, bọn hắn đầu đều bị đánh bẹt, đập dẹp. A. Tất cả mọi người một bầy ong đi ra ngoài. Hiện trường thực sự là vô cùng thê thảm, 17-18 người bị chồng chất cùng nhau, tựa một đống rách dưới đồng dạng. Sắc Khâm kêu thảm một tiếng. Tiểu muội, tiểu muội. Một bộ nữ thi bị theo rách dưới bên trong lôi ra ngoài, xem xét chính là Thái Chí Dũng thủ pháp. Hắn tử tâm nhãn, chỉ hướng một chỗ đánh. Đào tỷ ra đây vội vàng phân phó Tân Thịnh An người thu thập hiện trường. Các ngươi nhanh lên đem thi thể lấy đi, một hồi liền sẽ có người báo cảnh sát. Sắc Khâm mất đi lý trí, muốn tìm hung thủ đi báo thủ. Đào tỷ quản đều không có quản, cái này có thể tức điên lên mà ra. Hắn rút ra chùy thủ chống đỡ tại Đào tỷ trên cổ. Số nữ nhân, các ngươi biết rõ là đầm rồng hang hổ, vì sao không ngăn cản? Trông thấy Đào tỷ bị uy hiếp, Tân Thịnh An các tiểu đệ sôi nổi lộ ra vũ khí tùy thân. Miễn Đông thập tam hổ sở dĩ bị cảng phủ tìm đến cũng là bởi vì bọn hắn đều là kẻ liều mạng, hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Đào tỷ trên cổ đổ máu, nhưng nàng không chút nào hoảng. Các vị, đừng trúng rồi địch nhân mưu kế. Thắng bại là chuyện thường binh ra, lại đánh tới chính là. Nho nhỏ ngăn trở có thể nhường chúng ta trở mặt thành thủ, chẳng phải là nhường cái đó họ Trần chế dễ ước? Ta nghe nói họ Trần gần đây cưới cái hai thái ở tại Đại Tự Sơn, chúng ta có thể từ nơi đó ra tay.
Sắc Khâm mắt liếc thấy Đào tỷ. Lần sau, người người xung phong.
Đúng, ta người không thể chết vô ích, các ngươi nhất định phải cho chúng ta đền bù.
Đào tỷ cảm giác thân thể chợt nhẹ, Sắc Khâm ôm lấy nàng liền hướng đi trở về. Sau lưng Sa Đông Hổ các huynh đệ nhảy cẫng hoan hô. Tân Thịnh An người muốn lên trước giải cứu, Đào tỷ hướng bọn hắn có hơi lay động ngón tay. Trần Vệ Đông buổi chiều nhận được một cú điện thoại liền đi ra ngoài. Trên bến tàu mặt trời chiều ngã về tây, cảm giác ấm áp để người có chạy trần truồng xúc động. Một cái cao lớn ngoại quốc nam nhân theo trên tàu chở hàng huy động cánh tay la lên. "Trần, Trần, ta ở chỗ này đây." Trần Vệ Đông đón lấy hắn chạy tới, chạy đến phụ cận hắn thả người nhảy lên quần tại ngoại quốc trên thân nam nhân. "Tạ Liên Khoa, ngươi cái lao biết độc tử, những năm này ngươi cũng không liên lạc với ta, ta con mẹ nó cho là ngươi ngân bức hướng lương đây." Tạ Liên Khoa cũng là phấn khích, hắn cùng Trần Vệ Đông hữu nghị là máu tươi ngưng kết, là có thể lương tựa lương bạn tốt. "Trần, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn tốt chứ? Mẫu thân ngươi được không? Ngươi phu nhân được không? Còn có đồ tráng huynh đệ bọn hắn." Nhắc tới phu nhân hai chữ Trần Vệ Đông trong mắt có lóe lên liền biến mất đau thương, chẳng qua hắn không muốn cùng lão bằng hữu nói những việc này. Đều tốt, đoàn người cũng nhớ ngươi, vội vàng trong nhà đi, rượu ngon đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Vì Thái Bình Sơn bên ấy thật sự là không tiện, Trần Vệ Đông tại khách sạn Mục Thượng khoản đãi Tạ Liên Khoa. Tất cả đi qua nước xô lão bằng hữu cũng trình diện, làm Tạ Liên Khoa nghe nói Tiêu Bách Hợp tình hình sau lấy làm kinh hãi. "Nha, Ô Thát Mi Gờ Giờ nha, nàng còn trẻ như vậy, hy vọng nàng năng lực tốt." Chương 684, Đại Tự Sơn, chương 684, Đại Tự Sơn. Qua ba lần rượu thái qua ngũ vị, Trần Vệ Đông đem Tạ Liên Khoa kéo đến một bên. "Lão Tạ, ta cần một ba người to gan thay ta làm việc." "Thiên không là vấn đề, ngươi có thể giúp ta tìm thấy sao?" Tạ Liên Khoa uống hơi nhiều, nhưng không ảnh hưởng phát huy. "Không sao hết, ngươi quên ta là làm gì? Ngươi cái gọi là gan lớn nhất định là năng lực chế tạo ra phiền phức ý nghĩa a. Chẳng qua đám người này thế nhưng lòng tham không đáy, ngươi muốn làm hai tay chuẩn bị." Trần Vệ Đông suy nghĩ một chút. "Được, chỉ cần không cùng ngươi có cái gì lợi ích liên lụy, ngươi một mực giới thiệu cho ta." Tạ Liên Khoa mí mắt có chút đánh nhau. "Trần, vĩ đại nước xô hết rồi, rốt quốc không thể gánh chịu sợ lạ vịt mộng tưởng. Đảo cảng là vừa xinh đẹp lại phồn vinh xã hội văn minh, ta nghĩ để cho ta nữ nhi tới nơi này sinh hoạt, ngươi có thể giúp ta chuyện này sao?" Trần Vệ Đông bộ ngực tử trụ bút bút. "Lão Tạ, con gái của ngươi đến chính là ta nữ nhi. Ta sẽ đem nàng đưa vào trường học tốt nhất, về sau thì đặt ở bên cạnh ta. Ngươi hẳn phải biết, ta đại nữ nhi Trần Mục cũng là sợ lạ vịt, bọn hắn sẽ có tiếng nói chung." Hôm sau cảng phụ phòng làm việc tìm được Trần Vệ Đông, thống đốc Hồng Kông Bành Mạn Đức yêu cầu cùng hắn gặp mặt. Trần Vệ Đông không cần nghĩ liền biết lão gia hỏa này muốn làm gì. Hắn ước đi vào Bành Mạn Đức văn phòng. Lão già lần này không có sĩ diện, hắn vô cùng thận trọng từ đầu tới cuối đánh giá một phen Trần Vệ Đông. "Trần tiên sinh mời ngồi." Trần Vệ Đông vậy không khách khí. "Thống đốc Hồng Kông đại nhân mời ngồi." Bành Mạn Đức đốt lên một cái đây ngón tay còn thô cao hi bá xì gà. "Trần tiên sinh, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết, ngươi không phải một cam tâm người tầm thường. Một hoa quốc quan viên, tự nguyện bỏ cuộc ở trong nước địa vị, đi vào một có thể nói là không hề căn cơ hoàn cảnh xa lạ lại bắt đầu lại từ đầu, thật là khiến người ta kính nể." Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua trong tay Hồng Tháp Sơn, nên nói không nói, cùng cao hi bá đây, quả thật có chút khó coi, chẳng qua hắn hay là đốt lên. "Đại nhân, ngài là lại ám chỉ ta cái gì đó? Ngài thời gian quý giá, có chuyện không ngại nói thẳng. Có thể làm ta nhất định xử lý, không thể làm xin đừng làm khó ta." Khói mù lượn lờ ở giữa che giấu Bành Mạn Đức nét mặt. "Trần tiên sinh, người Hoa bên trong ít có ngươi như thế quả quyết, càng ít có dám cùng ta nói như vậy người. Ngươi đừng quên, dưới chân ngươi thổ địa thuộc về Anh Cắt Lợi Đế quốc." Trần Vệ Đông giỗi ra hai cái ngón tay. Bành Mạn Đức gần đây tại không ít người chỗ nào biết được người Hoa có đôi khi sẽ dùng nhị bức này hai chữ mắng chửi người, hắn trong nháy mắt đen mặt. "Trần tiên sinh, mời gìn giữ ngươi phong độ thân sĩ." Trần Vệ Đông cười. "Còn có hai năm sau đó ta dưới chân mảnh đất này tiểu sắp trở về tổ quốc của hắn." Bành Mạn Đức không muốn lại lôi kéo. "Trần tiên sinh, nói thẳng đi. Ngươi cái đó đồ chơi nhỏ, phá hủy chúng ta thống trị đảo cảng kế hoạch, ngươi hành động này rất nguy hiểm, sẽ cho chính mình đưa tới tai họa." Trần Vệ Đông vậy nghiêm mặt. "Tổng đốc đại nhân, ta lần đầu tiên trông thấy đem đùa giỡn lưu manh nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi vì sao không đem những kia hàng cấm đưa lên đến Anh Cắt Lợi quốc đi giành lợi ích? Trong nhà người có hải tử đang ăn uống loại vật này sao?" Bành Mạn Đức buông tay. "Lẽ nào ngươi thì cao hơn ta còn sao? Ngươi không phải cũng là làm lấy giống như Tân Thịnh An hoạt động sao?" "No, no, no." Trần Vệ Đông phủ định Bành Mạn Đức lời nói. "Đại nhân, ta đổ vật sở dĩ năng lực nhanh chóng mở ra thị trường cũng là bởi vì nó có thể làm hàng cấm mình hay, lại năng lực từng bước chậm lại nghiện cùng tính ỉ lại. Lão Bành, chính ngươi trong lòng rõ ràng, không phải chạm tới các ngươi hạch tâm lợi ích ngươi là sẽ không tìm ta. Nói như vậy, ngươi muốn đem một cái dạng gì đảo cảng trả lại đại lục đó là các ngươi chuyện, ta không có hứng thú. Nhưng mà, ngươi muốn sử dụng 100 năm trước chiến tranh nha phiến hình thức lần nữa xâm lược ta Trung Hoa, vậy là ngươi hy vọng hao huyền." Bành Mạn Đức cười rất đắc ý, hắn khiêu dậy rồi chân bắt chéo. "Trần tiên sinh, ngươi quá tự phụ. Nơi này cùng 100 năm trước có cái gì không giống nhau sao? Các ngươi trừ ra cắt bỏ bím tóc bên ngoài còn có cái gì tiến bộ sao? Xem xét các ngươi người Hoa này thế giới, chỉ cần đưa tiền, để bọn hắn học chó sủa cũng không có vấn đề gì. Là cái này các ngươi người Hoa trên người nô tính, thói hư tật xấu. Chúng ta Anh Cắt Lợi Đế quốc là cái thứ nhất tiến hành cách mạng công nghiệp quốc gia, toàn thế giới dường như đều bị chúng ta kiên thuyền lợi pháo." Lúc này Trần Vệ Đông làm cái ngừng thủ thế, Bành Mạn Đức cực kỳ bất mãn. "Ngươi đây là ý gì?" Trần Vệ Đông làm ra một cái đây bệnh lên chân bắt chéo càng như bức động tác, hắn nằm ở trên ghế salon. "Ta nói lão Bành, ngươi nếu căn cứ khoe khoang đại anh may mắn đế quốc vinh quang mục đích tìm ta nói chuyện, kia thật là rất không cần phải. Ta đề nghị ngươi đi tìm một quyển Hoa quốc sách lịch sử xem xét.
Đọc quá trình ngươi sẽ có một loại nhìn xem người khác thổi như bức cảm giác, chẳng qua đó chính là sự thực. Mấy ngàn năm nay ta Trung Hoa vẫn đứng tại nhân loại đỉnh phong, mà các ngươi ngang tát người chẳng qua là gần đây cái này trăm năm mới long lánh một chút, với lại sắp sắp tắt. Nói xong Trần Vệ Đông rời khỏi giường. Tổng đốc đại nhân, lời của ta nói xong. Ngài nói lên hợp tác ta không có hứng thú, ngài đối ta uy hiếp ta vậy không quan tâm. Mời tại hợp lý hợp pháp điều kiện tiên quyết cùng ta tiến hành hữu hiệu câu thông. Không cần tiễn, còn gặp lại. Bành Mạn Đức dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trần Vệ Đông bóng lưng, sau đó bấm thư ký điện thoại. Tìm cho ta một quyển Trung Quốc cận đại sử đưa tới. Hắn vừa nói xong câu đó, cửa ban công lần nữa bị người thô lỗ đẩy ra. Thật xin lỗi thống đốc Hồng Kông đại nhân, không phải cận đại sử, là toàn bộ sử, theo bản cổ khai thiên địa tờ kia bắt đầu nhìn xem. Bành Mạn Đức nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc thì đánh tới hướng với vào đến nửa cái đầu Trần Vệ Đông. Soạn ba. Bệnh viện trong phòng bệnh, ngài Thanh ôm thật chặt Trần Vệ Đông, hai con mắt khóc cùng cây đào mật một dạng. Vệ Đông ca, ta thật sự có thể gả cho người sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Vệ Đông xoa ngài Thanh đầu. Cô nương đốc, không thể cho ngươi một bình thường hôn lễ, tủi thân ngươi. Ngài Thanh nước nở. Không sao, ta không thèm để ý những kia, đời ta làm qua đẹp nhất ngộng chính là hai ta lần đầu tiên tại nhà máy dệt đông cửa chính biết nhau lần kia. Trần Vệ Đông nuốt nước miếng, cô nương mềm mềm cơ thể thật sự là dán quá chặt. Muội tử, đây không phải là hai ta lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta. Điện thoại di động tiếng vang dọa hai người giật mình, Trần Vệ Đông nhanh đi ra ngoài nghe. Lão Trần, Thần Hưng xã sắp bị Tân Thịnh An đánh hết rồi, hiện tại còn thừa lại không đến 5 cái đường khẩu. Phàm là thay chúng ta xuất hàng họ Fleurlin đều bị cảnh sát bắt, chúng ta con đường này hẳn là đi đến cuối. Trần Vệ Đông ổn định tâm thần. Đừng có gấp lão thái, tất nhiên bọn hắn chơi bẩn thỉu, chúng ta liền phải so với bọn hắn càng không biết xấu hổ. Nhưng các minh đệ cũng ẩn nấp tiếp theo, ẹn đỏ phìn làm ăn tạm thời không làm, bảo tồn thực lực. Trần Vệ Đông nuốt nuốt huyệt thái dương. Trận này đấu tranh tuyệt không thể thua, tha rằng đấu cái cá chết lưới rách. Hắn vừa muốn đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, điện thoại di động lại vang lên. Thúc thúc, ta là anh hùng A Nghê A Di trong nhà bị tập kích. Ta hiện tại mang theo Hạnh Nhi trốn ở tầng hầm, Nghê chính A Di một người ở bên ngoài ngăn cản người xấu. Trần Vệ Đông cũng không kịp cùng ngài Thanh nói một tiếng liền đi. Hắn vạn không có nghĩ rằng đám người này tại Thái Bình Sơn bị thiệt lớn về sau còn dám đi Đại Tự Sơn tìm phiền toái. Dẫn sờ bánh xe toát ra một làn khói xanh, lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát đặc biệt chói tai. Chương 685, té ngã sát hâm, chương 685, té ngã sát hâm. Lúc này Đại Tự Sơn Nghe Gia đang tiến hành một hồi quỷ dị đối lập. Mây đen che đậy bầu trời, dường như muốn trời mưa to cảm giác. Hơn 20 cái không rõ thân phận vũ trang nhân viên nằm lăn trong sân. Sát hâm ngăn trở tiến công, mạ dạ thì là khập khiễng rút về. Lão đại, người ở bên trong tà dị người. Chúng ta huynh đệ vừa mới tiến sân nhỏ thì một đầu chồng đến trên mặt đất, không biết bọn hắn dùng cái gì tà pháp. Đông Nam Á người vô cùng mê tín, phàm là giải thích không thông chuyện bọn hắn đều sẽ về đến quái lực loạn thần phạm chủ. Sắc Khâm chưa từ bỏ ý định. Chúng ta từ cửa sau vào trong. Mã Dạ nhìn chính mình xương đầu gối, không biết là chúng cái gì ám khí, chỉ cần vừa dùng lực liền chui tâm đau. Lão đại, đừng phí sức, người ta năng lực giữ vững cửa trước có thể giữ vững cửa sau, làm sao lưu một lỗ hổng chờ ngươi vào trong. Thực sự không được thì dùng vũ khí hạng nặng đi, nếu không tổn thất của chúng ta quá lớn. Sắc Khâm mắng một câu. Mà nó lần này mua bán thua thiệt lớn, hao tổn vào trong nhiều người như vậy. Cảng phủ bên ấy hứa hẹn chỗ tốt không biết có hay không có mệnh hưởng thụ. Xa xa dưới chân núi có lớn phê cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái đơn vị quan chỉ huy đang trò chuyện. Hy vọng bọn họ động tác nhanh lên, đừng làm quá lớn tiếng động, nếu không chúng ta khó thực hiện. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy chỉnh lý một chút dung trang. Sử dụng phi pháp tổ chức làm loại chuyện này, này nếu lan truyền ra ngoài sẽ cho đảo cảng danh dự đem lại rất nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Cảnh đội người phụ trách lắc đầu. Không phải đảo cảng danh dự, mà là người anh danh dự. Bọn hắn muốn lợi dụng kẻ buôn ma túy ở giữa mâu thuẫn khiến cho tự giết lẫn nhau, sau đó bọn hắn ngư ông đắc lợi. Ngươi không có nhìn ra sao? Này hai nhóm người đều rất lợi hại. Một cái là nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang tổ chức, một cái khác thì là có chút tà môn, nhìn không ra cái gì con đường, nhưng chính là ăn không xong người ta. Lúc này nghe ra cửa biệt thự truyền đến bạo phá âm thanh, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy sức sở. Không phải đã nói không cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng sao? Cái này có thể không thể thả mặc cho mặc kệ. Vừa muốn mệnh lệnh hành động bộ đội đặc chủng quan chỉ huy bị cảnh đội người phụ trách kéo lại, hắn hướng đối phương lắc đầu. Vững vàng, đến lượt ngươi bên trên lúc trưởng quan sẽ thông báo cho ngươi. Sư ba. Cảnh đội người phụ trách đột nhiên cảm thấy cổ một ngứa, như là bị tiểu côn trùng cắn một chút cảm giác, đúng lúc này tê liệt cảm giác nhanh chóng hướng toàn thân quyết tán. Khi hắn muốn nói chuyện lúc đầu lưỡi đã không về hắn chỉ huy. Siêu siêu sư ba. Cảnh đội cùng bộ đội vũ trang người cũng không ít, vậy cũng không chịu nổi trận này dày đặc độc châm. Không bao lâu này gần 110 người cơ bản đều bị đánh ngã, mẫn mẫn tại bên cạnh vỗ một cái tiểu anh hùng. Nha đầu này, thật sự có tài, gia nhập trong chúng ta ẩn môn đi. Anh hùng trên mặt bày biện ra vẻ mặt thống khổ, trên người nàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Vừa nãy Trần Vệ Đông không phải một người về đến Đại Tự Sơn, nửa đường hắn cho Mẫn Mẫn gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp. Đi vào Đại Tự Sơn hắn đã nhìn thấy cảnh sát người, một cân nhắc liền biết chuyện ra sao. Muốn so với ai khác không biết xấu hổ đúng không? Trần Vệ Đông hơi cười một chút, theo một cái đã sớm xác minh tốt đường nhỏ về tới biệt thự. Trong biệt thự cũng đúng như anh hùng nói, Nghe Khinh Vũ một thân một mình tại cửa chính chống cự xa Đông Hồ, Tiểu Trần Hạnh thì là cùng ở vào dưỡng thương trạng thái anh hùng cùng nhau. Cửa chính vũ trang phân tử đều là Nghe Khinh Vũ dùng độc đánh ngã, độc công của nàng thế nhưng được kỳ gia lão tổ chân truyền, đặt đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Lại phối hợp ám khí phía dưới, bằng xa Đông Hổ đến cỡ nào hung ác cũng không thể đi vào tới trước. Trần Vệ Đông tại xác nhận Nghe Khinh Vũ sau khi an toàn liền bắt đầu cân nhắc sao đánh trả cảng phủ kiểu này không biết xấu hổ hành vi, một cái ý nghĩ nhanh chóng ở trong đầu hắn hình thành. Hắn xuất ra điện thoại di động gọi cho Thái Chí Dũng.
Lão thái, ngươi làm mấy chiếc đặc chủng xe tới Đại Tự Sơn biệt thự, nếu có thể chứa được gần 110 người. Trên người anh hùng còn quấn băng gạc, bởi vì là tiểu hài tử quan hệ, giới tính quan niệm còn rất đạm mạc. Trần Vệ Đông hỏi một câu, anh hùng, có thể hay không giúp ta đánh ngã mấy người? Từ Vu Sơn lão nhân bỏ qua mấy người bọn hắn sư huynh muội tính mệnh một khắc này, anh hùng thì không đem chính mình làm thuộc môn trung nhân. Nàng vô cùng thích Thái Nha, vậy vô cùng thích Nê Gia, nhưng là mình thân phận này xác thực vậy rất lúng túng. Nàng vừa nghe nói có cơ hội có thể đến giúp Trần Vệ Đông, anh hùng lập tức giáng chống đỡ nhìn thân thể đứng lên. Thúc thúc, ta thì chút năng lực ấy, mặc kệ bao nhiêu người đến ta đều có thể đánh ngã. Trần Vệ Đông gật đầu, ta có ngươi đi. Anh hùng chịu đựng trên người đau đớn muốn nằm sấp thượng Trần Vệ Đông phía sau lưng. Trần Vệ Đông cười, đứa trẻ chính là đứa trẻ. Ngươi tìm bộ y phục mặc vào, cánh tay Trần ra ngoài còn thể thống gì? Trần Vệ Đông đem anh hùng đọc đến dưới chân núi, hắn duỗi ra lưới lớn liều mạng thở hổn hển. Đứa trẻ mặc dù không chìm, làm sao đường xa nha? Anh hùng tò mò nhìn Trần Vệ Đông. Thúc thúc, ta một thằng liền buồn bực nhà ta cái kia mã sĩ để phu khuyển vì sao chạy đã mệt thì lẻ lưỡi, nguyên lai là theo căn a. Trần Vệ Đông nỗ lực bình phục hô hấp, bớt nói nhảm, trông thấy phía trước đám kia quân trang không có, toàn bộ đánh ngã, có thể hay không làm được? Anh hùng chuẩn bị ra đầy đủ đạn dược, đang chuẩn bị làm việc đâu, nghe ra biệt thự phương hướng truyền đến một tiếng nổ vang. Trần Vệ Đông lập tức mệnh lệnh, động thủ. Mẫn Mẫn trông thấy có mấy cái phản ứng nhanh trốn ra độc chân phạm vi công kích, nàng lấy ra ám khí liền muốn đánh. Trần Vệ Đông lập tức đè lại nàng, để bọn hắn đi, nếu không người khác không biết có chuyện gì vậy. Đại Tự Sơn biệt thự cửa chính đã bị bạo phá vật hư hại, sát khâm mệnh lệnh Sa Đông Hồ đại bộ đội cùng nhau tấn công vào đi. Nhóm đầu tiên xông vào trong sân có mấy chục người, rõ ràng là muốn sử dụng chiến thuật biển người. Nghe đại hiệp nữ Bạo Vũ Lê Hoa trầm coi như cho đám người này sắp đặt lên. Màu vàng hỏa cầu bộc phát ra hào quang chói sáng, đợt thứ nhất mười mấy cái vũ trang phân tử ngã đầu thì ngủ. Sát khâm tức giận đến nghẹn ra một ngụm máu. Mẹ nhà hắn, vì sao không bắn súng a các ngươi? Hắn đoạt lấy người bên ngoài trong tay súng tiểu liên hướng còn lại Sa Đông Hồ thành viên vung tay lên. Đi theo ta, cùng nhau đi đến sông. Ba 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 ba. Một mực không có nổ súng nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này không phải Miến Quốc, bọn hắn sợ cảng phủ không giữ lời hứa. Tá ma giết lửa chuyện bọn hắn cũng không hiếm thấy. Nhưng lúc này Sát Khâm đã điên rồi. Gần 200 người đội ngũ uy phong lẫm lâm theo Miến Quốc Thổi Châu bỏ ra tới, kết quả để người ta dừng lại muộn côn đánh chết 18 người, liền đối thủ đều không có trông thấy cái này lại để người đánh ngã một nửa. Sát Khâm giơ súng tiểu liên hướng biệt thự cửa vào một hồi loạn xạ. Sung sướng thời gian chỉ kéo dài 4-5 giây, vĩnh viễn có đánh không hết đạn đó là hồn đấu la. Vừa lấy ra băng đạn Sát Khâm cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, hắn vô tình về sau liếc nhìn, hai chân lắc một cái. Cứ như vậy nói đi, uy chấn Đông Nam Á Sa Đông Hổ giờ này khắc này còn lại hắn lao ca một. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà vừa nãy đi theo phía sau hắn đông đảo thủ hạ lúc này đang nằm ngáy ho ho có hai người ôm vào cùng nhau, có còn đang ở trôi chạy nước miếng. Sát Khâm nổi giận. Mà nó, lao tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hắn một cái tháo ra trên người 7-8 cái lựu đạn bảo hiểm, trực tiếp phóng tới biệt thự. Quyết sách cùng lực chấp hành đều không có vấn đề, tốc độ cùng quyết tâm cũng là có. Làm sao hắn đạp một cái nhánh cây, cắt cái té ngã. Lựu đạn cũng không thời gian chờ hắn đứng dậy. Soàng 3 chương 686, Bồ Đại Thiếu Ác Ngộng, chương 686, Bồ Đại Thiếu Ác Ngộng. Mẫn Mẫn tại biệt thự đầu gió gắn nguyên một bao thuốc bột. Mặc dù công lực của nàng còn thấp, nhưng mà đối phó Sa Đông Hổ đám này đã mỗ hợp đầy đủ. Trần Vệ Đông vào sân nhỏ nhìn thoáng qua bị tạc thành chia năm xẻ bảy Sát Khâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói ngươi ở đâu tạp té ngã không được, thế a? Trong biệt thự truyền ra Nghe Khinh Vũ vội vàng tiếng la. Lão Ngũ, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài? Trần Vệ Đông cảm thấy âm thanh không đúng, hắn vội vàng đạp nát cửa chính xông vào biệt thự. Võ công lại cao hơn vậy rất khó ngăn cản vũ khí hiện đại xạ tốc. Nghe Khinh Vũ nơi bả vai bị viên đạn chảy ra, may mà không nghiêm trọng, nàng thời khắc cũng nhớ nữ nhi an nguy. Lão Ngũ, nhanh đi xem xét Hạnh. Trần Vệ Đông đuổi nhanh lên lầu đem Trần Hạnh ôm xuống đến phóng tới Nghe Khinh Vũ trong ngực, Nghe Khinh Vũ ôm chặt nữ nhi lại là khóc hồi lâu. Nhìn chấn kinh không nhỏ mẫu nữ, Trần Vệ Đông mười phần áy náy. Hắn thiếu hai mẹ con này thật sự là quá nhiều rồi, không nghĩ lại để cho bọn hắn trải nghiệm loại nguy hiểm này. Thái Chi Dung ở trong điện thoại hướng Trần Vệ Đông báo cáo. Lão thái, cảnh sát cũng xếp lên xe, ngươi có muốn hay không ra đây nhìn một chút? Ta nghĩ, nhiều như vậy quân trang bị mang đi, khó tránh khỏi bị cảng phủ phát hiện. Trần Vệ Đông cười lạnh, muốn chính là để bọn hắn hiểu rõ, báo tin đã tại trên đường. Ngươi bất nói nhảm, đem những này người đưa đi Sư Tử Sơn. Trừ ra cảnh sát bên ngoài, những người khác trực tiếp lên máy bay khí rút ra hẹn đỏ phìn. Các ngươi động tác nhanh lên, sân nhỏ phía trước còn có hơn mấy chục cái đâu. Lúc này cảnh sát bên ấy cũng đã nhận được thông tin, gần 110 người đội ngũ không hiểu rượu dưới Sư Tử Sơn biến mất. Theo trốn về đến mấy cái cảnh viên báo cáo, tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn không hiểu hắn kỳ diệu tập thể té xỉu. Thái Chi Dũng mang tới người đang vận chuyển biệt thự trong viện vũ trang phân tử, Trần Vệ Đông thúc bọn họ tăng thêm tốc độ. Trong vòng 10 phút nhất định phải báo cảnh sát, nếu không không có cách nào giải thích. Nghe Khinh Vũ cùng Mẫn Mẫn lên lầu xử lý thương thế đi, tiểu này tiểu ngoại thương bệnh viện nào cũng không bằng nội ẩn môn bí dược dễ dùng. Thái Chí Dũng chạy chậm đến đi vào, Trần Vệ Đông chính gấp đâu. Ngươi còn vào làm chi? Xếp lên xe đi nhanh lên, ta bên này phải báo cho cảnh sát. Thái Chí Dũng biệt sốt ruột càng nói không ra lời nói. Ngươi, chính ngươi thượng bên ngoài xem một chút đi. Trần Vệ Đông đẩy ra Thái Chí Dũng, sải bước đi vào trong sân. Trên mặt đất nằm ngửa 4-5 cái hôn mê người, Thái Chí Dũng lấy tay cho mình quả gió. Mấy cái này không giống như là cùng vũ trang phân tử cùng một bọn, theo bọn hắn ngã xuống vị trí đến xem, hẳn là sớm hơn những người khác tiến vào viện. Trần Vệ Đông nhìn chăm chú nhìn lên, hít vào ngụm khí lạnh. Ta nổ. Cái này, đây không phải Bồ Thái An sao? Hắn thế nào sẽ ở này đâu? Hồ Tư Loạn Tưởng cũng liền kéo dài mười mấy giây, Trần Vệ Đông vội vàng phất tay. Cùng nhau mang đi, mấy người này trước đừng lên máy móc, đơn độc giam giữ.
Cảnh sát cuối cùng nhận được Trần Vệ Đông báo cảnh sát. "Xin chào a, ta báo cảnh sát a, có người nổ viện ta tử." Cảnh sát các loại cỗ xe đem lại tự sơn đều nhanh chặn đầy, cảnh giới tuyến bên ngoài chất đống toàn bộ cảng tin tức giới truyền thông. Cao cấp cảnh ti Trịnh Sơ chắp tay sau lưng nhìn Trần Vệ Đông. "Trần tiên sinh, có thể giải thích một chút nhà ngươi tình huống sao?" Trần Vệ Đông manh mút một ngụm hồng tháp sơn. "Sơ, ta là báo cảnh sát, tình huống cần các ngươi đi điều tra. Ta quay về đã nhìn thấy nhà mình bị đánh hiếm rất dưới, ngươi còn để cho ta giải thích. Ta hoài nghi các ngươi cảnh sát tại có kế hoạch có trình tự lãng phí chúng ta người đóng thuế tiền bạc." Trịnh Sơ hiểu rõ Trần Vệ Đông phân lượng, cho nên nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí. "Trần sinh, ta là hỏi ngươi, trong nhà là thế nào trở thành dạng này? Điều tra tình tiết vụ án đương nhiên là cảnh sát trách nhiệm, thế nhưng phối hợp cảnh sát cũng là mỗi vị công dân nghĩa vụ. Thực sự không được liền mời làm lúc người ở chỗ này ra đây nói chuyện đi." Trần Vệ Đông không thể nào nhường nghe Khinh Vũ ra đây đối mặt cảnh sát. "Thật xin lỗi Trịnh Sơ, phu nhân ta trúng thương, đang chữa trị bên trong, không tiện phối hợp các ngươi." "Bất quá, theo như hắn nói, là hai nhóm vũ trang phân tử tại nhà ta trong viện xảy ra xung đột mới tạo thành loại kết quả này." Cảnh sát là mặt đen lên đi. Trần Vệ Đông đơn thuần lưu manh, hỏi cái gì cũng không biết, lật qua lật lại thì một bộ lý do thoái thác. Trịnh Sơ ngay cả biến mất cảnh viên đều không có hỏi, hắn không nghĩ tại không biết xấu hổ người chỗ nào lãng phí thời gian. Đảo cảng hiện đại hóa trình độ vô cùng cao, Trần Vệ Đông làm cái này hàng loạt động tác lúc là có chỗ suy tính. Từ báo cảnh sát sau đó hắn một chiếc điện thoại cũng không có đánh qua, vậy không tiếp điện thoại, hắn hiểu rõ có người tại nghe lên hắn. Thái Chí Dũng bên ấy làm thì càng ẩn nấp, ai sẽ nghĩ đến màu sắc khác nhau đơn vị ba chiếc xe rắc bên trong hội tràn đầy người. Cảnh sát cũng đem thiết bị giám sát lật nát cũng không có tìm thấy manh mối. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua ôm nữ nhi ngủ nghe Khinh Vũ, hắn rón rén ra căn phòng. Trong thư phòng có một bộ điện thoại vệ tinh, bà ngươi là ai cũng vô pháp nghe lén, đây là Tạ Liên Khoa cho hắn. "Lão Tạ, đám người kia tới rồi sao? Để bọn hắn tùy thời liên hệ ta." Tạ Liên Khoa nói chuyện đứt quãng, nghe xong chính là gió biển âm thanh. "Trần, ta đã rời đi đảo cảng, cảm tạ ngươi khoản đãi. Ngươi muốn tìm lính đánh thuê ta đã liên hệ tốt, bọn hắn sẽ chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Chẳng qua ngươi phải cẩn thận đám người này, bọn hắn đều là lòng tham không đáy, tốt nhất có chỗ phòng bị. Còn có chính là, nữ nhi của ta sẽ ở tháng sau dựng chuyến bay đi đảo cảng, bên người nàng chỉ có một vị một thằng chăm sóc nàng bà mẫu." Trần Vệ Đông lập tức bảo đảm. "Lão Tạ, lại nhiều ta không thể bảo đảm, ta chỉ có thể kể ngươi nghe, các con của ta có, tiểu đạt toa giống nhau cũng sẽ không thiếu." Cúp điện thoại sau đó Trần Vệ Đông nhắm mắt lại, hốt hoảng ở giữa đi ngủ quá khứ. Đột ngột chung điện thoại đem Trần Vệ Đông giật mình, nàng vội vàng kết nối. Trần Vệ Đông là năng lực nghe hiểu tiếng Nga. Do Jiu Sở Pe A Ker English. Làm hai bên năng lực hữu hiệu câu thông sau đó Trần Vệ Đông cấp ra báo giá. Một tháng 500 vạn đô la Mỹ, không có đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ, 500 vạn điểm 3 lần tại gặp mặt 10 ngày đánh tới chỉ định tài khoản. Đối phương dựa theo lệ cũ hỏi thăm thương vong đền bù. Trần Vệ Đông cũng là lần đầu tiên thuê ngoại tịch quân đoàn, 500 vạn đô la Mỹ giá tiền hắn kỳ thực cho nhiều. Bị thương hoặc chí tàn bồi thường 30 vạn đến 50 vạn không giống nhau. Tử vong mỗi người bồi thường 100 vạn. Trong lòng đối phương trong bụng nở hoa, ngu muội mới biết cho nhiều như vậy tiền. Trần Vệ Đông không ngờ rằng chính mình hào phóng thu nhận người khác lòng tham, một cái khác chàng phong bạo đã ở vào hình thành trong. Trần Vệ Đông ngày thứ hai bình thường lái xe rời đi Đại Tự Sơn, chờ lấy tu nhà công nhân đã sớm chờ ở bên ngoài viện. Kính bên lộ ra bày ra không chỉ một cố đi theo dồn dập sở phía sau, Trần Vệ Đông không chút hoang mang hướng Tín Hải cao ốc phương hướng lái đi. Hôm nay đảo cảng giới truyền thông như là vỡ tổ giống nhau báo cáo hơn 100 tên cảnh viên biến mất tin tức, cảng phụ cửa tức thì bị chặn chật như nêm cối. Trên 100 tên cảnh viên mất tích còn không phải thế sao việc nhỏ, thân nhân bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cảng phụ. Sự kiện lên men, gây xôn xao đến xế chiều hôm đó thì biến thành quốc tế sự kiện, trực tiếp ảnh hưởng tới Anh cắt lợi quốc danh dự. Thống đốc Hồng Kông Bành Mạn Đức vừa chịu hết mắng, hắn nhường bí thư ngay lập tức cho Trần Vệ Đông gọi điện thoại. Mặc dù không có trực tiếp bằng chứng, nhưng hắn dám khẳng định 100 tên cảnh viên mất tích án nhất định cùng hắn có quan hệ. Thư ký trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Trần Vệ Đông không phải một thằng ở vào các ngươi trong theo dõi, làm sao lại như vậy tại hắn chỗ làm việc biến mất đâu? Các ngươi trừ ăn ra cơm trắng bên ngoài còn có thể vì nhân loại làm ra cái gì cống hiến? Đang ở Sư Tử Sơn Trần Vệ Đông lúc này hướng Bồ Thái An trên mặt nôn cái vòng khói. Chương 687, số 1, chương 687, số 1. Bồ đại công tử, đã lâu không gặp. Không biết ngươi đến dự hàn xá có gì chỉ giáo a? Bồ Thái An nhẫn nhịn hồi lâu khí, để cầu đem chính mình nín chết, như thế còn sống thật sự là thái quá đủ. Trần Vệ Đông để người đem Bồ Thái An lột sạch, lại lấy hai chân hướng lên trên, hai tay hướng xuống tư thế cố định tại trên đế. Bồ Thái An trong lòng có sự kiêu ngạo của mình, hắn cho rằng từ nhỏ đến lớn tại Bồ gia nhận khuất nhục đã là nảy nhân gian cực hạn, mãi đến khi gặp hố to bức. Soảng. A ba. Bồ Thái An bày cái tư thế này thật sự là quá nhu bức, để người nhịn không được. Trần Vệ Đông một cước đá vào hắn giữa háng, nói: "Ngươi đến Đại Tự Sơn làm gì?" Bồ Thái An mệnh căn tử toàn tâm tựa như đau, cơ thể mãnh liệt vặn vẹo lên, không chịu thua kém nước mắt tràn mi mà ra. "Trần Vệ Đông, ngươi trừ phi đời này cũng không trở về đại lục, bằng không ta không đội trời chung với ngươi." Trần Vệ Đông tìm chỗ ngồi xuống. "Kỳ thực đấy, ta là ôn hòa người, không thích cho người ta khó xử, chẳng qua ngươi ngoại trừ." Tính toán xong rồi ngài thanh lại tới tính toán sư thì ta, ngươi là thật mẹ nhà hắn không biết xấu hổ. "Ngươi nói ngươi, treo lên nhà các ngươi lão thái gia dòng họ Hải, ta thật thay các ngươi bổ ra thẹn được hoàng. Nói thật với ngươi đi, đảo cảng là của ta địa bàn, tất nhiên đến rồi thì lưu tại này đi. Về phần nói đại lục nha, tiếp sau đầu thai trở về tốt." Bồ Thái An hỏng mất, Trần Vệ Đông nhất định sẽ hành hạ chết hắn. Hắn không thể chết ở chỗ này, hắn còn có tiền đồ rộng mở cùng hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. "Trần Vệ Đông, ngươi thả ta trở về, bổ ra sẽ cho xin chào chỗ. Thiên ngươi không thiếu,
lẽ nào ngươi không nghĩ trở về làm con sao? Ngươi thả ta, ta con mẹ nó thao mẹ ngươi. Cầu xin tha thứ là thực sự, mắng chửi người càng là hơn thật sự, đều là chết lý tính vô thức phản ứng. Trần Vệ Đông hắn nâng lên bàn chân lớn dùng hết toàn lực đạp hướng Bồ Thái An giữa hai chân. A44. Tiếng hét thảm này dị thường thê lương, hố to bức cước này không có sứ thật mạnh, triệt để đem bổ ra cho đạp tuyệt hậu. Bồ Thái An cảm giác đại não một hồi đau đớn, không biết đã qua bao lâu hắn mới tỉnh lại. Ngông lung ở giữa trước mắt có một đoàn bóng tối lắc lư, như là người lại như quỷ. Chẳng lẽ mình chết rồi? Đồ Tráng gãi gãi đầu, hỏi bên người Trần Vệ Đông. Ca, gia hỏa này tốt tiền vốn không tệ nha, cái kia so với hắn đầu mình cũng lớn. Trần Vệ Đông dùng ngón tay gõ nhìn khói bụi. Huynh đệ, phải tin tưởng thực lực của mình. Cái kia đồ chơi không phải tự nhiên đại, bị ta đạp lớn, bên trong đều là khí. Đồ Tráng lập tức đến rồi hào hứng. Khí, khí nha, ai nha ta đi, đây không phải là khí lười. Soảng. Lâm Mậu mang giày cao gót, hung hăng một cước dẫm tại Đồ Tráng bàn chân lớn bên trên, đau hắn thẳng hấp khí lạnh. Bồ Thái An chậm thời gian thật dài mới khôi phục thị lực, người trước mắt vậy dần dần rõ ràng. Giống như núi Đồ Tráng hắn cũng không nhận ra, mà đứng ở bên cạnh hắn cái đó xinh xắn mỹ phụ nhân nhường hắn toàn thân run lên. Lâm Mậu. Lâm Mậu đã không còn làm sơ gặp rủi ro lúc cuối cùng. Nàng lúc này cao gầy, đoan trang, ưu nhã, mười phần thuộc nữ phạm. Nàng trong ngực còn ôm một đứa bé, ngủ rất say ngọt. Bồ Thái An vùng vây mấy lần, hắn mặc dù đã không cảm giác được hạ thể tồn tại, nhưng này tư thế nhường hắn vô cùng khó xử. Trần Vệ Đông, nể tình đều là nam nhân phân thượng, ngươi cho ta điểm sĩ diện. Trần Vệ Đông tìm hồi lâu mới tìm được một thích hợp đồ vật đem hắn khinh khí cầu đắp lên, Bồ Thái An vô cùng cảm kích. Cảm ơn, ngươi còn tính là người. Lâm Mậu, đứa nhỏ này là của ta sao? Là nam hài hay là cô gái? Lâm Mậu nét mặt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hai tử là trượng phu ta, bên cạnh ta vị này đồ tiên sinh chính là ta chồng bây giờ. Ta hôm nay năng lực tới là nể tình người ta quen biết một hồi phân thượng, hướng Trần đại ca cho ngươi cầu xin tha. Trần đại ca, ta cùng bổ ra nguồn gốc rất sâu, dị vãng cũng từng có muốn thoát ly bổ ra suy nghĩ, đáng tiếc bị thân khốn, bị tình buồn ngủ. Là ngươi cùng tráng tráng để cho ta có muốn làm người rũ khí. Trước kia các loại đều thành quá khứ, ta chỉ thay cầu mong gì khác một lần tỉnh. Trần đại ca, lưu hắn một cái mạng. Trần Vệ Đông gật đầu. Đệ muội, ta trước đây muốn giết chết hắn, đã ngươi nói chuyện, ta thì lưu hắn một mạng. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lâm Mậu đôi mắt buông xuống. Nên nói ta nói, hài tử cái kia cho bú. Cảm ơn ngươi Trần đại ca, ta đi nha. Trần Vệ Đông phất phất tay, nhìn Lâm Mậu mang hài tử muốn đi, Bồ Thái An khàn cả giọng kêu khóc. Lâm Mậu, ta sai rồi, trong lòng ta một thằng yêu lấy ngươi. Ngươi biết ta đánh ngươi lúc trong lòng có nhiều khó chịu sao? Ngươi biết ta đến cỡ nào thân bất do kỳ sao? Đứa bé kia có phải hay không ta, có phải hay không ta sao? Lâm Mậu bước chân hơi ngừng, nhưng ngay lúc đó lại tăng nhanh tốc độ. Trần Vệ Đông đang buồn bực, Đồ Tráng đi đâu đâu? Hắn nhìn lại kém chút không có hụt chết, mấy bước chạy đến Đồ Tráng sau lưng đạp mạnh hắn cái mông. Vậy hắn mẹ đồ chơi năng lực đốt sao? Một hồi nổ tung làm sao chỉnh? Bồ Thái An lúc này có thể nói sống không bằng chết, đời này nhường Trần Vệ Đông làm hỏng sạch sẽ. Bọn thủ hạ bưng lấy điện thoại di động đi tới. Lão bản, Đại Lục giọng nói điện thoại. Trần Vệ Đông nhận lấy điện thoại liền hướng bên ngoài sơn động đi, trong này tín hiệu thật sự là không ra sao. Có tiền, không tầm thường, xem thường ta cái lao nhân này. Nghe thấy thanh âm quen thuộc Trần Vệ Đông sững sờ, cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên. Trương Bá Bá, đã lâu không gặp, ngài lao cơ thể còn tốt chứ? Trương Bá Hùng trong tiếng cười ẩn chứa trải qua tang thương thoải mái cùng thông thấu. Hảo tiểu tử, vô thanh vô tức chạy đến đảo cảng bên ấy đi làm đại phú ông. Sao, nội địa quan ngay trước chưa đủ đã nghiền phải không? Trần Vệ Đông rất là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trương Bá Bá, ta là thế nào bị buộc đi ngươi biết? Hiện tại Khánh Xuân Tỉnh đã không phải là ngài chủ chính khi đó Khánh Xuân Tỉnh. Trương Bá Hùng vẫn như cũ cất giữ tự hỏi lúc dùng ngón tay gõ mặt bàn thói quen. Ừm, chuyện cũ trước kia có thời gian trò chuyện tiếp, hôm nay có một việc tìm ngươi. Ngươi gìn giữ điện thoại thông suốt, một hồi có lớn nhân vật điện thoại cho ngươi. Trần Vệ Đông khó hiểu. Trương Bá Bá, ta đã không phải quan viên. Ta hiện tại là nước Singapore quốc tịch tại thương nhân Hồng Kông người, với ta mà nói thống đốc Hồng Kông mới là đại nhân vật. Ngoài những thứ này ra ta không muốn cùng những người khác tiếp xúc. Trương Bá Hùng lại cười to lên. Thế nào, trong lòng còn có khí đâu? Ngươi lúc này mới cái nào đến đâu nha? Đừng đem lại nói chết, đừng đem chuyện làm chết. Số 1 muốn cùng ngươi trò chuyện. Nghe thấy số 1 tên tuổi, Trần Vệ Đông thân thể cũng đứng thẳng. Là tiếp nhận lao nhân gia vị kia sao? Trương Bá Hùng ngừ một tiếng. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ta treo. Trần Vệ Đông cầm điện thoại di động bắt đầu ở Sư Tử Sơn trong biệt thự xoay lên dưới, hắn sao cũng nghĩ không thông vì sao số 1 muốn tìm hắn. Đột nhiên vang lên tiếng chuông nhường Trần Vệ Đông lập tức khẩn trương lên. Uy, ngài tốt, ta là Trần Vệ Đông. Đối diện âm thanh dần dần phóng đại. Ha ha, ừm, đồng chí Trần Vệ Đông, chúng ta cũng không lạ lẫm. Tại lão nhân gia bên ngoài phòng làm việc chúng ta là thấy qua. Trần Vệ Đông nuốt một chút nước bọt. Là thủ trưởng, ta hẳn là gặp qua ngài. Số 1 lại ừ một tiếng. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cần ngươi phối hợp, chúng ta nhân viên công tác hội tiến về đảo cảng tiến hành một lần trừ gian hành động, tiếp theo là vỡ nát anh cắt lợi quốc thí đồ cho đảo cảng lưu lại vô tận tai họa ngầm âm mưu. Chuyện này nếu ngươi đồng ý, sẽ có chuyên gia tìm ngươi kết nối. Đồng ý. Chương 688, Hồng Sử, chương 688, Hồng Sử. Trần Vệ Đông không có suy xét thì đáp ứng. Số 1 rất hài lòng. Lão nhân gia làm năm không có nhìn nhầm. Là người nước Hoa, ngươi là đúng quy cách. Là Hoa quốc quan viên, ngươi cũng vậy có thành tích. Mà ngươi cái khác thân phận, ta tạm thời không làm bình phán. Chuyện thứ hai chính là để ngươi thả Bồ Thái An cùng Lưu Triển Phi. Trần Vệ Đông không thể không biện bạch một câu. Lãnh đạo, ta thật không nghĩ làm khó bọn hắn, là bọn hắn tới tìm ta phiền phức.
Số 1 hừ một tiếng. Những chuyện nhỏ nhặt này ta nguyên bản cũng không biết, nguyên nhân dẫn đến không phải là bởi vì ngươi sử dụng không thể gặp người thủ đoạn lừa lấy Khánh Xuân tỉnh chính phủ chuyên hạng nâng đỡ tài chính. Ngươi hủy người ta tiền đồ ngươi biết không? Bộ gia có thể đổ, nhưng không thể vong. Bọn hắn là một lá cờ. Trần Vệ Đông tán thành loại thuyết pháp này. Lãnh đạo, Bồ Thái An cùng Lưu Triển Phi đều có thể trả về, này không có vấn đề. Chẳng qua có chuyện ta phải nói rõ, ngài nói ta lừa lấy Khánh Xuân tỉnh chuyên hạng nâng đỡ tài chính chuyện này ta không nhận. Lúc đó sang nghệ thạ nổn hạng mục ở trong nước xác thực không có khai phát điều kiện. Trong này có phần cứng kỹ thuật nguyên nhân, cũng là thời đại chính sách nguyên nhân. Tiền ta là cầm, ta vậy tốn, cũng tiêu vào sang nghệ thạ nổn hạng mục bên trên. Hiện tại kỹ thuật đã thành thục, trong nước chính sách hướng gió ta không hiểu rõ. Số 1 suy nghĩ một chút. Khánh Xuân tỉnh ta có toàn bộ suy xét, vẫn chưa tới lúc. Chẳng qua quê hương của ngươi Bạch Nham thị cũng không tốt như vậy a. Đối với quê quán tình huống Trần Vệ Đông là có chỗ nắm giữ, quản lý trình độ lại khôi phục được hắn theo nước sổ quay về trước đó. Tỷ lệ việc làm hạ xuống, sinh hoạt phí tổn lên cao, trị an xã hội cực kỳ hỗn loạn. Số 1 nói mỗi một câu lời nói đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhiều ta không nói, mang theo sang nghệ thả nổn hạng mục cùng tài chính về đến quê hương của ngươi, ta cho ngươi chủ chính một phương cơ hội. Không còn thời gian chờ ngươi trả lời chắc chắn, chính ngươi suy xét, treo. Trần Vệ Đông giữ vững nghe tư thế sững sờ ở tại chỗ thời gian thật dài. Số 1 nói nội dung rất đơn giản, lượng tin tức cũng không nhiều, nhưng lại nhường Trần Vệ Đông xa vào đến trong hai cái khó này. Muốn nói không nhớ nhà đó là nói mỏ. Mặc dù dưới chân thổ địa vậy sắp trở về tổ quốc, nhưng nơi này lại không phải cố hương. Hắn đã thời gian thật dài không ăn nhìn chấm dưa muối băng xì dầu hoặc tương cùng đậu rất tử. Hình Bân lúc này gọi điện thoại tới. Sư thúc, ta gặp được đám kia lính đánh thuê, đem chuyện cần làm cũng giao phó xong. Trần Vệ Đông mặt mày trong lộ ra tính toán. Ừm, chuyện làm sao? Hình Bân tại đầu bên kia điện thoại vỗ ngực một cái. Sư thúc yên tâm, đám người này không lật được trời. Ngày nay buổi chiều đảo cảng có thể mở nổi, như thế độ cao văn minh địa khu liên tiếp xảy ra bắn nhau. Tân Thịnh An tất cả đường khẩu cũng tổn thất nặng nề, hơn trăm người tại giao chiến hãm hại vong. Thống đốc Hồng Kông Bành Mạn Đức sắp đem cái bàn đập nát. Nhường đám kia giới truyền thông trước không cần báo nói, nhường bộ đội đặc chủng đi lên đem gây ra hỗn loạn người toàn bộ tiêu diệt. Thư ký cũng là gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Đại nhân, bộ đội vũ trang đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, chẳng qua hành động không thế nào thuận lợi. Đối phương bất kể theo trang bị hay là kỹ chiến thuật trên đều thuộc về 10 phần chuyên nghiệp trình độ, chúng ta đảm đương không nổi thương vong đại giới. Bành Mạn Đức đem vẽ đến mấy lần đều không có nhóm lửa hộp diêm hung hăng nện ở trên mặt bàn. Bọn hắn công kích có tính nhắm vào sao? Thư ký cuối cùng là có thể trả lời thượng một câu bàn tay mình cầm nội dung. Có, bọn hắn chuyên môn tập kích Tân Thịnh An làm ăn. Ra tay rất tàn nhẫn, trực tiếp giết khẩu. Bành Mạn Đức bắt đầu ở trong phòng xoay quanh, lượn quanh có chút mơ hồ lúc hắn chỉ vào một cái phương hướng. Bắt giữ cái đó gọi Trần Vệ Đông, chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ. Chờ một chút. Thư ký vừa định đi lại bị Bành Mạn Đức gọi lại. Không thể trắng trợn đi. Tìm bộ đội đặc chủng bí mật hành động, bí mật giam giữ, bí mật thẩm vấn. Bất kể thủ đoạn, bất chấp hậu quả, cần phải nhường nàng nhận tội. Trần Vệ Đông ở trong điện thoại nghe Hình Bân báo cáo. Sư thúc, Tân Thịnh An chiếm cứ chúng ta đường khẩu người cơ bản đều bị tiêu diệt. Chúng ta không nên động. Trần Vệ Đông cấp ra chỉ đạo ý kiến. Hiện tại có một vạn con mắt chằm chằm vào chúng ta, không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì tay cầm. Nhường đi tiểu thử một hồi, xem xét ai biết đụng tới. Lúc này bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên một hồi điện truy âm thanh, có trợ lý gõ cửa bước vào. Trần tổng, cao ốc đường ống nước máy đã xảy ra tiết lộ, cần khẩn cấp thi công một quãng thời gian. Trần Vệ Đông đứng dậy, hắn đang muốn đến phòng trong nghỉ ngơi một hồi đâu. Ta biết rồi, ta nghỉ ngơi một hồi, không nên quấy rầy ta. Làm trợ lý sau khi rời đi không lâu, một con chiến thuật mắt mèo theo môn hạ khe hở tiến vào Trần Vệ Đông trong văn phòng. Bành Mạn Đức hai ngày này dường như bị nhấc lên dùng hỏa nướng đồng dạng. Hắn tịnh không để ý đảo cảng dân chúng sinh tử, nhưng hắn quan tâm đảo cảng danh dự. Anh cắt lợi chính phủ đã răn dạy qua hắn nhiều lần, nội các bên trong cũng có người nghi vấn Bành Mạn Đức năng lực. Thư ký ngay cả môn đều không có gõ thì đi vào, Bành Mạn Đức rất không cao hứng. Có chuyện gì vậy, ngươi lễ phép đâu? Thư ký dường như quên đi tất cả lễ tiết. Đại nhân, không xong, đi bắt Trần Vệ Đông chiến thuật tiểu đội gặp bất chắc, hơn 10 đặc chiến đội viên cũng ngủ. Bành Mạn Đức cái mông đập ầm ầm trên ghế. Làm sao lại như vậy mỏ mẫm? Là bị thương tổn sao? Thư ký không biết nên giải thích thế nào. Đại nhân, ngủ chính là ngủ, không cách nào giải thích. Tất cả tập kích Trần Vệ Đông văn phòng đặc chiến đội viên đều là bị tập đoàn Thịnh Vinh nhân viên cho đỡ lấy đưa ra tới. Bành Mạn Đức không nói một lời, hung hăng thở mạnh. Thư ký kêu mấy tiếng mới đem hắn hồn gọi trở về đến. Kia Trần Vệ Đông đâu? Thư ký nói chuyện cũng nói lắp. Hắn ở đây đi ngủ. Bành Mạn Đức nét mặt cô đơn, đem mập mạp cơ thể tùy tiện tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng mà liên tiếp đả kích còn chưa kết thúc, buổi chiều một thì báo cáo tin tức khiên động toàn bộ cảng dân chúng trái tim. Đang hồng sự bên trong thể dục quán tiến hành nào đó ngôi sao cồn sật đã xảy ra bất ngờ, có phần tử khủng bố ép buộc tất cả chàng trong quán tất cả mọi người, bọn hắn công bố trong nhà thi đấu thể thao lắp đặt bom. Bành Mạn Đức ở trong điện thoại âm thanh vô cùng khắc chế. Trần tiên sinh, xin đừng quên ngươi bây giờ là đảo cảng công dân. Hiện tại toàn thế giới cũng đang xem chúng ta chê cười. Trần Vệ Đông đang ăn cái gì, trong miệng nói chuyện không thế nào lưu loát. Bành đại nhân, ta nghe không rõ ý của ngươi là. Bành Mạn Đức một quyền nện ở trên mặt bàn. Trần, làm cái giao dịch làm sao? Ngươi nhường trật tự khôi phục bình thường, ta cho phép ngươi cái đó đồ chơi nhỏ tại đảo cảng lưu thông. Nhưng ngươi phải bảo đảm, tại ta từ nhiệm trước kia, không thể lại làm mưa làm gió. Trần Vệ Đông vẫn như cũ nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, Bành Mạn Đức đã không có kiên nhẫn. Thả những cảnh sát kia, bọn hắn đều là vô tội. Còn có những kia đáng thương đặc chiến đội viên nhóm, ngươi nhất định hiểu rõ bọn hắn là thế nào mõm mẫm. Trần Vệ Đông trà sát một chút bên miệng dầu.
Thống đốc Hồng Kông đại nhân, tâm nguyện của ngươi hình như này ánh trăng trong sáng, chiếu sáng đảo cảng mỗi một tấc đất. Bọn nhỏ hội về nhà, vì thời gian ăn tối đến. Trần Vệ Đông vừa muốn cúp điện thoại, Bành Mạn Đức hô to lên tiếng. Hồng Sử sân thể dục nhất định phải hiện tại thì khôi phục trật tự, có một vạn người nhận lấy uy hiếp tính mạng. Trần Vệ Đông, ngươi chính là cái ma quỷ. Trần Vệ Đông còn chưa hiểu có chuyện gì vậy, Mẫn Mẫn đột nhiên đến thăm. Sư thúc, không xong, Thiết Đồng cùng Ban Thụy đi xem cổn sợ, bị khủng bố phân tử ép buộc. Trần Vệ Đông nhìn Mẫn Mẫn môi khẽ trương khẽ hợp, bên đầu điện thoại kêu Bành Mạn Đức còn đang ở gào thét. Chương 689, nhân viên lối đi, chương 689, nhân viên lối đi. Trần Vệ Đông đem mic rô đặt ở bên miệng. Lão Bành, ngươi trước chờ đã, có thể làm chuyện ta nhất định xử lý, không phải ta việc làm ngươi thiếu hướng trên đầu ta chụp bô địa. Cúp điện thoại Trần Vệ Đông nhường Mẫn Mẫn đem chuyện nói rõ, Mẫn Mẫn gấp đến độ tại chỗ trực chuyển. Dương A Di hai ngày này không nhiều dễ chịu, Thiết Đồng liền muốn ra ngoài cho Dương A Di mua chỉ vì quay. Trên đường trở về trông thấy Hồng Sử có cồn sợ, nàng liền về nhà mang theo cô ra đi nghe cồn sợ. Dương A Di cảm thấy nhiều người như vậy tập hợp một chỗ rất nguy hiểm, liền muốn gọi điện thoại nhường Thiết Đồng quay về. Kết quả cho chuyện trong quá trình liền nghe đến tiếng súng, không đợi hỏi rõ chuyện ra sao điện thoại liền cút. Sau đó chúng ta theo trên TV nhìn thấy Hồng Sử nhà thi đấu thể thao bị Vũ Trang Vân Tử bắt cóc chuyện, ta cái này vội vội vàng vàng đến tìm ngươi. Dương A Di lo lắng, bác sĩ đang tại trong nhà tự cấp nàng truyền oxy. Trần Vệ Đông đem mẫu thân gần đây thân thể đã không tốt thông tin đặt ở phía sau, việc cấp bách là làm rõ ràng nhà thi đấu thể thao đã xảy ra chuyện gì. Trong TV đang tường thuật trực tiếp, hàng loạt cảnh vụ dùng xe bao vây Hồng Sử nhà thi đấu thể thao. Người chủ trì nói cảnh sát đang cố gắng cung cấp câu thông, nhưng mà không có đạt được đáp lại. Trần Vệ Đông cầm quần áo lên liền hướng bên ngoài đi. Hắn bấm Ban Thụy cùng mọi mọi điện thoại di động, đều là không tại khu phục vụ trạng thái. Hắn lại gọi cho Hình Bân. Bân ấy, tập hợp mấy cái đệ tử đuổi tới Hồng Sử nhà thi đấu thể thao, mọi mọi ta xảy ra chuyện. Trần Vệ Đông mang theo Mẫn Mẫn cùng Hình Bân bọn hắn tại Hồng Sử tập hợp về sau thì nghiên cứu đối sách. Hình Bân nhìn thoáng qua chật như nêm tối nhà thi đấu thể thao. Sư thúc, muốn vào trong không dễ dàng, cảnh sát đem hiện trường phong tỏa. Trần Vệ Đông suy tính thì không phải vậy phương diện này vấn đề. Cảnh sát phong tỏa không đủ gây sợ, mấu chốt là dùng cái gì cách năng lực chui vào sân thể dục nội bộ. Trần Vệ Đông đánh hai cái điện thoại. Cái thứ nhất là nhường Thái Chí Dũng đi Sư Tử Sơn bên ấy lấy mấy bộ đồng phục cảnh sát, kia hơn 100 tên cảnh sát còn đang ở trong tay hắn đâu, trang phục đều cũng có là. Cái thứ hai điện thoại chính là để người chằm chằm vào truyền hình giới truyền thông, có cái gì tin tức mới nhất vội vàng báo tin hắn. Mấu chốt nhất hiện tại có phải không hiểu rõ đám này cướp là lai lịch gì, bọn hắn muốn làm gì. Điện thoại di động hung hăng kêu to, Trần Vệ Đông không kiên nhẫn nhận. Trần tiên sinh, vừa nãy hiểu lầm, Hồng Sử nhà thi đấu thể thao chuyện có khác kỳ quặc. Không đợi Trần Vệ Đông hỏi kỹ càng, Bành Mạn Đức bên ấy liền treo. Hắn chỉ có thể lần nữa đánh tới. Lão Bành, người nhà của ta bị vây ở nhà thi đấu thể thao bên trong, ngươi biết đám này sợ cướp lai lịch sao? Bành Mạn Đức dường như cũng không sốt ruột. Trần tiên sinh, đối với người nhà ngươi cảnh ngộ ta tỏ vẻ đồng tình. Tin tưởng cảnh sát sẽ đem tất cả người đều giải cứu ra, còn gặp lại. Trần Vệ Đông thẳng tắp nhìn về phía trước. Hắn nhìn xem người luôn luôn vô cùng chuẩn, Bành Mạn Đức là loại đó có rất ít chủ động hình nhân cách, gặp chuyện hội tích cực đối mặt, sẽ không dễ dàng lùi bước. Mà hắn hôm nay thái độ này tuyệt đối có vấn đề. Ba 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 ba. Tiếng súng theo bên trong thể dục quán bộ chuyển tới, Trần Vệ Đông trái tim mạnh giật một cái. Mặc dù bên trong có gần một vạn người, có thể vạn nhất nếu là làm bị thương muội muội đấy. Lại một chiếc điện thoại đánh vào, chằm chằm vào TV người nói cho Trần Vệ Đông, nói cấp phỉ muốn tiến hành hiện trường lấy dễ ảm. Trần Vệ Đông lập tức tìm một nhà cửa hàng, bên trong cũng là chặn đầy nhìn xem tin tức người. Không bao lâu ống kính hoán đổi đến bên trong thể dục quán bộ. Hình tứ phương chàng trong quán lung ta lung tung, khán giả cũng đang nỗ lực rời xa điểm trung tâm. Cấp ở ngoài sáng có chừng mấy chục người, nhưng khẳng định ở trong bóng tối cùng cửa ra vào sẽ có càng nhiều. Ống kính cho đến trong chàng trên đài cao. Một dâu quay nón ngoại tịch nam tử đứng ở giữa sân, hắn thao nhìn một ngụm hương ba lão hương vị tiếng Anh. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, ta đại biểu ISA phát biểu nói chuyện. Trần Vệ Đông không biết đây là cái gì đồ chơi, hắn vội vàng gọi điện thoại để người đi thăm dò. Dâu quay nón có một đôi con mắt màu xanh lục, nhìn lên tới 10 phần khiếp người. Chúng ta truy cầu rất đơn giản, trong vòng 24 giờ anh cắt lợi chính phủ nhất định phải phóng thích tất cả chúng ta chiến hữu, đồng thời thừa nhận chúng ta độc lập tính. Trần Vệ Đông tại truyền về trong tin tức cũng biết thân phận của đối phương, ẹ lằn Cộng hòa quân. Trong đầu hắn đang nhanh chóng xoay tròn lấy, vừa nãy Bành Mạn Đức vì sao lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Dâu quay nón tiếng Anh có nghiêm trọng giọng nói, Trần Vệ Đông nghe vô cùng tốn sức, nhưng ý tứ đại khái hắn nghe rõ chưa vậy. Bọn hắn sẽ không đầu hàng, dám cường công thì giết sạch con tin, chúng ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dâu quay nón câu câu ngón tay, một xuyên vô cùng hoa lệ ca sĩ mỉm cười lại gần hắn. Dâu quay nón nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Ngại quá, quay giày ngươi còn sợ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi hát tiếp đi. Ca sĩ vô cùng lúng túng, nhưng nhìn dâu quay nón mặt mũi tràn đầy hung tướng, hắn không dám nghịch lại, kết quả là hắn hướng về sau đài vỗ tay phát ra tiếng. Niệu díp. Đột nhiên vang vọng toàn trường âm nhạc 10 phần có lực rung động, thê lương tiếng sói tru không khí cảm giác 10 phần. Dâu quay nón nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhấc thương để phòng bốn phía, đây là tổ tiên lưu tại trong cơ thể hắn là cơn bố trí. Ca sĩ tượng dập đầu dược giống nhau phấn khởi. Nàng tắt rơi một đèn, yếu ớt che đậy hai vai. Sen lẫn hỏa hoa, giang cầm tại lắng đọng. Ba ba ba. 4-5 phát đạn bắn tại ca sĩ bên chân, khiến cho nhảy dựng lên cao hơn 1 mét. Hiện trường âm nhạc vậy ngừng, dâu quay nón dùng thương đè vào ca sĩ trên huyệt thái dương. Ai mẹ hắn để ngươi học chó sủa? Ca sĩ trong cổ đống nhúc nhích qua một cái, có mồ hôi lạnh chảy xuống. Trần Vệ Đông chờ được Thái Chí Dũng lấy ra đồng phục cảnh sát, mấy người bọn hắn nhanh chóng thay đổi. Mặc vào đồng phục làm việc thì tương đối dễ dàng, nhưng mà bước vào vòng vây sau Trần Vệ Đông ý thức được chuyện không đơn giản. Cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng cũng không có muốn hành động chuẩn bị,
cũng không có người tại chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Kết hợp đủ loại hiện tượng, Trần Vệ Đông có một cái can đảm giả thiết. Cảng phủ căn bản cũng không nghĩ cách cứu viện con tin, bọn hắn chính là muốn đem sự việc làm lớn. Mục đích vậy rất đơn giản, sử dụng người gặp nạn số lượng thu hoạch trên quốc tế nhiều hơn nữa đồng tình cùng ủng hộ. Tốt mẹ hắn một không biết xấu hổ chính phủ, thật ác độc như kế. Khó mà nói trận này bắt cóc sự kiện là anh cắt lợi chính phủ cố ý gây nên, vì sao hẹ lằn Cộng hòa quân không tại bọn hắn quê hương hành động. Điện thoại di động lại vang lên, Trần Vệ Đông bất chấp chung quanh ánh mắt khác thường nhận điện thoại. Gọi điện thoại là Nghệ Cương. Vệ Đông, ngươi để cho ta tra chuyện có kết quả, cái này Hồng Sử nhà thi đấu thể thao có chuyên môn nhân viên lối đi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết sao vào trong. Trần Vệ Đông đem lộ tuyến lưu vào trí nhớ tại tâm, hắn hiện tại có ý khác. Đem muội muội cứu ra là thứ nhất, lại có là không thể tiện nghi anh cắt lợi chính phủ. Không phải tranh thủ đồng tình sao? Vậy ta liền để toàn thế giới xem xét sắc mặt của các ngươi. Lúc này thống đốc Hong Kong Bành Mạn Đức trong văn phòng ngồi một vị dâu đỏ nam nhân. Bành Mạn Đức, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tổn hại là chúng ta sắp mất đi lãnh địa, ngươi có gì có thể do dự? Nô lệ chính là nô lệ, lúc cần thiết muốn hy sinh. Bành Mạn Đức nhắm chặt hai mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sân thể dục bên ngoài Trần Vệ Đông chào hỏi Hình Bân đến. Nhưng các đệ tử bố trí vạn kiếp khốn ma trận tầng thứ nhất, chỉ cần sức ngủ, không muốn chứng khí. Hình Bân gật đầu. Không bao lâu, ồn ào hiện trường lại không hiểu ra sao dậy rồi một tầng sương mù, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Trần Vệ Đông một đám người tiến vào sương mù sau đó thì thoát chế phục, dựa theo lộ tuyến hướng nhân viên lối đi phương hướng bước đi. Chương 690, sói đói truyền thuyết, chương 690, sói đói truyền thuyết. Bởi vì là cỡ lớn sân thể dục lối đi, cho nên bên trong tương đối rộng mở. Trần Vệ Đông càng đi về phía trước trong lòng bị hoảng, hắn ngồi xuống thân. Hình Bân đi tới. Sư thúc, ngươi có phải hay không sợ có mai phục? Trần Vệ Đông nhìn phía xa bị khóa chết lối đi cửa sắt lớn. Không phải sợ, là khẳng định có mai phục. Ta đã từng nhìn qua một ít đưa tin, ẻ lăn Cộng hòa quân am hiểu nhất dùng địa lôi. Hình Bân lập tức liền có chủ ý. Sư thúc, chúng ta hướng mặt trước giải lên thuốc bột, lại đến phía sau lối vào dùng chùy thủ phản xạ ánh nắng. Trần Vệ Đông vỗ bàn tay một cái. Ý kiến hay, ngươi thực sự là của ta thật lớn cháu. Trần Vệ Đông nâng lên Hình Bân đầu thì hôn một cái, chỉnh Hình Bân dùng tay áo trả sát hồi lâu. Tại bụi cùng ánh nắng làm nổi bật phía dưới, ba cây ti trạng kiếp nổ bảy biện ra tới. Trần Vệ Đông kẹp chặt cái mông, hắn nhớ kỹ ba cây kiếp nổ vị trí, đồng thời từng cái làm đơn giản đánh dấu. Hắn ra lệnh tất cả mọi người rút về trong sương mù, còn lại công việc chỉ có thể chính hắn tới. Thận trọng lướt qua ba cây kiếp nổ, Trần Vệ Đông đi tới lối đi trước cửa sắt túi người. Trong môn phái có trò chuyện âm thanh, khoảng cách cũng không gần, cho nên nghe không rõ nội dung. Trần Vệ Đông từ lần trước bị Vu Sơn lão nhân chế giễu không thể phát huy ra chấn hồn âm uy lực về sau thì rút kinh nghiệm xương máu, khổ tâm nghiên cứu. Gần đây cuối cùng có cảm giác ngộ, đây không phải cái việc tốn sức, mà là muốn đi vào ý cảnh. Du dương tiếng địch đồng bệnh ra, sơ nghe dịu dàng nhu hòa, kỳ thực giống như đoan hồn nhẹ răng cười. Trần Vệ Đông hiểu rõ dậy rồi hiệu quả, hắn xoay người chạy. Ba cái kiếp nổ không kịp cẩn thận phân biệt, hố to bước lần này cách cái chết thần cũng liền kém 0.00001 mệ khoảng cách. Sau lưng cửa sắt đã bị phá tan, hơn 20 cái ánh mắt trống rỗng vũ trang phân tử vọt ra. Trần Vệ Đông chạy vào 100m 10 giây trong vòng thành tích, hắn thả người nhào về trước phương. Xoàn ba. Cộng hòa quân chôn thuốc nổ thật đúng là không có khách khí, khuyết tán sóng xung kích tung bay sắp rơi xuống đất Trần Vệ Đông. Trong thông đạo sóng khí hướng hai đầu khuyết tán, vô số mảnh vụn phun ra ngoài. Elan Cộng hòa quân nhanh chóng hướng trong tràng nhân viên lối đi phương hướng tụ tập. Trên đài dâu quay nón cho rằng cảnh sát cường công vào, hắn nhấc súng tiểu liên, chẳng có mục đích hướng thính phòng bắn phá. Ba 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 ba. Hiện trường khán giả chạy tứ tán, đã sớm chiếm vị trí tốt cướp nổ súng cảnh báo, đám người sôi nổi túi người ẩn nấp. Một đầu chọc mắt xanh cướp cầm trong tay AK-47 từng bước tới gần nhân viên lối đi. Khi hắn trông thấy người bên trong ảnh chớp động, giơ súng muốn xạ kích. Thì, cầm đao. Giơ cánh tay lên che mặt cướp hô to nhìn theo trong thông đạo rút về. Đầu chọc thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là người một nhà. Trần Vệ Đông cũng không biết chính mình là thế nào qua mặt, bọn hắn 7-8 người cứ như vậy xâm nhập vào sân thể dục trong. Trang phục là từ bị tạc chết cướp trên người lột xuống, thật không dễ dàng góp đủ này mấy món năng lực xuyên. Đầu chọc cướp không biết là ăn cái gì đồ chơi lớn lên, một chút xíu khả nghi đều không có phát hiện. Trần Vệ Đông cho mọi người làm cái phân tán ẩn nấp thủ thế, hắn muốn trước nghĩ cách tìm thấy muội muội. Thế nhưng tản bộ hai vòng sau đó hắn liền từ bỏ. Hồng Sử sân thể dục ở bên ngoài nhìn xem không thế nào lớn, dùng đông bắc lại nói dường như một chụp xẹp tương viên tử. Chỉ khi nào đi vào thực sự không phải chuyện như vậy. Trần Vệ Đông tìm cái điểm cao nhất ngồi xuống, như vậy tầm mắt hội càng rộng lớn hơn một ít. Nhưng chính là như thế cái động tác, lại khiến cho cái khác cướp hoài nghi. Bành Mạn Đức trong văn phòng, dâu đỏ nam nhân thỏa mãn nhìn hiện trường lấy dễ ảm. Bành Mạn Đức, ngươi lập công lớn. Sau này chúng ta đối với ẻ lằn Cộng hòa quân sử dụng thủ đoạn gì cũng sẽ không lọt vào dư luận khiển trách, đây chính là bọn họ hy sinh ý nghĩa. Tốt, cuộc náo kịch này cái kia kết thúc. Vội vàng mệnh lệnh quân cảnh cường công sân thể dục, cần phải tạo thành thương vong nhiều hơn. Bành Mạn Đức sắc mặt rất khó coi, như là ba ngày không có lôi ra phân cảm giác. Dâu đỏ bất mãn lần nữa thúc giục. Bành Mạn Đức, ta sẽ đem ngươi thời khắc này do dự báo cáo cho thủ tướng. Ngươi chính trị sinh mệnh còn rất dài, hy vọng ngươi chân quý. Bành Mạn Đức bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Trần Vệ Đông nhìn hai người che mặt Cộng hòa quân hướng chính mình đi tới, không hốt hoảng chút nào. Tại đối phương đi vào đầy đủ khoảng cách lúc, Trần Vệ Đông lấy ra cây sáo. Đi ở phía trước cái này cướp rõ ràng thân hình trì trệ, định tại chỗ. Phía sau cái đó 10 phần cơ cảnh, vừa muốn triệt thoái phía sau. Tách. Một viên bi thép đánh trúng cướp mắt trái, tử thi mới ngã xuống đất. Bằng lương tâm nói, đảo cảng chỗ này dân chúng là có tư chất. Cướp tử thi nhanh chóng bị chung quanh mấy người kéo vào dưới chân ẩn tàng, bọn hắn xông Trần Vệ Đông gật đầu. Trần Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm. Này nếu tại đại lục thiết tượng không chịu nổi.
dâu quay nón lại một lần nữa thông qua camera hướng toàn thế giới kêu gào. Mấy giờ trôi qua, các ngươi không hề có thành ý, chúng ta là tự do, là độc lập, chống lại quyết tâm không thể lay động. Sau nửa giờ ta không lấy được kết quả mong muốn, hiện trường tất cả mọi người sẽ thành giống như ta liệt sĩ. Dâu đỏ diễn thuyết đối với cộng hòa quân mà nói rất có kích động lực, cướp nhóm sôi nổi hướng lên bầu trời nổ súng. Trần Vệ Đông thừa dịp loạn đi tới giữa sân đài cao phía dưới tìm cơ hội, hắn ngẩng đầu nhìn trông thấy một người. Sân thể dục bên ngoài bộ đội vũ trang đang tập kết, số lớn phòng ngừa bạo lực xe cùng xe bọc thép chờ xuất phát, quan chỉ huy làm lấy trước khi chiến đấu bố trí. Bên ngoài cảnh sát hành động khiến cho cộng hòa quân chú ý, có người đem cái này báo cáo tình hình cho dâu đỏ. Dâu đỏ hít sâu một hơi. Đồng bạn, chúng ta cuối cùng nên đón nhất là vinh quang thời khắc, ta không cho phép bất kỳ một cái nào huynh đệ rơi vào dã man nhân chi thủ. Ta chỉ đạo tất cả mọi người thủ hộ đang thao túng khí bên cạnh, địch nhân tiến công một khắc này, chính là chúng ta đạt được giải phóng cùng tự do thời điểm. Trần Vệ Đông giả bộ như tuần tra dáng vẻ đi vào một bị trói bên người nam tử, rất rõ ràng hắn là giá trị cao mục tiêu. Học Hưu Ca, ta là ngươi tiểu mê đệ. Học Hưu Ca thân thể co lại, rất rõ ràng là đang cười. Nguyên nhân là hắn nghe thấy Bắc Cha Tử vị tiếng phổ thông thật bất ngờ, lại có là Bắc Cha Tử lại còn vẫn là hắn mê ca nhạc. Trần Vệ Đông không còn thời gian giải thích quá nhiều. Học Hưu Ca, ta cần tìm thấy gần đây phát thanh thiết bị. Nha. Chính là ngươi lúc ca hát dùng câu nói kia ống. Trừ ra trên sân khấu cái đó bên ngoài, còn đang ở đâu có thể tìm tới. Học Hưu Ca nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Trần Vệ Đông. Ngươi nhìn ta dùng thân thể cái nào bộ phận chỉ cho ngươi tương đối dễ dàng. Trần Vệ Đông lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi ngôi sao, nhưng mà trong đầu vung đi không được chính là hắn tại Đông Thành Tây thì bên trong lời kịch. Ta đã được vinh dự toàn bộ cái bang từ trước tới nay thông minh nhất xinh đẹp tuyết trắng sạch sẽ thiếu bang chủ, biểu muội, ta xinh đẹp không? Trần Vệ Đông hất đầu một cái, quan sát bốn phía một cái môi trường, ngồi xổm người xuống dùng chủy thủ cho Học Hữu Ca lỏng ra trói buộc. Quá trình này miệng của hắn cũng không nhàn rỗi. Học Hữu Ca, ngươi một hồi cho ta ký cái tên thôi, muội muội ta ngao ngao đáp ý ngươi. Học Hữu Ca lại bị Đông Bắc lời nói chọc cho nhịn không được cười. Lúc này sân thể dục phía ngoài tình thế có biến hóa, quan chỉ huy tay chỉ phía trước. Thiên công. Đặc chủng phòng ngừa bạo lực trần xe ở phía trước, xe bọc thép theo sát phía sau. Nhận được tin tức dâu quay nón thông qua bộ đàm hạ lệnh. Các huynh đệ, cộng hòa quân và thuế. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sân thể dục trong đột nhiên vang lên sói đói truyền thuyết khúc nhạc dạo. Sói chu âm thanh nhường toàn thể cộng hòa quân động tác dừng lại, kém chút không bị hù chết Trần Vệ Đông đạp Học Hữu Ca một cước. Đại ca, ngươi thử một chút trái tiếng nói đâu. Chương 691, ngải thanh hôn lễ, chương 691, ngải thanh hôn lễ. Dâu quay nón thông qua bộ đàm hạ lệnh. Lập tức dẫn bạo. Các huynh đệ, chúng ta thiên đường thấy. Dâu quay nón cùng người bên ngoài khác nhau, thời gian trước trên chiến trường bị một phát đạn pháo nổ điếc một lỗ tai, nghe bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể những người khác nghe là không có vấn đề, hiện trường thông qua thiết bị chuyển phát ra tiếng địch rất êm tai. Dâu quay nón vừa định có hành động hắn vậy không thể làm gì khác hơn là lỗ tai liền bị đập nát, còn muốn đi móc súng lúc cánh tay lại bị bi thép đánh xuyên qua. Không biết làm sao hắn phía sau lưng lại bị đánh nặng nề một cước. Không phải lỗ tai không dùng được sao? Dâu quay nón bị người xách tới âm hưởng bên cạnh đem đầu nói móc ở phía trên nghe. Vô cùng kiên định ý chí dần dần hóa giải, ánh mắt vậy theo ngoan lệ biến thành mê man. Hiện trường khán giả nghe được tiếng địch cũng bị hắn nhận thấy, nhanh chóng rời xa sân thể dục tất cả cửa vào. Không phải liền là muốn chế tạo hàng loạt thương vong sao? Ta lại thì không cho các ngươi toàn nguyện. Tại Bành Mạn Đức trong văn phòng, dâu đỏ nhìn chằm chằm nhà thi đấu thể thao quay video, không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hắn một cái túm lấy Bành Mạn Đức bà vai, nhanh nhường cảnh sát xông đi vào, nếu không chúng ta hôm nay làm tất cả muốn phí công nọc sức. Bành Mạn Đức một cái mở ra dâu đỏ cánh tay. Wilson, ta mới là nơi này tổng đốc, ngươi không có quyền chỉ huy ta. Wilson lùi về sau hai bước. Bành Mạn Đức, ngươi muốn đối hành vi của ngươi phụ trách. Bành Mạn Đức xoay người, ta đối với nữ vương bệ hạ phụ trách. Lúc này sân thể dục trong đang diễn ra một màn cho hay. Tất cả cộng hòa quân cầm trong tay vũ khí tập trung ném ở chỉ định vị trí, sau đó đứng xếp hàng đi đến đài cao. Trần Vệ Đông dùng cây sáo khống chế bọn hắn đứng đội, hình bân chính ở chỗ này hô khẩu lệnh. Cánh tay về phía trước làm chuẩn. Mẫn Mẫn đã theo trong đám người đem Thiết Đồng cùng Ban Thụy tìm được rồi, Trần Vệ Đông ra hiệu bọn hắn ở tại chỗ, đừng lộn xộn. Nhận tiếng địch cảm hóa, dâu quay nón lần nữa đứng ở trước camera bắt đầu diễn thuyết. Toàn thế giới ánh mắt cũng tại nhìn chằm chằm một màn này. Tôn kính đảo cảng dân chúng, tôn kính lao thiếu gia môn. Dâu quay nón trực tiếp dùng Hán ngữ nói ra một cái danh từ, tiếng Anh kỳ thực chính là cái tàn tật, không cách nào tổ hợp thành bất luận cái gì danh từ mới. Tên ta là Cô Nọ Ê Lìn, trước kia gia nhập Ế Lằn Cộng Hòa Quân. Sau vì một lần hành động thất bại bị Anh quân đội chính phủ bắt được, sau đó quy hàng phản bội. Hôm nay vụ này khủng bố hành động hoàn toàn là do Ế Lằn chính phủ tự biên tự diễn, mục đích cùng Mỹ quốc bỏ mặc Nhật Bản đánh tạc Trân Châu cảng đạo lý cùng loại, chỉ vì đạt được càng rộng khắp hơn đồng tình cùng ủng hộ, là sắp chọn lựa cực đoan cùng phản nhân đạo hành vi tìm kiếm lấy cớ. Wilson một cước đá ngã lăn Bành Mạn Đức trong phòng làm việc cái ghế. Điên rồi, hắn làm sao dám? Bành Mạn Đức cũng ý thức được tình thế không ổn, hắn dù sao cũng là Ỉng Lần chính phủ đem sức lực phục vụ. Hắn lập tức báo tin phi hàng bộ đội lên không, phối hợp mặt đất hành động. Dâu quay nón cổ nọ còn đang ở trên đài cao thao thao bất tuyệt. Chúng ta làm thuê cho Ỉng Lần chính phủ triển khai lần hành động này, mỗi người tiền thuê là 10 vạn bảng, như xảy ra tử vong đổi thưởng tiền hội càng nhiều. Ỉng Lần chính phủ đã vì triệt để tiêu diệt Ế Lằn tách rời tổ chức làm chu toàn hệ thống kế hoạch, trong đó bao gồm xúi dục cùng ám sát. Nghị hội đã thông qua quyết nghị trao quyền quân đội sử dụng hóa học và vũ khí sinh vật. Lúc này Ỉng Lần quốc tương đương tại toàn thế giới trước mặt cởi chuồng để người đánh. Bành Mạn Đức làm việc điện thoại như là mắng tổ tông giống nhau kêu to, Wilson đã đi tự nghĩ biện pháp. Trần Vệ Đông không ngờ rằng cổ nó hội tuôn ra nhiều như vậy mấy liệu, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hôm nay không có cách dọn dẹp, thế là hắn thay đổi cây sáo giai điệu. Cổ nó đang chuẩn bị vạch trần nữ vương cùng ai có một chân đâu,
đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cảm giác, 10 phần cảm tạ. Cảm tạ Trần Vệ Đông quý ông lịch sự đối với chúng ta Cộng hòa quân dạy bảo, là hắn để cho chúng ta tỉnh ngộ, là hắn để cho chúng ta giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta không nên vì tư lợi mà áp dụng như thế vô nhân đạo hành vi, chúng ta là cùng England chính phủ kiểu này tổ chức khủng bố hợp tác mà thật sâu cảm thấy xấu hổ. Từ nay về sau chúng ta muốn hối cải để làm người mới, làm lại cuộc đời. Quyết không cô phụ Trần Vệ Đông quý ông lịch sự tha thiết chờ đợi, tranh làm có khát vọng có lý tưởng chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. TV bên cạnh toàn thế giới khán giả cũng sững sờ, bọn hắn cũng bắt đầu kiểm tra từ điển tìm so xì li mở cái từ này ý nghĩa. Máy bay trực thăng đã xoay quanh tại sân thể dục vùng trời, tay bắn tỉa đang đợi mệnh lệnh. Cô nọ trông thấy trên người mình điểm đỏ, hắn không hoảng hốt chút nào, mà là mở ra cánh tay. Ý lần chính phủ đã thành thối cất chó, nếu như bây giờ giết người, bọn hắn sẽ bị đính tại lịch sử loài người cột đục nhã bên trên. Lão chính khách bành mạn Đức ý thức được điểm này, hắn cắn răng hàm hạ không cho phép nổ súng mệnh lệnh. Elan Cộng hòa quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng nhân viên lối đi lối ra tiến lên, ven đường nhận lấy toàn trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trần Vệ Đông cảm thấy cứ như vậy ra ngoài chưa đủ náo nhiệt, hắn lại dùng cây sáo điều khiển đám người này hát ca hành vào. Cửa cảnh sát đại bộ đội con mắt cũng nhìn thẳng, tất cả vũ trang phân tử giơ cao cánh tay đánh nhịp đi ra. Tổ quốc của chúng ta là vườn hoa đóa hoa thật tươi diễm, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng nhìn chúng ta, trên mặt mỗi người cũng cười hớn hở. Nhà thi đấu thể thao bên này riêng là công việc giải quyết hậu quả thì tiến hành đến đêm khuya. Trần Vệ Đông ngồi ở trong cục cảnh sát đáp trả các loại nhảm chán vấn đề. Sơ, ta đều nói, ta là vào trong tìm muội muội, ta là từ nhân viên lối đi vào trong, ta đều nói mấy chục lần. A, học hữu ca làm sao vậy? Chúng ta chẳng qua là trao đổi một chút âm nhạc mà thôi, không có cái khác. Hắn đám người kia đúng là ta tùy tiện giáo dục bọn hắn một chút. A, ngươi hỏi ta thế nào giáo dục? Rất đơn giản nha, chính là cùng bọn hắn nói hội ô nhiễm môi trường, hội dọa đến tiểu bằng hữu, đập ngã hoa hoa thảo thảo cũng không tốt loại hình. Trần Vệ Đông hưởng thụ đảo cảng trăm năm thực dân sự thượng đệ nhất lần cảnh sát dùng lời thô tục xua đuổi kẻ tình nghi đãi ngộ. Cút, lan ra cục cảnh sát, hiện tại, ngay lập tức, cùng ngày. Trần Vệ Đông hoan thiên hỉ địa rời đi cục cảnh sát, đem đầy đất lông gà để lại cho cả phủ. Bành Mạn Đức mặc dù nhận lấy ủy lần quốc chính phủ lời khen, nhưng hắn chính trị sinh mệnh cũng theo đó kết thúc. Quốc tế dư luận thiên về một bên khiển trách ủy lần quốc hèn hạ hành vi, hồng sử bên trong thể dục quán tất cả người bị hại đều chiếm được thiên văn sổ tự bồi thường. Ủy lần quốc vì ngăn chặn du miệng mồm mọi người, dưới sự bất đắc dĩ trao tặng Trần Vệ Đông tức cấp đại chữ thập huy chương để bày tỏ rõ hắn ở đây lần này còn tin nguy cơ sự kiện bên trong làm ra công hiến. Từ nay về sau thống đốc Hồng Kông nhìn thấy Trần Vệ Đông cũng phải tôn xưng hắn đại sơ. Nhân họa đắc phúc Trần Vệ Đông mới không quan tâm những kia hư danh đâu, hắn đang chuẩn bị cùng ngài thanh hôn lễ. Trận này xa hoa hôn lễ sẽ ở du thuyền bên trên tổ chức, địa điểm đương nhiên công hải. Trước lúc này Trần Vệ Đông đem mẫu thân đưa đến bệnh viện Elitskap đi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, vì cha tìm cho tới nay cơ thể khó chịu nguyên nhân. Công hải bên trên siêu cấp du thuyền giống một khỏa sáng chói minh châu, mọi người sôi nổi nâng chén đưa ra lời chúc phúc của mình. Trần Vệ Đông nắm một bộ màu trắng áo cưới ngải thanh đi vào mịt rộ phồn bên cạnh. Các vị quý khách, các vị thân bằng cố hữu, cảm tạ đi vào ta cùng ngải thanh vui kết liền cảnh hiện trường, cảm tạ tất cả mọi người đối với chúng ta chúc phúc. Ầm. Một tiếng vang này mọi người còn tưởng rằng là pháo hoa đâu, hiện trường người cũng ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này một cái cao lớn ngoại tịch nam tử tay cầm súng tự động đi lên sân khấu. Chương 692, biển lớn lòng dạ, chương 692, biển lớn lòng dạ. Đông đảo tân khách sôi nổi lui lại, bong thuyền không biết từ chỗ nào xông tới mười mấy cái cầm trong tay súng ống che mặt đạo tặc. Không ít người bị kinh sợ bốn phía loạn trốn, dây đặt tiếng súng lại khiến cho bọn hắn ngồi xổm ở tại chỗ. Ngải Thanh trốn vào Trần Vệ Đông trong ngực, Trần Vệ Đông ôn nhu ôm bả vai nàng. "Không sao, không cần sợ hãi." Trên sân khấu vũ trang phân tử thao nhìn một ngụm không thế nào lưu loát tiếng Anh. "Hôm nay ta không phải đến cướp đoạt, mà là tới bắt hồi đồ vật của mình. Nếu thuận lợi, tất cả mọi người không có việc gì, nhưng nếu có một số người ngu xuẩn mất khôn, vậy coi như chớ có trách ta lòng dạ độc ác." Nghe cũ lời kịch, Trần Vệ Đông cũng cảm thấy náo tâm. "Duy Khoa Kỳ tiên sinh, ngươi cái gọi là đồ vật của mình sẽ không cùng ta có quan hệ a?" Trên sân khấu ngoại tịch nam tử mau đem khuôn mặt của mình che chắn càng chặt chẽ. "Làm sao ngươi biết Duy Khoa Kỳ tên này?" Trần Vệ Đông bất đắc dĩ lắc đầu. "Duy Khoa Kỳ tiên sinh, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Không tìm hiểu rõ các ngươi được nội tình, ta dám cùng các ngươi tiếp xúc sao?" Duy Khoa Kỳ thật bất ngờ, Trần Vệ Đông lại không sợ ở trước mặt mọi người bại lộ bọn hắn hợp tác. Trần Vệ Đông tự nhiên đã hiểu hắn ý tứ. "Duy Khoa Kỳ tiên sinh, nơi này là công hải, không nhận bất kỳ quốc gia nào pháp luật chế ước, cho nên ngươi đừng ý đồ dùng cái gì bí mật đến áp chế ta." Duy Khoa Kỳ con mắt màu xanh lam hiện ra u quang. "Chính ngươi đều nói, nơi này là công hải, không có pháp luật. Nhưng chúng ta trong tay có súng, hy vọng ngươi đã hiểu điểm này. Chúng ta thay ngươi làm việc, mà ngươi giao thủ lao còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng đấy. Ta cũng không nhiều muốn, cùng ngươi hợp tác chúng ta chết rồi ba cái huynh đệ cộng thêm hai cái trọng thương. Ngươi lại đền bù chúng ta 50 cái ức, chuyện này liền đi qua." Trần Vệ Đông đem ngải thanh giao cho tín nhiệm người bảo hộ. Hắn một mình đi vào Duy Khoa Kỳ trước mặt. "Duy Khoa Kỳ tiên sinh, năng lực mặc cả không?" Duy Khoa Kỳ trong lòng rõ ràng, 50 ức là không có khả năng, hắn có hơi gật đầu. "50 được hay không?" Nhìn Trần Vệ Đông vươn ra một tay nắm, Duy Khoa Kỳ không hiểu. "Ta muốn chính là 50 ức, ngươi đây coi là mặc cả sao?" Trần Vệ Đông lắc đầu. "Không có ức thì 50." Duy Khoa Kỳ mí mắt bắt đầu nhảy. "Lẽ nào ngươi nói rất đúng 50 vạn? Ngươi nằm mơ." "No, no, no." Trần Vệ Đông hay là lắc đầu. "Thì 50, phía sau không có bất kỳ cái gì đơn vị." Duy Khoa Kỳ nâng lên thương nói móc trên ngực Trần Vệ Đông. "Con mẹ nó ngươi đùa giỡn ta, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi tới, đem hắn tân nương cho ta ném xuống biển." Hiện trường khách và bạn phần lớn đều là thương nghiệp lui tới quan hệ.
Về phần nói hai nhà thân thuộc trình diện cái chủng loại kia tiệc rượu cần tại khách sạn mục thượng tổ chức, cho nên du thuyền thượng không có hai nhà chí thân. Hai cái lính đánh thuê sải bước hướng Ngải Thanh đi đến, Ngải Thanh hoảng sợ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vệ Đông. Lúc này Trần Vệ Đông xuất ra một khối kẹo cao su để vào trong miệng, hình như chuyện này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lính đánh thuê hung thần ác sát đi vào Ngải Thanh bên cạnh, Ngải Thanh thân thể lui về sau, bọn hắn cố gắng đưa tay đi bắt người. Lần thứ nhất không có tìm được, cái thứ hai lại không tóm lấy. Mọi người thấy hai cái lung tung cào không khí lính đánh thuê cũng cảm giác rất kỳ quái. Trần Vệ Đông lúc này lại ôm Duy Khoa Kỳ bả vai, làm đối phương vừa định móc súng lúc trong lòng giật mình, bên hông giống tuyết. Đừng tìm, thương ở ta nơi này đấy. Lúc này giấu ở trong đám người đệ tử nội ẩn môn đem tất cả thuê súng ống cũng cho giao nộp, liên tiếp không ngừng đập nện âm thanh làm cho tất cả mọi người cũng đầu góc mù mịt. Hình bân vào chỗ chết đạp người phía trước. Đi lên phía trước, đi lên phía trước, đừng mẹ hắn chờ ta đem ngươi đại hung đạp tiếp theo. Người một nháy mắt lâm vào bóng tối là một kiện rất khủng bố sự việc. Duy Khoa Kỳ liều mạng nuốt một chút nước bọt. Trần, kỳ thực, hôm nay đúng là ta tới cho ngươi tặng quà, đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ồ, Trần Vệ Đông ra vẻ kinh ngạc. Phải không, đó là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi này tặng quà phương thức vẫn đúng là đặc biệt, ngươi dự định theo bao nhiêu lễ tiền, ta nghe một chút. Hiện trường quý khách cuối cùng thấy rõ, nguyên lai là đám này lính đánh thuê đột nhiên ngủ, khó trách sẽ bị người ta tùy tiện cho giao nộp giới. Lúc này công thủ dịch hình, nhưng có trò hay nhìn. Duy Khoa Kỳ dùng sức cọ nhìn ánh mắt của mình, Trần Vệ Đông vậy không thèm để ý. Duy Khoa Kỳ tiên sinh, kể ngươi nghe cũng không sao. Theo ngươi thượng leo lên đảo cảng một khắc này các ngươi liền trúng độc, chẳng qua không có phát tác mà thôi. Nếu như các ngươi thành thành thật thật cầm tiền về nước, chúng ta chuyện gì không có. Ai bảo ngươi tham lam không đủ đâu, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy. Nói một chút đi, theo chúng ta Đông Bắc Tiệc Cơ động quy củ, ngươi dự định theo bao nhiêu lễ tiền? Duy Khoa Kỳ không còn rủi mắt, nguyên lai mình là trúng độc. Leo lên đảo cảng một khắc này liền chúng phải độc không cần hỏi, nhất định là lần đầu tiên tiếp xúc lúc nhìn thấy cái đó gọi hình bân người. Duy Khoa Kỳ thô trọng hô hấp đem hắn lô mũi căng cứng rất lớn. Trên đời này không có chỗ tìm tỏi thuốc hối hận, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta vui lòng xuất ra 5 vạn khối tiền coi như hạ lễ. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng dị hưởng đem Duy Khoa Kỳ giật mình, hai cánh tay của hắn trên không trung chẳng có mục đích cơ. Thanh âm gì? Đây là thanh âm gì? Trần Vệ Đông người mặc màu đen sa hoa lễ phục, trong tay bóp lấy đích thật là giá rẻ hồng tháp sơn. Duy Khoa Kỳ tiên sinh, người ba tên đồng bạn bởi vì người theo lễ tiền quá ít, bọn hắn không mặt mũi nào sống tạm, cho nên tự vẫn. Tin tưởng này mênh mông Thái Bình Dương có thể chứa đựng được hạ sự kiêu ngạo của bọn họ. Mồ hôi theo Duy Khoa Kỳ cái cằm nhỏ xuống, hắn chỉ có thể lần nữa tăng giá cả. Ta ra 50 vạn. 19. Duy Khoa Kỳ cũng kiểm tra không qua tới bao nhiêu người rơi xuống nước, Trần Vệ Đông lại thấy rõ. Duy Khoa Kỳ tiên sinh, các ngươi có một nửa huynh đệ gánh không nổi người này, đi đầu thai. Được rồi, ta còn là tự để đi, ta đây chính là vì các ngươi đám người này sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Trần Vệ Đông chính mình lên tay tại Duy Khoa Kỳ trên người bắt đầu tìm, tam giác nội khố trong khóa kéo 7 cái thẻ ngân hàng đều không có trốn qua. Hắn đem những này đồ vật giao cho bọn thủ hạ. Đi dò tra, xem xét bên trong có bao nhiêu tiền. Bọn thủ hạ ghét bỏ dùng đồ vật đệm lên nhận lấy thẻ ngân hàng. Tiên sinh, không biết mật mã. Trần Vệ Đông một chỉ Duy Khoa Kỳ, hỏi hắn. Nhìn Duy Khoa Kỳ không nói lời nào, Trần Vệ Đông phất phất tay, toàn bộ ném trong biển. Làm lính đánh thuê còn thừa lại Duy Khoa Kỳ một lúc hắn phục rồi, cuối cùng tại hắn thẻ ngân hàng trong vơ vét ra 7 ức thật đẹp tệ. Duy Khoa Kỳ bị 4 người kéo tới thuyền một bên, hắn đều cha gọi mẹ. Trần, ta là Tạ Liên Khoa bằng hữu, ngươi cho hắn cái mặt mũi, tha ta một mạng. Ngươi không phải nói ta đem tiền giao ra đây tạm tha ta sao? Ngươi không thể không giữ chữ tín. Trần Vệ Đông cười, ngươi không biết đi, ta trừ ra là tước sĩ bên ngoài còn có một cái thân phận, hiểu rõ vì sao kêu lưu manh sao? Bên phòng cưới bị bố trí tỏa ra ánh sáng lung linh, đây đều là chính Ngải Thanh làm cho, nàng nói đây là chính mình hồi nhỏ mộng tưởng. Trần Vệ Đông lấy tay vớt ve Ngải Thanh trước ngực bị Lư Triển Phi khai ra vết sẹo. Muội tử, ca có lỗi với ngươi. Ngải Thanh vểnh lên miệng nhỏ. Lấy cớ, ngươi chính là nghĩ đùa giỡn lưu manh. Trần Vệ Đông hổ khu chấn động. Muội tử, ta muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đùa giỡn lưu manh, nhìn xem ca cho ngươi lay lên. Ngải Thanh tối nay trải nghiệm vô cùng nhục nhã ảnh hưởng tới nàng đối chuyện nam nữ khái niệm, mười mấy năm sau nghĩ lại tới đêm nay nàng còn có thể ngượng đem mặt ngăn lại. 3 ngày sau đó Trần Vệ Đông nhận được một cú điện thoại, người này tự xưng gọi Tùng Chí Thanh. Đồng chí Trần Vệ Đông, tổ quốc hiện tại lúc cần phải, cực kỳ khẩn cấp, cấp bách. Chương 693, ngủ gật đưa gối đầu, chương 693, ngủ gật đưa gối đầu. Trần Vệ Đông ngáp một cái, tay trái cầm điện thoại, tay phải vén chăn lên nhìn thoáng qua quận mình thân thể Ngải Thanh. Thật xin lỗi à, thật nhiều năm không nghe thấy đồng chí xưng hô thế này, xin hỏi vì sao lại tìm thấy ta? Trần Vệ Đông không thể không cẩn thận một chút, chỗ của hắn thế nhưng phương Tây thế lực địa bàn, tâm phòng bị người không thể không. Tùng Chí Thanh đối với Trần Vệ Đông trả lời là có chuẩn bị. Số 1 để cho ta tìm ngươi. Trần Vệ Đông một lý ngư đã định thì từ trên giường đứng lên. Ngải Thanh trên người mất đi che đậy vật, nàng đi lên nhìn thoáng qua. Đặc biệt thị giác lại làm cho nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, liền thân tử đều đỏ. Qua hơn 10 giây Tùng Chí Thanh mới chờ được Trần Vệ Đông đáp lời. "Tốt, chúng ta hẹn chỗ nói chuyện, 9 giờ." Trung hoàn lý ký quan trà. Trần Vệ Đông lại quay đầu lúc Ngải Thanh đã sớm chui hồi trong chăn, đồ lưu manh thâm tình hôn lên Ngải Thanh trên mặt. "Muội tử, 3 ngày, có muốn hay không mặc quần áo vào? Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi đang nhà ngoan ngoãn." Ngải Thanh 3 ngày này kém chút không có mệt chết, nàng vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi một chút, cao hứng lê bớm. Trần Vệ Đông xe chạy tới Lý Gia quán trà, một có 10 phần tiêu chuẩn hình thể người trung niên trực tiếp hướng hắn đi tới. "Trần tiên sinh, đã lâu không gặp, ta là Tùng Chí Thanh."
Trần Vệ Đông không hỏi Tùng Chí Thanh vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, chắc hẳn người ta rất rõ ràng lai lịch của mình. Hai người tùy tiện muốn một chút ăn uống ngồi đối diện nhau, Tùng Chí Thanh như có như không quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đồng chí Trần Vệ Đông, ngươi lập trường chính trị không về ta khảo hạch, số một tín nhiệm chính là đối với ngươi lớn nhất khẳng định. Tổ quốc gặp nạn, hy vọng ngươi thân xuất việt thủ. Trần Vệ Đông dùng ống hút uống một hớp nước trà, trên mặt lộ ra khó thích đứng nét mặt. Không phải ta từ chối, ta hiện tại năng lực có hạn. Ừm. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận hết sức lực. Tùng Chí Thanh lại lần nữa xét lại một chút Trần Vệ Đông, dường như trong lòng tại đắn đo cái gì. Có một cái vị trí rất mấu chốt hoạch nhà vật lý học làm phản rồi. Trong tay hắn nghiên cứu khoa học thành quả giá trị không phải rất lớn, nhưng mà hắn nắm giữ nước ta một hạng đang xây hoạch công trình hạng mục. Hạng mục này giữ bí mật đẳng cấp là tối cao, ngay cả ta cũng không biết nội dung cụ thể. Lỡ như hạng mục này nội dung cặn kẽ nhường phương Tây biết được, nước ta mấy chục năm nỗ lực đem hóa thành hư không. Trần Vệ Đông cầm lên trên mặt bàn ký sổ quyển vở nhỏ, tại trống không trang bắt đầu dùng bút họa vẽ. Tùng Chí Thanh không rõ nguyên do, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Kỹ năng vẽ mặc dù vô cùng vụ vẻ, nhưng mà ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng. Tùng Chí Thanh trông thấy Trần Vệ Đông tại sổ sách thượng vẽ ra trưởng thành về sau, toàn thân run lên, hắn lập tức đưa tay kéo qua trang này giấy thì nhét vào trong miệng. Quan trà người làm thuê theo bên cạnh đi ngang qua. "Lão bản, chưa ăn no chúng ta có thể đưa tặng một phần đĩa lòng." Trần Vệ Đông phất phất tay, nhường người làm thuê rời khỏi. "Bùi tiên sinh, như thế nhân vật mấu chốt làm sao lại như vậy nhường hắn bỏ chạy đâu?" Vô dụng không nói, người này tuyệt không thể còn sống rời đi, các ngươi nắm giữ tin tức gì vội vàng cùng ta nói. Tùng Chí Thanh lật lên trên nhìn mặt nhãn, Trần Vệ Đông kém chút tắt thở chết, đi nhanh lên quá khứ thay hắn đập phía sau lưng. "Ngươi nói ngươi ngược lại là nhai nhai a, cứng rắn hướng xuống nuốt có thể làm sao?" Sau 5 phút Tùng Chí Thanh mới khôi phục đến, hắn trà sát một chút vì ngạt thở mà kìm nén tới nước mắt. "Đồng chí Trần Vệ Đông, không phải cố ý giấu giếm ngươi, thật sự là liên quan đến dân tộc Can Uy. Người này tên là Lưu Gia Tòa Nhà, là trong danh sách viện khoa học viện sĩ. Hắn là thế nào hủ hóa ta cũng không cần nói, cơ bản cũng là bởi vì hắn nhi nữ nguyên nhân. Hắn chỉ có một độc nữ gọi Lưu Nhiễm Nhiễm, con rể gọi Phương Đồng. Phương Đồng đã du học, bị phương Tây cách sống ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Lưu Gia Tòa Nhà cũng không phải trời sinh người xấu. Sớm mấy năm thê tử bệnh nặng, trong nước bệnh viện không có gì biện pháp tốt, cái này cho đặc vụ của địch phân tử thời cơ lợi dụng. Thông qua đặc thù con đường buôn lậu đi vào dược vật là Lưu Gia Tòa Nhà thê tử kéo dài tính mạng nhiều năm, rất lớn trình độ đề cao vợ hắn sinh tồn chất lượng. Từ đó về sau Lưu Gia Tòa Nhà tín ngưỡng liền bắt đầu dao động. Sau đó tại con rể hắn không ngừng tẩy não cùng kinh tế thế công dưới, Lưu Gia Tòa Nhà cuối cùng vẫn không có chịu đựng. Ai không muốn xem xét bên ngoài tốt đẹp hơn, càng phát đạt thế giới nha, thế nhưng nước ta nhà nghiên cứu khoa học điểm này thì lương. Trần Vệ Đông lắc đầu. Hướng tới ngươi có thể đi truy cầu, nhưng mà không thể cầm quốc gia cùng dân tộc tiền đồ vì chính mình nhu lợi. Chuyện ta nghe rõ chưa vậy, sao cái kế hoạch ngươi nói chi tiết một chút? Tùng Chí Thanh móc ra một bao hồng tháp sơn, hắn hiểu rõ Trần Vệ Đông đại phú hào thân phận, cho nên thật không có ý tứ cho hắn dâng thuốc lá. Trần Vệ Đông u một tiếng. Đổi bao trang. Ta rút hay là lão bao chứa đấy? Tùng Chí Thanh cười lấy đưa cho Trần Vệ Đông một điếu thuốc. Nghe nói ngươi đang đảo cảng phú hào giới có thể xếp vào đi trước 10 năm, làm sao lại như vậy quất ta tiểu này khói? Trần Vệ Đông hung hăng hít một hơi. Ta cái gì khói không có rút qua, đại sinh sinh, kim hổ lô bình hay quất kinh tế bài, rơi, có chút ngươi cũng chưa từng nghe qua à? Một điếu thuốc lá kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, Tùng Chí Thanh mặt lộ đắng chát. Tình thế bây giờ ngươi cũng biết, đảo cảng sắp trở về, chúng ta tuyệt đối không thể tại cái này thời gian cho phương Tây nói này nói kia cơ hội. Theo lý thuyết tượng Lưu Gia Tòa Nhà dạng này phản đồn nên phái đặc công nhân viên đến xử trí, thế nhưng bị kinh thành bên ấy bắt bỏ. Số một tự mình hạ lệnh để ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta chẳng qua là đến truyền đạt mệnh lệnh. Về phần nói ngươi cùng số một trong lúc đó là thế nào hiệp định, ta hoàn toàn không biết. Lưu Gia Tòa Nhà nữ nhi Lưu Nhiễm Nhiễm mười phần ái mộ hư vinh, ở trong đó khẳng định có trượng phu nàng Phương Đồng cố ý hướng dẫn. Nhớ kỹ chúng ta lần hành động này mục đích chẳng những là tiêu diệt địch nhân, còn muốn chấn nhiếp có lòng làm phản quân thể. Trần Vệ Đông khuôn mặt bí ẩn tại khói mù lượn lờ bên trong. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Chẳng những là muốn để Lưu Gia Tòa Nhà không cách nào bán thông tin, còn muốn cho hắn cho có lòng phản bội người làm tấm gương. Tùng Chí Thanh đem đầu thuốc lá ném xuống đất dùng chân ép diện. Chính là cái này ý nghĩa. Chúng ta đạt được tuyển báo, Phương Đồng muốn tìm kiếm một xa hoa xã giao nơi trốn cùng người phương Tây tiến hành giao dịch, Lưu Gia Tòa Nhà muốn dùng trong tay bí mật đổi lấy người một nhà di dân phương Tây cơ hội. Trần Vệ Đông lại bưng chén trà lên, nhưng mà hắn không uống. Bọn hắn cũng đi vào đảo cảng, đi phương Tây còn không dễ sao? Tùng Chí Thanh lại quan sát một chút môi trường. Lưu Gia Tòa Nhà cùng nữ nhi là vượt biên đến, chỉ có Phương Đồng có thân phận hợp pháp. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn xa hoa xã giao nơi trốn cùng phương Tây đặc sứ tiếp xúc chính là vì an toàn, trong nước là không có khả năng tại làm hạ cái này cửa quan phái người đến giết bọn hắn. Trần Vệ Đông rốt cuộc hiểu rõ Tùng Chí Thanh ý nghĩa. Ngươi là nói, các ngươi không biết Lưu Gia Tòa Nhà nút trong đâu, phải không? Trông thấy đối phương gật đầu, Trần Vệ Đông lâm vào khó xử. Đảo cảng trọng đại xã giao hoạt động thường xuyên có, nhưng không phải mỗi ngày có. Mà dưới mắt chuyện này nhất định phải ngay lập tức giải quyết. Lần nữa rút ra một điếu thuốc lá, Trần Vệ Đông lâm vào tự hỏi, đột nhiên vang lên chuông điện thoại lại đem hắn lôi trở lại quán trà. Bạn học cũ, ta là Mã Lương. Ừm. Ngày mai ta đem cùng Mục Kỳ nữ sĩ thành hôn, hy vọng ngươi năng lực đến dự khách sạn Mục Thượng xem lễ. Ừm. Cảm ơn. Trần Vệ Đông vừa định phun bạn học cũ dừng lại, nhưng trông thấy đối diện mặt mày ủ rũ Tùng Chí Thanh, ánh mắt hắn sáng lên. Không có mập mờ đáp ứng chuyện này. Được, ta ngày mai quá khứ. Chẳng qua ngươi phải cho ta mấy tờ thiệp mời, ta hữu dụng. Chương 694, trừ gian, chương 694, trừ gian. Tùng Chí Thanh cho ra tài liệu vẫn tương đối kỹ càng, Lưu Gia Tòa Nhà nữ nhi Lưu Nhiễm Nhiễm tại đảo cảng có một cái tương đối sĩ diện nữ đồng học, Trần Vệ Đông có thể lợi dụng người này mời Lưu Gia Tòa Nhà cả nhà.
tốt xã giao môi trường thì biểu thị tốt tính an toàn, lưu ra tòa nhà có phải không hội bỏ lỡ cơ hội này cùng phương Tây đặc sứ bàn bạc. Như thế vụn vặt sự việc đương nhiên là có người chuyên nghiệp đi áp dụng, buổi trưa Tùng Chí Thanh liền đem phản hồi thông tin quay về. Thư mời đã giao cho Lưu Nhiễm Nhiễm trong tay, lưu ra tòa nhà có thể hay không mắc câu thì xem ngày mai. Trần Vệ Đông xế chiều đi bệnh viện nhìn xem mẫu thân. Lần trước kiểm tra sức khỏe ra tới kết quả rất không tốt, Dương Tuệ trên ngực phải có một cái bao viên, bệnh lý kiểm tra kết quả là ung thư nhũ. May mắn phát hiện tương đối sớm, không thành khí hậu. Trần Vệ Đông khẩn cấp sắp đặt toàn bộ càng tốt nhất nhũ tuyến bệnh chuyên gia hội trần, đồng thời rất nhanh xác định giải phẫu thời gian. Trong phòng bệnh kín người hết chỗ, cuối cùng bị điều dưỡng viên đuổi ra ngoài không ít. Trần Vệ Đông các bằng hữu ân cần thăm hỏi qua sau liền cáo tử, giống như núi nhỏ dinh dưỡng phẩm chồng chất tại một bên. Trần Vệ Đông ngồi ở mẫu thân bên giường. Nam nhân tình cảm vô cùng thô ráp, nhưng khi hắn biết được sinh ra hắn nuôi nấng hắn người có thể phải rời khỏi lúc, bọn hắn hội trong nháy mắt trở thành bốc đồng đứa trẻ. Mẹ ba. Dương Tuệ vuốt ve đầu của con trai. Mẹ không sao, ngươi khóc cái gì, 30 hơn người, để người ta chê cười. Một đám hải tử lúc này vậy không nhao nhao vậy không lộn xộn, từng cái ngoan ngoan đứng ở bên cạnh. Trần Hạnh lần đầu tiên mở miệng kêu bà nội, đem Dương Tuệ sướng đến phát rồi. Nàng nhìn Nghe Khinh Vũ cùng Ngải Thành, không biết nên sao biểu đạt chính mình ý tứ. Các ngươi đều là hảo hải tử, tất nhiên có duyên phận biến thành người một nhà, ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hy vọng chúng ta về sau lẫn nhau đã hiểu, lẫn nhau thông cảm, về sau cùng nhau đem cái này nhà duy trì tốt. Nghe Khinh Vũ chưa bao giờ hưởng thụ qua thân nhân ở giữa ôn nhu, thiện ý đến lúc nàng có chút phản ứng không kịp. Ngải Thanh Tử không cần phải nói, tại Dương Tuệ trong lòng nàng là đây Tiêu Bách Hợp thích hợp hơn làm con dâu người. Mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng muốn nói không có áp lực tâm lý là không có khả năng. Và đoàn người cũng ra ngoài lúc nghỉ ngơi, Dương Tuệ lôi kéo Trần Vệ Đông tay. Nhi tử, ngươi đang chuyện nơi đây nghiệp làm rất lớn, mẹ không nghĩ kéo ngươi chân sau. Nhưng mà bên này sinh hoạt ta thủy chung là không thích ứng, không được. Ngươi liền đem mẹ đưa về Đông Bắc đi, ta nghĩ nhà. Trần Vệ Đông cười khổ. Mẹ, trong nhà có cái gì nha? Ngươi nếu nghĩ cứu cứu người một nhà ta liền đem bọn hắn nhà sẵn sàng nên tiếp đến, trừ ra cứu cứu bên ngoài nhà ta tại Đông Bắc còn có cái gì? Ta những kia sản nghiệp có người quản lý, ngươi không cần nhớ thương. Dương Tuệ khoát khoát tay. Ta mới không phải nhớ thương ngươi những kia thứ đồ nát đấy. Ta cũng không nói được, chính là nghĩ Đông Bắc, ta rời khỏi quá lâu ta liền muốn. Đảo cảng nơi này không có đông không có hạ, ăn đồ vật ta vậy không thích. Nếu này công phu cho ta đến một bàn dưa muối nhân bánh sủi cảo bánh bao nên có thật đẹp. Trần Vệ Đông vậy trầm mặc, mẫu thân cảm giác nhớ nhà xúc động hắn. Buổi tối Trần Vệ Đông xuất hiện tại Mục Kỳ hôn lễ tiệc tối bên trên. Hôm nay hắn xuyên tương đối chính thức, bên người Ngải Thanh càng là hơn đầy người phục trang đẹp đẽ, lắc người mắt mở không ra. Phú quý ép người khí thế thu hút không ít ánh mắt. Vụ trộm hai nữ nhân đang trò chuyện. Nhiễm Nhiễm, có trông thấy được không? Cái đó chính là tập đoàn Thịnh Vinh lão bản Trần Vệ Đông. Bên cạnh hắn vị kia là tập đoàn Mục Thượng người thừa kế, cũng là hắn ba thái, Ngải Thanh. Lưu Nhiễm Nhiễm đời này nằm mộng cũng nhớ đưa thân vào vinh hoa trong, Ngải Thanh cái này thần quý khí nhường nàng hâm mộ, ghen ghét, hận. Tiểu Băng, ngươi nói vị đại tiểu thư kia là tập đoàn Mục Thượng người thừa kế, kia nàng làm sao còn sẽ cho người ta làm ba thái đâu? Tiểu Băng khó nén ghét bỏ, nhưng nghệ tình đồng học một hồi phân thượng, hay là cho nàng phổ cập khoa học một chút. Chúng ta bên này hai thái ba thái còn không phải thế sao các ngươi bên kia tiểu tam? Pháp luật mặc dù không thừa nhận, sẽ không cần ai thừa nhận, dù sao các nàng được hưởng cùng đại quá đồng dạng địa vị. Chỉ cần ra thế hiển hách, bất kể ngươi là mấy thái, ngươi cũng có khả năng biến thành trưởng gia phu nhân. Cái này Trần Tam Thái thật không đơn giản, nàng vận mệnh long đong, cùng Trần lão bản là cùng nhau mắc qua khó khăn. Trần Vệ Đông bưng chén rượu rối trá giả cười lấy, Tùng Chí Thanh hứng hở đi qua bên cạnh hắn. Mục Tiêu xuất hiện, cùng hắn chắp đầu người không biết đạo là ai. Trần Vệ Đông yên lặng gật đầu. Lưu gia tòa nhà hôm nay muốn tiếp xúc phương Tây đặc sứ Trần Vệ Đông trong lòng hiểu rõ, bởi vì hắn tra xét tập đoàn Mục Thượng mời danh sách. Là một dâu đỏ xuất hiện tại yến hội sảnh cửa lúc Trần Vệ Đông ánh mắt phát lạnh. Hắn chờ chính là người này, thì ổ đỏ Hudson. Mỗi cái con đường phản hồi về tới thông tin biểu hiện, hồng sử nhà thi đấu thể thao kiếp án cùng người này có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, nói không chừng hắn chính là anh cắt lợi chính phủ sai khiến tổ chức người vạch ra. Hôm nay gia hỏa này lại tới hôn lễ trên yến hội ý đồ lấy đi Hoa Quốc cực kỳ trọng yếu chiến lược thông tin, đây chính là chính hắn đến tìm đường chết. Trần Vệ Đông nắm Ngải Thanh tay du tẩu tại quyền quý trong lúc đó, trong lúc lơ đãng đi qua Tiểu Băng bên cạnh. Tiểu Băng cũng là vót đến nhọn cả đầu muốn đi trong giới quý tộc trên người, nàng cả gan lại gần Ngải Thanh ốn gối hành lễ. Ngải tiểu thư ngài tốt, ta là Lý Băng, là người nhà họ Hồng. Ngải Thanh sao cũng được gật đầu, tỏ vẻ đối nàng là ai không cảm thấy hứng thú. Trần Băng vậy không tức giận, nhà giàu có thiên kim nên như thế, đây là chuyện đương nhiên. Trần Vệ Đông thì bổ sung một câu. Hồng gia, cái nào Hồng gia? Hồng Trấn Thái ngươi biết sao? Tiểu Băng có chút đỏ mặt. Hồng chủ tịch là biểu tỷ ta phu. Trần Vệ Đông a một chút, thầm nghĩ nguyên lai là Đàm Bảo Du nhà thân thích. Đàm Bảo Du đã bị đá ra Hồng gia, nữ nhân trước mắt này còn dám dùng người nhà họ Hồng chưa bài. A, như vậy a, may mắn biết. Tiểu Băng mặt càng đỏ hơn, Trần Vệ Đông rất rõ ràng là đúng Hồng gia chuyện rất rõ ràng, xem ra chính mình không nên dính sát. Tiểu Băng, có bằng hữu sao không cho chúng ta vợ chồng giới thiệu một chút? Lúc này Lưu Nhiễm Nhiễm lôi kéo Phương Đồng chen chúc tới. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới chói lọi Trần Vệ Đông cùng Ngải Thanh, hâm mộ đều nhanh trôi chảy nước miếng. Tiểu Băng chính không có bậc thềm đâu, vậy mặc kệ là cái gì lừa mã ngựa viên, vội vàng dùng tới. Nha. Trần tiên sinh, đây là bạn học của ta Lưu Nhiễm Nhiễm, bên người là trượng phu nàng Phương Đồng, bọn hắn là từ nội địa đến. Lưu Nhiễm Nhiễm nghiêng chừng Tiểu Băng một chút. Nói chuyện cứ nói, rút lui cái gì hộ tịch ở chỗ đó đấy. Trần Vệ Đông không để ý Trần Băng tiểu tâm tư. Như vậy à, ta cũng vậy từ nội địa đến, nghe ta giọng nói các ngươi liền hẳn phải biết ta là nơi nào người. Phương Đồng có chút cẩn thận, nhưng vẫn là ép buộc chính mình mở miệng. Trần tiên sinh khách khí, nhà chúng ta là Hoa Đông,
rất hân hạnh được biết ngài. Hai nhóm người rất nhanh liền quen thuộc, ngài Thanh cùng hai nữ nhân nói chuyện rất thân thiện. Trần Vệ Đông một thẳng dùng con mắt chằm chằm vào Hữu Sẩn, phát hiện hắn tựa hồ tại tìm người. Không thể đợi thêm nữa, Trần Vệ Đông lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện. Phương tiên sinh, Lưu tiểu thư, các ngươi tại đảo cảng còn có những thân nhân khác sao? Nếu như có chào đón ngươi nhóm cùng nhau đến nhà ta đi làm khách, nhà. Đương nhiên còn có Trầm Băng nữ sĩ. Mấy người thụ sủng nhược kinh, Phương Đồng lại con mắt hơi chuyển động. Hắn không phải cái tử tâm nhãn, đầu năm nay nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Trước mắt cái này tập đoàn Thịnh Vinh lão bản tài đại khí thô, nói không chừng hắn có thể giúp đỡ nhạc phụ đem tình báo bán đi tốt hơn giá tiền đâu. Ngậy. Trần tiên sinh, khó được người xem nổi chúng ta một nhà. Đúng lúc nhạc phụ ta Lưu lão tiên sinh cũng tại trong yến hội, như được không bỏ, có thể để cho ta giới thiệu cho các ngươi biết nhau. Sau 5 phút Trần Vệ Đông đang nghỉ ngơi khu hắn cùng một vị lục tuần tay của lão giả giữ tại cùng nhau. Ngài chính là Lưu gia tòa nhà lão tiên sinh. Chương 695, Wilson Nam Tước, chương 695, Wilson Nam Tước. Lưu gia đống nghe thấy Trần Vệ Đông giọng nói ngay lập tức cảnh giác lên. Hắn thì ra là người lãnh đạo trực tiếp chính là người Đông Bắc, cho nên đối với cái miệng này âm có chút tự nhiên e ngại. Đúng vậy, nhà ta là tỉnh An Huy, lâu dài tại Hoa Đông nơi nào đó công tác. Vì không làm cho hoài nghi, Trần Vệ Đông không nghĩ tại cái này trọng tâm câu chuyện thượng dây dưa, hắn cầm Lưu gia đống tay càng dùng sức. Lưu gia đống bắt đầu còn tưởng rằng Trần Vệ Đông lực độ bắt tay là một loại nhiệt tình, nhưng mà đúng lúc này cũng cảm giác không được bình thường. Đối phương chẳng những là dùng sức, với lại tay mình tâm còn truyền đến một cỗ nhiệt lượng, trong nháy mắt thì đạt đến khó mà chịu được tình trạng. Ngay tại Lưu gia đống sắp đạt tới kiểm chế cực hạn lúc, Trần Vệ Đông nới lòng tay. Tất nhiên cũng đến từ tổ quốc, vậy liền ngồi xuống cùng nhau tâm sự đi. Lưu gia đống không có cơ hội nhìn mình tay, chỉ có thể dựa theo Trần Vệ Đông chỉ dẫn hướng ghế salon phương hướng bước đi. Trận này đến hội nhân vật chính cuối cùng đăng tràng, trung lão niên thiếu nữ hình tượng mục kỳ kéo trẻ tuổi Mã Lương xuất hiện tại sân khấu chính giữa. Mã Lương trong mắt chứa nhiệt lệ. Cảm tạ các vị trí thân hảo hữu, cảm tạ các vị. Trần Vệ Đông chú ý một thẳng đặt ở Lưu gia đống trên người, gặp hắn cái trán bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi, hắn biết mình hạ độc bắt đầu có hiệu quả. Lúc này Mẫn Mẫn ra vẻ nhân viên phục vụ bưng lên mấy chén cốc thai. Trần Vệ Đông bưng chén rượu lên kính Lưu gia đống. Lưu lão tiên sinh, chén rượu này mời chúng ta ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Lưu gia đống không uống được rượu, càng là hơn không biết trong chén loẹt loẹt đồ chơi là cái gì. Nhưng hắn ngại quá bắt Trần Vệ Đông mặt mũi, chỉ có thể uống một hơi cạn sạch. Tại đây sau đó Trần Vệ Đông thì thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà, thổi như bức. Cứ như vậy nói đi, ngắn ngủi hơn 10 phút trong, Lưu gia nhân số lần đạt tới trong đầu cao trào, thậm chí xuất hiện mình bây giờ chính là nhà giàu nhất ảo giác. Phương Đồng sắc mặt từng hồng, nếu không phải sân bãi không thích hợp, hắn hận không thể cho Trần Vệ Đông quỳ xuống. Trần tổng, thực sự là gặp nhau muộn, nghĩ tới chúng ta hai vợ chồng thở nhỏ chính là rồng phượng trong loài người, chỉ là có tài nhưng không gặp thời. Trong nước tình huống ngài cũng biết hài dự. Được rồi, tất cả trong rượu đấy. Phương Đồng đứng lên tùy tiện cầm qua người phục vụ khay bên trong một bình rượu liền bắt đầu uống. Niên đại đó người nước Hoa nào biết được cái gì gọi là rượu rum, tại bọn họ khái niệm trong trừ ra rượu đế bên ngoài cái khác đều là rượu vang. Bịch. Rót nguyên một bình 60 độ rượu rum, Phương Đồng tượng người chết giống nhau đập xuống đất. Ngài Thanh che miệng cười khẽ. Đồ chơi kia không phải rượu vang cơ bản sao? Lần đầu trông thấy có người như thế uống. Lưu Nhiệm Nhiệm cùng Lưu gia đống đỏ bừng cả khuôn mặt, thầm mắng con rể mất mặt xấu hổ. Trần Vệ Đông hướng người phục vụ phất phất tay. Đến mấy người cho Phương tiên sinh đỡ xuống đi nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này có một cái mặc tây phục người trẻ tuổi lại gần Lưu gia đống, ghé vào hắn bên tai nói cái gì. Một màn này đương nhiên không có tránh được Trần Vệ Đông con mắt, khóe miệng của hắn câu lên một cái trăng lưới liềm. Lưu Nhiệm Nhiệm đi cùng Phương Đồng, Lưu gia đống đối với Trần Vệ Đông biểu đạt tay náy. Lưu tiên sinh, biết nhau ngài phi thường cao hứng. Tiểu nữ cùng tiểu tế tương lai còn dựa vào ngài nói thêm mang theo, ta bên này còn có một cái lão bằng hữu mời ta quá khứ một lần. Trần Vệ Đông dùng tay làm dấu mời. Lưu lão tiên sinh xin cứ tự nhiên, con gái của ngươi cùng con rể chuyện ta để ở trong lòng. Trần Vệ Đông nhìn Lưu gia đống bóng lưng, nụ cười hung ác nham hiểm. Hảo hảo hưởng thụ ngươi tha thiết ước mơ sinh hoạt đi. Lúc này Trần Vệ Đông phía sau lưng bị người vỗ nhẹ một chút, hắn quay đầu trông thấy Mã Lương mẹ con. Vệ Đông, ngươi còn nhớ mẫu thân của ta sao? Diêm Tú Cần đang tưởng tận xem xét Trần Vệ Đông diện mạo, nhưng nhìn thấy đối phương nhìn qua, nàng lập tức e lệ thu hồi ánh mắt. Trần Đông Học, thật nhiều năm không thấy. Trần Vệ Đông ngắm nghĩa rõ ràng già đi rất nhiều Diêm Tú Cần, cảm thán thời gian vô tình. Diêm A Di, ngươi còn như năm đó như thế gọi ta Trần Vệ Đông là được. Hai thế hệ tay cầm cùng nhau có một phen đặc biệt mùi vị, Ngải Thanh dường như cảm giác được có chút bất thường tâm trạng, nhưng nàng còn nói không ra. Diêm Tú Cần cười khanh khách nhìn Ngải Thanh. Khuê nữ, không ngờ rằng hai chúng ta nhà có dạng này duyên phận. Ngạch, mẹ, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Mã Lương vì để tránh cho lung túng, đem thoại để chuyển hướng. Mấy người tìm một chỗ yên tĩnh cái ôn chuyện, Ngải Thanh tựa hồ đối với Mã Lương mẫu thân không nhiều hứng thú lắm. Diêm Tú Cần ban đầu cũng là không đồng ý Mã Lương hôn sự, hỏi hắn vì sao không theo đuổi lão bản nương nữ nhi. Mã Lương trong lúc nhất thời không tìm được cái gì lý do thoái thác, thì bật thốt lên nói ra lão bản nương nữ nhi là Trần Vệ Đông vợ. Cuối cùng Diêm Tú Cần cũng mất chủ ý nhi tử vậy hơn 30, tất nhiên đối phương là nhà đứng đắn, nàng cũng liền không có phản đối nữa. Trần Vệ Đông nhìn chằm chằm vào Lưu gia đống vị trí, xa xa Tùng Chí Thanh hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Vệ Đông đi vào Tùng Chí Thanh bên cạnh. Chuyện cũng làm xong, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Tùng Chí Thanh sững sờ. Ý gì? Ta nhìn thấy Phương Tây đặc sứ cùng Lưu gia đống đang trò chuyện. Trần Vệ Đông nụ cười quỷ dị. Một người thực vật cùng một liệt nửa người năng lực giao lưu ra cái gì kết quả? Ngươi bây giờ có thể mua sắm về nhà vé máy bay. Tùng Chí Thanh mới không tin Trần Vệ Đông lời nói đây, hắn muốn tận mắt trông thấy phản đồ bị tiêu diệt. Mẫn Mẫn bưng lấy bánh ngọt đi ngang qua Trần Vệ Đông bên người. Đôi kia phu thê ta đã xử lý qua, liền đợi đến lao ra hỏa đầu này đấy. Trần Vệ Đông gật đầu. Lập tức, đúng,
ta nhường hắn nhóm làm cái đó xe chữa tuyết làm xong sao? Mẫn Mẫn trợn nhìn Trần Vệ Đông một chút. Vẫn là chúng ta nhà người kia cho làm đây này, người khác cũng không biết. Đảo cảng nơi này cũng không dưới tuyết, ngươi muốn xe chữa tuyết làm gì? Trần Vệ Đông cười vô cùng bẩn thỉu. Ngày mai ngươi sẽ biết. Lúc này ở một vô cùng không đáng chú ý góc, Wilson đang hút tẩu thuốc. Lưu tiên sinh, ngươi chính trị che chở đề xuất hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta còn có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bất quá, ngươi tiền này có phải hay không muốn quá nhiều rồi? Lưu gia đống tiếng Anh là đặc biệt niên đại học, bắt đầu giao lưu không thế nào thông thuận. Ta trừ ra trên tay nắm giữ thông tin bên ngoài, trên người sẽ không có gì năng lưu sinh thủ đoạn, ta không thể không làm sau này mình sinh hoạt suy xét. Wilson tẩu thuốc lúc sáng lúc tối. 200 vạn tờ HUNZ ta đích xác không làm chủ được, ngươi nếu có thể đem yêu cầu xuống đến 50 vạn tờ HUNZ, ta hiện tại là có thể đem chuyện này quyết định tới. Nghe được cái số này sau Lưu Gia Đống tức giận đến ho khan, Wilson ghét bỏ đứng dậy trốn đến một bên. Lưu Gia Đống ho khan ngày càng kịch liệt, bắt đầu xuất hiện choáng váng cảm giác. Phơ ba. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Lưu Gia Đống cuối cùng không ho khan. Bị dọa giật mình Wilson tránh càng xa hơn, không biết hai ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Sơ, người Trung Quốc này hẳn là được bệnh truyền nhiễm. Wilson nhìn liên phun ba ngụm máu Lưu Gia Đống, hắn vậy sợ hãi, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Mới vừa đi tới yến hội sảnh cùng đại đường ngay cả hành lang chỗ, sau lưng truyền đến một tiếng chất vấn. Là Wilson tiên sinh sao? Wilson buồn bực, hắn quay người lại. Là ta, ngài là? Ồ ba cái ba. Wilson chỉ nhìn thấy một hình chữ nhật vật thể hướng chính mình chụp đến, căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ một chút liền để cái này ngạo mạn người phương Tây đánh mất 70% sức chiến đấu. Cũng là ngăn cản 3 năm lần, Wilson thì mất đi ý thức. Hắn trong nhận thức thế giới chấn động, đồng thời dần dần lâm vào bóng tối. Chương 696, Trần Gia Đại Hỉ, chương 696, Trần Gia Đại Hỉ. Trần Vệ Đông đem gạch ném qua một bên, nhưng mà lập tức lại bị hình bần nhặt lên. Sư thúc, khối này gạch được giữ lại, cái đồ chơi này tại đảo cảng bên này khó tìm. Ngã trong vũng máu Wilson không nhúc nhích, thượng con rùa đồng dạng. Khi hắn bị phát hiện đã là một giờ sau đó, hơn nữa là tại nào đó hộp đêm phía ngoài trong ngõ hẻm. Bành Mạn Đức lại bị anh cắt lợi chính phủ mang máu chó đầy đầu. Wilson có cùng vương thất tương đối gần thân duyên quan hệ, là thuận vị 500 tên trong vòng anh vương người thừa kế. Lại nói về đến Mục Kỳ cùng Mã Lương kết hôn ngày thứ hai. Lưu Gia Đống bị đau tỉnh, ảnh chân dung của hắn là muốn đã nứt ra đồng dạng. Mở to mắt sau trong lòng của hắn giật mình, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. May mắn đầu óc không sao hết, hắn nỗ lực nhớ lại phát sinh ngày hôm qua cái gì. Cuối cùng một màn dừng lại tại cùng Wilson trong lúc nói chuyện với nhau, hắn không hiểu ra sao ho khan, cuối cùng còn phun ra không ít huyết. Kia, sao? Lưu Gia Đống trái tim nhảy tựa buồn chồn một dạng, bởi vì hắn không cảm giác được thân thể chính mình. Không đúng, nói như vậy không chính xác, phải nói hắn không cảm giác được bộ ngực trở xuống cơ thể. Tách. Có người đánh một cái Lưu Gia Đống đầu, cử động lần này trong nháy mắt chọc giận hắn. Không nói thân phận của hắn làm sao, chỉ riêng số tuổi này cũng không nên gặp làm nhục như vậy. Nhưng mà tiếp xuống hành vi nhường Lưu Gia Đống càng luống cuống, hắn lại nói không ra lời. Trước mắt ánh sáng yếu ớt, cảm giác chứng minh có vật thể đang di động, một thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Ngươi tốt, Lưu giáo sư, bị nhân Trần Vệ Đông. Nghe nói ngươi muốn phản quốc đầu hàng địch, ta phụng mệnh tổ chức mệnh lệnh xử trí cả nhà các ngươi. Ngươi nhất định vô cùng buồn bực vì sao chính mình còn có thể nghe thấy đi, bởi vì đây là ta cố ý, một hồi ngươi liền nghe không thấy. Lưu giáo sư, ta vinh hạnh giới thiệu cho ngươi một chút các ngươi người một nhà hiện tại khỏe mạnh tình hình. Đơn thuần nhìn ra, không làm kết luận. Con gái của ngươi Lưu Nhiễm Nhiễm tiểu thư hiện tại coi như sĩ diện, vì trên người nàng có một kiện quần lót tự che giấu, có vẻ là như vậy vừa xinh đẹp lại thông minh, duyên dáng yêu kiều. Cũng may nàng cánh tay phải có thể hoạt động, chẳng qua chỉ thế thôi. Trải qua kiểm tra, Lưu Nhiễm Nhiễm tiểu thư mãi mãi đánh mất có chút công năng, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn trong, khả năng nhìn, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Bổ sung một chút, đồng thời nàng vậy đánh mất khống chế cơ vòng cùng bảng quang năng lực, nàng đem triệt để hưởng thụ được không có ràng buộc tự do. Đặc biệt tuyên bố, sau đó quả đơn thuần bất ngờ. Về phần nói ngươi con rể sao, không sai biệt lắm, cơ bản cùng con gái của ngươi cùng loại. Duy nhị khác nhau chính là hắn có thể hoạt động chỉ có cánh tay trái, còn nữa chính là hắn trên người không có quần lót tử. Lưu giáo sư, ta Trần Vệ Đông từ nhỏ thì tâm thiện, không nhìn nổi người khác chịu khổ. Dựa theo ngươi làm ở dưới tình hình, chết đói đầu đường là sớm muộn một chuyện. Ngươi dạng này, ta cho ngươi nghĩ ra một cách. Lưu Gia Đống từng chữ đều có thể nghe rõ ràng, nhưng mà tổ hợp lại với nhau thế nào cảm thấy khó thụ như vậy đấy. Hắn duy nhất có thể động chính là hai cánh tay, trừ ra lung tung vùng vẫy bên ngoài cái gì đều không làm được. Sáng ngày thứ hai, trao cờ rèn luyện người trông thấy trung hoàn trên đường cái xuất hiện hết sức kỳ quái một màn. Một bốn vòng xe chữa tuyết đang thong thả tiến lên, động lực nguyên đến từ phía trước nhất một vị lão giả. Lưu Gia Đống cầm trong tay hai thanh mang theo kim trúc truy cán cây gỗ ra sức đào nhìn đường cái, trong hai hắn còn vang vọng Trần Vệ Đông kia giống như ác quỷ lời nói. Lưu giáo sư, ta vậy không làm có ngươi. Mỗi ngày vòng quanh tín hải cao ốc bỏ, ít nhất 20 giới. Dựa theo lao công pháp quy định, nhà các ngươi mỗi ngày được hưởng nửa giờ thời gian nghỉ trưa, buổi tối sẽ có người đem đồ ăn đưa đến cạnh ngươi. Lưu Gia Đống muốn chết, nhưng mà hắn chết không dậy nổi. Nữ nhi còn trẻ, lỡ như có cứu ngày đó đâu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, một cỗ sú khí huân thiên xe chữa tuyết xe mỗi ngày bắt đầu vòng quanh tín hải cao ốc xoay quanh. Tình cảnh này bị Tùng Chí Thanh hoàn chỉnh ghi chép lại truyền về nội địa, dùng để chấn nhiếp những kia lòng mang dị trí người. Trần Vệ Đông nhiệm vụ cũng không kết thúc, Wilson mặc dù bị đánh thành chết não, nhưng hắn trước đó công tác cũng không có làm không. Đảo cảng phú hào giới bắt đầu từ từ đem tài chính hướng Tây Phương quốc nhà rời đi. Đảo cảng là có thương nghiệp hội liên hiệp, đương nhiệm hội trưởng tên là Lâm Khải Phong, là 10 phần nô tài, chó săn. Hắn dùng lấy hết uy hiếp, bức hiếp, lợi dụng thủ đoạn, mục đích đúng là nhường các phú hào đem tài sản chuyển rời đến phương Tây. Đảo cảng bên này giới truyền thông không chế tại phương Tây thế giới trong tay,
cái gọi là tự do báo chí cũng là so ra mà nói. Dân chúng thu hoạch đến thông tin đều là phương Tây muốn cho bọn hắn hiểu rõ, tính chân thực cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính không thể so với nội địa mạnh. Cứ thế mãi tiếp theo đảo cảng dân chúng đối nội địa ấn tượng rất kém cỏi, phủ kín, giữ gìn, chế độ nô lệ, nghèo khó, lừa gạt, không tự do. Lâm Hải Phong chính là lợi dụng công chúng tiểu này nhận biết không ngừng cho phú hào tẩy não. Trần Vệ Đông kế tiếp nhiệm vụ chính là thay đổi kiểu này thế cuộc. Chẳng qua tự hỏi một phen hắn ra kết luận, đây là không thể nào làm được, trừ phi đem đảo cảng nơi này đổi một gốc dạng người. Tất nhiên mặt trận thống nhất công tác không cách nào hoàn thành vậy cũng chỉ có thể chuyển thành cường công hình thức. Như thế khẩn yếu thời điểm, không cần suy xét hậu quả. Đối đãi ta nhập quan, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Một tuần sau tin cuối ngày báo cáo một thì nghe rợn cả người thông tin, hội thương mại Hương đảo hội trưởng Lâm Khải Phong bị nện bỏ mình. Cụ thể sự kiện quá trình là Lâm Khải Phong tại nhà mình công ty ký túc xá ra đây mới vừa lên xe, đột nhiên trên trời rơi xuống một máy phá rỡ xếp đặt truy chính đập trúng hắn ngồi cố xe. Xếp đặt truy thượng dùng màu đỏ sơn viết bát đại chữ lớn, phản quốc đầu hàng địch, chết chưa hết tội. Phòng cháy bộ môn sau khi đến nhìn thoáng qua, lập tức hướng nhân viên y tế phất phất tay. Trở về đi, không cần đến các ngươi. Trần Vệ Đông một bên nhìn xem tin tức một bên cầm điện thoại di động mắng bọn thủ hạ. Các ngươi có phải hay không đơ? Vì sao phải dùng chữ giản thể? Ngươi nói cái gì, không phải giản thể. Phía trên quốc, địch, dư, ba chữ cũng viết thành chữ giản thể. Các ngươi mẹ nhà hắn trực tiếp nói cho người khác biết là ta Trần Vệ Đông làm tốt không tốt. Từ lúc Lâm Khải Phong bị nện thành phần tử về sau, đảo cảng phú hào di dân phong vẫn đúng là dâm ở phanh. Không phanh không được à, liên tiếp ba cái muốn chạy trốn đều bị người không hiểu ra sao giết chết, thậm chí còn dính líu người nhà. Trần Vệ Đông như thế có chỗ rửa không sợ nguyên nhân ngay tại phòng làm việc của hắn trong. Bành Mạn Đức mỗi tuần một lần định thời gian đến thăm, không nghe đủ cây sáo hắn cũng sẽ không đi. Tại đảo cảng sắp trở về cuối cùng 2 năm bên trong, Trần Vệ Đông ở chỗ này làm ra định hải thần châm tác dụng. Không chỉ hoàn thành vượt mức số 1 bố trí cho hắn chính trị nhiệm vụ, còn vì đại lục chính phủ tương lai tiếp quản nơi đây đặt cơ sở vững chắc. Ngay tại đảo cảng sắp trở về tiền kỳ, Trần Vệ Đông người một nhà chờ đợi lo lắng tại bệnh viện ngoài phòng sinh mặt. Ra ra vào nhân viên y tế chứng minh bên trong công tác rất khẩn trương. Dương Tuệ tại ngoài phòng sinh mặt đi dạo mấy giờ. Ngược lại là Ngải Thanh mẫu thân rất bình tĩnh, hắn không nói một lời cùng Mã Lương ngồi ở hành lang trên ghế dài và thông tin. Theo một tiếng hải nhi khóc nỉ non, phía ngoài mấy chục người cuối cùng thở dài ra một hơi. Mục Kỳ đứng dậy liền hướng trong phòng sinh sông, may mắn bị người khác ngăn lại. Chấn định đều là giả vờ, nàng kém chút không có hủ chết. Tiểu y tá ra đây báo tin vui. Chúc mừng gia thuộc, mẹ con bình an, là một đôi long phượng thai. Trần Vệ Đông đầu vanh một chút. Hắn nhớ tới nhiều năm trước có một cái cao nhân cho hắn tính qua, mạng hắn trong có 2 nam 2 nữ. Lúc đó hắn tính thế nào cũng không đúng, đó là bởi vì hắn đem Trần Mục tính vào. Nguyên lai này 2 nam 2 nữ đều là hắn thân sinh. Trần Vệ Đông tìm cái xó xỉnh khóc giống lên. Điện thoại di động vang lên 3 lần đều không có người tiếp, cuối cùng vẫn là thông qua những người khác mới khiến cho Trần Vệ Đông nhận điện thoại. Vệ Đông, ta là người nhạc mẫu. Trần Vệ Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mẹ, thế nào đúng không? Trần Vệ Đông bởi vì sợ, hắn đem mic dâu cầm xa một ít, hắn thực sự không muốn nghe thấy tin tức kia. Chương 697, nhân sinh lựa chọn, chương 697, nhân sinh lựa chọn. Hai chân đã chống đỡ không nổi thân thể của mình, Trần Vệ Đông dựa lưng vào vách tường trượt ngồi xuống. Mẹ, ngươi nói, ta nghe đấy. Mục Ninh than nhẹ một tiếng. Chớ khẩn trương, Bách Hợp đêm qua mở mắt. Y Dị Sinh nói đồng tử có ánh sáng phản xạ, ý thức đang từng bước khôi phục. Phải không? Trần Vệ Đông tại chỗ đến cái lộn ngược ra sau, cuối cùng không có đứng vững, ngã văng ra ngoài. Ở đâu té ngã ngay tại ở đâu nằm xuống, Trần Vệ Đông nằm dạp trên mặt đất cùng mẹ vợ nói 10 phút đồng hồ lời nói. Cái tin tức tốt này đối với Trần gia mà nói không khác nào song hỷ lâm môn, Dương Tuệ cũng là lau hồi lâu nước mắt. Con à, ta tạm thời đi không được, Ngải Thanh vừa sinh xong hài tử, ta lúc này sắp thì đi không tốt lắm. Ngươi đi nước Singapore đem vợ tiếp về tới. Nhà ta có cái này điều kiện, ngươi lại cho Bách Hợp mua một chỗ mới biệt thự. Ngươi mấy cái này tốt nhất là đừng đối mặt. Trần Vệ Đông lúc này lại có ý khác, chẳng qua cuối cùng còn phải trưng cầu Tiêu gia nguyện vọng. Mẹ, chuyện này chờ ta trở lại nói. Bách Hợp vừa tỉnh lại, ta nhất định phải lập tức đi tới. Trần Vệ Đông đi vào vừa sinh nở Ngải Thanh bên cạnh thâm tình một hôn. Muội tử, ừm. Ta biết lúc này không thích hợp, nhưng thật sự là đuổi kịp. Bách Hợp đã tỉnh lại, đang dần dần khôi phục ý thức. Ta có thể muốn đi một chuyến nước Singapore. Ngải Thanh cầm Trần Vệ Đông bàn tay lớn. Vệ Đông ca, đời ta thỏa mãn, là ta đoạt Bách Hợp tỷ người yêu. Ngươi đi đi, đừng quên ta là được. Trần Vệ Đông lần nữa hôn lên Ngải Thanh cái trán. Sẽ không, các ngươi đều là ta huyết nhục một bộ phận. Trước khi chuẩn bị đi loại tư tưởng này, công tác Trần Vệ Đông làm 2 lần. Nghe Kinh Vũ phân phó người hầu đem Trần Hạnh mang lên lầu đi ngủ trưa, Trần Vệ Đông túi đầu muốn cầu an ủi, bị nên nữ hiệp một trường đẩy ra. Lão Ngũ, ngươi không cần giả bộ. Ngươi ta đã là vợ chồng lại là sư tỷ đệ, trong lòng ngươi thế nào nghĩ ta rõ ràng. Đời ta có thể cùng Hạnh Nhi đoàn viên đã rất thỏa mãn, cái khác, tùy duyên. Trần Vệ Đông không muốn nghe lời này, hắn cưỡng ép ôm lấy Nghe Kinh Vũ. Sư tỷ, ta mặc dù cặn bã một chút như vậy, nhưng mà trong lòng ta là ngươi được làm đấy. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Nghe Cương, từ ngươi biến mất về sau, ta có phải hay không một mực tìm ngươi. Nghe Kinh Vũ mục đích cùng Ngải Thanh không sai biệt lắm, đều là muốn Trần Vệ Đông một không rời không bỏ hứa hẹn. Hai người chăm chú địa ôm ở cùng nhau, ai cũng không muốn trước buông tay. Nước Singapore cây nhãn nghi phi trường quốc tế bốc lên một đám khói trắng, máy bay hành khách vững vàng hạ xuống. Trần Vệ Đông một người kéo lấy hành lý đi ra nhập cảnh lối đi, Mục Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra con rể. Vệ Đông, ở chỗ này đây. Trần Vệ Đông hai mắt đẫm lệ mơ hồ, tóc của mẹ vợ lại trợn nhìn hơn phân nửa. Nhi nữ đời này đều là hướng phụ mẫu đòi nợ, đều không ngoại lệ. Mẹ, ta tới. Tốt tốt tốt. Mục Ninh vội vàng một chỉ sau lưng một cái tuổi trẻ tiểu tử.
đem hành lý giao cho tiểu lý đi, hắn là chúng ta bắt tải. Tiểu lý nhận lấy hành lý, theo ở phía sau. Trần Vệ Đông tâm trạng vẫn đang vô cùng kích động. Mẹ, mau cùng ta nói một chút bách hợp tình huống. Mục Ninh theo thói quen trước thở dài, lập tức mặt giãn ra nở nụ cười. Bách hợp đã có thể nói chuyện, chẳng qua nói rất chậm. Nàng nhận được ta, nhưng mà đối nàng ba bà không gọi nổi tên. Trần Vệ Đông bước chân dừng lại. Mẹ, ngươi ý gì? Ngươi là nói bách hợp không nhận người? Mục Ninh vội vàng phủ nhận. Không phải, y sinh nói, nàng cái này thuộc về thời kỳ dưỡng bệnh bình thường hiện trường. Về người thực vật khôi phục, thế giới y học lịch sử thượng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Y sinh đặc biệt bàn giao, phải dùng chậm rãi, nhu hòa tốc độ nhường chính bách hợp khôi phục ký ức, nghìn vạn lần không thể cho nàng quá cường liệt kích thích. Tốt nhất là nhường nàng thân ở tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Trần Vệ Đông đem những này chuyện ghi tạc trong lòng. Hơn một giờ sau hắn cùng Mục Ninh đi tới bệnh viện Khang nuôi trung tâm, Tiêu Định Viễn thân thể cũng là không lớn bằng lúc trước, cần vậy chống phụ trợ hành động. Cha. Tiêu Định Viễn nhìn thấy con rể nặng nề gật đầu. Hảo tiểu tử, bách hợp làm sơ không chọn lầm người. Chúng ta, Tiêu gia chúng ta cảm ơn ngươi. Trần Vệ Đông mười phần hổ thẹn, không biết nên làm sao cùng cha vợ cái đôi này nói đảo cảng chuyện bên kia. Tiêu Định Viễn cảm tạ Trần Vệ Đông là có nguyên nhân, những năm này Tiêu Bách Hợp tại nước Singapore khôi phục chữa trị không biết tốn bao nhiêu tiền, này nếu là bình thường, người chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Trần Vệ Đông ngồi ở Tiêu Bách Hợp bên giường trông hơn 2 giờ, Mục Ninh tại bên cạnh là nữ nhi giải thích. Vừa uống thuốc, có thể muốn ngủ một hồi. Hiện tại nàng chỉ nhận thức ta, một hồi tỉnh rồi ngươi đừng quá nhiều kích thích nàng. Trần Vệ Đông gật đầu, mặc chờ lấy thê tử tỉnh lại. Chờ đợi cái này 2 giờ hắn nhớ lại rất nhiều, nhớ ra bọn hắn quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Ngươi. Nghe thấy một tiếng này, ngươi Trần Vệ Đông đột nhiên ngẩng đầu, vừa muốn có hành động lại nghĩ tới đến mẹ vợ căn dặn. Hắn chỉ có thể đè nén sắp bạo liệt ra tình cảm. Ngươi tốt, ta gọi Trần Vệ Đông. Vừa thức tỉnh không lâu Tiêu Bách Hợp không thể tránh khỏi rơi xuống một chút di chứng, mắt trái của nàng có chút nghiêng, không biết về sau có thể khôi phục hay không đến. Trần. Trần cái gì? Trần Vệ Đông dùng sức chừng trong mắt, không cho nước mắt chảy xuống đến. Trần. Vệ. Đông, phòng vệ sinh vệ, ngã trái ngã phải đông. Tiêu Bách Hợp rối ra một con trắng non gầy yếu tay, Trần Vệ Đông đuổi nhanh lên trước cầm. Ta. Trần Vệ Đông vỗ nhẹ tay của vợ. Không sao, chậm rãi liền nhớ lại đến rồi. Trần Vệ Đông tại nước Singapore ở một cái chính là non nửa năm, ngay cả đảo cảng trở về loại đại sự này hắn đều không có trở về. Tiêu Bách Hợp mỗi ngày đều kiên trì làm phục hồi chức năng, lại dùng không được bao dài thời gian có thể tự gánh vác. Nàng dịu lấy Trần Vệ Đông tay tại trong bệnh viện tản bộ. Vệ Đông, ta không nghĩ ở tại bệnh viện. Trần Vệ Đông ngừ một tiếng. Vậy chúng ta ngày mai chuyển về trang viên vạ sở ở, thật nhiều năm không có hồi bên kia. Tiêu Bách Hợp cầm Trần Vệ Đông tay tóm đến chặt hơn. Ta không phải muốn về trang viên, mà là muốn về nhà, hồi chúng ta quê quán, ngươi hiểu chưa? Cái đó năng lực tuyết rơi chỗ. Trần Vệ Đông hít sâu một hơi. Tốt, trở về, cái này trở về. Ngươi đợi ta một hồi, ta hồi một chuyến đảo cảng, đem chuyện bên kia nấu ăn một chút. Tiêu Bách Hợp cho dù là hôn mê nhiều năm như vậy cũng không có sửa đổi tính cách của nàng. Đi thôi, ta sẽ không đi đảo cảng, ta không biết làm sao cùng các nàng ở chung. Ta nghĩ nhà, cửa nhà cây kia cây đào nên lại nở hoa rồi. Xa cách hơn 7 tháng sau Trần Vệ Đông quay trở về đảo cảng. Hiện tại đảo cảng đã trở về tổ quốc, nhưng mà dân chúng cách sống cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn. Tại khách sạn Mục Thượng khách quý trong phòng chung, tất cả cùng Trần Vệ Đông theo đại lục đi vào đảo cảng mấy nhà người đến đông đủ. Trần Vệ Đông bưng chén rượu lên. Ở đây đều là ta Trần Vệ Đông cốt đục huynh đệ, không có gì, ta trước làm là kính. Trần Vệ Đông một thẳng thì không thế nào biết nói nâng cốc chúc mừng tử, uống một hơi cạn sạch sau hắn trà sát một chút miệng. Các vị, hôm nay ta muốn tuyên bố một liên quan tới ta người quyết định trọng đại, cũng có thể liên quan đến các ngươi. Mọi người đều biết ta lần này đi nước Singapore mục đích, thê tử của ta Tiêu Bách Hợp tỉnh lại. Nhưng mà, trí nhớ của nàng năng lực khôi phục vô cùng không lý tưởng, ngay cả chúng ta nhi tử nàng đều không nhớ rõ. Cho nên, ta quyết định bồi tiếp thê tử của ta trở về cố hương. Chương 698, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, quyển sách cuối cùng. Chương 698, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, quyển sách cuối cùng. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Trần Vệ Đông sợ đám người này hiểu lầm, hắn vội vàng xua tay. Ta nói là ta trở về, ta chưa nói mang theo các ngươi trở về. Những năm này chúng ta một đường vượt mọi chông gai mới có hôm nay an ổn giàu có, kiếm không dễ. Cũng nên là chúng ta hưởng thụ lúc sinh sống. Thái Chi Dũng đốt lên một điếu thuốc lá. Lão Trần, những năm này nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có hôm nay. Ta cũng nghĩ trở về với ngươi, ngươi nhìn xem. Không được. Trần Vệ Đông trực tiếp phủ định Thái Chi Dũng ý nghĩ. Chúng ta liều mạng mới ở chỗ này đánh xuống căn cơ, ngươi xem một chút đàm tĩnh, nàng đều vì ngươi nghi ngờ thứ hai thai. Vì bọn nhỏ tương lai ngươi cũng có thể ở tại chỗ này, về phần cha mẹ ngươi cùng nhi tử, ta có thể nghĩ cách để bọn hắn đến. Lúc này đàm tĩnh kéo Thái Chi Dũng một cái, ra hiệu hắn nghe theo sắp đặt. Trừ ra Thái Chi Dũng bên ngoài những người khác sao cũng được, trước đây bọn hắn ở trong nước cũng không có cái gì tài sản. Về phần nói người thân sao, dựa vào thân phận bây giờ địa vị, tùy tiện bọn hắn lui tới lưỡng địa. Cuối cùng Thái Chi Dũng cùng đàm tĩnh một nhà, Hàn Thường Nghĩa cùng Thái Nghiên một nhà, Ngải Miêu cùng Thịnh Lâm một nhà, Nghe Cương một nhà, Đồ Tráng cùng Lâm Mậu một nhà, cũng lựa chọn lưu tại đảo cảng sinh hoạt. Thiết Đồng nhìn thoáng qua trợ phu, Ban Thụy sông nàng gật đầu. Đại ca, chúng ta là sẽ không lưu tại cái này. Chúng ta là người một nhà, mẹ ta ở đâu chúng ta ngay tại đâu. Trần Vệ Đông không nói chuyện, chấp nhận muội phu lựa chọn. Còn có ta. Hình Bân uống hơi nhiều. Sư thúc, ta cùng Trương Tân Nghiên cứu qua, chúng ta không chỉ có là đồng môn, còn là chiến hữu. Nhiều năm như vậy cùng nhau quen thuộc, không có ta. Ngươi chuyện gì vậy không làm được. Đoàn người đều bị Hình Bân không biết xấu hổ làm cho tức cười, Trương Tân cũng có chính mình chủ trương. Ca,
ngươi trở về cũng cần một thương nghiệp nhân tài vì ngươi quản lý bản địa sự vật. Nghe Cương đại ca cùng Lăng Khôn tổng tài cũng không thể cùng ngươi trở về, ta ở chỗ này lại không quen. Trần Vệ Đông đối với hôm nay kết quả thật cao hứng, các huynh đệ đều chiếm được tương đối tốt kết cục, tương lai bọn hắn sẽ tiếp tục đoàn kết tại tập đoàn Thịnh Vinh mặt này đại kỳ hạ thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Hai vị phu nhân bên ấy Trần Vệ Đông là như thế nghĩ, về sau hàng năm ít nhất đến đảo cảng bên này nửa tháng. Chẳng qua lúc này bị Nghe Khinh Vũ cùng Ngải Thanh cộng đồng chống lại, hai người bọn họ đường kính nhất trí. Kể ngươi nghe, hàng năm ngươi đang đảo cảng thời gian ít hơn so với một tháng, chúng ta liền đi nói với ngươi trùng hôn tội. Trần Vệ Đông chỉ có thể đáp ứng trước tiếp theo, về phần nói tương lai có thể hay không tìm thấy vẹn toàn đôi bên cách, đó là nói sau. Mùa thu Bạch Nham thị có chút khô giáo, bầu trời xanh thẳm xanh thẳm. Đại cứu ca Tiêu Hàn dơ bảng hiệu ở phi trường nên đón Trần Vệ Đông người một nhà, Trần Vệ Đông gặp mặt trực tiếp cho Tiêu Hàn ngược một quyền. Nghe nói ngươi làm không tệ nha, tại toàn tỉnh vang dội danh hảo. Tiêu Hàn có chút khó xử. Này, ta điểm ấy đồ chơi cùng ngươi đây chính là chuyện tiểu lâm. Mau về nhà đi, cha mẹ cùng Bách Hợp cũng ở nhà chờ lấy đấy. Trần Vệ Đông một nhà cùng Tiêu Bách Hợp một nhà tại đại viện mị mị ăn một bữa cơm đoàn viên. Một chút nói không khoa trương, bọn hắn kém chút không có liếm đĩa. Quê quán hương vị khó mà hình dung, càng không cách nào thay thế. Thành ủy Bạch Nham thành viên chủ yếu tại cửa chính đứng thành một hàng chờ đợi ban tổ chức tỉnh ủy quan viên đến. Mấy chiếc xe buýt nhỏ nhường nên tiếp mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao tới nhiều người như vậy. Đi ở phía trước Sử Hoài Sinh bộ trưởng không nói cười tùy tiện, thành ủy phó bí thư chuyên trách Bảng Tín Hậu vội vàng tiến ra đón nắm tay. Chào mừng Sử bộ trưởng. Sử Hoài Sinh cuối cùng lộ ra một chút nụ cười, hắn lách mình lấy tay vươn hướng phía sau một người. Bảng phó bí thư, là cái này tỉnh ủy cho các ngươi sai khiến mới lớp trưởng, đồng chí Trần Vệ Đông. Hy vọng các ngươi ở sau đó trong công việc bệnh thành một sợi dây thừng, tâm hướng một chỗ nghĩ, kính hướng một chỗ dùng. Bảng Tín Hậu cái mặt già này cười thành một đóa hoa cúc hoa đào. Chào mừng Trần thư ký đi vào Bạch Nham thị nhậm chức. Trần Vệ Đông cười. Bảng phó bí thư, ta không phải đến nhậm chức, ta đây là về nhà nha. Từ nay về sau thân làm Bạch Nham thị người đứng đầu Trần Vệ Đông bắt đầu chính mình người đối diện hương quyết đoán cải cách, rất nhiều làm năm chưa kịp hoặc là hữu tâm vô lực ý nghĩ cũng tại vững bước thúc đẩy. Khởi động lại khu phát triển kinh tế Bạch Nham thị hạng mục như một khỏa chói mắt minh châu lấp lánh tại phương bắc mặt đất, là Đông Bắc hiện đại hóa sản nghiệp thăng cấp làm ra dẫn đầu tác dụng. Thời gian dường như một hồi lữ trình, mỗi lần lơ đãng ngoái nhìn, sau lưng đã thiên sơn và thủy, nhưng lại không nhớ ra được chính mình từ chỗ nào mà đến. 6 năm sau một sáng sớm bên trên, bí thư gõ cửa bước vào Trần Vệ Đông văn phòng. Bí thư, cái đó, trường học bên ấy gọi điện thoại tới, nói là Trần Dục trốn học, nhường phụ huynh đi qua một chuyến. Trần Vệ Đông để cây viết trong tay xuống, vỗ nhẹ cái bàn. Tiểu tử này, thật không nhường người, bất lo. Đi nói cho lão sư, tan tầm ta liền đi qua một chuyến. Lúc này Trần Dục thì đi theo một bang tiểu đồng bọn mai phục tại đường Miên Phượng một cái tường cao phía sau. Trương Vĩ thân cổ quan sát đến bốn phía. Ta nói Trần Dục, chúng ta ngồi xổm nơi này đúng không? Biệt đẳng không đến người, lại để cho người ta phát hiện. Một trắng đoan thiếu niên trong miệng ngậm một cái cầu vì ba thảo. Không sai, chính là này. Nhà máy dệt Đông cái này phiến là cha ta quê quán, ta đối với bên này rất quen. Lý Minh che lấy mình bị cắt đứt xương mũi. Tiểu tử kia ác như vậy, chúng ta có thể đánh thắng hắn sao? Trần Dục hừ một ngụm phun ra trong miệng cầu vì ba thảo. Không phải đều nói sao, chỉ cần hắn lạc đàn chúng ta thì động thủ. Lúc này theo đầu phố đi tới một người 30 tuổi tả hữu gạo béo lớn, nhìn xem thể trọng tối thiểu 200 cân đi lên. Trương Vĩ cơ thể có rúm lại một chút. Thì chính là hắn. Trần Dục quay người nhặt lên một cục gạch bỏ vào cặp sách bằng vải mặt trong. Là hắn chính là hắn thôi, ngươi thì nhiều như vậy hạ làm gì? Tới không cho ngươi tiền thù lao làm thế nào? Đám tiểu đồng bạn đều sợ hãi về sau co lại, gã béo lớn thì càng đi càng gần. Trần Dục về sau liếc nhìn. Nhìn mấy người các ngươi kia cơ bá tú dạng, về sau đừng mẹ hắn nói là cùng ta lẫn vào. Đang khi nói chuyện gã béo lớn liền đi tới Trần Dục chỗ tường lớn dưới, trong miệng hắn hừ phát không biết là cái gì dâm từ lãng khúc. Sang Tiên Minh Nguyệt Quang A3 trên mặt đất dày hai cặp. Thế ba. Đang sướng khúc gã béo lớn đột nhiên lọt vào công kích, không biết bị cái gì vật cứng chặt chẽ vững vàng nện ở trên đầu. Ra đây lẫn vào người cái nào không thắng đánh, hắn quay người một quyền hướng về sau đánh tới. Như là đối với động tác này có chỗ dự phán, Trần Dục nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kích này. Đã chết tiên cơ gã béo lớn còn chưa thấy rõ là ai đánh hắn, cặp sách tử đã lần nữa vung mạnh đi qua. Thế ba. Nên nói không nói, hơn 200 cân đại thể ngăn chứa thật không có bất trưởng, bị 7-8 lần đều không có ngược lại. Trần Dục quay đầu nhìn thoáng qua, đám kia bước sớm mất bóng dáng. Không có ngoại viện cũng chỉ có thể lấy mệnh tương bác, cặp sách tử bị Trần Dục vung mạnh ra tan ảnh. Gã béo lớn trước mắt dần dần mất đi hào quang, bóng tối đang ăn mòn thế giới của hắn. Ngất đi cùng tiếp tục thi bạo hai chuyện này căn bản không phát sinh mâu thuẫn, mệt hồng hộc mang thở gấp Trần Dục tựa ở tường lớn thượng nghỉ ngơi. Xa xa đầu phố chuyển đến quát lớn âm thanh. Đó là ai vậy nha? Giữa ban ngày đánh trận. Trần Dục hừ một ngụm trên đất bãi kia thì não, đảo mắt thì biến mất tại đầu phố. Tại hồi đại viện trên đường Trần Dục trông thấy một cái lão đầu. Mới đầu hắn không để ý, chẳng qua đi hai bước hắn lại đổ về đến rồi. Lão giả râu mép cùng tóc cũng hoa bạch, trên người còn khoác lên một khối vải vợ là tít. Trần Dục trong tay lại nắm chặt túi vải bượm. Lão đạp, ngươi như vậy nhìn ta làm gì nha? Lão giả không nói chuyện, mà là xuất ra dùng chai nước khoáng tử trang rượu đế được mạnh một ngụm. Trần Dục cảm giác mình đã bị miệt thị, hắn vung lên cặp sách thì đánh tới hướng lão giả. Cách. Nhìn không ra lão giả là thế nào ra tay, một quả cục đá đánh vào Trần Dục ngực. Thứ nay về sau Trần Dục 3 ngày không thể động. 3 ngày về sau Trần Dục cuối cùng lại tại đường Miên Phượng tìm được rồi người khoác vải tợ lật tịp lão giả, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Mời lão nhân già thu ta làm đồ đệ. Lão giả nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất viết xuống đồ tôn hai chữ. Toàn thư. Cuối cùng. Giang hồ không xa, ngày sau còn gặp lại.